Tiếp theo một cái chớp mắt, uy nghiêm mà hùng vĩ thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Hư Thiên đạo hữu đem mở ra lối riêng, tiếp tục con đường phía trước, như các vị đạo hữu cố ý, chi bằng đến đây xem lễ. Quả nhiên, không ra chư tôn sở liệu, tiên hoàng sớm có an bài, lấy rèn đúc đạo binh làm cơ hội, dẫn tới ngủ say chí tôn tự chủ thức tỉnh, bây giờ liền có thể thuận lý thành chương mời. Cứ việc chư tôn tự xưng là nhìn rõ tiên hoàng nhu đồ, nhưng nghe nói vẫn như cũ không khỏi run lên. Bất Tử Sơn bên trong cổ tôn bây giờ trạng thái, bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở, quả nhiên là dầu hết đèn tắt, dược thạch không linh. Nhưng theo tiên hoàng lời nói, cũng không phải là cùng đường mặt lộ, còn có kéo dài tính mạng chi pháp. Mà lại, tựa hồ cũng không phải là trước đây thôi diễn bên trong hấp thu vạn linh sinh mệnh nguyên năng, bực này hữu thương tiên hỏa pháp môn. Vừa nghĩ tới có loại khả năng này, chư tôn cũng không khỏi tâm động. Đối với bọn hắn tới nói, cái gì đương thời hoàng giả, vô địch chí tôn, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Cấm khu bên trong tồn tại, đều là tự chém một đao, kéo dài hơi tàn. Vì chính là chờ đợi trăm vạn năm về sau, từ xưa đến nay đông đảo hoàng tôn cộng đồng thôi diễn tiên lộ mở ra, chờ mong đến lúc đó có thể hồng trần phi tiên, được hưởng tiên đạo trường sinh bất hủ. Bây giờ, Bất Tử Sơn bên trong cổ tôn tựa hồ còn có khắc trường sinh kéo dài tính mạng chi pháp, tự nhiên khiến chư tôn đều khó mà dứt bỏ. Cho dù tiên hoàng chi ngôn không thể tin hoàn toàn, nhưng bất quá là thần niệm khẽ nhúc đích, nương tụ một đạo hóa thân thôi, tự nhiên không có chi tôn chọn cự tuyệt. Và anh, nương theo lấy tiên hoàng tiếng nói rơi xuống, vô số đạo tiên quang xé rách vũ trụ, tung hoành thiên vũ ở giữa. Trừ ra phi tiên, bắt đầu bên ngoài, trong vũ trụ còn vẫn có một ít cấm khu còn sót lại. Giờ phút này, cũng đều giống như rất giống ma khí tức quyết tán, từng tôn to lớn pháp tướng hiển hóa, cực đạo thần uy giải đầy toàn bộ vũ trụ. Chư thiên vạn giới, tất cả nơi bắt nguồn sinh mệnh đều bao phủ tại tựa như tận thế hàng lâm trong không khí. May mắn, một thế này, cấm khu dị động tấp nập. Vô luận là tu hành giới, vẫn là thế gian, đều trải qua quá bao lớn gió lớn sóng, đã tạo thành một chủng tập quán. Cứ việc kính sợ vẫn như cũ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm khái, hiếu kỳ. Hoặc mượn nhờ đạo binh, hoặc ngưng tụ thiên địa nguyên khí, hoặc thuần túy lấy thần niệm hóa thân, một đạo lại một đạo hư ảnh hiện hóa Bất Tử Sơn bên trong. Xuyên qua cổ kim vô địch khí tức, phô thiên cái địa mà đến, khiến đại đạo gào thét, Bất Tử Sơn bên trong cây, đạo binh thần chỉ trở câm như hến. Đương nhiên, nơi đây chính là Bất Tử Sơn, là uy danh hiển hách một lớn cấm khu. Chư tôn cũng biết tu liễm, trừ ra tiên hoàng cùng cổ tôn chỗ mở ra địa vực, còn lại trọng địa đều có lít nha lít nhít đạo văn xen lẫn, bọn hắn cũng chưa lấy thần niệm nhìn trộm, lấy đó tôn trọng. Chu Lạc đảo mắt một vòng, thỏa mãn gật gật đầu, lần này đến đây chí tôn, vậy mà so với lần trước thiên đình lập đạo còn nhiều hơn. Quả nhiên, dính đến trường sinh kéo dài tính mạng chi pháp, cho dù là trầm ổn nhất chí tôn cũng không khỏi tâm động. Chư tôn giáng lâm, trước tiên đều hướng tiên quang lượn lờ bên trong hư thiên cổ tôn ném đi ánh mắt tò mò, cái sau nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Có thần cảm giác nhạy cảm chí tôn chú ý tới nửa người dưới đã biến thành bằng đá, có lẽ đây chính là tiên hoàng nói tới trường sinh pháp. Cuối cùng, vẫn là trường sinh tiên tôn tiến lên một bước, chủ động mở miệng nói: "Tiên hoàng đạo hữu, chúng ta đáp ứng lời mời đến đây xem lễ, không biết đạo hữu lại có thể thay ta chờ giải hoặc đâu?" Nghe vậy, Chu Lạc mỉm cười, cũng không có thừa nước đục thả câu dự định, ra hiệu hư thiên cổ tôn chỗ phương vị. Chính như các vị đạo hữu thấy, hư thiên đạo hữu công thành viên mãn, sắp đem chính mình đạo thân bảo thể chuyển hóa làm thạch thai, vẹn vẹn có một điểm bất diệt linh thức, nguyên thần nhập tịch. Sau đó, trải qua trăm vạn năm thiên địa nguyên tinh tầm bổ, liền có thể hóa thành một tôn đại viên mãn thánh linh, lại xuất hiện thế gian. Chu Lạc thoại âm rơi xuống, nơi đây lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thần niệm ba động chập trùng, biểu hiện ra chư tôn nội tâm đều có phần không yên tĩnh. Coi là thật ý nghĩ hao huyền. Chợt, liền có chí tôn phản bác. Liên quan đến trường sinh kéo dài tính mạng chi pháp, chư tôn đều hết sức nghiêm túc. Bất luận là thần thoại thời đại, vẫn là bây giờ, đem trường sinh chủ ý đánh tới thánh linh trên người không phải số ít. Có chí tôn đem ngày xưa nếm thử em hay nói, có người ý đồ đoạt xá vừa sinh ra không lâu thần thai, nhưng cái sau vì thiên địa đại đạo chốt chung, cuối cùng đều là thất bại. Đối với những này hoài nghi, Chu Lạc chỉ mỉm cười. Nhiều lời vô ích, các ngươi có thể tự đi thăm dò nhìn hư thiên đạo hữu trạng thái, liền biết bản hoàng lời nói không hoa. Gặp tiên hoàng một bộ đã tinh trước bộ dáng, chư cao kiến của bản động. Đạo hữu, đã tội. Nghe vậy, hư thiên chỉ dừng dưng gật đầu, không có cự tuyệt chư tôn lấy thần niệm thăm dò nhục thân, nguyên thần huyền bí, đương nhiên, chư tôn cũng chia bên ngoài cẩn thận, không có ảnh hưởng đến cái sau. Thật biến thành thạch thai. Cảm ứng được loại khí tức kia, có chí tôn kinh hô. Mà lại đạt được thiên địa tán thành, nguyên thần tịch diệt về sau, thật sự có khả năng bị đại đạo thai nghén, trở thành dòng dõi của trời cao. Hiển nhiên, thấy rõ điểm này về sau, chư tôn đều không thể đạm định. Thế thế, Chu Lạc hợp thời nói bổ sung, muốn có được thiên địa đại đạo tán thành cũng không khó, chỉ cần chọn một chỗ hội tụ thiên địa tạo hóa thần thổ, ở nơi này lĩnh ngộ thánh linh chi đạo, câu thông trong cõi u minh thiên đạo ý chí là đủ. Chu Lạc lời ít mà ý nhiều, tóm tắt không ít kỹ càng quá trình, nhưng chư tôn nhưng cũng có thể lý giải. Bất quá, phương pháp này cho dù có thể thành hàng, nhưng động một tí trăm vạn năm, trong lúc đó, cùng lúc đó, tự nhiên cũng có chí tôn do dự, chỉ ra phương pháp này thiếu hụt. Chu Lạc thì lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai rồi. Xem kia Minh Tôn, Linh Bảo, nhục thân nguyên thần tịch diệt, không phải cũng muốn trăm vạn năm sau mới có thể lại xuất hiện thế gian sao? Mà một khi công thành, chính là viễn siêu kiếp trước cường đại. Phương pháp này, càng là có thể hóa thành một tôn đại viên mãn thánh linh. Chu Lạc ngữ khí cường điệu tại viên mãn hai chữ phía trên, chính giữa trừ tôn uy hiếp. Bọn hắn không khỏi là lựa chọn tự chém một đao, bây giờ, trước mắt chi pháp không chỉ có thể trường sinh kéo dài tính mạng, càng có cơ hội trợ bọn hắn khôi phục viên mãn, lại như thế nào không động tâm. Gặp chư tôn lâm vào suy tư, hiển nhiên đều bị xúc động, Chu Lạc liền muốn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Đạo hữu phương pháp này, thật là thiên mã hành không. Nhưng nếu thật có thể thành công, không thể nghi ngờ đem tạo phúc vạn thế. Bản hoàng cũng nguyện trợ đạo hữu một chút sức lực. Ngoài ý liệu thanh âm truyền đến, bao quát Chu Lạc ở bên trong, tất cả chí tôn cũng không khỏi nhìn lại. Chỉ gặp mới mở miệng người, bao phủ tại mông lung tiên huy bên trong, tóc đen áo choàng, như ngân hà lấp lóe, ánh mắt hừng hực, tựa như điện quang minh sáng. Trên thân truyền ra loại kia đặc biệt khí tức, rõ ràng là một tôn thánh linh. Chương 310, Thánh linh tổ mạch hiện. Bắt đầu, Bất Tử Sơn bên trong. Thần thánh bên trong vùng núi cổ xưa, vô số tiên quang chói lọi, cực đạo binh khí vào hư không chìm nổi, vô thượng chí tôn khí tức tràn ngập. Mà tại phía sau, có pháp tướng che trời, đan dệt ra mông lung hư ảnh. Từng quân lâm vũ trụ, thống ngự chư thiên chí cường giả trở về, lại giống là từng tôn chí cao thần minh xuất hành. Vô tận chỗ cao, có chói lọi quang vũ về xuống, đóa đóa kim liên nở rộ, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất. Cho dù vì bắt đầu một lớn tiếng tăm lừng lây sinh mệnh cấm khu, Bất Tử Sơn bên trong cũng là hư không rung động, đại đạo gào thét. Tiên hoàng luyện khí, dẫn động xưa nay hiếm thấy đại kiếp, khiến ngủ say chí tôn thức tỉnh, lúc này mới có hậu tục Chu Lạc mượn cơ hội mời chư tôn đến đây xem lễ khả năng. Bây giờ, tại thấy tận mắt hư thiên cổ tôn bây giờ trạng thái, cảm ứng được loại kia được trời ưu ái khí tức. Bất luận trên mặt ra sao biểu hiện, nhưng trong đáy lòng, các chí tôn đã tán đồng hóa thánh linh trường sinh chi pháp có thể thực hiện. Chu Lạc liền muốn rèn sắt khi còn nóng, lại ngoài ý muốn có người ra mặt, muốn chặn ngang một cước. Bao quát Chu Lạc ở bên trong, tất cả chí tôn đều hướng mở miệng người ném ánh mắt tò mò. Bao phủ tại Mông Lung Tiên Huy bên trong, loại khí tức kia, không thể nghi ngờ là một tôn thánh linh. Mà lại, hiển nhiên, mới mở miệng người tất nhiên cũng là một vị cực đạo chí tôn. Linh hoàng. Có chí tôn nói nhỏ, lại là linh hoàng. Trong vũ trụ, trừ ra bắt đầu, phi tiên bên ngoài, cho dù trải qua thông thiên độc hại, như cũng có rất nhiều quy mô nhỏ bé cấm khu tồn tại. Mà linh hoàng ẩn cư chi địa, chính là dạng này một chỗ sinh mệnh cấm khu. Kỳ đồng dạng cũng là thái cổ thời kỳ chứng đạo vì hoàng, huyết khí tương đối sung túc, đồng thời hắn ít có xuất thế đi lại, bởi vậy thanh danh không hiển hách. Trong lúc nhất thời, ngược lại là không có bị quá nhiều chí tôn nhận ra. Nguyên lai là thánh linh nhất tộc đạo hữu. Đối với cái này, Chu Lạc mỉm cười, chậm nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Trong trí nhớ của hắn, trong nguyên tắc linh hoàng nên là ẩn nút thần khư bên trong mới đúng, bây giờ lại hiển nhiên cũng không phải là như thế. Mình cùng Bất Tử Sơn hẳn là đều cùng đối phương không có gì gặp nhau mới là, giờ phút này kỳ chủ động mở miệng, không biết có mưu đồ gì. Còn không rõ tình huống dưới, Chu Lạc tự nhiên là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật ban về đến, muốn thực tiễn này thánh linh trường sinh pháp, chỉ sợ không ai so đạo hữu ngươi rõ ràng hơn mới đúng. Chu Lạc lời ấy tuy là vì thăm dò, nhưng nói tới cũng không hoàn toàn là giả. Bây giờ, linh hoàng là duy nhất tồn thế, chứng đạo đại viên mãn thánh linh, luận đến đối thánh linh chi đạo lĩnh ngộ, tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Cảm ứng được chư tôn quăng tới xem kỹ ánh mắt, linh hoàng gợn sóng cười một tiếng. Tiên hoàng thật sự là gãy sắt ta. Bản hoàng tuy là thánh linh, nhưng lại cũng không nghĩ đến còn có như thế trường sinh kéo dài tính mạng chi pháp, thực sự kém xa tiên hoàng ngươi công tham tạo hóa, kinh tài tuyệt diễm. Hiển nhiên, linh hoàng mặc dù rất ít xuất thế, nhưng cũng biết rõ tiên hoàng lợi hại, bởi vậy đem tư thái của mình thả rất thấp. Chu Lạc lắc đầu, tự nhiên không có làm thật, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Nhưng nơi đây cũng không phải chỉ có một vị tiên hoàng, còn lại chư tôn bên trong, lập tức có nhân chủ động mở miệng nói: "Linh hoàng đại bạn, ngươi mới lời nói, thế nhưng là cho rằng phương pháp này còn có cải tiến chỗ." Cấm khu các chí tôn trong mắt, chú ý nhất, tự nhiên vẫn là cái này trường sinh kéo dài tính mạng pháp môn. Nghe vậy, linh hoàng trong hai con ngươi có tình quang lấp lóe, chậm chỉnh trọng nói: "Chúng ta thánh linh một mạch, hoàn toàn chính xác xem như được trời ưu ái. Nhưng cũng nhiều tai nạn." Linh hoàng đảo mắt một vòng, lúc này mới tiếp tục nói: "Cho dù là tiên thiên thánh linh thần thai, tự nhiên dựng dục quá trình bên trong, cũng tránh không được rất nhiều kiếp nạn, mà cuối cùng có thể bình thường xuất thế, thường thường trăm không còn một. Các vị đạo hữu nếu là muốn đi đường này, trong đó gian nguy không cần nói cũng biết, mà muốn lấy được tiên địa đại đạo, đến từ trời xanh tán thành công hóa thành thánh linh thạch thai, nhưng cũng không dễ dàng." Nói đến chỗ này, linh hoàng rốt cục biểu đạt ra mình chân thực ý đồ. "Không dối gạt các vị đạo hữu, bản hoàng hoàn toàn chính xác có bí pháp, có lẽ có thể tương trợ muốn đi đến đường này đạo hữu nhóm. Bất quá, vật cần có khó mà di động, ngược lại là muốn làm phiền các vị đạo hữu theo ta đi tới một lần." Thoại âm rơi xuống, nơi đây tạm thời yên tĩnh, chư tôn đôi mắt bên trong đều là thần hoa chói lọi, hiển nhiên lâm vào trong suy tư. Chu Lạc cũng không để lại dấu vết địa lườm linh hoàng một chút. "Khá lắm, hợp lấy là đến tiệt hồ đúng không hả?" "Bất quá, Chu Lạc đối với cái này cũng tỉnh không có chút nào bối rối. Hắn cùng Nguyên Hoàng nghiên cứu Thánh Linh Trường Sinh Pháp, trải qua mấy chục và năm, ở trong tích lũy, cho dù linh hoàng bản thân liền vì thánh linh, nhưng hắn dù sao không phải thạch thai, nhưng cũng không có khả năng vượt qua. Ngược lại là, linh hoàng chủ động đưa ra tương trợ, tuyệt đối là có nhất định nắm chắc. Nếu quả như thật có thể để cho thọ nguyên sắp hết chí tôn đều thành công đi đến con đường này, cũng là chuyện tốt một cọc." Mắt thấy chư tôn tựa hồ còn đang do dự, Chu Lạc cười một tiếng, chủ động mở miệng nói: "Bản hoàng chủ động đem phương pháp này hướng các vị đạo hữu công khai, tự nhiên cũng là hy vọng có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Bây giờ, đạo hữu ngươi đã có diệu pháp có thể tương trợ, quả thật chúng ta chí tôn may mắn mới là." Tiên hoàng rất thẳng thắn, tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, cũng không từ khiến chư tôn ghé mắt. Lúc đầu, chư tôn còn có chút do dự, lo lắng phương pháp này chính là tiên hoàng, hoặc là nói Bất Tử Sơn, từ thiên đình lập đạo về sau, sử xuất lại kéo một phát lũng chí tôn chiêu số, trong lòng còn có khúc mắc. Bây giờ, nghe tiên hoàng như vậy nói tới, hiển nhiên không thèm để ý chút nào linh hoàng chặn ngang một ước. Tiên hoàng coi là thật đại đức a. Chư tôn tại tâm ngọn nguồn cảm khái, đối tiên hoàng tôn kính lại cao hơn một tầng. Tiên hoàng quả thật đại hiển, không chỉ có tại thiên đình lực đạo, trạch bị hậu thế, bây giờ lại chủ động chia sẻ trường sinh pháp môn, lão hủ từ đáy lòng bội phục. Đến từ tiên lăng trường sinh thiên tôn mở miệng, nói ra không ít chí tôn trong lòng nói, ngược lại để đám người liên tục gật đầu. Đối với cái này, Chu Lạc chỉ khách khí phất phất tay, chợt liền nhìn phía linh hoàng, mang theo chế nhạo nói: "Đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, còn không lĩnh các vị đạo hữu tiến đến." Mặc dù tựa hồ lại bị tiên hoàng chiếm cứ chủ động, nhưng linh hoàng nhưng cũng không có kéo dài. Còn xin các vị đạo hữu đi theo. Thoại âm rơi xuống, hóa thành một đạo sáng chói thần hoa, tựa như thiên hà chói lọi, không có vào sâu trong vũ trụ. Đã công khai phương pháp này tiên hoàng đều không ngại, chư tôn tự nhiên cũng không do dự đạo lý. Chỉ gặp từng đạo tiên quang hoành không, từ bất tử sơn bên trong bay ra, biến mất tại cùng một cái phương vị. Cực đạo thần uy phô thiên cái địa, khiến bắt đầu chúng sinh sợ hãi. Chí tôn cực tốc, thiên ngai chế thước. Tại linh hoàng chỉ dẫn dưới, chư tôn đi tới trong vũ trụ một chỗ hơi có vẻ hoàng vu tinh vực. Nhưng mà tại xuyên qua lít nha lít nhít trận văn cùng sương mù hỗn độn về sau, cho dù là thường thấy thần dị các chí tôn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, dừng lại vào hư không bên trong. Kia là một mảnh liên miên hắc sắc sơn mạch, nguy nga bao la hùng vĩ, to lớn bằng bạc, so với bất tử sơn cũng không chút thua kém. Mà ở trong càng có một tòa thần sơn đứng sừng sững, cao vóc trong bầu trời, khí thế hùng hồn, giống như là có thể xuyên phá thanh thiên, lại như có thể lấp đầy đại dương mênh mông. Vẹn vẹn tọa lạc ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy trở thành thiên địa hệ tâm, ngàn vạn đại đạo thần phục, chư thiên tinh đấu phảng phất cũng quay trùng quanh chuyển động. Quả nhiên là tập thiên địa tạo hóa vào một thân, trung vạn vật linh tú tại một chỗ. Thoáng nhìn chư tôn rung động bộ dáng, linh hoàng thỏa mãn gật gật đầu, chợt giới thiệu nói: nơi đây gần như có thể gọi là ta thánh linh nhất tộc tổ mạch thần đỉnh, bản hoàng ngày xưa cũng là nơi này thai nghén mà sinh. Chương 311, Linh Sơn hàng bắt đầu. Linh Sơn, đây cũng là trong truyền thuyết thánh linh nhất tộc tổ mạch thần đỉnh chi danh, chính là lấy thánh linh chi ý, mà cũng không phải là Chu Lạc biết rõ, hậu thế trên địa cầu Phật môn tịch thổ. Cùng lúc đó, chư tôn cũng tận đều minh ngộ, khó trách linh hoàng sẽ lấy tên này. Đã vì thánh linh chi hoàng, cũng là Linh Sơn chi chủ. Gặp chư tôn đều là Linh Sơn rộng rãi bàng bạc khí tượng trấn nhiếp, linh hoàng mỉm cười, chợt làm ra mời tư thái. Linh Sơn phía trên còn có động thiên khác, các vị đạo hữu mời theo ta đến đây. Nhìn thấy trước mắt, Linh Sơn khí thế đã không hổ là một lớn sinh mệnh cấm khu, nhưng nghe linh hoàng tự tin chi ngôn, hiển nhiên còn có huyền diệu. Chư tôn gật gật đầu, chợt đi theo linh hoàng một đạo, chui vào kia bốn lượn hắc sắc sơn mạch bên trong. Quả nhiên, chân chính tới gần đen nhánh ngọn núi, càng có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia đạo vận. Núi này, giống như là khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng đã sừng sững ở đây, trường tồn cùng thế gian, đoạt tận giữa thiên địa thần tú. Đương nhiên, Linh Sơn bên trong tuyệt không phải là hoàn toàn yên tĩnh tự địa, có cổ mục che trời, xanh um tươi tốt, hồng hoang nguyên thủy sinh mệnh khí tức tràn ngập. Cổ dược tiên ba chờ cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không có huyết nhục chi thân sinh linh tồn tại. Thay vào đó, là thạch nhân, ngựa đá, thạch chim các loại, đều hình thể không trọn vẹn, toàn thân cũng không có bao nhiêu nhục thân. Không giống như là sinh ra ở đây địa thánh linh, nghĩ đến là linh hoàng, hoặc là con cháu đời sau, ngẫu nhiên từ ngoại giới mang về, an trí tại đây. Trừ ra thánh linh một mạch bên ngoài, càng nhiều thì là nương theo thánh linh thần thai thai nghén mà ra đời mã não thần tinh các loại, đều thông linh hóa hình mà ra, làm thuộc hạ, nô bộc, đồng dạng ở Linh Sơn bên trong. Nói tóm lại, cả tòa Linh Sơn không thẹn vì thánh linh một mạch tổ đỉnh. Nhưng chư tôn hiển nhiên sẽ không ở những này chuyện tầm thường vật bên trên ném đi quá nhiều ánh mắt, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn phía trung ương tòa kia nhất là nguy nga thần sơn. Ngọn núi màu đen đứng sừng sững, nguy nga bằng bạc, giống như là một thanh tiên kiếm từ cựu thiên chi thượng rơi xuống, lâm vào bên trong lòng đất, có kinh thế khí cơ tràn ngập ra. Gặp chư tôn ánh mắt nhìn về phía nơi đây hạch tâm chỗ, linh hoàng cũng cười một tiếng. Đã là chư vị đồng đạo đích thân tới, tự nhiên là muốn đi Linh Sơn đỉnh chót tìm tòi hư thực, mời. Đạt được nơi đây chi chủ đáp ứng, chư tôn chợt thi triển thủ đoạn, nhao nhao chạy tới kia hùng vĩ nhất thần sơn đỉnh núi. Một đạo kim sắc thần kiều dựng lên, từ chân núi thẳng đến đỉnh núi. Ba đạo chí cao vô thượng thân ảnh sừng sững trên đó, cực đạo thần uy tứ ngược. Ở trong người kia chính là Chu Lạc, mà bên cạnh hắn thì đều là người quen biết cũ, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn. Zerner, tựa như cưỡi ngựa xem hoa, Linh Sơn phía trên cảnh tượng chợt lóe lên, nhưng này loại khí tức vẫn không khỏi khiến hai người rung động. Chợt, Trường Sinh Thiên Tôn cảm khái, không hổ là thánh linh một mạch tổ đỉnh, có thể tự phong tại Linh Sơn phía trên, chí ít đều là đại thánh trở lên thánh linh. Cho dù sớm xuất thế, tắm rửa Linh Sơn tiên quang bên trong, chưa chắc không có cố gắng tiến lên một bước cơ hội. Một bên, Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt nghiêm trọng, trong hai con ngươi có ngũ sắc tiên hà mở mịt mà ra, giống như là nhìn xuyên ngọn núi màu đen. Linh Sơn chỗ sâu, chí ít còn có hai tôn đại viên mãn thánh linh, dù chưa thành đạo, nhưng cũng không yếu tại bây giờ chúng ta bao nhiêu. Ngoài ra, càng có ba cái chân chính trọn vẹn không thiếu sót tiên hai, cũng nhanh muốn phá kén mà ra, thật khiến cho người ta kính sợ a. Bất quá, đương hai người ánh mắt chạm tới phía trước đạo thân ảnh kia về sau, nguyên bản một tia lo lắng cũng trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng ngược lại hiện hiện càng thêm phức tạp tâm tư. Thần thoại những năm cuối, ba tôn ở giữa tu vi tương xứng, cùng là đế tôn mời xuất thế, về sau càng là đồng lưu đế tôn, cướp lấy kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Nhưng mà, bây giờ, vô luận là tu vi cảnh giới, vẫn là tiên lộ con đường, đều không thể so sánh nổi. Cho dù là chí tôn, cũng không khỏi thổn thức. Chu Lạc thần giác nhạy cảm, tự nhiên cảm ứng được hai tôn thần niệm ba động, hơi quay đầu, gợn sóng nói: "Linh Sơn càng là thâm bất khả trắc, linh hoàng lời nói, nơi đây có thể có trợ giúp chư tôn hóa thánh linh, thì càng có thể tin. Đối với các vị đạo hữu mà nói, là phúc không phải họa không phải sao?" Nghe vậy, Trường Sinh cùng Tiêu Giao hơi suy tư, chợt nhẹ gật đầu. "Thật là như thế, là chúng ta nông cạn." Chí Tôn cực tốc, cực nhanh lướt qua Linh Sơn phía trên hùng vĩ thiên cùng các loại, xuyên qua nơi đây lượn lờ hỗn độn, tinh huy, gặp được Linh Sơn đỉnh chóp chân diện mục. Ở chỗ này, trời xanh giống như là thật phá cái lỗ thủng, có tiên tinh từ cựu thiên chi thượng buông xuống, giống như là thiên hà treo ngược, biến thành thác nước, uy thế ngập trời. Kim hoa ngân huy chảy xuôi, đen nhánh ngọn núi bên trong bốc hơi xuất thần hà đầy trời, cửu sắc lộng lẫy. Thiên địa nguyên khí nồng nặc tan không ra, cùng tiên tinh trở tương dung, tại đỉnh núi tạo thành một ngụm tiên trì. Không, cùng nói là tiên trì, càng giống là một tòa cự đại thần hồ, thâm bất khả trắc, có đoạt tận thiên địa tạo hóa khí tức tràn ngập ra. Chư tôn đều không phải phàm tục, ước chừng trong cùng một lúc đã tới nơi đây, đem linh sơn chi đỉnh cảnh tượng thu hết vào mắt. Nội địa, linh hoàng thân ảnh vỡ vụn, hóa thành một đạo tinh khí, trực tiếp đầu nhập vào thần hồ bên trong. Chư tôn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, linh hoàng cũng không phải là chân thân xuất thế, nghĩ đến bản thể liền tự phong tại cái này thần hồ dưới đáy. Nghe nói, linh hoàng chính là từ một cỗ tiên tiên tinh khí hóa thành huyết nhục thân, bây giờ xem ra, quả nhiên không phải hư a. Có chư tôn hiểu rõ không ít bí ẩn, giờ phút này, gặp linh hoàng thân ảnh vỡ vụn, thế là mới nói ra. Soạn. Không có để chư tôn đợi lâu, thần hồ chi thủy tại trong nháy mắt tách ra, một cỗ cổ chiến xa từ đó chậm rãi lái ra, nương theo lấy vạn đạo thần hà đầy trời, thủy thải bốc hơi. Trên chiến xa, ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử, chính là linh hoàng. Tự phong tại một khối kỳ dị thần tinh bên trong, bao hàm nồng đậm sinh mệnh chi năng, huyết khí tràn đầy như biển, hoàn toàn không có chút nào giả mua chi tướng. Gặp qua các vị đạo hữu, linh hoàng tự mình ra nên đón, chư tôn tự nhiên cũng trở về lấy thi lễ. Sau đó, theo linh hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả tòa thần hồ cũng nứt ra một khe hở khổng lồ, linh sơn nội bộ thần dị hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này, khó trách linh hoàng đạo hữu tự tin như vậy, nếu có nơi đây, chúng ta hóa thánh linh liền lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Chư tôn tất cả đều cảm khái, ai cũng đối linh hoàng trước đây lời nói biểu thị đồng ý. Chỉ gặp ẩn vào thần hồ phía dưới, quán xuyên cả tòa linh sơn thần phong, là một đầu tựa như chân long bốn lượn cự đại mà mạnh, càng giống là một cái cự đại cuốn rốn tiên, ở trong thì dựng dục chưa thành thục thánh linh. Chu Lạc thô sơ giản lược cảm ứng, trong đó không còn có 10 cái thánh linh tiên thai ngay tại thai nghén. Đương nhiên, trong đó đại đa số còn muốn mấy trăm vạn năm thai nghén mới có thể viên mãn. Nhưng khi bên trong có 3 cái lại sắp đạt đến viên mãn, chỉ sợ mấy chục vạn năm bên trong liền có thể xuất thế. Nhìn thấy một màn này, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Bình thường động thiên phúc địa, cung cấp nuôi dưỡng một viên thánh linh tiên thai liền đã phi thường không dễ, mà nơi đây có thể đồng thời thai nghén 10 tôn trở lên thánh linh, để bọn hắn hấp thu thiên địa nguyên tinh, đủ để thấy nơi đầy phi phàm. Linh Sơn không thẹn với thánh linh nhất tộc tổ mạch thần đỉnh. Vừa nghĩ tới, nơi đây hậu thế bị ngoan nhân một kiếm san thành bình địa, Chu Lạc cũng không khỏi thổ thức. Tạm thời đem trong lòng khó phân suy nghĩ đè xuống, Chu Lạc nhìn về phía chiến xa bên trên linh hoàng, giống như cảm khái nói: "Nếu có thể nơi này quan sát diễn hóa đến không đồng thời kỳ thánh linh tiên thai, đối với có chí hóa thánh linh các vị đạo hữu mà nói, tuyệt đối là làm ít công to." Đạt được loại này trường sinh pháp đưa ra người, tiên hoàng tán thành, linh hoàng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Bản hoàng cũng là ý tưởng như vậy. Bất quá, trừ cái đó ra. Nói tới chỗ này, linh hoàng trong hai con ngươi lấp lóe tuyệt quang. Linh Sơn chính là thánh linh một mạch tổ đỉnh, trong cõi u minh liền cùng trời xanh cấu kết. Ở nơi này hóa thạch thai, đạt được tiên địa đại đạo tán thành, tự nhiên cũng muốn nhẹ nhõm không ít. Mà lại, các vị đạo hữu nếu là có ý, bản hoàng cũng có thể cam đoan, sẽ đem các vị đạo hữu biến thành thạch thai đặt vào trong địa mạch, cùng nhau thai nén. Linh hoàng thoại âm rơi xuống, ở đây chư tôn đều chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía linh hoàng ánh mắt cũng hơi có vẻ cổ quái. Đây là muốn đem chư tôn cột lên cùng một chiếc chiến xa a? Ý tưởng giống nhau, hiện hiện chư tôn trong lòng. Dùng phương pháp này kéo dài tính mạng, vốn là tương đương với thay đổi chủng tộc, lấy thánh linh thân phận sống ra lại một thế tới. Đương nhiên, chí tôn đều có ý chí của mình, cho dù đổi chủng tộc, bản tính cũng sẽ không thay đổi. Nhưng nếu là tiếp nhận linh hoàng ý kiến, ở nơi này linh sơn thần mạch bên trong thai nghén, dù sao cũng là dài đến trăm vạn năm thay đổi một cách vô tri vô giác, cho dù là chí tôn cũng rất khó cam đoan sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, như thật thành linh sơn dòng dõi, phục linh sơn thần đỉnh làm chủ, chẳng lẽ không phải vì người khác làm áo cưới? Thâm tư nhanh quay ngược trở lại, chư tôn trầm mặc không nói. Cuối cùng, là đến từ huyết hoàng sơn cổ hoàng mở miệng. Nơi đây chính là thánh linh một mạch tổ đỉnh, chúng ta lại sao tốt quấy rầy trăm vạn năm lâu? Chỉ mong đến lúc đó có thể nhìn qua thánh linh thần thai, mượn bảo địa hóa thạch thai là đủ. Chúng ta đến tiếp sau tự có chỗ an bài. Chư tôn gật gật đầu, hiển nhiên đều là ý tưởng giống nhau. Gặp linh hoàng thần sắc không hiểu, chư tôn âm thầm lấy thần niệm giao lưu, cuối cùng liền do trường sinh thiên tôn mở miệng nói. Nơi đây quả thực xa xôi, thiên địa nguyên khí chờ cũng không tính sung túc, đối thánh linh thần thai thai nghén bất lợi, không biết đạo hữu nhưng nguyện rời đi bắt đầu. Nghe vậy, linh hoàng hai mắt tỏa sáng. Hậu thế, bắt đầu tiên lộ tất mở. Đồng thời, theo càng ngày càng nhiều chí tôn tiến về bắt đầu, cái sau tự nhiên mà vậy trở thành vũ trụ trung tâm, vì thiên địa nguyên khí chỗ trung. Linh hoàng cái này tản mát trong vũ trụ cấm khu chí tôn tự nhiên hâm mộ đã lâu. Chỉ tiếc, bắt đầu ngũ đại cấm khu liên hợp, cấm chỉ bắt đầu xây lại sinh mệnh cấm khu, nhưng không phản đối chí tôn gia nhập đã có cấm khu. Bây giờ, bọn hắn nguyện ý nhả ra, để linh sơn rời vào. Hiển nhiên xem như đối với hắn nỗ lực đền bù, mà cứ việc không thể trực tiếp đem chư tôn cột lên linh sơn trên xa, nhưng bọn hắn nhận linh sơn ân tình, tự nhiên cũng thiếu một phần nhân quả, không tính bạch bạch nỗ lực. Hơi trầm ngâm, linh hoàng trên mặt chợt lộ ra từ đáy lòng ý cười. Vậy liền xin nhờ các vị đạo hữu. Ầm ầm, tựa như tận thế hàng lâm, thiên băng địa hãm kinh khủng khí cơ bao phủ toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Vạn linh chúng sinh sợ hãi thần rung động đồng thời, kinh hãi ngẩng lên đầu. Chỉ gặp một mảnh mênh mông vô biên màu đen đại lục hiển hóa, che khuất bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Mà khắp trung quanh, mấy chục đạo bao phủ tại mông lung tiên huy bên trong thân ảnh thủ hộ, có đè ép trong nhân thế vô địch khí thế tràn ngập ra. Chí cao vô thượng thần uy hạo đãng hướng chư thiên và giới, tuyên cáo bắt đầu lại một chỗ sinh mệnh cấm khu hình thành. Chương 312, hư thiên hóa thạch thai. Bắt đầu, Đông Hoang. Nơi đó vực lấy hoang làm tên, đủ để thấy, tọa lạc tại đông phương xa xôi, mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục, tuyệt không phải bắt đầu phồn thịnh nhất khu vực. Cứ việc thiên địa nguyên khí tương đối mỏng manh, đại địa long mạch cũng không lắm sinh động, nhưng mà, lại không một người dám can đảm khinh thường mảnh đất này. Bởi vì, nơi đây không chỉ có là vạn tộc rất nhiều hoàng tộc tổ địa, nhân tộc duy nhất Đông Hoang cùng tọa lạc chỗ, càng có tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại cấm khu. Ở trong cấm kỵ tồn tại, là nhất đại vô địch cổ hoàng cũng muốn chăm chú đối đãi đồng cấp chí cường giả, Thậm chí, trong đó Tiên Lăng, Thần Khư, càng là ở xa thái cổ trước đó thần thoại thời đại liền đã tồn tại, trường tồn đến nay. Mà nhiều như vậy chí tôn, cổ hoàng chờ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từ sâu trong vũ trụ sinh mệnh cổ tinh chạy đến nơi đây, nhao nhao lưu lại đạo thống truyền thừa, thậm chí cuối cùng vạn hóa. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì bắt đầu chính là từ xưa đến nay, cơ hồ tất cả chí tôn nhất trí nhận định, tiên lộ cuối cùng rồi sẽ mở rộng chi địa. Đặc biệt là thần thoại những năm cuối, đế tôn mang theo thiên đỉnh cả giáo phi tiên, chính là tại bắt đầu bên ngoài mở ra mới tiên lộ, thành công gặp được tiên môn, khoảng cách xuyên qua lượng giới hàng rào cũng bất quá cách xa một bước. Từ đó về sau, phàm là chứng đạo vì hoàng chí cường giả, đều lựa chọn bắt đầu, đến mức phi tiên chờ cấm khu dần dần xuống dốc. Hôm nay, vô lượng liên miên sơn mạch to lớn từ sâu trong vũ trụ mà đến, loại khí tức kia, rất nhiều cường tộc không chút nghi ngờ, muốn hóa thành bắt đầu thứ 6 lớn cấm khu. So với phổ thông tu sĩ, Huyết Hoàng Sơn, Vạn Long Tổ, Đông Hoàng cung chờ cổ hoàng truyền thừa hiển nhiên hiểu càng nhiều, gặp đây, không khỏi nhíu mày. Rất nhiều cấm khu ở giữa sớm có ước định, sẽ không lại cho phép mới cấm khu thành lập. Nhưng bây giờ, từ sâu trong vũ trụ mà đến thần sơn hiển nhiên đạt được chư tôn cho phép, có thể để cho chí tôn thỏa hiệp, trong cõi u minh khẳng định có đủ để ảnh hưởng vạn cổ đại sự phát sinh. Không ít hoàng tộc lão tộc trưởng hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đi tế bái thái sơ cổ quáng, xin chỉ thị việc này. Vô luận ngoại giới là như thế nào đối đãi, Đương Linh Sơn rơi xuống, bắt đầu cách cục đã bị sửa. Đông Hoàng Trung Bộ, Mên Ngông vô biên hoang vực, là một chỗ cổ lão văn minh nơi phát nguyên, có thái cổ năm đầu di tích, thần thoại những năm cuối phế tích. Tại rất nhiều cổ tôn cộng đồng xuất thủ, suy tính diễn hóa phía dưới, cuối cùng lựa chọn nơi đây. Vâng. Đen nhánh nguy nga ngọn núi cùng bắt đầu đại địa đụng vào nhau, Linh Sơn thần mạch chợt cấu kết dưới mặt đất long mạch. Lập tức, có tựa như chân long trường ngâm thanh âm từ lòng đất truyền đến, địa long xoay người, Đông Hoang Trung vực sinh linh sợ hai thần rung động, đều coi là tận thế hàng lâm. May mắn, đại địa rung động rất nhanh liền đình chỉ, chỉ có khắp nơi đen nghìn nghịt, một chút không nhìn thấy cuối hắc sát sơn mạch vô lượng, ở trong tòa kia thần phong thẳng nhập thanh minh, cao không biết nhiều ít vạn trượng. Càng có khai thiên tích địa, viễn cổ hồng hoang khí tức truyền đến, núi này giống như là từ xưa liền tọa lạc ở lần. Có đại thánh, chuẩn hoàng chờ cả gan, lấy pháp khí, đạo binh chờ thăm dò, không đợi tới gần chân thực ngọn núi, liền bị lượn lờ sương mù chôn bụi. Cấm khu uy nghiêm không thể mạo phạm. Cổ lão cảnh cáo, lại lần nữa tại thế này sinh linh trái tim tiếng vọng. Mà tại Linh Sơn chỗ sâu, nhất là nguy nga hùng vĩ thần trên đỉnh, từng đạo bao phủ tại tiên huy bên trong thân ảnh đứng sừng sững, tràn ngập ra chí cao uy nghiêm vô thượng. Nhiều như vậy chí tôn tề tụ ở đây, liền liền thiên địa cũng sinh ra cảm ứng, vẩy xuống vô tận quan vũ, hư không đóa đóa kim liên nở rộ. Ngay tại Linh Sơn thành công rời vào bắt đầu về sau, tiên hoàng liền đem nguyên bản ngồi xếp bằng bất tử sơn bên trong hư thiên cổ tôn mời đến nơi đây. Giờ phút này, chư tôn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tụ tập tại hư thiên cổ tôn phía trên. Cái sau chính là vị thứ nhất nếm thử hóa thánh linh chí tôn, khả năng không thành công, quan hệ chư tôn ngày sau con đường suy tư, bởi vậy cũng không thể không trịnh trọng như vậy. Làm từ loạn cổ thời kỳ tự phong, kéo dài hơi tàn đến nay cổ tôn, hư thiên nhục thân cùng nguyên thần đều đi tới cả đời điểm cuối cùng, sắp sửa mục nát. Chu Lạc cùng hư thiên liếc nhau, cái sau về lấy một cái rừng rưng tiểu dung, chợt gật gật đầu. Các vị đạo hữu, hữu duyên gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hư thiên cổ tôn bên ngoài thân lập tức có lấm ta lấm tấm tiên quang hiện hiện, chính là hóa đạo dấu hiệu. Nhưng mà, cùng hóa đạo cũng không giống nhau. Hư thiên nhục thân cũng không tan rã, ngược lại là từ đôi đến đầu, từng tấc huyết nhục thân thể, đều dần dần tại hướng bằng đá chuyển biến. Cùng lúc đó, Linh Sơn phía trên, thần mạch bên trong, trong cõi u minh có huyền ảo vô cùng khí tức chạy xuôi mà ra, đem hư thiên bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, nơi đây tiên quang chói lọi, bao quát Chu Lạc ở bên trong, đều mở to hai con người, tụ tinh hội thần nhìn xem, không dung tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Nếu là linh hoàng lòng mang ý đồ xấu, tuyệt đối không cách nào chạy ra chư tôn pháp nhãn. Trên thực tế, một bên linh hoàng cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn còn xa không có ngu xuẩn đến tình trạng như thế, sẽ ở chư tôn dưới mí mắt làm tay chân. Hóa thạch thai quá trình, chậm chạp mà kiên định. Rốt cục, hư thiên cổ tôn tuyệt đại bộ phận nhục thân đều đã chuyển hóa làm thạch thể. Sau đó, đã đến mấu chốt nhất một chỗ, tiên đài. So với nhục thân, tiên đài nguyên thần mới là trọng yếu nhất. Nếu là nguyên thần coi là thật tịch diệt, liền như là kia ngày xưa minh tôn. Cho dù ngày sau nhục thân thông linh, lại lần nữa khôi phục, nhưng cũng sớm đã là một người khác, hiển nhiên cũng không phải là chư tôn mong muốn. Ông, nội địa, trong hư không lại hiện ra ba động kỳ dị, cũng không phải là đến từ linh sơn cùng thân mạch, mà là ở trong hư thiên cổ tôn. Tại chư tôn cảm ứng bên trong, thuộc về hư thiên tự thân tồn tại dần dần đạm đi, như có như không, sắp quy về tịch diệt. Tiên lặng cảm ứng một phen, chợt liền có chí tôn cảm thán. Nguyên lai, đây cũng là hư thiên đạo hữu chi đạo, cùng diễn hóa tịch diệt thần thai lý lẽ không như mà hợp. Nói đến đây, vị kia chí tôn dương mắt, đảo mắt một vòng, tiếp tục nói: "Khó trách sẽ là hư thiên đạo hữu làm đệ nhất nhân, lấy thân thử hiểm, ở trong còn có bực này suy tính." Nghe vậy, chư cao kiến của bạn động, mọi người ở đây, cũng không phải là tất cả mọi người đối hư vô chi đạo có như thế sâu linh ngộ, chẳng phải là nói bọn hắn thành công khả năng sẽ cực kỳ giảm xuống sao? Nghĩ đến loại khả năng này, chư tôn lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên. Cuối cùng, Trường Sinh Thiên Tôn vị trí có ba động kỳ dị truyền đến, hắn bao phủ tại tiên huy bên trong thân ảnh trong nháy mắt mô hình hồ, cho dù là chí tôn thần niệm cũng rất khó cảm ứng được tồn tại. Chợt, lại lần nữa hiện ra, khôi phục bình thường, gợn sóng mở miệng nói: "Nếu như chỉ là nhờ vào đó diễn hóa tịch diệt thần thai, cũng không cần bao sâu linh ngộ, lão hủ mượn ngày xưa tịch diệt đạo hữu tiên kinh, cũng có thể làm được." Nguyên lai là tịch diệt thiên công. Chư tôn giật mình, khó trách chưa từng nghe Trường Sinh Thiên Tôn tại nhập diệt chi đạo có gì phi phàm tạo nghệ, nguyên lai là tìm hiểu trong truyền thuyết tịch diệt thiên công. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn mỉm cười: "Các vị đạo hữu nếu là có ý, lão đạo có thể tự đem tịch diệt thiên công cùng chư vị chia sẻ. Bây giờ, vẫn là nhìn xem hư thiên đạo hữu đi." Đạo hữu nói cực phải. Thiên tôn cao thượng. Trong lúc nhất thời, chư tôn đối Trường Sinh cũng biểu thị kính ý. Mà giờ khắc này, Hư Thiên Hóa Thạch Thai đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất, đầu nó, tiên đài chờ sớm đã ngưng vì bằng đá, chỉ có nguyên thần còn tại, có yếu ớt thần niệm truyền đến. Hư Thiên cuối cùng dương mắt, chuyên gia bình thản dựng dương ba động, chợt tự diệt. Giống như là bấp bênh bên trong yếu ớt ánh đến, sát na dập tắt. Nguyên địa chỉ để lại một cái thô ráp thạch thai, giống như hình người, ngồi xếp bằng tại chỗ. Không có khí thế kinh thiên động địa, chỉ có phản pháp quy chân bình tĩnh. Thất bại rồi. Ý tưởng giống nhau hiện hiện chư tôn trong lòng. Bọn hắn là bực nào tu vi, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, kia thạch thai bên trong cũng không có chút nào ý thức lưu lại, càng đừng đề cập hóa thành thánh linh thần thai, thực sự cùng ven đường ngoan thạch không khác. Chư tôn sợ hãi, chưa từng nghĩ đến họp là như vậy kết cục. Nhất đại vô địch chí tôn, cứ như vậy hóa thành một khối ngoan thạch, thế gian lại khó hiện. Thẻ xem xét. Ngay tại chư tôn coi là hư thiên kết thúc, nhưng lại rối trí kết thúc lúc. Đột nhiên, từ cửu thiên chi thượng hạ xuống một đạo thần lôi. Cái kia đạo lôi quang, giống như là đến từ thiên địa khai từ chỗ, có thái sơ đạo vận, phá diệt bên trong còn giấu giếm đồng bộ sinh cơ. Oanh! Thần lôi cùng thạch thai đụng vào nhau, không có đem cái sau vỡ nát, ngược lại bộc phát ra càng thêm sáng chói tiên quang. Cùng lúc đó, linh sơn thần mạch chấn động, cấu kết trời xanh, rủ xuống vô cùng khí tức huyền ảo, cùng thạch thai giao hòa. Phèn tọa cản sủ. Con. Giây lát, sương mù tan đi, hiện lên ở chư tôn trước mắt, không còn là một khối ngoan thạch. Thạch thai tại tiên quang thủy thải bên trong chìm nổi, vạn đạo cộng hưởng, mà linh sơn thần mạch cũng dâng lên thủy thải, thạch thai thì tắm rửa trong đó. Không chỉ có như thế, thạch thai bên trong có yếu ớt thần niệm ba động khuyết tán ra tới. Chư tôn đối với cái này đều hết sức quen thuộc, chính là hư thiên cổ tôn linh thức bất diệt, lại xuất hiện thế gian. Chương 313, thật giả thánh linh. Đông Hoang trung vực, sinh mệnh cấm khu linh sơn. Oanh. Giờ phút này, một viên thô giáp vô cùng thạch thai, chính tại chói lọi tiên quang bên trong chìm nổi, vạn đạo hỗn độn tràn ngập. Chư thiên tinh đấu, phản phất cũng rủ xuống vô số thần huy thủy thải, đều chui vào kia thường thường không có gì lạ thạch thai bên trong. Mà phía dưới, chính là thánh linh nhất tộc tổ mạch thần đỉnh, dâng lên thần hà, tường vân cùng sương mù lở lở, làm cho này địa giống như là hóa thành nhân gian tiên thổ. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, trong hư không có đại đạo thiên âm cộng hưởng, miểu viễn tế tự âm thanh cùng tiếng tụng kinh truyền đến, lít nha lít nhít chí cao thần văn khắc dấu vào trong hư không, đến không hết thần tắc tiên liên tung hành. Mọi người ở đây đều từng một thế vi tôn, trải qua hồng trần khảo nghiệm, cũng không phải là chưa từng gặp qua chân chính thánh linh tiên thai. Nhưng không có một cái so ra mà vượt nhìn thấy trước mắt, thường thường không có gì lạ mô hình hồ hình người thạch thai. Bởi vì cũng không phải là thiên địa tự nhiên giao cảm mới dựng dục ra bình thường thạch thai, mà là tu hành cổ sử bên trong một vị trí cao vô thượng nhân vật niết bàn biến thành. Bây giờ càng là cướp lại thiên địa tạo hóa, tập hai đời đạo quả cùng thánh linh chi thân làm một thể. Có thể đoán được, mấy trăm vạn năm sau, trong khi thai nghén viên mãn xuất thế, chắc chắn hơn xa ngày xưa cường đại. Có chí tôn hai mắt nhắm lại, mênh mông vô biên thần niệm không giữ lại chút nào, đem thạch thai bao phủ trong đó. Nhưng mỗi một sợi thần thức đều hết sức nhu hòa, giống như là tại đụng vào một kiện hiếm thấy thần chân. Trên thực tế, cái này tượng trưng cho Trường Sinh kéo dài tính mạng pháp môn thạch thai, đối chí tôn tới nói, là hết thảy thần tài tiên liệu cũng không đổi được kỳ tích. Thật là hư thiên đạo hữu khí tức. Kia chí tôn đột địa mở hai mắt ra, ở trong là kích động cùng rung động thần sắc. Cứ việc thạch thai bên trong thần thức còn hết sức nhỏ yếu, thậm chí không cách nào truyền lại ra hoàn chỉnh ý tứ, nhưng bằng mượn chư tôn tu vi, một chút liền có thể khám phá hư ảo, trực chỉ nguồn gốc. À dư, họ vừa. Bất diệt linh thức bên trong xen lẫn khí tức cùng đạo vận, tuyệt đối là hư thiên cổ tôn không thể nghi ngờ, cũng không phải là thạch thai tái sinh, dự dục ra thánh linh. Trải qua rất nhiều hoàng tôn tự mình xác nhận, nằm ngang ở chư tôn trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn đã rơi xuống đất, bọn hắn không cần tiếp tục lo lắng phương pháp này khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Từ nay về sau, phàm là cấm khu chí tôn thọ nguyên sắp hết, đều có thể lựa chọn phương pháp này kéo dài tính mạng. Thậm chí, hai thế vạn năm hoàng giả cũng có thể trực tiếp lựa chọn hóa thành thánh linh thạch thai, mà không cần tự chém. Nghĩ đến loại khả năng này, chư tôn trong lòng xúc động, chợt không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên tiên hoàng, ánh mắt phức tạp, nhưng phần lớn đều là kính sợ cùng tôn sùng. Đối với cái này, Chu Lạc tất nhiên là vui vẻ tiếp nhận, chợt mang trên mặt một tia chế nhạo, mở miệng cười nói: "Bây giờ, Hư Thiên đạo hữu công thành, các vị đạo hữu nên lại không nghi ngờ a." Nghe vậy, đông đạo chí tôn đều chắp tay nói: "Tiên hoàng quá lo lắng, cho dù Hư Thiên đạo hữu bất hạnh thất bại, chúng ta cũng sẽ không quên đạo hữu chủ động chia sẻ Trường Sinh pháp môn ân đức." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nếu là Hư Thiên cổ tôn coi là thật tại thử qua trình bên trong bất hạnh vẫn lạc, chư tôn trong lòng đều gương sáng, bọn hắn tuyệt đối trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Bất quá, dưới mắt, tự nhiên là không người sẽ tự chuốc nhục nhã, đi điểm phá điều này. A. Đúng lúc này, có chí tôn chú ý tới, ngồi xếp bằng trên chiến xa linh hoàng tựa hồ có chỗ phát hiện, chợt thần sắc đại biến. Linh hoàng đạo hữu, thế nhưng là cái này thánh linh thạch thai có gì chỗ không ổn a? Huyết Hoàng Sơn thủy tổ nhíu mày, thay một đám vẫn có lo lắng chí tôn mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, linh hoàng trên mặt chợt lộ ra ấy nấy, lắc đầu. Hư Thiên đạo hữu biến thành thạch thai hiếm thấy trên đời, so ta thánh linh nhất tộc tiên địa giao thái, tự nhiên dựng dục ra thánh linh còn cường đại hơn, cũng không vấn đề gì. Nghe xong thạch thai bản thân cũng không vấn đề, chư tôn lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Dừng một chút, giống như là do dự thật lâu, cuối cùng linh hoàng mới yếu ớt thở dài, tiếp tục nói. Mà lại, trải qua bản hoàng cẩn thận quan sát về sau, còn có khác phát hiện. Gặp linh hoàng bộ dáng như vậy, chư tôn đều nghi hoặc, mà Tiêu Giao Thiên Tôn thì vội vàng thúc giục nói: "Đạo hữu cứ nói đừng ngại." Nâng lên điểm này, linh hoàng thần sắc không hiểu, lại trong hai con ngươi có dị dạng quang hoa lấp loé. Hư Thiên đạo hữu biến thành thạch thai, hấp thu thiên địa nguyên tinh, tạo nên bản thân thần hình hiệu suất ở xa bình thường thánh linh phía trên. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ căn bản không cần mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm liền có thể đạt đến viên mãn xuất thế. Lời vừa nói ra, chư tôn cũng không khỏi kinh ngạc. Đối với linh hoàng phán đoán, bọn hắn cũng không hoài nghi. Linh Sơn phía trên, luận đến đối Thánh Linh thai nghén quá trình hiểu rõ, không người có thể đưa ra phải. Đã Linh Hoàng đều như vậy nói, chỉ sợ Hư Thiên Cổ Tôn thật sự có thể sớm xuất thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Chư Tôn trong nháy mắt minh ngộ, cũng khó trách Linh Hoàng phát giác được sau sắc mặt đại biến. Nếu không phải cái này sự thực tại khó mà giấu giếm được rất nhiều Chí Tôn, chỉ sợ hắn cũng không chuẩn bị cáo chi. Dù sao, Chí Tôn biến thành Thánh Linh thai, không chỉ có tiên thiên mạnh hơn bình thường Thánh Linh, dự dục thời gian còn ngắn hơn. Dựa theo dạng này suy tính, chỉ sợ trăm vạn năm về sau, tồn thế đại viên mãn Thánh Linh bên trong, Chí Tôn biến thành muốn chiếm tuyệt đại đa số. Chư Tôn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chập trùng. Còn bên cạnh Trường Sinh Tiên Tôn, thì là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, ngựa khí chân thành hướng Linh Hoàng chúc mừng. Như thế xem ra, ngày sau Thánh Linh một mạch chú định đại hưng. Đạo Hữu cũng đồng dạng công đức vô lượng a. Nghe vậy, cái sau bất đắc dĩ cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lễ lại. Nội địa, Linh Hoàng giống như là lại nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi có chuyển biến tốt đẹp, chợt mở miệng nói: "Bất quá, Hư Thiên Đạo Hữu biến thành thạch thai, sở dĩ có thể lấy như thế thần tốc hấp thu thiên địa nguyên tinh, có lẽ cũng cùng nơi đây linh mạch có quan hệ." Thuận Linh Hoàng nhắc nhở, Chư Tôn nhìn lại. Quả nhiên, Linh Sơn nội bộ vô thượng thần mạch bên trong bốc hơi ra tiên hà chói lọi, thủy thải tràn ngập, đích thật là khiến thạch thai càng thêm thần dị. Ngay sau, các vị đạo hữu nếu là có ý, bản hoàng tự nhiên hoan nên trừ vị nơi này tu hành. Linh Hoàng một mặt thản nhiên. Nghe vậy, không ít Chí Tôn đều thần sắc không hiểu. Lựa chọn nơi này thành nén, liền muốn tiếp nhận có lẽ tồn tại, đến từ Linh Sơn cùng Linh Hoàng chế ước, còn nếu là rời đi, có lẽ viên mãn tốc độ lại sẽ cực đại chậm lại. Thật sự là có chút khó mà lựa chọn. Mà tại chưa ủng hộ lại do dự lúc, vào hư không bên trong chìm nổi thạch thai rung động, tràn ngập ra vạn đạo xương mù hỗn độn, chợt hóa thành một đạo thần hồng, trực tiếp chui vào tiên hoàng trong tay. Chu Lạc mỉm cười. Cảm ơn Linh Hoàng ý đẹp, bất quá, Hư Thiên Đạo Hưu đã là ta bất tử sơn người, chỉ sợ vẫn là nên do chúng ta trông nom đi. Đã tiên hoàng đều như vậy nói, tự nhiên không ai dám lắm miệng. Mà không ít Chí Tôn thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chí Tôn hóa thạch thai, tự nhiên cùng bình thường thánh linh khác biệt, chỉ sợ thai nghén hơn 10 vạn năm liền có thể có nhất định sức tự vệ. Nhưng ban sơ vài vạn năm, vẫn là bọn hắn suy yếu nhất giai đoạn. Nếu như không có thể tin minh hữu, tuyệt đối là 10 phần nguy hiểm. Xem ra, ngày sau cấm khu nội bộ, Chư Tôn quan hệ cần càng thêm chặt chẽ mới là. Chư Tôn đều mang tâm tư, bái biệt Linh Hoàng. Cuối cùng biến thành một đạo lại một đạo thần hồng, tung hoành thiên vũ, chợt chui vào trong vũ trụ các lớn cấm khu. Chương 314, đại thế ảm đạm, thiên đình tung tích. Thiên quang phá vỡ vũ trụ, cực đạo thần uy quyết tán. Gần ngàn năm đến, chư thiên vạn vực sinh linh đối Chí Tôn xuất thế đã tập mãi thành thói quen. Giờ phút này, chỉ coi là cấm khu bên trong chí cao tồn tại lại một lần tuần hành, bây giờ trở về thôi. Mà cùng ngoại giới bình đạm tường hòa so sánh, rất nhiều cổ lão cấm khu bên trong lại giống như rất giống ma khí tức ngút trời. Lần này, cũng không phải là tất cả Chí Tôn đều lựa chọn xuất thế, dù sao, ngưng tụ hóa thân cũng muốn hao phí tâm lực. Mà thọ nguyên quý giá, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Nhưng, cơ hồ mỗi một cái cấm khu bên trong đều có đại biểu tiến đến. Bây giờ trở về, tự nhiên công bố Hư Thiên Cổ Tôn hóa Thánh Linh Thạch Thai thành công tin tức. Có thể nghĩ, này lại tại rất nhiều tự chém Chí Tôn bên trong nhấc lên như thế nào gần sóng. Bây giờ, Linh Sơn đã giáng lâm bắt đầu, cùng cái khác mây lớn cấm khu một đạo, tọa lạc ở rộng lớn Đông Hoang Đại Lục ở bên trên. Chu Lạc rời đi Linh Sơn, trong nháy mắt, liền đã về tới cổ lão mà thần thánh bất tử sơn bên trong. Nguyên Hoàng bế quan, Đông Hoàng thì tại Hoang Tháp bên trong nếm thử diễn hóa tiên vực, nơi đây ngược lại là rất có điểm quẩn cũ é. Khoe miệng mỉm cười, Chu Lạc thân ảnh chợt hiện hóa tại trong núi trong một tòa cổ động. Trong đó giống như là có huyền diệu nước mắt chảy động, chiếu rọi ra mịt mờ thanh quang. Cảm ứng được thuộc về khí tức của đồng loại, tiên lệ lục kim thần thai trung lưu lộ ra hiếu kỳ thử thần niệm ba độc tới. Thân thức quấn quanh ở Chu Lạc trong tay thạch thai bên trên, cái sau chấn động, tràn ngập ra hỗn độn khí, ngược lại là dọa tiên lệ lục kim thai nhảy một cái. Thấy thế, Chu Lạc không khỏi mỉm cười, cười trấn an tiên kim thai nói: "Hắn cũng không giống như ngươi, là cái dễ chê." Nghe vậy, tiên lệ lục kim thần thai tựa hồ có chút không cam lòng, lên tranh cường háo thắng chi tâm, lập tức liền có càng thêm chói mắt tiên quang lấp lánh. Đối với cái này, Chu Lạc đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá, hắn âm thầm hạ quyết tâm, hai người này có phần không hợp nhau, vẫn là chớ có đặt một chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Chu Lạc liền đem Hư Thiên Cổ Tôn biến thành thạch thai an trí tại Bất Tử Sơn bên trong một cái khác cổ động bên trong, cùng tiên lệ lục kim thai tương hỗ là âm dương hòa hợp chi thế. Chuyện chỗ này, Chu Lạc thân hình chợt hóa thành ảo ảnh trong mơ, tiêu tán hư vô. Cổ lộ cuối cùng, có từng tòa hỗn độn thần sơn đứng sừng sững, kim sắc cấm kỵ chi hải cuộn cuộn. Mà tại sương mù cùng đại trận che lấp về sau, là thần thoại những năm cuối cổ lão thiên đỉnh. Nguyên bản rách nát di tích, bây giờ lại lần nữa hiện ra ngày xưa thần uy. Khống vệ ở đây, Chu Lạc lập thân thiên đỉnh thần môn trước đó, nhìn trước mắt 36 cái che trời của đá, trên đó khắc rõ chư vị trí tôn lưu lại bất hủ là cấn. Thật lâu, Chu Lạc mới chậm rãi quay người. Ánh mắt của hắn như nước, anh tư vĩ ngạ, vẹn vẹn đứng lặng ở nơi đó, liền tự nhiên mà vậy trở thành chư thiên vạn vực trung tâm, có bao trùm vạn đạo phía trên trí cao khí thế tràn ngập. Bản hoàng đã xem hóa thánh linh chi pháp cảm ngộ lưu tại ở trong thiên đỉnh, các vị đạo hữu nhưng tự tiện. Ầm ầm, một tòa bất hủ bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững 36 cái hỗn độn thạch trụ về sau. Lần này, tiên hoàng uy nghiêm chí cao lời nói cũng không truyền khắp thế gian, chỉ ở rất nhiều cổ lão cấm khu bên trong tiếng vọng. Đối với ngoại giới phản ứng, Chu Lạc cũng không quan tâm, chợt một bước phóng ra, cứ thế biến mất tại thiên đỉnh nhất là nguy nga tiên cung bên trong. Một thế này, nổi sóng chập trùng, vạn linh chúng sinh chứng kiến lại một cổ kim lớn nhất tình thế hỗn loạn. Duy nhất cổ lỗ mở, thiên đỉnh lập đạo, đặt ở cái khác thời kỳ, không thể nghi ngờ là gần với có tu sĩ chứng đạo vì hoàng sự kiện lớn. Nhưng mà, ở thời đại này, chỉ sợ chỉ có thể tại trong cổ sử lưu lại giải rác số bút. Mới đầu, thông thiên tiên lộ mở rộng, chấn kinh nhân gian giới, nhưng cuối cùng lại bị chứng thực là địa phủ cùng thông thiên âm mưu, chí tôn lâm nạn. Về sau, liền có tiên hoàng cùng thông thiên cổ hoàng mở cổ kim không có tiền lệ, cộng đồng độ kiếp, thành công chứng đạo vì hoàng. Sau đó, vô thượng tiên hoàng càng là vỡ vụn thông thiên nhu đồ, một thế độc tôn. Một thế này, rất nhiều cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết thể chất cùng huyết mạch sinh ra, tại duy nhất cổ lộ trên tranh phong, không thể nghi ngờ là một cái thời đại vàng son. Nhưng mà, bọn hắn lại tấu vang lên thuộc về mình thịnh thế bi ca. Vô luận không chọn vẹn hỗn độn thể, thần nữ, thương thiên phách thể, bất diệt kim thân trở tách ra cỡ nào hào quang chói sáng, lại chú định trở thành cùng một người vật làm nền. Chỉ vì, người kia là tiên hoàng. Thành đạo trước cũng đã giết sạch cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, sau đó càng là tan vỡ thông thiên cổ hoàng âm mưu, che chở vạn linh chúng sinh. Lấy tiên vi tôn hào, không chỉ có sẽ không làm người cảm giác cuồng vọng, ngược lại có lý ứng như thế cảm giác. Trong mấy trăm năm, Chu Lạc ngồi xếp bằng cổ lão trong thiên cung, nộ đạo tu hành, trong cõi u minh giống như là và toàn bộ thiên đình đều hòa thành một thể. Mặc dù có chí tôn hiển hóa đạo thân tới đây, xem duyệt hóa thánh linh chi pháp, hắn cũng không có chút nào thức tỉnh ý tứ. Vâng. Một ngày này, sâu trong vũ trụ, một trận có thể xưng thần thoại đại chiến hạ màn. Chiến thắng người kia, tựa như một tôn vô thượng thiên đế lâm trần, kim sắc huyết khí tràn đầy ngập trời, đem địch thủ xé rách, tắm rửa tại tử sắc bá huyết bên trong. Chu Lạc bá địa mở hai mắt ra, hai đạo màu vàng chân long sắc bén ánh mắt xé rách hư không, đem sâu trong vũ trụ cảnh tượng thu hết vào mắt. Cảm ứng được quen thuộc mà trí cao khí cơ, người kia dương mắt, ở trong là hừng hực ngang dương chiến ý. Đối với cái này, Chu Lạc chỉ mỉm cười, lường cái sau miệng vết thương chảy xuôi kim sắc huyết dịch một chút, trầm giọng nói: "Không tệ, nhưng còn có thể tiến thêm một bước, chờ mong ngươi tới khiêu chiến." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc chợt thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng thiên đình bên trong, trong lòng cảm khái: "Thánh thể cùng bá thể thủy tổ đại chiến, quả nhiên là thánh thể thủ thắng." Ngày xưa, thánh thể cùng bá thể thủy tổ tự nhiên cũng tại đến bị ngạn chí tôn thiên kiêu bên trong. Chỉ là khi đó bọn hắn, cùng hỗn độn thể cùng thần nữ so sánh, còn có chênh lệch rõ ràng. Bây giờ, lại không nhất định. Nghĩ như vậy, đã cách nhiều năm, Chu Lạc lại lần nữa đứng dậy. Một bước phóng ra, đã biến mất không thấy gì nữa. Không ra hắn sở liệu, cổ lộ trên là một mảnh tiêu điều. Cho dù đến tiếp sau vẫn có chư thiên vạn giới thiên kiêu đạp vào cổ lộ, nhưng cũng khó lại xuất hiện huy hoàng của ngày xưa. Đến bị ngạn thiên kiêu nhân kiệt cũng lắc đắc không có mấy, hắn tự nhiên cũng không có hiển hóa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Lạc đi tới cổ lộ trên một chỗ trọng yếu sân thí luyện, chính là ngày xưa Linh Bảo Thiên Tôn lấy thi giải chi pháp sống ra lại một thế đến, tại tinh không bên trong nổ tung cựu thể biến thành. Bây giờ, Linh Bảo sát trận thì ẩn nút trong đó. Ngày xưa, thông thiên đền tội, Linh Bảo tỏa hóa, sát trận tự nhiên cũng đã rơi vào Chu Lạc trong tay, thế là liền thuận thế đưa chúng nó lưu ở nơi đây, làm cổ lộ một lớn đầu mối then chốt. Dù sao, ngày sau mình muốn ngộ đạo tu hành, không có khả năng lúc nào cũng chú ý cổ lộ tình trạng. Có bọn họ, cũng đủ để duy trì cổ lộ trật tự. Mới nhìn thấy thánh thể cùng bá thể đại chiến, để Chu Lạc nhớ tới Phó Hưng, ngày xưa cùng hai đặt song song, không biết bây giờ tu vi có hay không rơi xuống. Tâm huyết của hắn dâng lên, suy tính một phen, ngược lại là có thu hoạch ngoài ý liệu. Sâu trong vũ trụ, một viên cổ pháp hùng hồn đại tinh dừng lại trong hư không. Câu trần. Đây là đạo phạt thiên tôn ngày xưa chứng đạo chi địa, lại lần nữa tới đây, Chu Lạc trong lòng đống nhiên có dị dạng cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh của hắn chợt liền hiện hóa một tòa trong động phủ. Cảm nhận được loại khí tức kia, động phủ chủ nhân đầu tiên là giật mình, chợt cuồng hỉ. Tổ sư. Nhìn trước mắt quỳ lạy tại đất thanh niên, Chu Lạc thần sắc rất có điểm nghiêm trọng. Là người phương nào tổn thương ngươi? Phó Hưng ngẩng đầu, rất có điểm không có ý tứ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói. Đệ tử trở lại câu trần, muốn trùng kiến độ thần đạo, lại tại trước đây phế tích bên trên gặp lén lén lút lút một nhóm, đúng là bọn họ đem đệ tử đả thương. Nói tới chỗ này, Phó Hưng mặt không khỏi đỏ lên. Hắn bây giờ đã là một tôn chuẩn hoàng, bị người đánh, lại muốn tìm trưởng bối cáo trạng, coi là thật khó xử. Nghĩ tới đây, Phó Hưng càng thêm căm giận. Bọn hắn tự xưng là thần, đến từ một tổ chức bí ẩn. Chương 315, Giáng Lâm Cổ Thiên Đình Di Địa. Câu trần. Đây là một viên cổ lão sinh mệnh nguyên tinh, lịch sử có thể truy sóc đến xa xôi thần thoại thời đại. Cứ việc nửa đường có lẽ có đại đạo suy sụp thời kỳ, nhưng nói tóm lại, vẫn như cũ coi như phồn thịnh. Tục truyền, này tinh từng vì nào đó một tới cao thiên tôn cố hương, càng là chứng đạo chi địa. Này tinh đại đạo bên trong có khắc họa loại kia trí cao vô thượng đạo vận, tựa hồ cũng khía cạnh chiếu chứng lấy điểm này. Chỉ tiếc, tồn tại vĩ đại đến đâu cũng cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Thần thoại những năm cuối, chính là vạn cổ khó gặp lớn nhất tình thế hỗn loạn, đế tôn hóa đạo, thiên tôn cũng vẫn lạc. Mà lưu lại truyền thừa, từ lâu chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Bây giờ, ngẫu nhiên có hậu thế thiên kiêu hồi ức các bậc tiền bối, có lẽ sẽ tới đây tinh, tại thiên tôn trốn cũ tưởng nhớ. Giờ phút này, khoảng cách độ thần đạo địa điểm cũ cực kỳ xa xôi chi địa, một chỗ hoang sơn dã linh bên trong, một đạo bao phủ tại thần quang bên trong bóng người hiện hiện. 1200 KSV. Thần bí nhân kia đối mặt với một tòa rách nát điện thờ, ở trong thì thờ phụng một tôn ngồi xếp bằng tượng đá, dung mạo mô hình hồ, bụi bặm khắp cả người, không có chút nào kỳ lạ. Nhưng mà, kia cố ý hiển hóa nơi đây người thần bí, lại tựa hồ như hết sức nghiêm trọng, từ trong ngực lấy ra ba nén hương đến, cùng kính đốt. Giây lát, liền có tiên hà chói lọi, vạn đạo thủy thải bốc hơi mà ra, chiếu rọi đến nơi đây giống như là muốn hồng trần phi tiên. Sương mù mở mịt bên trong, kia thô giáp cổ phát tượng thần lại chậm rãi mở hai mắt ra, toát ra phảng phất có thể làm chư thiên tinh đấu rơi xuống sắc bén ánh mắt tới. Gặp đây, tượng đá trước người người thần bí cung kính thi lễ một cái, toàn tức nói: "Thuộc hạ phụng mệnh đến đây tuần sát câu trần, độ thần đạo cựu địa cũng không dị dạng, đạo phạt thiên tôn đạo thống tựa hồ cũng thật chôn bụi." Tượng đá pha tạp, không có trả lời. Người thần bí tiếp tục nói: "Bất quá, chúng ta tại độ thần đạo cựu địa tao nộ một tuổi trẻ chuẩn hoàng, ngoài ý liệu cường đại. Một phen giao thủ xuống tới, chúng ta khó khăn lắm thủ thắng. Căn cứ phỏng đoán, nên là ngày xưa Minh Vương thể từng đi đến duy nhất cổ lộ, thành công đã tới bị ngạn, tiết kiến tiên hoàng. Nghe vậy, kia tượng đá rốt cục động dung, có vô cùng uy nghiêm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Tu hành đến chuẩn đế minh vương thể ạ, hoàn toàn chính xác có thừa nhập chúng ta tư cách. Các ngươi có thể nhiều hơn khảo sát, đợi cho xác nhận cùng sinh mệnh cấm khu không liên quan về sau, mới có thể chính thức tiếp xúc.
Vâng.
Người kia cung kính trả lời. Chợt, hắn lại giống là nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. Bất diệt kim thân cùng thương thiên phách huyết quyết chiến hạ màn, là bất diệt kim thân thủ thắng. Nói đến đây, người kia không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Đáng tiếc, trước đây chúng ta tiến đến tiếp xúc, bất diệt kim thân thái độ ác liệt, ngược lại là thương thiên phách huyết có chút động tâm. Nghe nói lời ấy, kia tượng đá nghiêng nghiêng đầu, khiển trách. Bất quá là có chút tiềm lực thôi, chúng ta thân mang trọng trách, không cần thiết vì việc nhỏ cỡ này liền cùng bất diệt kim thân nổi tranh chấp. Nếu là bởi vậy gây nên sinh mệnh cấm khu, hoặc là đương thời hoàng giả chú ý, ngươi chính là thiên đình tội nhân. Tượng đá nổi giận, vạn đạo đồng thời rung động, làm cho này địa hư không cũng gào thét. Người kia sợ hãi, vội vàng xin lỗi.
Ồ, thật sao?
Đáng tiếc bản hoàng đã biết. Rõ ràng là bình thản dự dưng, mang theo một tia trêu chọc thanh âm, lại một địa từ không trung truyền đến. Nhưng rơi vào đến từ tổ chức thần bí hai người trong thai, lại không khác chí cao thần lôi bên thai bờ nổ vang. Thần bí nhân kia cùng tượng đá đều vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn chỗ không bên trong nơi nào đó. Nơi đó, một thanh niên nói sĩ ngồi xếp bằng trong hư không, cũng không có cái gì khí thế cường đại truyền đến. Đỉnh đầu trường sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, đạp tử kim nhảy xuống biển dày, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, phong thái tuyệt thế. Tiên hoàng. Nhìn thấy người tới chân dung một cái mắt, hai người không còn chút nào nữa may mắn tâm lý. Cổ pháp thô giáp tượng đá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịn, nơi đây hết thảy đạo văn đều tại trong nháy mắt ma diệt. Mà điện thờ trước người thần bí càng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại trong chốc lát đốt lên tiên đài thần hỏa, nhục thân cùng nguyên thần sắp chôn vùi vào hư vô. Gặp đây, Chu Lạc khẽ miệng hiện hiện gợn sóng tiêu dung, chợt một chỉ điểm ra, huyền ảo chí cao khí tức đem nó hóa đạo chi thân bao phủ. Cái sau toàn thân run lên, trên mặt lộ ra từ đáy lòng kinh hãi thần sắc. Thân là một chuẩn hoàng, cho dù tại thần tổ chức bên trong cũng là hạch tâm thành viên. Hắn ghi nhớ cổ hấn, đã ngay đầu tiên đem tiên đài thức hải hủy đi, cho dù bỏ mình đạo tiêu, cũng không thể để thiên đình ẩn nút chi địa có chút tiết lộ phong hiểm. Nhưng mà, giờ phút này, hắn rõ ràng cảm ứng được mình vốn đã vỡ vụn thức hải trong nháy mắt đoàn tụ, chợt trong vắt như lúc ban đầu. Mà nhục thân phía trên, nguyên bản trói lọi vô cùng hóa đạo chi hỏa, càng là chẳng biết lúc nào liền sớm đã dập tắt. Đương nhiên, bây giờ không thể động đậy, chỉ cảm thấy nhục thân cùng nguyên thần cũng sẽ không tiếp tục thuộc về mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên hoàng cất bước đi tới. Theo tới gần, vỡ vụn tượng đá đoàn tụ, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Mà những này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nguyên bản, kia chuẩn hoàng còn ôm lấy vẻ chờ mong, nhưng ở tiên hoàng từ trong tượng đá rút ra ra liên tiếp phủ văn màu vàng về sau, lại hóa thành tuyệt vọng. Tiên hoàng công tham tạo hóa, không kém gì ngày xưa đế tôn. Giờ phút này, đối với điểm này nhận biết vô cùng rõ ràng. Cảm ứng được cái sau thần niệm ba động, Chu Lạc chậm rãi quay người, nhìn thấy mặt xám như cho biểu lộ, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, lắc đầu. Đây là làm gì, bản hoàng cũng sẽ không ăn người, chỉ là đi bái phỏng một phen láo hưu thôi. Tiên hoàng lời ấy, không khỏi khiến kia chuẩn hoàng nghi hoặc. Nhưng hiển nhiên, Chu Lạc cũng không có hướng trước mắt tiểu bối giải thích dự định, chợt phất ống tay áo một cái, dễ dàng cho nơi đây biến mất. Mà kia chuẩn hoàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kỳ quái chi cảnh một cái chớp mắt. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, trước mắt đã là hết sức cảnh tượng quen thuộc. Chỉ gặp tĩnh mịch khô đạm trong tinh vực, giống như là vài vạn năm đều không người đặt chân, ngôi sao to lớn hải cốt khắp nơi có thể thấy được, không có chút nào sinh mệnh ba động. Mà tiên hoàng kia anh vĩ thân ảnh, sừng sững trong hư không, nhìn về phía trước kia chậm rãi chuyển động, tựa như cựu u vực sâu to lớn lỗ đen. Cái sau truyền ra khí tức dọa người, có thôn vệ vạn vật kinh khủng ba động quyết tán, cho dù là bình thường chuẩn hoàng, đại thánh, cũng tùy tiện không dám tới gần. Nhưng mà, Chu Lạc đem nó như không có gì, nương đến chỗ gần cẩn thận quan sát, trên mặt thì là hết sức thanh thản, dĩ nhiên tự đắc biểu lộ. Khó trách thần thoại những năm cuối, chư tôn cùng nhau thôi diễn cũng tìm không được thiên đình dư nghiệt hạ lạc, chưa từng nghĩ, đúng là giấu ở nơi đây. Tiên hoàng tự nói, còn nhẹ gật đầu, tùy ý địa bình luận. Lại là một viên tạo hóa nguyên nhãn, cùng địa phủ bố trí tương xứng à, đế tôn cùng mình tôn không hổ tương giao tâm đầu ý hợp. Nghe vậy, kia chuẩn đế sợ mất mật, hoàn toàn không ngờ rằng, đương thời tiên hoàng vậy mà lại hiểu rõ nhiều như vậy bí ẩn. Bây giờ, hắn chỉ chờ đợi thiên đình các nơi bố trí có thể kịp thời đứng hàng công dụng, sẽ không bị một mẹ hốt gọn. Trên thực tế, Chu Lạc sớm tại thấy rõ nơi đây tồn tại trước tiên liền lấy vô thượng tu vi đem nó phong tỏa. Mà trong lô đen, lại hết sức bình tĩnh, không có chút nào phản kháng ba động truyền ra, ngược lại là có phần khiến Chu Lạc ngoài ý muốn. Bất quá, hắn bây giờ tu vi cảnh giới đã còn tại ngày xưa đế tôn phía trên, tự nhiên không sợ chút nào. Hạ quyết tâm, Chu Lạc chợt một bước phóng ra. Hư không trong đường hầm, mộng ảo chói lọi quang cảnh tự nhiên mảy may không cách nào dao động thần niệm. Mà tại Chu Lạc bước vào cổ thiên đình bí địa một cái mắt, liền nghe ở đây chỗ sâu truyền đến một đạo thê lương hùng hồn tiếng kèn. Chương 316, Uy Lâm Thiên Đình hậu duệ. Tĩnh mịch khô đạm trong tinh vực, không có chút nào sinh mệnh ba động. Chỉ có to lớn mà kinh khủng lỗ đen dừng lại trong hư không. Chu Lạc bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua khí tức khiếp người lỗ đen, giống như là đi tới một cái khác vũ trụ. Thanh minh bên trong, là một vầng mặt trời cùng thái âm giao thế, vô số tinh thạch tô điểm, mô phỏng ngoại giới chư thiên tinh đấu. Phía dưới thì là một mảnh rộng lớn vô biên đại lục, cổ mục che trời, đại dương sâu rộng, to lớn hoang thú gào thét, ở trong tán lạc thuộc về nhân tộc thành trì. Mặc dù chỉ là một khối đại lục, lại so với chân chính sinh mệnh cổ tinh còn bao la hơn. Tạo hóa nguyên nhãn coi là thật phi phàm, trong truyền thuyết thậm chí có thể dựng dục ra bất hủ thần minh, diễn hóa xuất một chỗ thế giới chân thật tự nhiên cũng không đáng kể. Mà ngay đầu tiên hấp dẫn Chu Lạc ánh mắt thì là lơ lửng tại đại lục phía trên, giống như là tọa lạc tại mây trắng phía trên, nguy nga to lớn thiên cung cùng tiên cung. Nơi đó, thủy thải bốc hơi, tiên quang bành trướng, lít nha lít nhít trận văn xen lẫn, có phi phàm khí tượng. Bằng vào Chu Lạc bây giờ tu vi, lại có trận pháp gì có thể ngăn cản hắn ánh mắt cùng thần niệm cảm giác? Trận liền đem trong hư không lầu các cung điện thu hết vào mắt. Là ngày xưa thiên đình băng, đế tôn đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau, đem bộ phận thiên đình cung điện đào đi. Mà bây giờ thấy, nên là cổ thiên đình hậu duệ tại nguyên bản thiên đình cung khuyết phía trên cấu trúc hoàn thiện, đồng dạng to lớn mà uy nghiêm. Ô, thê lương hùng hồn tiếng kèn vang vọng hoàn vũ, hạo đãng hướng này phương tiểu thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là cổ thiên đình chiến tranh kèn lệnh, thần thoại những năm cuối, nó mỗi một lần vang lên, thế gian đều sẽ máu chảy thành sông. Bây giờ có người đem thổi lên, tự nhiên là bởi vì thời gian qua đi không biết nhiều ít vạn năm về sau, có cường địch xâm lấn, bọn hắn là đang kêu gọi ngủ say trí cường giả đối địch. Nhưng mà Chu Lạc lại đối ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại lộ ra một bộ hoài niệm thần sắc, giống như thực chất ánh mắt từ kia quen thuộc dãy cung điện rơi, còn có sâu trong lòng đất từng khối bị phong ấn thân ảnh bên trên, từng cái đảo qua. Với anh, nương theo lấy tiếng kèn vang lên, vô số thiên binh thiên tướng xuất thế, người khoác sắc bén giáp giả dày, đang nằm hư không bên trong. Trên thực tế, này phương thiên địa bên trong đứng vững vàng đến không hết to lớn tinh môn, một khi nơi đây gặp nạn, vũ trụ các nơi chi nhánh đều có thể phái ra cao thủ trợ giúp mới là. Nhưng Chu Lạc sớm đã lấy vô thượng thần thông đem tiểu thế giới này liên đối lấy lỗ đen chỗ chung quanh mấy cái tinh vực tất cả đều phong tỏa. Có bảng bạc sinh cơ từ phong phú thiên binh đại trận bên trong truyền đến, bọn hắn là thần tổ chức dựa theo cổ thiên đình luyện binh chi pháp, nhất đại lại một đời huấn luyện được tinh nhuệ. Tất cả đều ánh mắt sắc bén, chiến ý ngút trời. Cho dù mỗi một từng cái thể tu vi không tính xuất chúng, nhưng ở kết thành chiến trận về sau, uy thế như vậy, khiến bình thường chuẩn hoàng cũng không dám kinh thường. Đương nhiên, đối mặt Chu Lạc, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều nhịn. Bạch, thiên binh đại trận trước đó, một vị tóc trắng xóa lão giả hiển hóa, mặc dù thân hình câu lũ, huyết khí khô bại, nhưng lại sừng sững tại chuẩn hoàng cựu trọng thiên cảnh giới. Tiểu Su Tịnh, cơ cờ. Đây là một cái đương thời cường giả. Gặp đây, Chu Lạc gật gật đầu. Mà từ đối diện tên lão giả kia trên thân, cũng không có chút địch ý truyền đến, cái so đục ngầu trong hai mắt cũng là từ đáy lòng cung kính, chợt run rẩy chắp tay nói: "Lão hủ, chính là thần tổ chức thế hệ này thống lĩnh, không biết tiên hoàng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Cái gọi là xâm phạm cương địch, đúng là tiên hoàng. Lời này vừa nói ra, thiên binh đại trận bên trong, vô số tồn tại thân hình thoát một cái, sợ hãi thần rung động. Cũng không phải là tất cả mọi người là sinh hoạt ở phương thế giới này bên trong, càng nhiều thì là giải tại đại vũ trụ, ẩn nút từng cái cổ lão đại tinh cùng nơi bắt nguồn sinh mệnh bên trên. Mà có thể thông qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng được đến thủ vệ cổ thiên đình bí địa cái này một vinh hạnh đặc biệt, vốn là đối bọn hắn tiềm lực tán đồng. Trải qua máu và lửa ma luyện về sau, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành đời sau thần tổ chức trụ cột vững vàng. Một thế này, có tiên lộ mở, chí tôn ra. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể che giấu tiên hoàng quan mang. Mở cổ kim không có tiền lệ, tu vi thông thiên triệt địa, là bị người lấy ra cùng ngày xưa thiên đình chi chủ, đế tôn so sánh với nhân vật vô thượng. Mà thiên binh thiên tướng bên trong không ít người, thậm chí từng xa xa triều kiến qua tiên hoàng, tại loại này để ép trong nhân thế uy nghiêm phía dưới thật sâu tin phục. Bây giờ, tiên hoàng bản nhân liền đứng ở trước mặt bọn họ, vẹn vẹn bằng vào một người, liền uy lâm toàn bộ thần tổ chức. Không thể địch. Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng nhận biết. Hiển nhiên lão giả kia cũng là như thế ý nghĩ, bởi vậy ngay từ đầu liền đem tư thái bày rất thấp. Chủ yếu nhất vẫn là, tiên hoàng là làm thế kẻ thành đạo, mà không phải sinh mệnh cấm khu bên trong cổ tôn, cũng không cùng thiên đình kết thù kết toán, nghĩ đến sẽ không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt mới là. Không có để ý trong lòng mọi người đến tột cùng ra sao ý nghĩ, Chu Lạc chỉ mang theo chế nhạo nói: "Cái gọi là thần tổ chức, chính là cổ thiên đình hậu duệ đi." Nghe vậy, lão giả run lên, chợt cung kính nói: "Tiên hoàng anh minh, nếu như thế, vậy liền để xuyên anh cùng vạn vật nguyên đỉnh ra gặp ta đi." Chu Lạc ngữ khí bình đạm, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng rơi xuống đối diện lão giả kia trong hai, lại làm hắn trừng lớn hai mắt. Có lẽ, thần tổ chức phổ thông thành viên không biết hai cái này ý vị như thế nào, nhưng lấy lão giả cầm đầu, đông đảo cao tầng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Vạn vật nguyên đỉnh chính là đế tôn lưu lại tiên khí, mà xuyên anh càng là ngày xưa cổ thiên đình đệ nhất thần tướng, địa vị gần như chỉ ở đế tôn phía dưới, ngoài ra vẫn là cấp chí tôn cường giả. Hai cái này, không thể nghi ngờ là thần tổ chức sừng sững không ngã lớn nhất nội tình. Nhưng bây giờ, tiên hoàng lại mở miệng yêu cầu, lập tức để trên mặt lão giả lộ ra khó xử thần sắc. Và anh, ngay tại lão thần do dự thời khắc, mênh mông vô biên đại lục phía trên, từng tòa phần mộ lớn nứt ra, xông ra vô tận huy quang, hiện ra từng khối to lớn tiên nguyên, thần nguyên trở. Ở trong phong ấn tồn tại, đều khí tức cường đại, thậm chí rất nhiều đều không tại lão giả tóc trắng phía dưới. Thần lão, không bằng tỉnh lại ngày xưa thần quân, cùng kia tiên hoàng đấu một trận. Thần tổ chức bên trong, có cấp tiến cường giả xuất thủ, liền muốn vỡ vụn tiên nguyên. Không. Lão giả muốn rách cả mí mắt. Chỉ có đến hắn loại cảnh giới này, mới có thể cảm nhận được người trước mắt thâm bất khả trắc. Ở trong cái kia đạo hồng câu, tuyệt không phải bất luận ngoại lực gì có thể lấp đầy. Nhưng mà, cho dù lão giả hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng đã muộn. Thần nguyên bên trong tồn tại bỗng nhiên mở hai mắt ra, kéo dài địa thở dài. Thiên đình, cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp số sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm ứng được đối diện truyền đến, viên mãn vô khuyết cực đạo khí tức, ánh mắt đầu tiên là du lên, chợt liền hóa thành ngập trời chiến ý. Bành! Một khối lại một khối thần nguyên ứng thanh vỡ vụn, ở trong xuất thế người, không khỏi là chuẩn hoàng cảnh giới cường giả. Cầm đầu những người kia, Chu Lạc thậm chí ẩn ẩn cảm thấy có điểm quen thuộc. Hơi suy tư, chính là ngày xưa thiên đình bên trong, trừ xuyên anh bên ngoài mấy đại thần tướng. Ngay lúc đó tu vi không tính xuất chúng, bây giờ lại đều đạt đến chuẩn hoàng cửu trọng thiên cảnh giới. Thần tổ chức có bực này nội tình, nếu không phải cùng cấm khu kết thù kết toán, xác thực đủ để hoành hành trong vũ trụ. Chương 317, xuyên anh lại xuất hiện, lục đỉnh diệu thế. Thiên đình hậu duệ ẩn cư tiểu thế giới bên trong, giống như là tận thế hàng lâm, thiên băng địa liệt. vô số gò núi phần mộ lớn nứt ra, một đạo lại một đạo chói lọi tiên quang chiếu rọi trong nhân thế. Kia là thần thoại thời đại cổ lao chiến tướng, là ngày xưa từng từng đi theo đế tôn vô thượng cường giả. Bọn hắn vừa mới xuất thế, liền nắm giữ cục diện, từ thần tổ chức thành viên chỗ giải tình trạng trước mắt. Chật, trong mắt mọi người đều toát ra ngút trời ý chí, nhìn về phía Chu Lạc trong ánh mắt không có chút nào nhát gan. Ai, thần lần trước âm thanh kéo dài thở dài truyền đến. Cứ việc, hắn vì thế thần tổ chức thủ lĩnh, tu vi cũng cùng những người kia phản phất, nhưng đối phương chính là từng đi theo đế tôn tiền bối tiên hiển, thậm chí còn là nơi đây không ít người tiên tổ, làm văn bối, cũng chỉ có thể mặc cho phân phó. Lại thêm, tiên hoàng đòi hỏi vạn vật nguyên đỉnh cùng đệ nhất thần tướng. Thực sự khó mà đạt thành. Chẳng lẽ, thật chỉ có đánh một trận sao? Mà cùng lão giả lo lắng tương đối, một bên khác Chu Lạc thì thần sắc bình đạm. Từ đầu đến cuối, đối mặt rất nhiều chuẩn hoàng cựu trọng thiên thần tướng xuất thế, hắn đều cũng không xuất thủ, thậm chí còn chủ động mở miệng nói: "Ta nghe nói, đế tôn từng khai sáng ra cổ lao chiến trận, nếu là lấy các ngươi tu vi thi triển ra, có lẽ có thể cùng chí tôn sức đánh một trận." Trong lòng đã mất địch. Đây là rất nhiều thần tướng trong đầu hiện ra cộng đồng ý nghĩ, nhưng bọn hắn không chút nào cho rằng đối phương cuồng vọng, ngược lại cảm thấy lẽ ra như thế mới đúng. Bọn hắn từng tiếp xúc gần gũi qua đế tôn, còn có mấy vị thiên tôn, đều là tự tin cổ kim vô địch, bệ nghệ chư thiên vạn giới tồn tại. Đám người cũng trong lòng biết, cho dù thi triển ra đế tôn khai sáng vô địch chiến trận, chỉ sợ cũng không làm gì được người trước mắt. Tình thế bức người a, bây giờ đã không phải đế tôn thống ngự chư thiên niên đại. Nghĩ tới đây, đã từng thứ hai thần quân tiến lên một bước, cung kính chắp tay nói: "Bái kiến tiên hoàng. Chúng ta thiên đình hơn người, cũng không phải là cố ý làm trái tiên hoàng thần dụ. Thật sự là bất lực, còn xin tiên hoàng thứ tội." Nghe vậy, Chu Lạc lông mày hơi nhíu. Xác thực, cho dù là cho tới bây giờ hoàn cảnh, Xuyên Anh đều không có hiện thân, mà hắn cũng không có cảm ứng được vạn vật nguyên đỉnh khí tức. Các ngươi không phải tự xưng cổ thiên đình hậu duệ sao? Như thế nào ngay cả vạn vật nguyên đỉnh đều không bỏ ra nổi đến. Chu Lạc trong hai con ngươi là khó mà nhìn thẳng uy nghiêm thần sắc, giờ phút này đặt câu hỏi, khiến đối diện tất cả mọi người thừa nhận khó mà diễn tả bằng lời áp lực thật lớn. Cuối cùng, vẫn là câu lũ lao giả tiến lên, run rẩy nói: "Không dám có dấu giếm tiên hoàng. Trên thực tế, đệ nhất thần tướng sớm đã phá vỡ tiên nguyên xuất thế, về phần đến tuột cùng là khi nào rời đi, chúng ta cũng không biết được." Tiểu Sù tin gặp. "Con, mà vạn vật nguyên đỉnh cũng luôn luôn là từ lão nhân gia ông ta một tấc cũng không rời địa thủ hộ. Bây giờ, tự nhiên cũng là đồng dạng hạ lạc không rõ." Nguyên lai là dạng này. Nếu là một kiện tiên khí cố ý che lấp thiên cơ, đích thật là khó mà suy tính. Giây lát, Chu Lạc nhẹ gật đầu, gợn sóng nói: "Nếu như thế, cũng là trách không được các ngươi." Nghe nói lời ấy, đối diện cổ thiên đình thần tướng, còn có thần tổ chức cao tầng, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết rõ cùng chân chính kẻ thành đạo ở giữa chênh lệch, tựa như là trời. Nếu không phải thật đến tuyệt cảnh, khẳng định không có người sẽ nguyện ý cùng một vị đương thời vô địch hoàng giả là địch. Bất quá, Chu Lạc lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đến. Bản tôn hôm nay nhưng cũng là nhất định phải nhìn thấy Xuyên Anh không thể. Nghe vậy, rất nhiều thần tướng cùng thần tổ chức cao tầng hai mặt nhìn nhau, không biết đối diện tiên hoàng là có chủ ý gì. Đệ nhất thần tướng lao nhân ra ông ta tiêu diêu tự tại, chúng ta cũng vô pháp tìm được, không biết tiên hoàng ngài có tính toán gì không. Tóc trắng xóa lao chuẩn hoàng tiến lên, huyền chuyển hướng Chu Lạc biểu đạt việc này khó xử. Đối với cái này, Chu Lạc chỉ cười một tiếng. Rất đơn giản, Xuyên Anh tự nhiên không có tọa hóa, nếu là cảm ứng được nơi đây gặp nạn, tất nhiên là sẽ trở lại. Cho nên, ta muốn các ngươi đem hết toàn lực cùng ta đánh một trận, tuyệt không thể có chút giữ lại. Cái này, rất nhiều thần tướng trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nhưng cũng không thể không thừa nhận tiên hoàng dự định tự có khả thi. Thật lâu, thứ hai thần tướng hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Nếu như thế, chúng ta liền mạo phạm." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng theo hắn thoại âm rơi xuống, mấy đại thần tướng trên thân đều bộc phát ra giống như là muốn bao phủ nhân gian khí thế cường đại. Vì thế như vậy, làm cho này phương thiên địa run rẩy, vạn đạo gào thét. Thấy thế, Chu Lạc gật gật đầu. "Rất tốt, quả nhiên không có nương tay. Không hổ là từng theo đế tôn chinh chiến thần tướng, cho dù đối mặt đương thời hoàng giả, tại chiến đấu ý chí bên trên nhưng không có mảy may nhát gan." "Vâng." Mấy đại thần tướng, bao quát cùng là chuẩn hoàng cựu trọng thiên thần lao ở bên trong, tại trong chốc lát hóa thành từng đạo tiên quang, đã rơi vào thiên binh đại trận bên trong. Đối với loại trận pháp này, Chu Lạc cũng không lạ lắm. Mấy chục vạn tên thiên binh huyết khí ngập trời, tràn đầy thần năng sôi trào mãnh liệt, cuối cùng đều tụ tập đến mấy người phía trên, khiến cái sau khí tức tiếp cận đến cấp chí tôn số. Cùng lúc đó, mấy đại thần tướng cùng thần lao khí cơ lại tương hỗ cấu kết, tại trong nháy mắt phóng xuất ra bao trùm chư thiên vạn giới vô địch khí thế. Cực đạo thần uy tứ ngược, coi là thật giống như là một vị hàng thật giá thật hoàng giả hàng thế. Hiển nhiên, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Đế Tôn cùng Xuyên Anh đối với trận pháp còn có cải tiến, khiến một đám chưa chạm tới cực đạo cảnh giới chuẩn hoàng, lại cũng có khả năng cùng kẻ thành đạo một trận chiến. Chu Lạc ngược lại là bị khơi dậy một tia hứng thú tới. "Vâng, không cần phải nhiều lời nữa, xuất thủ chính là giản dị tự nhiên một quyền." Cho dù Chu Lạc không có thi triển bất luận cái gì quyền ý, nhưng vẫn cũ giống như là tuyên cổ thần sơn lút, để ép trong nhân thế. Chậm rãi hướng thiên đình đám người trấn áp mà đến, xé rách hư không, lượn lờ vô biên sương mù hỗn độn. Đối diện đám người không dám chút nào chủ quan, nhao nhao đánh ra riêng phần mình nhất là tự ngạo pháp tắc, cuối cùng tại đại trận ra chỉ dưới, biến thành một đạo bất hủ tiên quang. Thần tác sắc bén, tuyệt thế vô song, thậm chí đạt đến cổ hoàng chăm chú một kích trình độ. Đám người nghĩ đến, tiên hoàng cho dù không đến mức thụ thường, nhưng cũng muốn lại lần nữa biến chiêu ứng đối mới lạ. Nhưng mà, thường thường không có gì lạ nắm đấm trực tiếp xé rách tiên quang, không có nhận chút nào trở ngại, vẫn như cũ hướng về đại trận bên trong. Trên thực tế, Chu Lạc vốn đã làm xong kịp thời thu tay lại dự định. Ai ngờ, đại trận huyền ảo, biến hóa ngàn vạn, cuối cùng lại thật ngưng kết thành một thể, hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân. Cái sau kim sắc song trưởng thế xuất, khó khăn lắm chống đỡ Chu Lạc thế công. Gặp đây, Chu Lạc khỏe miệng bộc lộ mỉm cười. Oanh. Trong lúc nhất thời, nơi đây tiên quang chói lọi, pháp tắc ngập trời, khiến thời không rối loạn, đại đạo thành không. Cho dù Chu Lạc đem tự thân tu vi áp chế đến bình thường kẻ thành đạo tình trạng, nhưng cũng đem tiên đỉnh cự nhân đánh cho liên tục bại lui. Mấy tức về sau, một thanh thuần túy từ thần niệm tạo thành tiên kiếm rơi xuống, liền muốn đem cái sau lập tức vì làm hai nửa. Đương. Hùng vĩ tiếng oanh minh vang vọng này phương thiên địa, nương theo lấy dáng mây xanh đầy trời, một tôn cổ pháp khí quyển tiên đỉnh hiện hiện, vào hư không chìm nổi, rủ xuống mênh mông vạn đạo khí tức. Cùng lúc đó, một cây huyền ảo vô cùng thạch côn xé rách hư không, từ ngoại giới đại vũ trụ đánh tới. Người nào dám phạm ta thiên đỉnh? Chương 318, Đế Tôn Trầm Luân. Oanh. Một cây cổ pháp huyền ảo, nhưng lại hết sức thô ráp thạch côn rơi xuống, coi là thật tựa như chống trời chi trụ khuynh đảo, này phương thiên địa nổ vang, đại đạo gào thét. Cực đạo thần uy phô thiên cái địa, làm cho này địa sôi trào, vạn đạo hỗn độn mênh mông, hư không thành cho. Một bên khác, tiên khí vạn vật nguyên đỉnh thì đỡ được đến từ tiên hoàng một kích chí mạng. Thiên đỉnh đám người biến thành cự nhân lập tức tan rã, vô số thiên binh thiên tướng thân ảnh lại lần nữa hiện hóa trong hư không. Thần quân, đây là tới từ mấy đại thần tướng, cùng thần tổ chức cao tầng, cộng đồng kích động la lên. Cổ thiên đỉnh thứ nhất thần quân, quả nhiên còn tại nhân gian. Cứ việc, trước đây, tiên hoàng đã làm ra phán đoán, nhưng tận mắt nhìn đến xuyên anh thần uy cái thế, coi là thật như là trong truyền thuyết như vậy, có thể đối đầu chí tôn, thần tổ chức đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí, bởi vì mới Chu Lạc cố ý khắc chế, tại mọi người cảm ứng xem ra, tay kia cầm thạch côn, trấn áp hoàn vũ thân ảnh ngược lại càng giống là vị vô địch một thế cổ hoàng chí tôn. Lại lần nữa nhìn thấy xuyên anh, Chu Lạc cũng rất có một loại thời gian nhậm nhiễm cảm giác. Tấm kia quen thuộc mặt em bé bên trên, tản ra là bệ nghệ chư thiên bá khí. Người mặc quen thuộc màu trắng bạc chiến bào, xuyên anh khí tức, cùng trong tay đạo bình tương hợp, cho người ta uy áp lục hợp bát hoang cảm giác. Cứ việc, cảnh giới của hắn còn tại khác loại thành đạo phạm chủ, nhưng mang cho Chu Lạc cảm thụ lại vượt xa thần thoại những năm cuối phía trên. Là, có lẽ là vì có thể tốt hơn địa thủ hộ thiên đỉnh cùng tránh cho bị cấm khu chí tôn phát hiện, xuyên anh tùy tiện không dám nếm thử chứng đạo, nhưng tu vi cùng đối đạo linh ngộ lại không thể so sánh nổi. Oanh, thạch côn rơi xuống, mang theo đủ để xé rách thiên vũ, phá diệt vạn vực uy năng. Đối với cái này, Chu Lạc chỉ mỉm cười, chợt một chỉ nô ra. Tựa như ngọc trụ óng ánh ngón tay hoành không, cùng kia phát ra phá diệt khí tức thạch côn không chút nào thành có quan hệ trực tiếp, nhưng mà, linh đi ẩn cản sủ. Con. Ngay lúc ngón tay sắp cùng thạch côn bản thể đụng vào nhau sát na, Chu Lạc cong ngón đúng ra. Chợt, hai ở giữa, vậy mà phát ra thật lớn tiếng âm. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia có thể so với cổ hoàng đạo binh thạch côn phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp bay ngược mà ra, nện vào hư không trong hỗn độn. Gặp đây, giữa không trung xuyên anh ánh mắt run lên, chợt nhưng lại toát ra hừng hực chiến ý, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Chu Lạc phương vị. Bổn quân còn tại, cho dù là đương thời hoàng giả, cũng không thể phạm ta thiên đỉnh. Uy danh nghiêm hùng vĩ, hạo đãng hướng bốn phương tám hướng, tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong tiếng vọng. Hiển nhiên, xuyên anh cũng chưa nhận ra, trước mắt đương thời kẻ thành đạo, chính là ngày xưa đạo phạt thiên tôn. Trên thực tế, Chu Lạc dung mạo, khí tức, thậm chí đại đạo thần vận các loại, đều cùng thần thoại những năm cuối hoàn toàn khác biệt. Thế này, cũng chỉ có Vũ Tiêu cùng Đạo Đức Thiên Tôn từng gặp hắn chân dung, mới có thể một chút liền nhận ra. Ồ, bản hoàng ngược lại muốn xem, xuyên anh ngươi dám khẩu xuất của nôn, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Nhìn thấy bây giờ xuyên anh, Chu Lạc tự nhiên cũng tới hứng thú. Không có lựa chọn trước tiên chủ động lộ ra thân phận chân thật, mà là muốn mượn cơ hội này, hảo hảo cân nhắc một chút đối phương. Về phần suy nghĩ trong lòng, tự nhiên là không người biết được. Tại mọi người nghe tới, tiên hoàng trong giọng nói mang theo trêu tức, giống như là cũng không thật đem xuyên anh để ở trong mắt. Xa cuối chân trời, mọi người vây xem trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên hoàng dù sao cũng là đương thời hoàng giả, lại công tham tạo hóa, bọn hắn coi như đối xuyên anh lại có lòng tin, cũng không cho rằng khả năng nghịch phạt vô thượng hoàng giả, thế là liền muốn mở miệng khuyên can. Ông nương theo lấy vang vọng thiên vũ tranh minh, bị đám người coi nhẹ vạn vật nguyên đỉnh hiện hiện, hiển hóa xuyên anh đỉnh đầu, cổ pháp khí quyển lục đồng đỉnh chìm nổi, chiếu rọi đến trong hư không thủy thải mở mịt, dáng mây xanh đầy trời. Hiển nhiên, xuyên anh cũng không phải chỉ có một bầu nhiệt huyết lăng đầu thanh. Hắn biết rõ mình cùng đương thời kẻ thành đạo ở giữa chênh lệch, tự nhiên không có khả năng cùng công bằng một trận chiến. Bây giờ, tiên khí vạn vật nguyên đỉnh nơi tay, xuyên anh trong lòng lại là an định không ít. Chu Lạc ánh mắt tại vạn vật nguyên đỉnh phía trên sẽ qua, rất có loại cổ quái cảm giác. Lục đỉnh tiên khí chi uy không có mảy may yếu bớt, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là không có cảm nhận được một tia thuộc về đế tôn ba động truyền ra. Chính là không biết, đây là đế tôn cố ý che lấp, vẫn là cùng tiên khí kết hợp, cuối cùng xảy ra điều gì đừng rẽ. Không đợi thiên đỉnh đám người lại có cơ hội mở miệng, tiên hoàng cùng xuyên anh đều an ý hóa thành một đạo thần hồng, chui vào hỗn độn bên trong, hiển nhiên là không muốn đem nơi đây tổn hại. Hỗn độn chỗ sâu đều là nguyên thủy hồng hoang khí tức tràn ngập, thường thường vài vạn năm đến đều không người đặt chân. Nhưng mà hôm nay giống như là có vô số đếm không hết thần lôi oanh minh ở nơi này nổ tung, vạn đạo hỗn độn cuộn cuộn. Đương bao phủ tại tiên huy bên trong thân ảnh tùy ý địa đánh ra một trường đến, rơi thẳng vào dáng mây xanh đầy trời đại đỉnh phía trên. Chỉ một thoáng, cái sau chiếu dọi ra vạn vật hư ảnh, chí cao đạo văn đầy trời. Mà đổi thành một bên, người kia có chút quay đầu đi, một tiếng nhẹ tra, chợt liền có tiên âm ầm vang, bộc phát ra chói lọi tiên quang, đem một đạo cầm trong tay thạch côn thân ảnh đánh bay. Soạn. Vạn vật nguyên đỉnh xé rách hư không, lại lần nữa về tới xuyên anh đỉnh đầu, cái sau trên mặt là một bộ hết sức ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía đối diện người. Tới đối đầu, Chu Lạc trên mặt là gợn sóng trêu tức thần sắc, hắn thậm chí còn không có sử dụng tự thân đạo binh, cũng đã đem chấp trưởng tiên khí xuyên anh bước đến chật vật hoàn cảnh. Đế tôn tiên đỉnh, cũng bất quá như thế. Chu Lạc ngữ khí bình đạm, lắc đầu. Nghe nói lời ấy, xuyên anh trong hai con ngươi giấy lên càng thêm hừng hực chiến ý, vô luận là người phương nào, cũng không thể ở trước mặt hắn vũ nhục đế tôn. Hừ. Vậy liền mời tiên hoàng chỉ giáo đi. Thoại âm rơi xuống, vạn vật nguyên đỉnh chợt tách ra càng thêm sáng chói chói mắt tiên quang đến, thần huy giải đầy toàn bộ không gian hỗn độn, có bao trùm chư thiên vạn đạo khí tức đè ép mà xuống. Mà xuyên anh khí tức cùng lục đỉnh xen lẫn, đồng dạng kết người. Cùng lúc đó, Chu Lạc trong hai con ngươi nhưng lại có rất nhiều huyền diệu pháp tắc thần văn lấp lóe, hắn nóng nhìn hướng vạn vật nguyên đỉnh phương hướng, giống như là muốn khám phá hết thảy mê vụ. Rốt cục, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp sương mù, tiên đạo thần tắc, thấy được ngồi xếp bằng trong đỉnh, một đạo mô hình hồ thân ảnh. Đế Tôn. Mặc dù cái sau trên thân lưu động hết sức khí tức cường đại, nhưng bản thân tồn tại lại khi thì vô cùng chân thật, khi thì lại giống là hư ảo mông lung, hết sức quỷ dị. Quả nhiên, không ra Chu Lạc sở liệu, Đế Tôn vậy mà thật xảy ra vấn đề. Ý thức được điểm này, Chu Lạc không còn cùng xuyên anh tỷ thí luận bàn dự định. Hạ quyết tâm, Chu Lạc dương mắt, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc. Gặp đây, xuyên anh trong lòng còi báo động đại tác, nhưng đã tới không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Với anh, chỉ gặp một đôi hùng vĩ bằng bạc, rộng rãi khí quyển tiên môn, nội địa hiển hiện sau lưng xuyên anh. Cổ pháp tiên môn phía trên, có khắc họa nhật nguyệt tình đấu, vạn vật sinh linh, càng có chín đại thiên tôn hư ảnh, tiên khí, thần dược chờ mông lung lạc ấn, tràn ngập ra bao trùm chư thiên, uy áp trong nhân thế vô địch đại thế. Tự nhiên, tiên môn mặc dù huyền diệu, viễn siêu bình thường cực đạo binh khí, nhưng còn chưa không phải là chân chính tiên khí, không cách nào cùng vạn vật nguyên đỉnh đánh đồng. Nhưng bị chủ nhân chấp trưởng, vì vậy buộc phát ra thần uy ngập trời, tại trong nháy mắt liền đem tiên đỉnh cùng xuyên anh áp chế. Xuyên anh trong lòng biết, mình chỉ sợ lâm vào đời này nguy hiểm nhất hoàn cảnh, nhưng tiên đỉnh tuyệt không thể có sai lầm. Ánh mắt quyết tuyệt, liền muốn không tiếp thiêu đốt bản nguyên, cũng muốn đem vạn vật nguyên đỉnh đưa tiễn. Cách. Tiên môn chậm rãi mở ra, lập tức liền có huyền ảo vô cùng ba động truyền ra, đem xuyên anh nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều định trụ, khiến cho không thể động đậy. Ông. Chợt, trong tiên môn lại có kỳ dị pháp tắc quyết tán, nương theo lấy vô số tiên liên rơi xuống, đem vạn vật nguyên đỉnh khóa trói. Xuyên anh muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên môn bay trở về, rơi xuống tiên hoàng trong lòng bàn tay. Cái sau một mặt nghiêm trọng, đầu tiên là cẩn thận đánh giá một phen tới tay vạn vật nguyên đỉnh, chợt dương mắt, nhìn về phía xuyên anh. Đế Tôn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Tiên hoàng chi hỏi, tựa như trên chín tầng trời thần lôi tại xuyên anh bên thai nổ tung, khiến cho sợ hãi thần rung động. Chương 319, chân tướng như thế. Và anh. Hỗn độn chỗ sâu, Chu Lạc lập thân hư không bên trong, trong lòng bàn tay là một đôi rộng rãi bàng bạc tiên môn, tự có huyền ảo đạo vận lưu truyền. Từ đó, nô ra vô số, tựa như thần kim đúc thành pháp tắc xiển xích, đem một tôn cổ pháp khí quyển tiên đỉnh trói buộc. Cái sau kịch liệt dãy rủa, cho dù chiếu rọi ra vạn linh hư ảnh, dáng mây xanh đầy trời, nhưng cuối cùng cũng trốn không thoát Chu Lạc ngũ chỉ sơn. Tiên hoàng rủ xuống tuân, giống như là đang hỏi một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng lại để đối diện xuyên anh không rét mà run. Trong mắt thế nhân, Đế Tôn sớm đã vẫn lạc tại thần thoại những năm cuối. Thiên đình băng, hơn người bất quá là chút kéo dài hơi tàn hạng người. Nhưng giờ phút này, tiên hoàng lại một câu nói toạc ra thiên cơ, tựa hồ phát giác Đế Tôn còn tại nhân gian. Mà bây giờ, Đế Tôn trạng thái cũng hoàn toàn chính xác của quái. Nếu không, xuyên anh cũng đoạn sẽ không phá vỡ tiên nguyên xuất thế, mang theo vạn vật nguyên đỉnh trốn đi. Thật sự là có chút bất đắc dĩ. Tiên hoàng coi là thật nói đùa. Tôn thượng sớm đã tại thần thoại những năm cuối, vẫn lạc tại chư tôn chi tay, bây giờ lại sao tới đây hỏi một chút. Xuyên anh trên mặt không hiện, thậm chí còn mang theo vẻ kinh ngạc, tựa hồ đối với tiên hoàng nói tới Đế Tôn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng trong lòng các loại chập trùng, suy tư, tiên hoàng đến tuột cùng là thật nhìn ra cái gì mánh khỏe, vẫn là vẹn vẹn có châu ngờ vực vô căn cứ, muốn lừa dối chính mình. Vẽ ai mông sụ? Con. Bất luận như thế nào, xuyên anh việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn nghĩ biện pháp giấu giếm được tiên hoàng, hoặc là thuyết phục cái sau sẽ không đem việc này cáo chi các lớn sinh mệnh cấm khu. Bây giờ, thiên đình hậu duệ sở dĩ có thể lấy thần tổ chức thân phận tại thế gian hành động, một là bọn hắn bản thân làm việc khiêm tốn, chưa có chủ động bại lộ thân phận hành vi, mà thu nạp thành viên mới cũng là các loại khảo hạch, xác nhận vạn vô nhất thất. Hai là, tại cấm khu chí tôn xem ra, cái gọi là thiên đình hậu duệ bất quá là chút giấu ở chỗ tối, giấu trong lòng không thực tế chờ đợi kẻ bại, nếu không có vạn vật nguyên đỉnh che chở, đã sớm tại thần thoại những năm cuối bị chư tôn diệt trừ. Đến bây giờ, thọ nguyên quý giá, tự nhiên cũng không có chí tôn hội phí lực không lấy lòng địa xuất thế. Nhưng mà, một khi Đế Tôn còn tại nhân gian tin tức truyền ra, cho dù cũng không thể 100% xác nhận, nhưng cũng nhất định sẽ tại sinh mệnh cấm khu bên trong nhấc lên ngập trời gợn sóng. Bất luận là Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn trở tăng tham cùng qua vây giết Đế Tôn người, e ngại Đế Tôn trả thù, vẫn là càng nhiều đối tôn thượng đạo quả tu vi chờ cảm thấy hứng thú tồn tại, chỉ sợ đều sẽ liên hợp lại. Chu Lạc lập thân trong hư không, phong phú thần niệm sớm đã bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn. Giờ phút này, hắn cảm ứng rõ ràng lấy từ xuyên anh phương hướng truyền đến chấn động kịch liệt, không khỏi mỉm cười. A, thật sao? Chu Lạc một bộ chế nhạo bộ dáng, chậm chậm rãi nô ra một cái tay đến, đem vạn vật nguyên đỉnh vững vàng nắm giữ ở trong đó. Cảm ứng đến cái sau truyền đến hàng thật giá thật tiên đạo là cấn, Chu Lạc dương mắt, lườm xuyên anh một chút. Đế Tôn coi là thật mất đi sao? Bản hoàng còn tưởng rằng, hắn âm thầm thâu thiên hóa nhật, cùng thành tiên đỉnh khí linh trao đổi, đã sớm lại xuất hiện thế gian. Tiên hoàng lấy bình đạm ngữ khí, nói ra khiến xuyên anh hoảng sợ lời nói tới. Không có chút nào chần chờ, tựa hồ đã sớm nhận định chân tướng của sự thật chính là như thế. Mà xuyên anh tại kinh lịch mới đầu kinh hãi về sau, ngược lại bình tĩnh lại, khôi phục bình thường năng lực suy tư. Hắn có thể trở thành Đế Tôn tâm phúc, ổn thỏa thiên đỉnh đứng thứ hai, trừ ra tu vi bên ngoài, càng là bởi vì đối Đế Tôn trung tâm đồng thời, người tâm trí cùng nhu lực xuất chúng. Để Đế Tôn có thể yên lòng đem tiên đỉnh giao cho trong tay của hắn, đến tiếp sau càng đem vạn vật nguyên đỉnh chân tướng cáo chi. Giờ phút này, tiên hoàng nói ra sự thật về sau, xuyên anh không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại có chút nghi hoặc. Lần này giao thủ, xuyên anh đã sớm có thể khẳng định, tiên hoàng thâm bất khả trắc, tu vi chiến lực không tại ngày xưa Đế Tôn phía dưới. Nhân vật như vậy, tại đã đem mình cầm xuống, vạn vật nguyên đỉnh cũng tận tại nắm giữ tình huống dưới, thực sự không cần đối với mình nhiều lời, có gì nghi hoặc đều có thể dựa vào chính mình đi cầu chứng mới là, trừ phi. Thiên Tôn. Cứ việc trong lòng hiện ra suy đoán thật là khiến người khó có thể tin, nhưng Xuyên Anh vẫn là mang theo kinh nghi địa mở miệng cầu chứng đạo. Nghe nói lời ấy, Chu Lạc ánh mắt đầu tiên là ngưng tụ, chợt lạnh lẽo như hàn băng thần sắc tăng dã, khẽ mỉm cười nói: "Xuyên Anh, ngươi vẫn còn tính thông minh. Ngoại trừ bản hoàng, trên đời chỉ sợ cũng không có người thứ tư biết, đế tôn hóa thành vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ a." Nương theo lấy tiên hoàng thoại âm rơi xuống, Xuyên Anh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nhục thân cùng nguyên thần lại lần nữa khôi phục tự do. Cứ việc Chu Lạc đã coi như là khía cạnh đáp lại, nhưng Xuyên Anh vẫn như cũng là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, chân mày hơi nhíu lại. "Ngươi thật là đạo phạt Thiên Tôn." "Nhưng, thần thoại mặt kiếp, Thiên Tôn hẳn là sớm đã." Hồi tưởng lại việc này, Xuyên Anh bây giờ ý nguyên nỗi lòng phức tạp. Thần thoại những năm cuối, thiên ý một đao rơi xuống thời khắc, Xuyên Anh chưa từ lúc đó vạn vật nguyên định chỗ biết được chân tướng sự tình, chỉ cho rằng đạo phạt Thiên Tôn phản bội đế tôn, như cũ đối với hắn lòng mang oán hận. Nhưng mà, dù vậy, tại hắn mắt thấy Chu Lạc hy sinh vì nghĩa, vì chúng sinh chống được chí cao thiên kiếp về sau, nhưng cũng không khỏi rung động, từ đáy lòng địa kính nể. Về sau, từ vạn vật nguyên định chỗ giải được chân tướng sự tình, càng là đối với đạo phạt Thiên Tôn cảm niệm vô cùng. Chỉ tiếc, thiên ý một đao chính là vạn cổ khó gặp chí cao cấp phạt, liền ngay cả đế tôn cũng không cho rằng đạo phạt có thể có may mắn. Bây giờ, trước mắt tiên hoàng lại tự xưng là đạo phạt Thiên Tôn, cũng khó trách Xuyên Anh hoài nghi. Nghe được hắn nghi hoặc, Chu Lạc không khỏi cười một tiếng. Hắn vốn có nhiều loại phương pháp chứng minh thân phận của mình, nhưng cuối cùng chỉ khẽ than thở một tiếng, chợt liền rũa ra một chỉ đến, diễn hóa một môn cũng không tính cao mình côn pháp áo nghĩa. Nhưng gặp đây, Xuyên Anh vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là hai người mới gặp kết bạn, Xuyên Anh hướng lĩnh giáo thuật pháp. Thế là, hắn lại không nghi hoặc, tại nguyên địa cung kính thi lễ một cái. Xuyên Anh gặp qua Thiên Tôn. Gặp Xuyên Anh trịnh trọng như vậy, Chu Lạc tùy ý địa khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần như thế. Nhưng Xuyên Anh lại kiên định lắc đầu. Vừa đến, mới Xuyên Anh có nhiều mạo phạm, còn xin Thiên Tôn rộng lượng. Thứ hai, Thiên Tôn đối tôn thượng có tái tạo tri ân, đó chính là đối Xuyên Anh có tái tạo tri ân, bây giờ nhìn thấy, tự nhiên là muốn đáp tạ. Nghe hắn nói như vậy, Chu Lạc cũng không lại ngăn cản, mặc cho hành lễ hoàn tất, lúc này mới trêu ghẹo nói: "Tốt, Xuyên Anh ngươi cuối cùng là khách sáo xong." Chu Lạc lung lay trong tay vạn vật nguyên đỉnh, dáng mây xanh mở mịt, có chút nghiêm túc nói: "Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đế tôn đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Nghe vậy, Xuyên Anh cũng không khỏi trịnh trọng, lộ ra vẻ hồi ức. "Khởi bẩm Thiên Tôn, tôn thượng từ khi phục sinh về sau, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều cực kỳ suy yếu, không thể không ẩn thân vạn vật nguyên đỉnh bên trong. Nhưng về sau, theo tôn thượng dần dần khôi phục bản nguyên, nhưng cũng cùng vạn vật nguyên đỉnh liên hệ càng thêm mật thiết, tùy tiện khó mà thoát thân. Nhưng tôn thượng cũng không lo lắng, ngược lại mượn nhờ bên trong tiên đỉnh đại đạo hoàn cảnh tu hành. Lúc đầu, tôn thượng mặc dù thỉnh thoảng sẽ lâm vào ngộ đạo ngủ say, nhưng nói tóm lại cũng không lo ngại. Sau khi nói đến đây, Xuyên Anh dừng một chút, lúc này mới nói tiếp: "Nhưng mà, mấy trăm năm trước, tôn thượng đem ta tỉnh lại, bảo hắn biết lần này bế quan chỉ sợ rất là hung hiểm. Nếu như ta phát giác được hắn chân linh khó tổn, đã nói hắn nếm thử thất bại, để cho ta đem hết toàn lực đem tiên đỉnh đánh vỡ." Nghe Xuyên Anh nói xong, Chu Lạc lúc này mới lộ ra giật mình thần sắc. "Khó trách ngươi muốn mang theo vạn vật nguyên đỉnh trốn đi, nguyên lai là đế tôn ngộ đạo gây ra rủi ro, cần đánh vỡ cái này tiên đỉnh." Xuyên Anh gật gật đầu, biểu thị đúng là như thế. Chợt, hắn lại lộ ra hơi có vẻ thần sắc cổ quái. Trên thực tế, Xuyên Anh vốn nghĩ trực tiếp xâm nhập nào đó một cấm khu, tại đại chiến trung tướng tiên đỉnh vỡ vụn, nhưng cuối cùng lo lắng, không có thành hàng. Biết được thế này ra đời một vị công tham tạo hóa tiên hoàng về sau, liền muốn đi mời tương trợ. Nghe vậy, Chu Lạc trên mặt lộ ra vẻ suy tư, thật lâu mới mở miệng nói: "Bản hoàng minh bạch ngươi ý tứ, nhưng đế tôn tình huống đặc thù, tựa hồ không giống như là đơn thuần ngộ đạo thất bại. Nghĩ đến chỗ này trước mình lấy thiên nhãn khám phá mê vụ, thấy đế tôn tình hình. Cái sau mặc dù tự thân tồn tại như có như không, giống như là nguy cơ sớm tối, nhưng nguyên thần tu vi nhưng cũng tại dần dần gia tăng, không giống như là bệnh nguy kịch bộ dáng." Gặp trước mắt Xuyên Anh một mặt lo lắng bộ dáng, Chu Lạc mỉm cười: "Đừng nội, đợi bản hoàng tự mình tìm kiếm một phen, nếu như đế tôn thật lựa xém lông mày, ta tự sẽ giúp ngươi đánh vỡ đỉnh này." Chương 320: Gặp lại đế tôn. Thiên Tôn nói đúng lắm. Nếu như thế, vậy làm phiền. Nghe đối diện Chu Lạc nói như vậy, Xuyên Anh cũng không thể không dằn xuống nóng nảy trong lòng, ngược lại là dần dần khôi phục tỉnh táo suy nghĩ. Trước đó, Đế Tôn đích thật là nói qua, hắn muốn nhờ vạn vật nguyên đỉnh tu hành. Chỉ là, lần này ngộ đạo, tốn hao thời gian vượt xa quá hướng. Lại, thuộc về Đế Tôn tự thân khí tức cũng biến thành như có như không. Xuyên Anh cũng lo lắng Đế Tôn vạn nhất thật là ngộ đạo thất bại, sắp chân linh hủy diệt. Chỉ tiếc, tu vi cảnh giới của hắn không đủ, nếu là mạo muội xâm nhập bên trong tiên đỉnh, chỉ sợ đối Đế Tôn có trăm hại mà không một lợi. Bởi vậy, Xuyên Anh đành phải nghe Đế Tôn phân phó, mang theo tiên đỉnh xuất thế, tìm kiếm đem nó đánh vỡ chi pháp. Nhưng bây giờ, đã đạo phạt Thiên Tôn nguyện ý tự mình thăm dò, bằng vào tu vi cảnh giới của hắn, nhất định có thể thấy rõ chân tướng, đến lúc đó, tự sẽ lựa chọn càng thêm ổn thỏa chi pháp. Mà đối với đạo phạt Thiên Tôn, tại từ Đế Tôn chỗ giải trên tiên lộ một chuyện phía sau chân tướng về sau, Xuyên Anh đối với đạo phạt Thiên Tôn tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Huống hồ, lúc trước chính là đạo phạt Thiên Tôn tương trợ Đế Tôn, mới lấy áp dụng cái này Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp, bây giờ từ hắn đến giải Đế Tôn chi khốn, không có so đây càng thêm hợp lý sự tình. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Xuyên Anh lại không nghi hoặc, thần sắc trịnh trọng, cung kính chắp tay nói: "Thiên Tôn có thể tự yên tâm, Xuyên Anh chắc chắn vì ngài bảo vệ cẩn thận vạn vật nguyên đỉnh." Nghe vậy, Chu Lạc trên mặt là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, giờ phút này hắn chân thân ở đây, thế gian này lại ở đâu ra người dám có ý đồ với tiên đỉnh. Bất quá, Xuyên Anh trung thành tuyệt đối, ý chí chứng dám, Chu Lạc tự nhiên cũng sẽ không từ chối hảo ý của hắn, chỉ chọn một chút đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Lạc mở bàn tay, chợt liền có khí quyển cổ pháp lục đồng đỉnh hiện hiện trong hư không, trên vách đỉnh là sinh động như thật vạn linh hư ảnh, chiếu rọi ra đầy trời dáng mây xanh. Bây giờ, đế tôn lâm vào cấp độ sâu nội đạo, tiên đỉnh cũng liền đã mất đi thần chỉ nắm giữ. Cứ việc, uy thế cũng không có bao nhiêu cắt giảm, nhưng cũng sẽ bản năng bài xích hết thể ngoại lực. May mắn, có Xuyên Anh ở đây. Chấp trưởng vạn vật nguyên đỉnh nhiều năm, khí tức sớm cùng tiên đỉnh cấu kết, bây giờ có hắn xuất thủ, để tiên đỉnh khôi phục lại bình tĩnh, không còn chống cự. Gặp đây, Chu Lạc thân hình tiêu tán, hóa thành một đám chói lọi quang vũ, chui vào vạn vật nguyên đỉnh bên trong. Oeng. Cái sau trong nháy mắt bị nhu dần, hóa thành cựu thải xuất hiện, rọi sáng ra hào quang lộng lẫy chói mắt tới. Sâu trong hư không, vạn đạo hỗn độn cuộn cuộn, chỉ có một đạo cầm trong tay thạch côn chí cao thân ảnh sừng sững, thủ hộ lấy sau lưng tiên đỉnh. Ông. Bên trong đỉnh đồng bộ, là một chỗ thần dị mà huyền diệu chi địa, giống như là thuần túy từ thần huy đúc thành, sáng lạn mà lóa mắt. Vạn vật nguyên khí cùng tiên đạo thần tắc xen lẫn, khiến trên vách đỉnh khắc họa vạn vật hư ảnh hiện hiện ra, coi là thật khắc thành một cái vũ trụ. Tiên khí nội bộ hạch tâm tiểu thế giới, vốn nên không nên có ngoại nhân đặt chân. Nhưng mà, hôm nay, trong hư không có ba động kỳ dị truyền đến, chợt Chu Lạc thân ảnh lại lần nữa hiện hiện ra. Mở hai mắt ra, đảo mắt một vòng, uy nghiêm bàng bạc thần niệm chi lực trong nháy mắt quyết tán, đem toàn bộ tiểu thế giới bao phủ. Toàn bộ không gian nhìn một cái không sót gì, chỉ có ở trong một khu vực như vậy, tiên hà diễm diễm, quang mang hừng hực, giống như là có một đoàn tiên hỏa đang thiêu đốt. Huyền ảo phức tạp trận văn bao phủ bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng, bị vạn vật nguyên khí lở lở, nơi đó tiên huy mông lung, thủy thải bốc hơi. Cứ việc ở trong người phảng phất lâm vào ngủ say, nhưng lại uy nguyên có mênh mông vô biên uy áp truyền đến, rung động trong nhân thế. Dễ dàng liền tìm được đế tôn chỗ, Chu Lạc ý niệm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã tới tựa như tiên hỏa thiêu đốt khu vực trong. Đối với bây giờ Chu Lạc mà nói, đế tôn trận văn lại không bí mật gì có thể nói, tùy tiện liền đem nó phá giải, đi tới kia ngồi xếp bằng thân ảnh trước đó. Khoảng cách gần địa cảm ứng được đế tôn khí tức trên thân về sau, Chu Lạc trong nháy mắt minh bạch cái sau bộ phận nhu đồ. Nói đến, kỳ đồng thánh đế, cùng bây giờ Đông Hoàng nhu đồ có chỗ tương tự, đều là muốn nhờ tiên khí nội bộ cùng ngoại giới đại vũ trụ khác biệt đặc biệt hoàn cảnh. Chỉ bất quá, cái trước là muốn đem mượn nhờ tiên khí nội bộ tiểu thế giới trường sinh, cũng dần dần đem nó diễn hóa thành chân chính tiên vực. Mà đế tôn dự định thì là, mượn nhờ tiên khí tiểu thế giới bên trong cũng không áp chế tiên đạo pháp tắc đại đạo hoàn cảnh tu hành. Bây giờ xem ra, đế tôn nguyên thần đã khôi phục lại tiên đế cấp bậc tiêu chuẩn, mặc dù còn không bằng ngày xưa, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Giờ phút này, đế tôn hai mắt nhắm nghiền, nhục thân óng ánh, giống như là thuần túy nhất thần tinh như lưu ly, chạy xuôi tiên quang, hoàn toàn không giống như là nguyên thần thân thể, mà là chân chính nhục thân. Trên thực tế, Chu Lạc cũng cảm nhận được tràn đầy ngập trời huyết khí, cho dù hắn mở ra vô thượng tiên nhãn, cũng không phải hư ảo. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đế tôn nhục thân mông lung, chợt giống như là hóa thành một cỗ thanh khí, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đại mộng và cổ, hư thực chi đạo. Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ, chợt cảm thán đế tôn tài tình quả thực kinh diễm. Tại bên trong tiên đỉnh đại mộng và cổ, trong mộng tu hành nội đạo, cảnh giới tu vi có thể dần dần khôi phục, tăng trưởng, thậm chí muốn vượt qua hướng về tiên đạo giáo bước tiến lên. Mà đế tôn giã tâm hiển nhiên còn không chỉ như thế, tính toán quá lớn, còn tại đồng thời diễn hóa hư thực chi đạo. Mộng cảnh cùng hiện thực, chân thực cùng hư ảo, vốn là một người có hai bộ mặt, trăm sông đổ về một biển. Đợi cho đại mộng vạn cổ viên mãn thời khắc, hư thực chi đạo tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Đến lúc đó, đế tôn tự có thể hóa hư làm thật, trùng hoạch chân thực nhục thân, thoát ly tiên đỉnh trói buộc. Chu Lạc một bên cảm khái, nhưng cũng một bên đau đầu. Bây giờ đế tôn hiển nhiên đang ở tại đại mộng vạn cổ tu hành bên trong, như tùy tiện đem nó tỉnh lại, nói không chừng sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Suy tư một lát, Chu Lạc lập tức liền có dự định, khóe miệng mỉm cười. Ùng ùng ùng. Chu Lạc đạo cung bên trong tách ra chói lọi tiên quang đến, nương theo lấy tựa như thần lôi nổ vang vụ vụ âm thanh. Đầu tiên là 6 mảnh thật lớn thế giới chậm rãi hiện hiện, chợt hóa thành một cái bảo luân, có huyền ảo vô cùng khí tức lưu chuyển. Chính là Chu Lạc khai sáng lục đạo luân hồi thần thông. Nay thần thông vốn là liên quan đến chân linh ý thức, luân hồi huyền bí. Bây giờ, Chu Lạc chính là muốn dựa vào cái này, tại lục đạo luân hồi che chở bên trong tỉnh lại đế tôn, đã không gián đoạn to lớn mộng vạn cổ lịch luyện, cũng có thể ở trước mặt xác nhận đế tôn tình trạng. Oanh. Tựa như lưu ly bảy màu đúc thành bảo luân trong nháy mắt tăng gọn, đem Chu Lạc cùng đế tôn thân ảnh bao phủ trong đó. Lập tức liền có huyền ảo vô cùng ba động quyết tán, đế tôn ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Giống như là thật kinh lịch trăm ngàn đời đồng dạng dài dằng dặc, đế tôn trong hai con ngươi sát na mê võng, chợt liền khôi phục sắc bén vô cùng thần thái, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện người kia. Gặp đây, Chu Lạc trên mặt là tự tin vô địch, bệ nghệ chư thiên ba khí, uy danh nghiêm mà hùng vĩ. Xuyên Anh đã đối với bổn hoàng túi đầu thần sưng, đem vạn vật nguyên đỉnh trình lên, đế tôn ngươi chẳng lẽ còn phải bị góc ngoan cố chống lại sao? Nghe vậy, đế tôn trong hai mắt ánh mắt lấp lóe, cũng không có trong dự liệu bối rối. Giây lát, truyền đến kéo dài mà bất đắc dĩ thở dài. Thiên tôn nói đùa. Chu Lạc cũng không khỏi mỉm cười, mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Đế tôn ngươi có thể khám phá ta chân thân? Đối với cái này, trước mắt ngồi xếp bằng đế tôn lắc đầu, ngược lại mang theo tia chế nhạo nói. Thiên tôn thế nhưng là quên, bây giờ ta cũng coi là vạn vật nguyên đỉnh thần chỉ. Cứ việc trước đây ngủ say, chỉ còn lại bản năng, nhưng giờ phút này đã thức tỉnh, các ngươi mới lời nói, ta như thế nào lại không biết? Thì ra là thế. Nghĩ đến cũng là, mới nói chuyện cũng không né qua vạn vật nguyên đỉnh, tự nhiên cũng liền bị đế tôn biết được. Lắc đầu, Chu Lạc đem những này phức tạp suy nghĩ đè xuống, mở miệng cười nói. Bản hoàng cố ý lấy lục đạo luân hồi thần thông đưa ngươi tỉnh lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đế tôn ngươi đại mộng vạn cổ tu hành, ngươi có thể yên tâm. Nói đến đây, Chu Lạc lại cảm thán nói, đế tôn ngươi không chỉ có đại mộng vạn cổ, còn diễn hóa hư thực chi đạo, tu hành viên mãn thời khắc, chỉ sợ liền có thể từ hư chuyển thực lại xuất hiện thế gian. Tiểu thuyết tình cảm a đọc miễn phí. Nghe vậy, đế tôn vẫn không khỏi lộ ra đắng chát thần sắc, lắc đầu. bản tôn trước đây đích thật là như vậy dự định, đến lúc đó nhục thân cùng nguyên thần viên mãn, dẫn động tiên kiếp, nhất cử đánh vỡ gông cùng xiềng xích, là có thể hồng trần thành tiên mới là. Khá lắm. Chu Lạc không ngờ rằng, đế tôn lại còn có nhờ vào đó hồng trần thành tiên nhu đồ. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, bên trong tiên đỉnh đại đạo khác thường, cũng không áp chế tiên đạo phát tác. Có lẽ thật có thể tu hành đến tiếp cận tiên đạo cảnh giới, đến lúc đó vượt qua thành tiên cấp cũng không phải không có chút nào khả năng. Nhưng, gặp đế tôn thần sắc, nghe lời nói, tựa hồ còn có khốn cảnh mới là. Đối mặt Chu Lạc, đế tôn cũng không có giấu giếm, chủ động mở miệng nói. Lúc đầu đích thật là tính toán như vậy, nhưng mà, theo bản tôn cảnh giới tu vi dần dần tăng lên, cùng tiên đỉnh ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Bây giờ, có lẽ còn không có trở ngại, nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, thật sự có thể sẽ trầm luân trong đó, như vậy trở thành tiên khí thần chỉ. Nghe đế tôn đem bí ẩn đến, Chu Lạc nghĩ đến trong nguyên tắc huyết hoàng sơn thủy tổ, nguyên thần cùng đế binh, tiên khí chờ tương hợp, quả nhiên trốn không thoát này tệ nạn. Gặp đế tôn một bộ có chút bộ dáng khổ não, Chu Lạc khỏe miệng lộ ra thần bí tiêu dung, ngựa khí không hiểu nói. Nếu như thế, đế tôn ngươi có thể nghĩ tới, hướng một chỗ trường sinh vật chất dư giả, có thể thành tiên thế giới bên trong đi. Chương 321, thế giới kỳ dị. Thành tiên đỉnh nội bộ, hạch tâm tiểu thế giới bên trong. Vạn vật nguyên khí bốc hơi, tiên quang hùng hực, lục đạo bảo luân đem hai đạo chí cao vô thượng thân ảnh bao phủ. Tại Chu Lạc thoại âm rơi xuống về sau, nơi đây tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đế tôn trên mặt, thần sắc dường dưng, không có chút nào biến hóa, nhưng hai con ngươi thâm thúy, ở trong có tinh quang lấp lóe. Nương theo lấy đủ để trấn nhiếp trong nhân thế khí tức quyết tán, để lộ ra trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Giây lát, đế tôn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo tia trò đùa ý dò xét. Thiên tôn nói đùa, chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn tại thế này lại mở tiên lộ hay sao? Tuy nói là giọng trêu chọc, nhưng đế tôn trong lòng lại cũng không hoàn toàn cho rằng cái này không có chút nào khả năng. Nghĩ như vậy, đế tôn không để lại dấu vết địa lường đối diện đạo phạt thiên tôn một chút. Cái sau vốn nên tại thần thoại mặt kiếp, thiên ý một đao hạ vẫn lạc, nhưng mà lại nghịch thiên địa sống ra lại một thế đến, càng là lại lần nữa chứng đạo, vượt xa quá hướng. Bây giờ tiên hoàng khí tức thâm trầm, mênh mông như đại dương mênh mông, không thể so sánh nổi. Thậm chí ẩn ẩn còn tại thần thoại những năm cuối đế tôn phía trên, ban sơ tiến hóa. Dù sao cùng là nhất đại vô thượng tiên đế, đế tôn suy nghĩ, bây giờ đạo phạt thiên tôn tuyệt sẽ không tình nguyện tự chém, đi chờ đợi trăm vạn năm về sau, cái kia không biết thật giả thành tiết lộ. Cho dù dùng hết thảy thủ đoạn, sợ rằng cũng phải vì kia hư vô mờ ảo tiên đạo trường sinh làm liệu một phen. Nghĩ tới đây, đế tôn đột nhiên minh ngộ. Chẳng lẽ đạo phạt lần này đến tìm hắn, không chỉ là vì hiểu rõ hắn bây giờ trạng thái, càng là hy vọng hắn có thể xuất thế, tương trợ tiến đánh tiết lộ. Ý nghĩ như vậy mới hiện hiện trong tim, đế tôn lại càng nghĩ lại càng cảm thấy có đạo lý. Trên thực tế, thần thoại những năm cuối, bọn hắn đã tới chân chính tiên môn trước đó, khoảng cách tiến vào tiên vực cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu không phải hắn bị quỷ dị sinh linh phụ thân lọt vào tiên môn bài xích, mà chư tôn lại lòng mang ý đồ xấu, nhu đồ với hắn, chỉ sợ thật sẽ có người thành tiên. Mà có ngày xưa gần như thành công kinh nghiệm, thế này tiên hoàng tu vi lại không kém gì hắn, muốn phục khắc thần thoại những năm cuối sự tình cũng không khó khăn. Cùng lâm vào kịch liệt suy nghĩ đế tôn so sánh, đối diện Chu Lạc thì lộ ra hết sức đạm định. Đang nghe đế tôn hỏi lại về sau, hắn cũng chỉ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Đế tôn ngươi quá lo lắng. Tiên vực tuy tốt, nhưng bản tôn con đường lại ngay tại cái này hồng trần bên trong. Cứ việc tiên hoàng ngữ khí bình thản dường dưng, nhưng lại ẩn chứa khó mà coi nhẹ tự tin. Cho dù không tiến tiên vực, cũng có thể tại hồng trần bên trong trường sinh. Là, lẽ ra như thế. Đế tôn cũng không khỏi gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn tại vạn vật nguyên đỉnh bên trong nội đạo, không phải cũng đồng dạng là lưu lại chờ ngày sau công thành, có thể nhất cử vượt qua tiên kiếp, tại trong hồng trần hóa tiên. Nghĩ tới đây, đế tôn không khỏi nhíu mày. Nếu như thế, kia thiên tôn nói, trường sinh vật chất dư giả thế giới. Nghe vậy, Chu Lạc cũng không vội vã giải thích, trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, hiện ra một vật tới. Cái sau vừa mới xuất hiện, liền có mùi hương thấm vào lòng người tràn ngập, để người nghe giống như là muốn phi thăng lên trời. Đế tôn cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bất tử thần dược. Chỉ gặp kia toàn thân tựa như bạch ngọc điêu thành thần mục, có ánh sáng long lanh, ở trong giống như là chảy xuôi dáng lành, càng có tiên đạo trường sinh pháp tắc chất chứa trong đó. Lại vẫn là một gốc tại đế tôn nhận biết bên ngoài thần dược, ngược lại là làm hắn rất là tò mò. Chu Lạc không có thừa nước đục thả câu dự định, chậm giải thích nói, đây là thông thiên thần mục. Nghe nói lời ấy, liền ngay cả đế tôn cũng lộ ra nét mặt kinh ngạc. Là trong truyền thuyết, lớn ở thông thiên cổ tinh, năm đó có thể thẳng tới tiên vực thần mục. Chu Lạc gật gật đầu, lại lấy ra một kiện đế tôn cũng không sự vật xa lạ tới. Kia là một chương tựa như tinh huy đúc thành tiên đồ, trừ ra nguyên bản liền là cấn có côn luân 90 cựu long sơn bên ngoài, trên đó càng ẩn ẩn khắc họa hạ một chỗ thật lớn thế giới. Gặp đế tôn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Chu Lạc mang theo chế nhạo nói: "Xem ra, đế tôn ngươi đối với cái này thế phát sinh sự tình còn chưa không hoàn toàn biết được. Bất quá, cái sau tại vạn vật nguyên đỉnh bên trong đại mộng và cổ, cũng là tình có thể hiểu." Nghĩ như vậy, Chu Lạc liền đem thông thiên địa phủ cùng vị dị sinh linh cấu kết, còn có phụ thân tiểu phượng hoàng sự tình từng cái nói tới. Linh bảo thiên tôn vậy mà chưa chết, sống tới đời thứ 6 đến, thậm chí còn nghĩ đại thế giới này mà thành tiên. Coi là thật điên cuồng đến cực điểm. Vượt quá Chu Lạc dự kiến, đế tôn để ý nhất, đúng là chuyện này. Bất quá, nghe được đế tôn đánh giá như thế thông thiên, Chu Lạc ngược lại không từ liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, trong nguyên tắc, ngươi cũng không kém bao nhiêu mới là. Nhưng, dù sao bởi vì hắn xuất hiện, cùng vị dị nguyên nhân, đế tôn vận mệnh quỹ tích so với nguyên tắc đã đại biến, thật cũng không tất yếu đúng không sẽ phát sinh sự tình nếu lấy không thả. Lắc đầu, Chu Lạc dương mắt, cười như không cười nhìn về phía đế tôn. Ồ, đế tôn ngươi, đối với lúc trước giao cho ta thần hoàng bất tử dược, liền không có cái gì muốn nói sao? Cái này, đế tôn trên mặt khó được lộ ra có chút trột dạ biểu lộ. Dù sao, là mình tặng cùng thần dược bên trong giấu giếm quỷ dị phục sinh chuẩn bị ở sau, lúc này mới dẫn đến đối phương đổ đệ đến tiếp sau bị quỷ dị phụ thân. Về tình về lý, đế tôn đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Suy nghĩ rõ ràng về sau, đế tôn không khỏi lộ ra một bộ cười khổ thần sắc, chắp tay nói: "Việc này bản tôn khó từ tội lỗi, nhưng năm đó hoàn toàn chính xác cũng không phát giác được quỷ dị giấu giếm chuẩn bị ở sau, thật sự là vô tâm chi thất." Điểm này, Chu Lạc ngược lại là không có hoài nghi. Ngay lúc đó đế tôn cơ hồ áp chế quỷ dị, nếu là có phát giác, tất nhiên sẽ không để cho quỷ dị có cơ hội đạt được. Bất quá, đáy lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Chu Lạc nhưng không có cho đế tôn sắc mặt tốt. Gặp đây, đế tôn lời nói xoay chuyển, nhắc lên một cái khác sự tình đến. Nói như vậy, thiên tôn mới nói tới, chính là cái này tiên chân đồ lạc cấn mà xuống, thông thiên nguyên bản chuẩn bị làm tiến vào tiên vực ván cầu thế giới kỳ dị rồi. Không tệ. Chu Lạc thần sắc khôi phục bình thường, gợn sóng giải thích nói. Trải qua bản hoàng suy tính, cái này thế giới kỳ dị nên là người vì diễn hóa, muốn dùng để tu bổ tiên vực, chỉ là chẳng biết tại sao không có thành hàng. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, ở trong thiên địa đại đạo cùng giới này khác biệt, ngược lại càng tới gần tiên vực. Lại, trong đó trường sinh vật chất mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng viễn siêu nhân giới. Chỉ cần đi vào thế giới kia, thành tiên khả năng tự nhiên là muốn lớn xa hơn nhân gian không thể nghi ngờ. Đối diện đế tôn nhưng cũng kịp thời nói bổ sung. Khuyết điểm duy nhất chính là cùng tiên vực, giới này muốn đi vào rất dễ dàng, nhưng ra liền khó càng thêm khó. Không tệ. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không có giấu giếm. Cho dù bản hoàng có thông thiên thần mục nơi tay, cũng chỉ có thể để ngươi có thể vượt giới giây lát, miễn cưỡng xuất thủ một lát. Nhưng ngày khác nếu ngươi hồng trần thành tiên, giới này hàng rào tự nhiên ngăn không được ngươi, có thể tự do vãng lai. Không thể không nói, Chu Lạc nói lên cái này thế giới kỳ dị rất có lực hấp dẫn. Đặc biệt là đối với cực đạo chí tôn mà nói, trường sinh vật chất cùng tiếp cận tiên vực tiên địa đại đạo đều là vô giới chi bảo. Cứ việc chỉ là so với người giới nhiều một ít không vật chất chất, nhưng đối cực đạo chí tôn tới nói, có lẽ liền có thể để mỗi một thế đều sống lâu thêm không biết nhiều ít vào năm. Gặp đế tôn tựa hồ có chút ý động, Chu Lạc lại mở miệng, hướng dẫn từng bước nói: "Bản hoàng xem đế tôn ngươi đại mộng và cổ, hư thực chuyển hóa chi đạo, thực sự hết sức hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ trầm luân ngây thơ, từ đó trở thành tiên khí thần chỉ. Nhược quả đúng như đây, sao không tiến vào thế giới kỳ dị, nơi đó thiên địa đại đạo, chỉ sợ còn muốn trội hơn tiên khí nội bộ tiểu thế giới mới là." Nghe vậy, đế tôn trầm mặc, Chu Lạc cũng tỉnh không nóng nảy, chờ lấy câu trả lời của hắn. Nơi đây yên tĩnh, chỉ có vạn vật nguyên khí bốc hơi, lục đạo bảo luân chuyển động. Thật lâu, đế tôn ngẩng đầu, thở dài một tiếng, chợt thần sắc hơi có vẻ cổ quái nói: "Giới này tuy tốt, nhưng bản tôn cũng muốn biết, thiên tôn ngươi muốn đem bản tôn đưa vào trong đó, lại cần bản tôn làm những gì? Thế giới kỳ dị tồn tại, tự nhiên không phải gạt cục. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù đế tôn tự xưng là cùng đạo phạt tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng cũng trong lòng biết đối phương cử động lần này tuyệt không có khả năng không có sở cầu. Chẳng bằng, hắn giờ phút này chủ động muốn hỏi, hai theo như nhu cầu, rất thẳng thắn." Chương 323, đế tôn kết minh, đúc duy nhất trần giới. Tiên khí trong đỉnh đồng bộ tiểu thế giới bên trong, vạn vật nguyên khí bốc hơi, chiếu rọi nơi đây chói lọi, phảng phất tiên hỏa đang thiêu đốt. Lục đạo bảo luân treo cao, chậm rãi chuyển động, chảy xuôi chí cao vô thượng đạo vận. Đem tiên hoàng cùng đế tôn, hai vị có thể xưng cổ kim nhất kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt bao phủ, khiến thạch phá thiên kinh lời nói không có truyền đến ngoại giới. Thật lâu, mới từ ngồi xếp bằng trong hư không, cái tia đạo vĩ ngạn thân ảnh chỗ truyền đến một tiếng từ đáy lòng than thở. Đế tôn ngẩng đầu, trong hai con ngươi chiếu rọi hừng hực quan mang. Thiên tôn quả nhiên cũng không phải là thường nhân, hùng vĩ như vậy tư tưởng, coi là thật như thiên mã hành không, khiến bản tôn cũng bất ngờ. Nghe vậy, Chu Lạc cũng không khỏi mỉm cười, chợt liền không để lại dấu vết địa lường đối diện đế tôn một chút, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn còn là muốn cảm tạ đế tôn ngươi mang tới linh cảm mới là. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc tiếp tục nói: "Kia, theo đế tôn suy nghĩ, bản hoàng lần này mưu đổ lại như thế nào?" Gặp đạo phạt thiên tôn chủ động hỏi thăm ý kiến của hắn, đế tôn tự nhiên không có chút nào qua loa, vùi đầu chăm chú suy nghĩ, trịnh trọng mở miệng nói: "Thiên tôn bản ý, tất nhiên là rất tốt, nhưng luyện hóa một cái khổng lồ như thế chân thực thế giới, không thể coi thường. Huống hồ, thiên tôn ngươi còn chuẩn bị đem nó thiên tâm đại đạo và nhân giới dung hợp, hơi không cẩn thận, luyện hóa thất bại việc nhỏ, nếu là dẫn đến lượng giới sinh linh đồ thán, chỉ sợ ngược lại ủ thành đại họa." Đế tôn dương mắt, trong hai con ngươi là vẻ lo lắng, ngữ khí chân thành. Đối với cái này, Chu Lạc cũng biểu thị ra đồng ý. Đế tôn ngươi mới nói, bản hoàng tự nhiên sớm có nghĩ tới. Bản hoàng không chỉ có muốn luyện hóa lượng giới làm một thể, còn muốn khiến thiên tâm ấn ký giao hòa, từ bản trên căn thay đổi nhân giới cách cục. Cái này tự nhiên cần lâu dài mưu đồ, cùng thâm hậu vô cùng tu vi. Cho dù ngươi khôi phục ngày xưa thần uy, dù là cùng ta nội ứng ngoại hợp, nên cũng còn thiếu rất nhiều. Nghe vậy, một bên cẩn thận lắng nghe đế tôn cũng gật đầu không ngừng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, đạo phạt thiên tôn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thanh tỉnh. Đế tôn giờ phút này lo lắng nhất chính là, đạo phạt thiên tôn vì trường sinh luyện đạo, bị làm choáng váng đầu óc, đến lúc đó cưỡng ép luyện hóa thế giới kỳ dị, ngược lại di họa thương sinh. Bây giờ, gặp Chu Lạc thần sắc thanh minh, đâu vào đấy, trong lòng biết cũng không ngộ nhập lạc lối. Cảm ứng được đế tôn truyền đến kịch liệt thần niệm ba động, Chu Lạc không khỏi cảm thấy buồn cười, chợt trêu ghẹo nói: "Đế tôn ngươi sẽ không cho là bản hoàng sẽ là loại kia hám lợi đen lòng người a? Kia không rồi cùng thông thiên không khác rồi." Nghe vậy, đế tôn biến sắc, nghĩa chính ngôn từ nói: "Thiên tôn lòng mang đại nghĩa, như thế nào lại đưa thương sinh vạn linh tại không để ý? Bản tôn chưa hề từng nghĩ như thế." Thấy thế, Chu Lạc lắc đầu, thật không có tại việc này trải qua nhiều dây dưa. Bản hoàng nói tới kế hoạch, tự nhiên là phải chờ tới đế tôn ngươi tiến vào thế giới kỳ dị, đứng vững gốc chân, tu vi chí ít tăng lên tới tiên đạo lĩnh vực về sau mới có thể áp dụng. Đến lúc đó, tập ta hai người chi lực, mới có cơ hội khiến thế giới kỳ dị cùng nhân giới trọn vẹn dung hợp, không phân khác biệt. Đế tôn lắng nghe Chu Lạc lời nói, trong đầu đã hiện ra một chương mênh mông kế hoạch lớn. Nội địa, trong đầu hắn linh quang lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì, chợt một mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Lạc, bật thốt lên: "Thiên tôn ngươi, sẽ không phải còn muốn đem tiên vực cũng cùng nhau luyện hóa a?" Nghe vậy, Chu Lạc ngược lại là không có trước tiên phản bác, mà là lộ ra có chút nụ cười cổ quái. Như thế giới kỳ dị có thể luyện hóa, tiên vực có cái gì không được chứ? Lập tức, ngược lại là Đế Tôn á khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác. Mà mắt thấy Đế Tôn trầm mặc, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên thần sắc kinh ngạc, Chu Lạc trong lòng cũng quyết định, muốn luyện hóa thế giới kỳ dị, thậm chí tiên vực, chỉ dựa vào chính hắn, cho dù tu vi đạt đến hồng trần tiên cảnh giới, cũng không dễ dàng. Mà Đế Tôn, hiển nhiên là một cái đáng tin giúp đỡ. Hai tương giao, hiểu rõ rất sâu, tu hành tiên phú cũng không chút nào lo lắng, chỉ ít, trong nguyên tắc liền đã hồng trần vị tiên. Hạ quyết tâm, Chu Lạc liền quyết định đem càng nhiều bí ẩn tiết lộ cho đối phương. Đế Tôn ngươi có biết, tiên vực bây giờ ra sao tình huống? Nghe đạo phạt thiên tôn lại có câu hỏi này, Đế Tôn kinh ngạc ra sao chỗ biết được đồng thời, tự nhiên cũng chia bên ngoài nghi hoặc. Còn xin thiên tôn chỉ giáo. Gặp đây, Chu Lạc trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung. Bản hoàng mới cũng đã nói, thế giới kỳ dị chính là không biết người nào, vì đền bù tiên vực mà diễn hóa tiểu thế giới. Tiên vực bây giờ pháp tắc có thiếu, cứ việc có sung túc trường sinh vật chất, lại tùy tiện cũng vô pháp sinh ra tiên nhân chân chính. Nói đến đây, Chu Lạc ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Đế Tôn trong hai mắt. Trên thực tế, chân chính tiên vực sớm đã không tồn tại, sớm tại loạn cổ về sau, thật lớn tiên vực cũng đã vỡ vụn, phân liệt thành vô số tiểu thế giới. Mà và nhân giới tương liên, cũng chính là trước đây chúng ta tiến đánh tiên lộ, ở vào tiên môn về sau to lớn thế giới, bất quá là trong đó một khối khá lớn mảnh vỡ thôi. Hôm nay, tại mấy chục vạn năm sau lại gặp đạo phạt thiên tôn, cái sau cho Đế Tôn cảm giác lại là thâm bất khả trắc. Từ trong miệng nói ra, là hắn trước đây nếu là bỗng nhiên nghe nói, chắc chắn nhận làm lời nói vô căn cứ nội dung, nhưng Đế Tôn lại trực giác đạo phạt thiên tôn lời nói là thật, tuyệt không có lừa gạt với hắn. Tu hành đến hắn cảnh giới cỡ này, trong cõi u minh, thần giác linh niệm sớm đã thu, sẽ không tùy tiện bị người che đậy. Giờ phút này, Đế Tôn ánh mắt phức tạp, liền muốn hỏi thăm. Chu Lạc chỉ khoát tay nào nói: "Đế Tôn ngươi nên có thể phân biệt, bản hoàng cũng không lừa gạt ngươi. Còn là từ chỗ nào biết được, còn xin tha thứ bản hoàng không tiện nói rõ." Đế Tôn khẽ than thở một tiếng, chợt trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười sáng lạ. "Bản tôn minh bạch, Thiên Tôn đã nguyện ý đem như thế bí ẩn cáo tri, ta như thế nào lại khiến Thiên Tôn khó xử?" "A, nói như vậy, Đế Tôn ngươi là đáp ứng việc này đi." Chu Lạc ngữ khí có chút hài lòng, giống như là mang theo một tia trêu ghẹo. Nghe vậy, Đế Tôn cuối cùng gật gật đầu, cung kính chắp tay nói: "Thiên Tôn cử động lần này tại rất nhiều chí tôn nhân kiệt, tại vạn linh tương sinh, thậm chí cả nhân giới đều là đại thiện, bản tôn tự nhiên phục hồi." Đế Tôn ngữ khí âm vang hữu lực, ẩn chứa không thể chất vấn vô thượng ý chí. Mà đang quyết định tương trợ Chu Lạc về sau, Đế Tôn suy nghĩ cũng dần dần khoáng đạt, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, chợt kích động nói: "Chúng ta nhưng trước đem thế giới kỳ dị luyện hóa, đến lúc đó, nhân giới bản nguyên tự nhiên tăng lên, lại coi đây là văn cầu, mới có thể trực chỉ tiên vực. Nếu có thể thành công đem tiên vực cũng hòa làm một thể, đến lúc đó, chúng ta tu vi nên từ lâu bước vào tiên đạo lĩnh vực." Tản mát trong hư vô tiên vực mảnh vỡ vốn là một thể, trong cõi u minh tự có cảm ứng, chúng ta dựa vào cái này nên có thể thành công tìm được tất cả thế giới tiên vực, đến lúc đó có thể tự từng cái thu phục. Nói xong lời cuối cùng, cho dù là tâm cảnh tu vi thâm hậu như thế, Đế Tôn cũng không khỏi kích động, trên mặt lộ ra hơi có vẻ cuồng nhiệt thần sắc. Yêu thích mạng tiếng trung. Một bên Chu Lạc cũng căng tới ánh mắt tán thưởng. Đế Tôn không hổ là già thiên vũ trụ một đời nhân kiệt thiên tiêu, tại Chu Lạc chủ động lộ ra bộ phận chân tướng điều kiện tiên quyết, cơ hồ tại trong nháy mắt thấy rõ to lớn bộ phận tưởng tượng. Không tệ, đến lúc đó lại không nhân giới, tiên vực phân chia, chỉ có duy nhất chân giới. Chu Lạc uy nghiêm mà to lớn thanh âm vang vọng này phương thiên địa, ở trong miêu tả quang cảnh không khỏi làm cho người hướng tới. Chương 324, lại lập độ thần đạo. Chu Lạc lời nói vang vọng thật lâu tại vạn vật nguyên đỉnh nội bộ tiểu thế giới bên trong. Dựa theo tư tưởng, nếu là thật sự có thể thành công luyện hóa thế giới kỳ dị, cùng rất nhiều tiên vực mảnh vỡ sẽ cùng nhân giới dung hợp. Đến lúc đó, liền lại không nhân gian, tiên vực phân chia, trường sinh cũng không còn sẽ là cái gì hư vô mở mịt hy vọng xa vời. Gặp đối diện Đế Tôn tựa hồ đã đắm chìm trong đối duy nhất chân giới mặc sức tưởng tượng bên trong, Chu Lạc gợn sóng cười một tiếng, chủ động mở miệng nói: "Kiếm đến, khó được Đế Tôn ngươi cùng bản hoàng cùng chung chí hướng, kia chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay bản hoàng liền đến giúp ngươi đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thoát ly cái này vạn vật nguyên đỉnh." Thoại âm rơi xuống, không đợi Đế Tôn đáp lại, Chu Lạc liền đã đưa tay, trên mặt thì là giống như cười mà không phải cười thần sắc, hài hước nhìn về phía đối diện Đế Tôn. Lòng bàn tay là chói lọi vô cùng tạo hóa tiên quang chiếu rọi, lại tràn ngập ra phá diệt khí tức. Trên thực tế, Chu Lạc trong lòng hiểu rõ, biết được Đế Tôn nên sẽ không như thế nhanh liền lựa chọn thoát ly thành tiên đỉnh. Dù sao, đại mộng vạn cổ cùng từ hư chuyển thực con đường cũng không chân chính đi đến cuối cùng, còn có lên cao không gian. Quả nhiên, Đế Tôn trên mặt hiện hiện bất đắc dĩ thần sắc, chợt đưa tay ngăn lại Chu Lạc động tác. "Thiên Tôn đừng nội, bản tôn còn muốn thử lại bên trên thử một lần. Như đại mộng vạn cổ con đường coi là thật không làm được, đến lúc đó lại làm phiền Thiên Tôn, giúp ta thoát ra thân này tới." Nói đến chỗ này, Đế Tôn không khỏi cười một tiếng. "Bất quá, Thiên Tôn cũng cứ yên tâm đi, vô luận đại mộng vạn cổ phải chăng công thành viên mãn, bản tôn đến lúc đó đều nguyện tiến về thế giới kỳ dị bên trong. Dù sao, bất tử thiên hoàng một chuyện, ta thực sự khó từ tội lỗi." Đế Tôn trên mặt, ấy nay thần sắc chợt lóe lên, than nhẹ một tiếng, chợt tiếp tục nói: "Như đúng như Thiên Tôn sở liệu, ta có thể sớm mai phục thế giới kỳ dị bên trong, đến lúc đó tất nhiên đem hết toàn lực thay Thiên Tôn đem hắn cầm xuống, cũng coi là lấy công bù qua." Đế Tôn ngữ khí chân thành, tràn đầy từ đáy lòng ấy nấy, ngược lại để nghe nói lời ấy Chu Lạc giải sầu không ít. Chợt, thoải mái địa phất phất tay, ra hiệu Đế Tôn không cần như thế, trêu ghẹo nói: "Yên tâm, xét đến cùng, đây đều là quỷ dị sinh linh chi tội, bản hoàng như thế nào lại giận lây sang Đế Tôn ngươi đây?" Về phần tiến vào thế giới kỳ dị một chuyện, bản hoàng cũng cho rằng không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Ngươi nếu là có thể tại thành tiên đỉnh bên trong viên mãn, đến lúc đó lại tiến thế giới kỳ dị tu hành, chắc chắn làm ít công to mới là. Nghe vậy, Đế Tôn mỉm cười, chắp tay, vậy liền sớm cảm ơn Thiên Tôn. Hơi suy tư, Chu Lạc liếc qua đem hai bao phủ ở bên trong lục đạo bảo luân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. To lớn bảo luân chậm rãi chuyển động, nở rộ vô lượng tiên quang, rủ xuống mênh mông đại đạo khí tức, tại Chu Lạc trong tay xen lẫn, cuối cùng biến thành một viên huyền ảo vô cùng phù văn. Phù văn nhảy nhót, trực tiếp nhìn về phía đối diện Đế Tôn chỗ. Không có cảm ứng được mảy may uy hiếp, Đế Tôn hớn hở đem nó đặt vào trong lòng bàn tay, lập tức liền có lục đạo luân hồi khí tức đem hắn bao phủ. Gặp đây, Chu Lạc chủ động mở miệng giải thích. Đây là bản hoàng khai sáng lục đạo luân hồi áo nghĩa biến thành. Đế Tôn ngươi đại mộng và cổ, rất là hung hiểm, này phù văn nhưng hộ ngươi một hai. Mà ngươi nếu là xảy ra bất trắc, hoặc là có việc gấp cần thông chi bản hoàng, cũng có thể trước tiên sinh ra cảm ứng. Nghe vậy, Đế Tôn gật gật đầu. Hắn tại Vạn Vật Nguyên Đỉnh bên trong tu hành, ngăn cách ngoại giới và đạo. Mà đạo phạt Thiên Tôn luôn không khả năng lúc nào cũng thủ hộ ở bên, có cái này có thể không nhìn tiên khí ngăn cách lục đạo luân hồi ấn phủ, ngược lại là thuận tiện không ít. Gặp chuyện chỗ này, Chu Lạc trong lòng biết, Đế Tôn tự nhiên là muốn tiếp tục đại mộng vạn cổ tu hành, thế là liền thu hồi lục đạo bảo luân. Chợt, Đế Tôn ngồi xếp bằng ở trong thân ảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Đế đạo thể bị Vạn Vật Nguyên khí bao khỏa, giống như là biến thành một viên vô thượng tiên kén. Gật gật đầu, Chu Lạc cuối cùng nhìn cái này tiên khí nội bộ thần dị huyền diệu tiểu thế giới một chút, thân hình hóa thành bọt nước, tiêu tán ở hư vô. Hỗn độn mênh mông, rót thành một chút nhìn không thấy bờ hạo hãn vô dương. Xuyên Anh lập thân hư không bên trong, cầm trong tay cổ pháp huyền ảo thạch côn, toàn thân tản mát ra bao trùm trong nhân thế chí cao uy nghiêm, tận tâm thủ hộ lấy sau lưng phảng phất gị xanh loang lổ đại đỉnh. Soạt, Chu Lạc thân ảnh lại xuất hiện. Cứ việc cũng không quá khứ thời gian bao nhiêu, nhưng đối Xuyên Anh tới nói, lo lắng Đế Tôn bây giờ trạng thái, gần như có thể gọi là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ, gặp tiên hoàng tái nhập nhân gian, Xuyên Anh liền vội vàng tiến lên, trên mặt là lo lắng mà vẻ lo lắng, không kịp chờ đợi nói: "Bái kiến Thiên Tôn, không biết Đế Tôn như thế nào?" Gặp đây, Chu Lạc lại sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Xuyên Anh như bị sét đánh, trong chốc lát nơi đây thần niệm mãnh liệt, có vô hình ba độ quyết tán, cơ hồ đem hỗn độn đều xoắn nát. Đế Tôn hắn cũng không lo ngại. Trước đây cảm ứng được khí tức như có như không, bất quá là hắn đại mộng và cổ, hư thực chi đạo thể hiện, không cần lo lắng. Xuyên Anh bỗng nhiên dương mắt, liền thấy Chu Lạc khỏe môi nết lên mỉm cười, trong lòng biết mới là bị trêu đùa một phen, lại cũng chỉ đành chịu địa lắc đầu. Đế Tôn như là đã vô sự, ngươi liền dẫn Vạn Vật Nguyên Đỉnh trở về Thiên Đỉnh bí địa đi. Chu Lạc ngữ khí mặc dù bình thản dừng dưng, lại tự có uy nghiêm vô thượng tràn ngập. Cho dù là Xuyên Anh như vậy cùng Chu Lạc quen biết đã lâu tồn tại, cũng có thể cảm nhận được gợn sóng uy áp, càng không nói đến người bên ngoài. Tự nhiên mặc cho Thiên Tôn phân phó. Chu Lạc gật gật đầu, chợt phất ống tay áo một cái. Đợi đến Xuyên Anh khôi phục ý thức, đã về tới dấu ở lỗ đen về sau Thiên Đỉnh bí địa bên trong. Gặp Tiên Hoàng cùng đệ nhất thần tướng đồng thời trở về, cái sau trên thân cũng không có cái gì thương thế, thần tổ chức đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, Tiên Hoàng lại vì một cái khác sự tình tức giận. Chu Lạc đem trước cầm xuống chuẩn đế thả ra, cũng bắt được kia phụ thân tượng đáng người. Chợt liền răn dạy ra tay với Minh Vương thể một chuyện, không khỏi khiến thần tổ chức trên dưới câm như hến. Trong lòng sợ hãi đồng thời, đám người cũng ý thức được, Minh Vương thể cùng Tiên Hoàng quan hệ mật thiết, ngày sau không dám tiếp tục đi trêu chọc. Cuối cùng, lấy Xuyên Anh cầm đầu, thần tổ chức đông đảo cao tầng biểu đạt tay nấy, cũng lấy ra không ít thần chân tiên liệu đến, hy vọng có thể đạt được Tiên Hoàng cùng Minh Vương thể tha thứ. Đối với cái này, Chu Lạc tự nhiên là không khách khí chút nào nhận lấy. Vừa vặn, Phó Hưng muốn trùng kiến độ thần đạo, những vật này là có thể phát huy được tác dụng. Cầu Trần, khoảng cách độ thần đạo địa điểm cũ không xa một tòa trong đập phủ. Một vị tài hoa xuất chúng thanh niên chính ngồi xếp bằng tu hành. Tiên hà bốc hơi, sương mù tràn ngập. Ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quan hoa, trong hư không ẩn ẩn có miểu viễn tiếng tụng kinh truyền đến. Đây là ngay tại tu hành chí cao thiên công biểu hiện. Chu Lạc thân ảnh hiện hóa trong đập phủ, nhìn thấy chính là dạng này một bộ tràng cảnh. Gặp Phó Hưng tuy bị thần tổ chức người đả thương, nhưng cũng không mất đi sắc bén lòng tiến thủ, Chu Lạc thỏa mãn gật đầu. Giây lát, Phó Hưng giống như là cảm ứng được cái gì, chủ động đình chỉ tu hành. Nhìn thấy trước mắt đi mà quay lại Chu Lạc, trên mặt mừng rỡ. Tham kiến tổ sư. Chu Lạc mỉm cười, mang theo chế nhạo nói: "Khi dễ ngươi các tiểu tử, tổ sư ta đã thay ngươi hảo hảo giáo huấn qua. Những này chính là bọn hắn chịu nhận lỗi." Thoại âm rơi xuống, trong động phủ lập tức hiện ra cơ hồ muốn xếp thành một tòa núi nhỏ thiên tài địa bảo. Đều là thế gian hiếm có kỳ trân, chiếu rọi đến nơi đây quang hoa chói lọi, lộ đầy vẻ lạ. Nghe vậy, Phó Hưng trên mặt chẳng những không có cao cỡ nào hưng, ngược lại không khỏi hiện hiện xấu hổ thân sắc. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, tổ sư lão nhân già ông ta vậy mà thật đi cho mình đòi công đạo đi. Nói đến, hắn bây giờ cũng là vị chuẩn hoàng, càng là đứng hàng thế hệ tuổi trẻ chí tôn thiên kiêu hàng ngũ. Nếu là lan truyền ra ngoài, quả nhiên là mặt cũng không cần. Nghĩ như vậy, Phó Hưng vội vàng khoát tay. Hết thảy đều là tổ sư chi công, đệ tử sao dám lại thu lấy nhiều như vậy thiên tài địa bảo, vẫn là mời tổ sư thu hồi đi. Gặp Phó Hưng một mặt trịnh trọng cấu thỉnh, Chu Lạc dừng dưng cười một tiếng. Những vật này, tại bản hoàng không quá mức đại dụng, nhưng đối ngươi trùng kiến độ thần đạo, vậy coi như không nhất định. Nghe vậy, Phó Hưng đống nhiên mở hai mắt ra, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Tổ sư đáp ứng ta trùng kiến độ thần đạo. Chu Lạc trên mặt lộ ra vui mừng thân sắc, vuốt vuốt cái sau đầu, hơi có vẻ khoa trương nói: "Ngươi bây giờ tốt xấu là vị chuẩn hoàng, thành lập một môn phái có cái gì không được? Bất quá, độ thần đạo địa chỉ mới, ngươi nghĩ tuyển ở nơi nào đâu?" Phía trước, Chu Lạc vấn đề này ngược lại để Phó Hưng sửng sốt. Hắn mặc dù một lòng muốn phục hưng độ thần đạo, nhưng lại còn không có định tốt muốn xây ở nơi nào. Theo lý thuyết, câu Trần phía trên, độ thần đạo địa điểm cũ còn tại, vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp. Phó Hưng cúi đầu trầm tư, thật lâu mới dương mắt, trịnh trọng nhìn về phía Chu Lạc. Xin hỏi tổ sư, nếu là ngày sau tổ sư hóa cấm khu, là sẽ ở bắt đầu, vẫn là câu trần đâu? Tự nhiên là bắt đầu. Đối với cái này, Chu Lạc thật không có cần thiết giấu giếm, dù sao Bất Tử Sơn còn tại bắt đầu. Mà coi như hắn nếu lại lập mới cấm khu, nên cũng sẽ không lựa chọn chỗ hắn. Nghe vậy, Phó Hưng trên mặt lại không nghi hoặc, chợt cung kính thi lễ một cái, trầm giọng nói: "Độ thần đạo chính là thiên tôn đạo thống, tổ sư vô luận là ở đâu, đệ tử đều tự nhiên đi theo." Huống hồ, đệ tử biết rõ, mình thiên phú có hạn, nếu không có đoàn sư thúc cùng tổ sư vung trồng, lại có thể nào có bây giờ thành tựu. Ngay sau, độ thần đạo tại bắt đầu lại lập sân môn, ổn thỏa thành kính phụng dưỡng tổ sư. Tốt, rất tốt. Đối với Chu Lạc tới nói, trong nhân thế môn phái đối hắn không có cái gì đại dụng, nhưng Phó Hưng lần này tâm ý nhưng vẫn là không khỏi khiến cho cảm khái. Yên tâm, lần này độ thần đạo xây lại, Bị Ngạn Kim tiểu tự nhiên cũng sẽ giao cho ngươi, đoạn sẽ không để cho độ thần đạo lại trải qua thiên tôn đạo binh mất đi mà không rơi chuyện xưa. Chu Lạc trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn nhất định tại trong Hồng Trần Trường Sinh Cửu Thị. Hắn đạo thống, cho dù là sinh mệnh cấm khu cũng không dám vọng động. Bắt đầu. Một ngày này, tại Đông Hoang Nam vực bên trong, độ thần đạo hành không xuất thế. Người khai sáng chính là một vị bao trùm chư thiên vô thượng chuẩn hoàng. Lại, nghe nói làm thiên tôn đạo thống, trong môn có vô thượng đạo binh trấn áp, mà càng làm rất nhiều cổ giáo đại phái kinh ngạc chính là, độ thần đạo sáng lập ra môn phái này, không chỉ có nhân tộc Mâu giáo Cô Luân, Đông Hoàng cung trưởng giáo đều đến đây chúc mừng, càng có một lớn hoàng tộc, Nguyên Thủy Hồ lao tộc trưởng đích thân đến, đứng hàng khách quý. Phàm là có môn phái mới thành lập, thường thường sẽ gặp phải xa lánh. Nhưng mà, bây giờ nhân tộc cùng trong vạn tộc đều có siêu nhiên thế lực đến đây chỗ dựa. Lại thêm, nó cửa bên trong có hàng thật giá thật thiên tôn cổ binh trấn áp, rất nhiều đại thánh chờ đều đã có thể đoán được, sẽ có một cái sừng sững vạn cổ mà không ngã đại phái hưng khởi. Mà tại càng nhiều truyền thừa xa xưa, thậm chí cùng cấm khu có mật thiết liên hệ trong thế lực, khi bọn hắn biết được độ thần đạo chính là năm đó đạo phạt thiên tôn đạo thống về sau, cũng đã có chỗ đoán trước. Chương 325, không thể tưởng tượng nổi thành đạo cước. Thời gian nhâm nhiễm, cỏ mục khô vinh, hơn nghìn năm tuế nguyệt thoáng qua liền mất. Hồng trần thế gian bên trong, sớm đã không biết nhiều ít vương triều thay đổi, mấy chục đời nhân hóa là một năm cắt vàng. Nhưng mà, tại trong giới tu hành, 1000 tuổi, đối rất nhiều tu sĩ tới nói, đời này huy hoàng vừa mới bắt đầu, còn vẫn được xưng tụng là triều khí phồn thịnh. Thời gian vô tình, mai táng quá nhiều, nhưng lại vẫn như cũ có người trên đường. Duy nhất cổ lộ. Tại Tiên Hoàng Đắc Đạo, nhóm đầu tiên đạp vào cổ lộ tuổi trẻ chí tôn đến bị ngạn về sau, phồn hoa tan mất, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Đại đa số thí luyện giả đã sớm bước lên đường về, nhưng cũng có thí luyện giả dừng lại, không muốn rời đi. Tại cổ lộ trên rất nhiều bên trong tòa thần thành ngừng chân, ở đây lấy vợ sinh con, vượt qua cuộc sống ẩn tính mai danh. Bọn hắn chứng kiến rất nhiều chí tôn tiên tiêu của khởi, tựa như là sáng chói chói lọi lưu tinh, chú định tại trong cổ sử đều phải để lại tiếp theo xóa vết tích. Mà bọn hắn lại chỉ là cổ lộ trên kẻ thất bại, tại tinh quang chiếu dọi xuống ngầm đạm, vừa bãi vô danh. Như vậy lựa chọn tồn tại cũng không ít, phần lớn đều là không có tông môn chỗ dựa tàn tu. So với ngoại giới cường tộc săn sát, rất nhiều cổ giáo đại phái huyết tinh tàn khốc tranh phong, tại cũng không phải là thời đại vàng son niên đại, đặt vào cổ lộ thí luyện nhân kiệt tiên kiêu chờ ít càng thêm ít. Mà cổ lộ chính là từ tiên hoàng tự mình rèn đúc, 108 tòa bên trong tòa thần thành, so với ngoại giới, thiên địa nguyên khí chờ muốn dư giả không ít, thậm chí càng thêm tương hòa. Có thể đoán được, những người này hậu đại sẽ trở thành cổ lộ trên thổ dân, làm hậu thế chí tôn tiên kiêu các loại, hoặc cung cấp trợ giúp, hoặc mang đến trở ngại, trở thành một loại khác khảo nghiệm. Cuối con đường cổ, kim sắc cấm kỵ chi hải, những năm gần đây, đến nơi đây thiên tiêu số lượng càng ngày càng ít, rốt cuộc không người có thể vượt qua bị ngạn, tiết kiến tiên hoàng. Nhưng mà, trong hỗn độn thỉnh thoảng có ánh sáng buộc ngút trời, đánh xuyên đại vũ trụ, truyền ra làm cho người sợ hai thần rung động khí tức. Cùng trước đây thành đạo, thống ngự chư thiên rất nhiều cổ hoàng so sánh, tiên hoàng không dạy trần thế, giống như là thật ánh chứng tiên đạo phiêu miểu. Nhưng liên quan tới tiên hoàng truyền thuyết lại lưu truyền chư thiên vạn giới, không một người dám mạo phạm chí cao uy nghiêm vô thượng. Vượt qua kim sắc cấm kỵ chi hải, xuyên qua nồng đậm sương mù hỗn độn, hiện lên ở trước mắt là một mảnh nguy nga liên miên tiên cung tiên cung. Nơi đó mây trưng sương mù quấn, chạy xuôi nhất là chói lọi tiên hà. Xa xa nhìn lại, coi là thật giống như là nhân gian tiên cảnh. Nhiều năm trước tới nay, Chu Lạc ngồi xếp bằng to lớn thiên môn trước đó, không lúc ních, giống như là sớm đã tọa hóa, lại giống là biến thành thạch thai. Vốn nên không nhiễm phàm tục đạo thể, lại cũng bị long đong. Nhưng nếu có sắp thành đạo người đứng ở đây, cảm ứng được loại kia đạo vận, tất nhiên cũng sẽ sợ hãi. Bởi vì, đây là tu hành đạt đến hóa cảnh, phản pháp quy chân biểu hiện. Mà tại kia tựa như thạch điêu thân ảnh phía trên, càng một cặp cổ pháp tiên môn chìm nổi. Tiên môn khép mở ở giữa, chảy ra bao trùm chư thiên vạn giới trí cường khí tức. Oanh! Một ngày này, vũ trụ chỗ sâu phát sinh nổ lớn. Vô lượng thần kiếp hạo đãng, lôi quang xé rách thiên vũ, đem không biết nhiều ít tĩnh mịch tinh vực biến thành bụi đất. Chư thiên cộng hưởng, vạn đạo gào thét. Thành đạo cước. Không cần nhiều lời, chư thiên vạn giới bên trong, vô số cường giả trước tiên liền xác nhận điểm này. Khoảng cách tiên hoàng thành đạo mới bất quá hơn nghìn năm, bây giờ còn vẫn ở vào một vị hoàng giả lên cao kỳ, vậy mà liền lại có người có can đảm nếm thử chứng đạo. Muốn chết. Đây là rất nhiều trí cường giả trong lòng hiện cộng đồng ý nghĩ. Từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể tại cổ hoàng tại thế tình huống dưới chứng đạo thành công. Làm người như vậy, đều không ngoại lệ, đều vẫn lạc tại hung hăng nhất trong đại kiếp. Vô luận như thế nào, tinh hà chỗ sâu, giờ phút này có bá liệt vô cùng, để ép trong nhân thế vô thượng khí tức quyết tán, đánh thức rất nhiều sinh mệnh cấm khu bên trong ngủ say trí cao tồn tại. Thậm chí hạo đãng hướng về phía cuối con đường cổ, khiến thiên đỉnh di tích cũng chấn động. Ngồi xếp bằng thiên môn trước đó, tựa như thạch điêu Chu Lạc, bá một cái mở hai mắt ra. Kim sắc ánh mắt xé rách vũ trụ hư không, trong nháy mắt đã tới sâu trong vũ trụ. Nơi đó, hỗn độn khí bành trướng, lôi quang mãnh liệt, đã sớm đem người độ kiếp bao phủ. Nhưng Chu Lạc tu vi sớm đã thâm bất khả trắc, khó mà ước đoán. Lấy thần niệm yên lặng cảm ứng, chợt khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, đúng là cái dự kiến bên trong người quen biết cũ. Nhưng mà, vũ trụ các nơi, lại có người trầm mặc, có người khó mà bình tĩnh. Trong vũ trụ, một viên ngân nguyệt vần quanh, lượn lờ thần huy cổ tinh bên trên, một hoàn mỹ không một tì vết, giống như là thiên địa tạo hóa ngưng kết mà thành tiên thai hàng thế thần nữ mở hai mắt ra. Cảm ứng được loại kia to lớn kiếp hải ba động, không nói một lời. Cổ lộ trên, một chỗ tiếng tăm lừng lẫy sân thí luyện bên trong, hỗn độn thần thổ nổ tung, truyền ra một nam tử bí khiếu. Từ rất nhiều cường tộc, cổ giáo đại phái bên trong truyền ra làm cho người rung động tin tức. Tiên hoàng chứng đạo, cũng không cùng đại đạo thiên tâm tương hợp, mà là hoanh mở thiên tâm, bao trùm vạn đạo phía trên. Bởi vậy suy đoán, nếu là có người có thể đánh phá cấm cố, đem tự thân chi đạo cùng thiên tâm tương hợp, có lẽ thật có thể chứng đạo vì hoàng cũng nói không nhất định. Lời này vừa ra, vạn giới chư thiên sôi sùng sục. Cứ việc không thể tin được, nhưng cái này suy đoán ra từ chuyện thừa xa xưa nhất mấy cái đại giáo, đạt được cơ hồ tất cả chuẩn hoàng nhất trí tán đồng. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, muốn thành đạo, không chỉ có muốn đối mặt viễn siêu bình thường thành đạo kiếp, càng có tiên hoàng đại đạo áp chế, tuyệt không phải tùy tiện có thể thành công. Khó trách, có truyền ngôn xưng hỗn độn thể, thần nữ các loại, cho dù tại tiên hoàng chứng đạo điều kiện tiên quyết, vẫn không có lựa chọn tự phong, lưu lại chờ đời sau, mà là tiếp tục ngộ đạo tu hành. Chỉ sợ nhất định là đã sớm đã nhận ra điều này, còn muốn cố gắng tiến lên một bước. Tại có rất nhiều chuẩn hoàng đối trên lý luận tồn tại thành đạo khả năng nhất trí khẳng định về sau, đám người không khó làm ra loại này suy đoán tới. Như vậy, bây giờ nếm thử chứng đạo chính là thần nữ, hay là hỗn độn thể ở trong người nào đó? Có người hiểu chuyện tràn ngập chờ mong suy đoán nói, nếu là thật sự để cho hai người bên trong một vị thành công, như vậy một thế này liền tổng cộng ra đời ba vị kẻ thành đạo, không dám nói là sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà bọn hắn, sinh ở dạng này một thời đại, chứng kiến chân chính thần thoại giáng lâm, cũng cùng có vinh yên. Theo tin tức đáng tin, có người thăm dò thần nữ bế quan cổ tinh, thoáng nhìn tuyệt thế phong thái, mà hỗn độn thần thổ bên trong, cũng truyền ra hỗn độn thể ba động. Cái gì? Vậy mà không phải trong bọn họ bất kỳ người nào, chẳng lẽ cũng không phải là thế này thiên tiêu, là phong ấn lại cổ nhân. Mạch suy nghĩ khách, mặc cho vạn tộc chúng sinh phỏng đoán, trong vũ trụ vô lượng kiếp chỉ riêng nối liền trời đất, bao la hùng vĩ lôi hải giống như là muốn bao phủ trong nhân thế. Cảm nhận được đại kiếp truyền đến áp bách, rất nhiều chí tôn cũng không khỏi thức tỉnh, từng đạo như rất giống ma thân ảnh hiện hóa, đứng ở kiếp hải bên ngoài, muốn nhìn xuyên vô tận thần quang. Thế này đơn giản như là giống như mộng ảo, tiên hoàng cùng thông thiên phá diệt vạn đạo song song thành hoàng lại trước, bây giờ lại có thần bí tồn tại, cho dù tiếp nhận tiên hoàng đại đạo áp chế, cũng muốn nếm thử chứng đạo. Cho dù là tự cao tự đại cấm khu chí tôn, nhưng cũng cảm nhận được một loại nào đó thất bại. May mắn, bây giờ có tiên hoàng chia sẻ thánh linh trường sinh pháp, bọn hắn chưa chắc không có tiếp tục con đường phía trước khả năng. Kia là một chương thần cung diệu thế, nương theo lấy đen nhánh óng ánh bảo luân tung hoành thiên vũ. Hai trên thân cộng đồng nở rộ thần quang, chạy xuôi bất hủ gần tiên đạo vận, cực đạo thần uy tứ ngược. Đây là một loại uy hiếp, cũng là cảnh cáo, hai kiện cực đạo thần binh đại biểu cho một lớn cấm khu ý chí, muốn thủ hộ người độ kiếp. Địa phủ. Đúng là cái này truyền thừa cổ xưa bên trong có người muốn chứng đạo. Chương 326, Minh tôn chứng đạo. Ầm ầm. Thô to vô cùng lôi đình nối liền trời đất ở giữa, thái âm thái dương, ngũ hành thần quang chói lọi, khiến lôi hải sôi trào, hỗn độn mãnh liệt, đem ở trong người kia dung mạo che giấu, cho dù chí tôn cũng khó có thể nhìn xuyên mê vụ. Cùng lúc đó, càng có tiên hoàng chi đạo bị xúc động, mang theo đại vũ trụ chi lực chấn áp mà xuống, vô số pháp tắc thần liên hiện hiện, muốn đem người độ kiếp khóa chói. May mắn, kia người độ kiếp sớm có đón trước, tuyệt tại tĩnh mịch khô đạm hoàng vu trong tinh vực. Nếu không, bằng kia hủy thiên diệt địa kiếp quang, liền không biết sẽ đem nhiều ít sinh linh chôn vùi. Mà thai kiếp hải chi bên ngoài, thiên tôn cổ hoàng khí tức tại tứ ngược, một tôn lại một tôn to lớn pháp tướng đứng sừng sững, khiến đại đạo gào thét, tinh hà dị dào. Đương nhiên, chư tôn làm để tránh cho bị người độ kiếp tác động đến, đều không hẹn mà cùng địa cách xa khu vực trung tâm, thậm chí lấy cổ trận, bí pháp che lấp. Cứ tới này đều cũng không phải là chân thân, chỉ là nói niệm hóa thân, nhưng nếu là bị thiên kiếp nhận định, không khỏi cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vốn cho rằng, người độ kiếp lại là cái không biết trời cao đất rộng hậu sinh, rất nhanh liền sẽ tại viễn siêu bình thường đại kiếp bên trong vẫn lạc. Mà chư tôn tới đây, dù sao cũng là đã bị đánh thức ngủ say, thuận đường tới đây nhìn cái náo như tôi. Nhưng mà, cảm ứng được ở trong người kia thể nội tràn đầy ngập trời, thậm chí có chút làm cho người sợ hai huyết khí, chói lọi thần tắc ngút trời, đem mênh mông lôi hải cũng sẽ rách. Chẳng lẽ lại, thật làm cho chứng đạo thành công? Quay chung quanh nơi đây, mông lung đông đảo hư ảnh bên trong, chuyển đến chí tôn nói nhỏ. A, hôm nay chính là tiên hoàng tại thế, bao trùm chư thiên vạn giới. Có người muốn chứng đạo, ngang hàng với nhau, lại cùng ta chờ có liên can gì? Lạnh lùng vô tình lời nói truyền đến, nói ra không ít chí tôn tiếng lòng. Trên thực tế, thái cổ thời đại, cấm khu chí tôn cùng cho là cổ hoàng quan hệ cũng không phải là đối lập. Trừ ra cực thiểu số tình huống đặc biệt, chư tôn thọ nguyên sung túc tình huống dưới, căn bản sẽ không xuất thế náo động. Tới đối đầu, nếu là quả thật có hai tôn vô thượng hoàng giả đối lập, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra ma sát. Thậm chí, không ít chí tôn trong lòng đang chờ mong một màn này phát sinh. Ông, trong hư không truyền đến ba động kỳ dị, chư tôn hơi cảm ứng, liền không còn ném đi ánh mắt. Một cái phảng phất chân tiên lâm trần nữ tử xuất hiện, phong hoa tuyệt đại, toàn thân óng ánh, tựa như hoàn mỹ nhất thần thạch đúc thành, lưu động ngọc ảo mê ly hào quang. Hiện thân nơi đây một cái mắt, liền cảm ứng được kia từng đạo làm cho người sợ hai thần rung động thân ảnh, trong hai con ngươi bộc lộ thần tình hoảng sợ, chợt thu liễm tự thân khí tức, tự giác đứng ở trong góc. Mà đổi thành một bên, bao phủ thần huy, lượn lờ hỗn độn anh vĩ nam tử giáng lâm, rất có bệ nghệ chư thiên, duy ngã độc tôn vô địch khí thế. Hừ. Một đạo ẩn chứa chi cao thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến người kia như bị sét đánh, cùng thần nữ chủ động lựa chọn né tránh. Cùng lúc đó, trong hư không vũ trụ, thần cung cùng bảo luân tuần hành chư thiên, chán phóng nóng ánh nhất quan mang, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng. Liền ngay cả cấm khu chí tôn cũng ngừng chân, hôn độn thể cùng thần nữ tới đây tự nhiên cũng không phải vì xuất thủ, mà là muốn tận mắt thấy một lần độ thành đạo cấp chẳng cảnh. Bọn hắn cũng không cho rằng người độ kiếp nhất định sẽ thành công, có lẽ còn có thể tích lũy kinh nghiệm, vì ngày sau tự thân nếm thử đánh xuống cơ sở. Vâng. Ngay tại chư tôn vây xem, đều mang tâm tư thời khắc, lôi hải bạo động, ở trong truyền ra một đạo rung động chín tầng trời, phảng phất muốn làm vạn vực đều rơi xuống gầm thét. Vô lượng đạp ngửa cái thiên tôn. Nghe nói lời ấy, không chỉ có thần nữ cùng hỗn độn thể kinh ngạc, liền ngay cả chư tôn cũng không khỏi khẽ cho mày. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng lại khôi phục như thường. Ngay trong bọn họ không ít người, tại thần thoại thời đại liền đã tự phong, trải qua không biết nhiều ít người hậu thế thành đạo. Cũng không phải là tất cả mọi người là vô thượng uy nghiêm, ngẫu nhiên cũng sẽ có tâm tính thoải mái, vô câu vô thúc hạng người. Tới ngươi thiên kiếp, quả nhiên là khổ tám đời. Minh tôn lão quỷ, hại người rất nặng a. Theo thiên kiếp càng thêm cháy bỏng, ở trong tiếng mắng chửi lại càng thêm rõ ràng. Ở đây chư tôn đều từng trải qua một bước này, không khỏi là cựu tử nhất sinh, hao hết tâm lực mới có thể sống qua, chưa từng có nhàn hạ thoải mái tại kiếp quang bên trong chửi rủa. Sẽ không phải thật làm cho hắn thành công viên mãn a. Thần tác như lao, phá vỡ mênh mông lôi hải, khiến hư không cũng theo đó nghiêm một chút, hình dáng của người nọ cũng phải lấy ngắn ngủi địa hiện lộ. Người kia dáng người cồng kềnh, lấy thần thoại áo trời, cho dù bị tích đến đầy bụi đất, vẫn như cũ có thể nhìn ra đầy mặt hồng quang. Là hắn, Minh Tôn. Chư tôn kinh hô, truyền đến khó có thể tin thanh âm. Trong lúc nhất thời, nơi đây quang hoa chói lọi, như rất giống ma khí tức tứ ngược, tỏ rõ lấy chư tôn trong lòng không bình tĩnh. Có chí tôn mở ra cực đạo tiên nhãn, ở trong lưu truyền thần hoa, kỳ dị vô cùng. Thật là hắn, Minh Tôn vô thượng đạo thể, có khí tức của hắn. Nơi đây càng có chí tôn từng cùng Minh Tôn luận đạo, biết được bộ phận kinh văn, giờ phút này vận chuyển vô thượng thiên kinh, trong cõi u minh, tự có huyền ảo đạo lực cùng kia người độ kiếp đan vào với nhau. Bất quá, tựa hồ cũng không phải là cùng một nguyên thần, là nhục thể của hắn khôi phục, tái sinh linh trí. Càng nhiều chí tôn trầm mặc, phân biệt lấy tự thân phương thức thăm dò. Thật lâu, mới có chí tôn mở miệng, ngữ khí ngưng trọng. Các vị đạo hữu, các ngươi nói, hắn coi là thật không phải Minh Tôn sao? Trước đây, bọn hắn vẫn cho rằng cái gọi là thông thiên giáo chủ bất quá là linh bảo nhục thân thông linh, cũng không để ý. Ai ngờ, chính là như thế nhỏ bé sơ sẩy, lại để che đậy thiên cơ, thẳng đến lại lần nữa chứng đạo, xuyên suốt lục thế đạo quả, bao trùm chư thiên. Nếu không phải có ngày xưa linh bảo chuẩn bị ở sau, cùng tiên hoàng đắc đạo, chỉ sợ chư tôn cùng vũ trụ vạn linh đều thành trong vạn tiên trận oan hồn. Tuyệt không thể để thông thiên chuyện xưa tái diễn. Có chí tôn tựa hồ hạ quyết tâm, nếu có thể chứng thực người độ kiếp đích thật là Minh Tôn bản nhân, mặc dù có địa phủ ngăn cản, bọn hắn cũng muốn không tiếc xuất thủ. Đúng lúc này, trên lôi hải truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Chợt, trước đây thấy tiên cung còn có bất tử dược chờ cùng nhau tăng vọt, muốn hạ xuống kinh khủng nhất cấp phạt. Chư tôn trong lòng biết, thịnh cực mà suy, nếu là dạng này còn không làm gì được kia người độ kiếp, chỉ sợ thật liền muốn khiến cho kháng qua, hóa thành tu hành cổ sử bên trong lại một vị vô thượng chí tôn. Ông như nước nắng sớm khuyết tán ra đến, trong hư không quang hoa lóe lên, chợt lộ đầy vẻ lạ, vô số thiên tài địa bảo hiện hiện, chồng chất như núi. Tập trung nhìn vào, ở trong thậm chí không thiếu có thể rèn đúc cực đạo binh khí vô thượng tiên liệu. Chỉ gặp đen nhánh óng ánh thông thiên minh bảo hay không, lôi cuốn lấy những cái kia thần kim tiên liệu, dứt khoát quyết nhiên chui vào trong biển lôi. Cái này ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Phàm là có người độ kiếp, cho dù là sinh tử đại địch, tùy tiện cũng không dám xâm nhập, chính là sợ nhiễm kiếp quang, dẫn động tự thân tiên kiếp. Huống chi, thông thiên minh bảo chính là minh tôn vô thượng đạo binh, nếu là xâm nhập trong đó, sợ rằng sẽ làm đại kiếp gấp đôi lập ra, ủ thành kinh khủng nhất trí cao cấp phạt. Đến lúc đó, không chỉ có người độ kiếp, liền ngay cả thông thiên minh bảo cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lại sẽ như thế. Chư tôn theo dự liệu tràng cảnh cũng không phát sinh, thông thiên linh bảo hiện lên ở kia người độ kiếp đỉnh đầu, cùng người kia khí tức giao hòa, liền thành một khối. Mà những cái kia thiên tài địa bảo thì tại lôi quang bên trong chậm rãi tiêu mất, cuối cùng cùng thông thiên minh bảo hòa làm một thể. Có thể đoán được, kiếp nạn này qua đi, không chỉ có sẽ sinh ra một tôn vô thượng hoàng giả, liền ngay cả thông thiên minh bảo cũng sẽ hướng tiên khí dạo bước tiến lên. Mà người kia có thể cùng minh bảo khí tức giao hòa, cho dù không phải minh tôn bản nhân, nhưng cũng tuyệt không đơn giản nhục thân thông linh. Giờ nờ bờ an nét. Nghĩ đến điểm này, nơi đây lập tức thần hoa chói lọi, có chí tôn thần tắc sát chiêu bành trướng, tất cả đều tuân hướng kiếp hải bên trong. Bọn hắn cũng không phải là muốn dựa vào cái này đem người kia đánh giết, mà là ý đồ lấy chí tôn thần tắc dẫn động càng thêm giữ dằn thiên phạt, mượn đao giết người. Vâng. Một đôi to lớn tiên môn hiện, giáng lâm lôi hải bên dưới, khép mở ở giữa, đem chí tôn đánh ra thần tắc chợt đều đặt vào trong đó. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Bản hoàng hồi lâu không xuất thế, các ngươi liền làm ta không tồn tại ạ. Chương 327, độc nhất vô nhị đạo. Vũ trụ biên hoang, đại kiếp vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, nơi đây lại lặng ngắt như tờ. Tại tiên hoàng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền đến về sau, mặc dù chân thân còn chưa giáng lâm, nhưng cho dù là sát tâm nặng nhất mấy vị chí tôn, đều đã không khỏi thu tay lại. Đây chính là tiên hoàng giết ra tới hiển hách uy thế. Kỳ thành đạo trước đó cũng đã giết sạch cực điểm thăng hoa quang minh hoàng, thành đạo sau càng là có thể cùng đem chư tôn đùa bỡn bàn tay ở giữa thông thiên tranh phong. Bây giờ lại trải qua hơn nghìn năm ngồi xếp bằng tĩnh ngộ, đạo pháp hòa hợp, càng hơn trước kia. Một bên thần nữ, hôn độ thể, gặp tiên môn đứng sừng sững hư không, liền ngay cả sinh mệnh cấm khu bên trong vô thượng tồn tại đều muốn đình chiến, không khỏi ghé mắt. Tiên hoàng chi uy lại vẫn ở xa bọn hắn dự kiến phía trên. Vâng. Một đầu thần quang đại đạo phá vỡ vũ trụ hư không, tung hoành thiên vũ. Càng có tiên linh hư ảnh hàng thế, lượn lờ lấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia tiên hoàng huy giải, bạch thanh long lây bôi. Coi là thật sinh động như thật, chiếu rọi thỏa đáng bên trong người kia tựa như trên 9 tầng trời tiên đế lâm trận. Nguyên bản, tận thế đại kiếp khí tức giải đầy toàn bộ vũ trụ. Mà bây giờ, tiên hoàng tuần sát, hào quang sáng chói chiếu rọi cửu thiên thập địa, xua tán đi đại kiếp vẻ lo lắng, khiến vạn linh chúng sinh cũng không khỏi an tâm. Lập tức, vũ trụ các nơi, tất cả đều hô to tiên hoàng bất hủ, nương theo lấy hồng trần tín ngưỡng chi lực càng là phô thiên cái địa mà tới. Tu La võ thần, tiên hà diễm diễm, vạn đạo thủy thải bốc hơi bên trong, kim quang đại đạo thẳng đến vũ trụ biên hoang, tiên hoàng thân ảnh hiện hóa. Chu Lạc giáng lâm nơi đây, thần niệm mênh mông như đại dương mênh mông, lập tức áp chế nơi đây nhiều vị trí tôn, về phần thần nữ, hỗn độn thể, càng là không thể động đậy. Tiên hoàng lạnh lẽo ánh mắt đảo mắt một vòng, chư tôn chẳng những không có bộc lộ mảy may bất mãn, thậm chí còn chủ động chào. Gặp chư tôn đều không tiếp tục ý xuất thủ, Chu Lạc gật gật đầu, ngữ khí bình đạm nói: "Địa phủ cũng cùng bản hoàng có cũ." Thoại âm rơi xuống, chư tôn không khỏi hoảng nhiên. Bọn hắn cũng không có quên, tiên hoàng tiền thân chính là đạo phạt tiên tôn, tại thần thoại những năm cuối thế nhưng là hàng thật giá thật địa phủ chi chủ. Mà lại, trước đây thi hoàng sớm đã biểu lộ thái độ, gần như có thể gọi là đối tiên hoàng nghe lời răm rắp. Bất quá, chư tôn chưa từng nghe đạo phạt tiên tôn cùng Minh tôn có cũ, cũng không đem hai liên tưởng đến nhau. Bây giờ xem ra, đối với Minh tôn chứng đạo một chuyện, tiên hoàng cho dù cũng không hiểu biết, chỉ sợ cũng sớm có đoán trước mới đúng. Nghĩ thông suốt điểm này, không ít chí tôn đều quyết định thu tay lại. Minh tôn thành đạo, bất quá là tiềm ẩn uy hiếp, nhưng trước mắt tiên hoàng, thế nhưng là thực sự cũng không phải gì đó thiện nam tín nữ. Bất quá, chư tôn bên trong, tựa hồ còn có mấy người không có cam lòng, thế là chủ động tiến lên phía trước nói: "Tiên hoàng đạo hữu, nếu là cứ như vậy để Minh tôn lại lần nữa đắc đạo, chưa chắc sẽ không quán thông kiếp trước đạo quả, tái diễn ngày xưa thông thiên chi họa." Chu Lạc gợn sóng địa lường kia mới mở miệng chí tôn một chút, trong cõi u minh cảm ứng được, đối ngay tại độ kiếp đoạn đức tựa hồ có chút oán hận. Nghĩ đến nhất định là ngày xưa Minh tôn nguyên nhân, chính là không biết cái sau đến tột cùng là như thế nào đắc tội đối phương. Hơi suy tư, Chu Lạc trong mắt ánh mắt sắc bén, ngựa khí mang theo một tia giễu cợt nói: "Theo hầu, bản hoàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Hẳn là, đạo hữu ngươi đối với bổn hoàng làm việc có gì bất mãn sao?" Nghe vậy, đối diện chí tôn thần sắc trên mặt đại biến, chậm chạp tay nói: "Đạo hữu quá lo lắng, đã có tiên hoàng lời ấy, chúng ta cũng có thể yên tâm." Thoại âm rơi xuống, kia chí tôn liền lui về hư không bên trong, không cần phải nhiều lời nữa. Chu Lạc gật gật đầu, hắn tới đây cũng không phải muốn đại khai sát giới, chỉ cần cam đoan đoạn đức độ kiếp không còn ngoại bộ quấy nhiễu là đủ. Oanh! Thần kiếp hạo đãng, lan tràn hướng vũ trụ bát phương, mãnh liệt hướng chư thiên vạn giới, giống như là muốn ngưng tụ trí cao vô thượng đạo tắc, để ép trong nhân thế. Trong biển lôi, chói lọi quang mang bay múa, phá diệt thần tắc chân thế. Đến giờ khắc này, thiên kiếp đã sắp đến hồi kết thúc, kinh khủng nhất cấp phạt xuống qua, người kia đạo quả đã tạo ra. Ông! Từ đen nhánh óng ánh thông thiên minh bảo bên trong, chuyến ra đạo đạo huyền diệu ba động. Tại trên lôi hải chìm nổi, cùng thần bí nhân kia cùng nhau độ kiếp, đạt được lợi ích to lớn. Các loại tiên kim chói lọi, càng có vô thượng thần liệu làm phụ, tại kiếp hỏa bên trong hòa tan, cuối cùng đều thành tựu thông thiên minh bảo. Soạt. Vô tận chỗ cao, thiên vũ bị xé nứt. Chỉ gặp, ngày bình thường, các tu sĩ treo ở bên miệng mênh mông vạn đạo, bây giờ vậy mà quả thực hiện hóa ra thực thể, cộng đồng bảo vệ ở trong trí cao tồn tại. Kia là một viên cổ pháp huyền ảo, giống như là ẩn chứa thế giới này tất cả pháp lý vô thượng là ấn, tồn tại ở hư vô mở mịt ở giữa, chỉ có cực đạo chí tôn mới có thể cảm nhận được nó tồn tại. Thiên tâm ấn ký. Không cần nhiều lời, chỉ cần kia người độ kiếp đem nó một sợi bản nguyên lạc ấn cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, liền có thể công thành trọn vẹn, đúc thành duy nhất đại đạo. Đến lúc đó, hết thảy thiên địa quy tắc trật tự đều sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân, vạn đạo thần phục. Cho dù là cấm khu chí tôn cũng muốn tranh né mũi nhọn, không dám cùng chi tranh hùng. Ngay tại người kia tế ra một sợi lạc ấn, liền muốn dung nhập thiên tâm lúc, từ vạn đạo thiên tâm phía trên chuyển đến phảng phất thiên băng địa liệt oanh minh. Một đạo mông lung hư ảnh từ vạn đạo phía trên rơi xuống, ngăn tại thiên tâm ấn ký trước đó, dung mạo cùng tiên hoàng không khác nhau chút nào. Chư tôn bên trong không ít tồn tại thần sắc cổ quái lườm bên cạnh tiên hoàng một chút. Là, tiên hoàng mặc dù cũng không lựa chọn cùng vạn đạo thiên tâm tương hợp, nhưng cũng không thể nghi ngờ là đương thời kẻ thành đạo. Một thế chỉ có một người được hưởng vô thượng đạo quả, đây là giới này chân lý vĩnh hằng không đổi. Cảm ứng được có người muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích chứng đạo vì hoàng, cùng đặt song song, tiên hoàng chi đạo tự chủ hiện, muốn trấn áp mạo phạm uy nghiêm người. Có cũng không vui lòng nhìn thấy Minh tôn chứng đạo chí tôn mở miệng, trong giọng nói rất có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Đây cũng không phải là thụ Chu Lạc cố ý khống chế, chỉ là đại đạo tự nhiên mà vậy sinh ra cảm ứng. Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vốn định lấy vô thượng tu vi trấn áp bản thân, tốt khiến đoạn đức có thể thuận lợi thành đạo. Nhưng mà, hắn trong cõi u minh giống như là cảm ứng được cái gì, chợt thu tay lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ gặp, ngay tại kia suy yếu vô cùng lạc ấn sắp đụng vào tiên hoàng đại đạo chi hình lúc, thiên tâm ấn ký bên trong lại truyền đến dị động. Bạch. Một đầu mông lung đại đạo từ thiên tâm ấn ký bên trong hiện hiện, trong nháy mắt xuyên qua tiên hoàng hư ảnh, đem dấu ấn kia quét sạch, chợt trở về. Oanh. Lạc ấn cùng thiên tâm trong nháy mắt tương hợp, tuyên cáo một vị vô thượng hoàng giả muốn quân lâm thiên hạ. Cái này cũng được, cho dù là kiến văn quảng bác, trải qua tang thương cấm khu chí tôn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Chu Lạc tu vi thông thiên, nhìn thấy trong đó huyền bí. Thời khắc mấu chốt, đúng là sớm đã dung nhập thiên tâm, không biết bình tĩnh bao nhiêu năm lạc ấn bị xúc động, đem đoạn đức ấn ký tiếp dẫn. Chu Lạc từng nghiên tập qua hai người kia khai sáng bất thế thiên kinh, thế là trước tiên liền nhận ra, đó chính là độ kiếp thiên tôn, còn có minh tôn. Mà đoạn đức lạc ấn dung nhập thiên tâm về sau, càng là cùng kia hai đạo ấn ký tương hợp, hòa thành một thể. Gặp đây, Chu Lạc như có điều suy nghĩ. Đoạn đức chỗ đi đường độc nhất vô nhị, cửu thế đồng tu độ kiếp thiên công, đều có thể chứng đạo, thậm chí không nhận cái khác kẻ thành đạo áp chế, coi là thật phi phạm. Chương 328, Minh Hoàng cùng Tiên Hoàng. Vô lượng thần kiếp mãnh liệt, mênh mông vô biên, tiếng sấm vang lên ầm ầm, rung động chư thiên. kiếp quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, khiến vô số chí cường giả biến sắc. Nhưng mà tại kia hư hư thực thực minh tôn người thần bí đem bản thân lạc ấn cùng thiên tâm tương hợp về sau, liền lại không lo lắng. Nhìn thấy trước mắt, ngoài tất cả chí tôn đoán trước, tiên hoàng đại đạo áp chế đối người kia tới nói tựa hồ cũng không tồn tại, tùy tiện liền cùng thiên tâm tương hợp. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật đã thành kết cục đã định, chư tôn đã mới vừa rồi không có lựa chọn xuất thủ, bây giờ thì càng không có khả năng đi chủ động đắc tội một vị đương thời hoàng giả. Ông, ba động kỳ dị từ trong thiên kiếp truyền đến, là thần bí nhân kia đang mượn vô lượng thần kiếp luyện binh. Nhưng mà hắn cũng không phải là tại đúc thành mình đời này duy nhất đạo binh, mà là lấy vô thượng thần uy tương trợ thông thiên minh bảo, đem vô số thần kim tiên liệu dung luyện thành toàn cái sau. Gặp đây, chư tôn không khỏi ghé mắt. Xưa nay có người đại khí phách, sẽ tại thành đạo cấp hồi cuối bên trong luyện chế tự thân đạo binh, đều uy năng vô tận, ý vị phi phàm. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người tại thần kiếp bên trong tế luyện người khác binh khí. Như thế hành vi, không khác vì người khác làm áo cưới. Đây cũng là vì cái gì, chư tôn sẽ hoài nghi cùng mình tôn thật là cùng một tồn tại một nguyên nhân quan trọng. Vâng. Rốt cục, vô lượng kiếp quang tối lui, chỉ còn lại trí cao vô thượng, uy lắm chư thiên vạn giới khí tức giải đầy toàn bộ vũ trụ, biểu thị công khai lấy lại một vị hoàng giả quân lâm. Chư thiên vạn giới, chúng sinh sợ hãi trong lòng thần rung động. Chưa hề có một thế, giống bây giờ như vậy, liên tiếp địa có nhân chứng đạo vì hoàng, phá vỡ một thế chỉ có thể có một người được hưởng cực đạo chính quả chân lý. Một thế này, tổng cộng ra đời ba tên vô địch hoàng giả, cho dù không tính đoạn mệnh thông thiên của hoàng, bây giờ cũng hàng thật giá thật địa có hai vị hoàng giả đặt song song. Hai loại đồng dạng đại biểu cho vô thượng uy nghiêm pháp tắc quyết tán, cao cao tại thượng, áp chế trong vũ trụ còn lại tất cả quy tắc trật tự, khiến vạn đạo gào thét. Vũ trụ biên hoang, một đạo bị mông lung tiên huy bao khỏa, lượn lờ hỗn độn khí thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đen nhánh óng ánh thông thiên minh bảo tại đỉnh đầu chìm nổi, cực đạo thần uy không giữ lại chút nào, khiến chư tôn cũng không khỏi đè mắt. Mà thần nữ, hỗn độn thể càng là thần sắc ngầm đạm. Bây giờ, cận tôn ở chỗ thôi diễn bên trong, duy nhất chứng đạo cơ hội đều đã bị người khác chiếm cứ, thế này chỉ sợ lại không đăng lâm cực đạo cơ hội. Bất quá, hai cũng không phải là thường nhân, trong hai con ngươi chợt bộc lộ hào quang sáng chói. Cho dù thế này vô duyên đại đạo, nhưng có thể tự mình kinh lịch tiên hoàng tại thế, chứng kiến có người đánh vỡ gông cùng xiềng xích, mở cổ kim không có tiền lệ, tại không có khả năng thành công tình huống dưới chứng đạo vì hoàng. Đối bọn hắn tới nói, đã là 10 phần quý giá kinh lịch, càng khích lệ muốn cố gắng tiến lên một bước. Hạ quyết tâm, hai hướng tiên hoàng, cùng nơi xa vừa đắc đạo hoàng giả thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi, quay lại thần thổ, tiếp tục khổ tu. Gặp đây, Chu Lạc nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Tiên quang giáng lâm, người mặc thần thoại áo trời, dáng vẻ trang nghiêm, hồng quang đầy mặt đoạn đức từ đó hiện hiện ra. Nhưng mà, bệ nghệ chư thiên, quan sát vạn cổ uy nghiêm vẹn vẹn giữ vững một cái chớp mắt, khi nhìn đến Chu Lạc đứng ở sau đó, chợt liền hóa thành một mặt nụ cười bị ổi. Đoạn đức đi vào Chu Lạc trước người, cung kính chắp tay nói: "Gặp qua tiên hoàng." Mà một bên chư tôn, vương mới thành đạo hoàng giả không chỉ có không có cùng tiên hoàng đón khiêng bên trên, thậm chí còn đối có chút tôn sùng bộ dáng, không ít người trong lòng tiếc bối. Chu Lạc mỉm cười, mang theo chế nhạo nói: "Bản hoàng ngược lại là không ngờ rằng, bất quá là bế quan ngàn năm, đoàn đạo trưởng tu vi của ngươi liền đã đạt đến hóa cảnh, thậm chí thành công chứng đạo, quả nhiên là khó lường a." Nghe vậy, đoạn đức trên mặt lộ ra vẻ khiêm nhường. Tiên hoàng thật sự là gãy sát đạo sĩ ta, nếu không có thông thiên minh bảo tương trợ. Cái sau lườm Chu Lạc một chút, tiếp tục nói: "Cùng tiên hoàng ngươi che chở, đạo sĩ ta lần này độ kiếp như thế nào lại như thế xuôi gió xuôi nước." Trước đây, hắn với thiên cước bên trong, cảm ứng được rất nhiều chí tôn đều muốn hướng hắn xuất thủ, không khỏi ở trong lòng thống mạ minh tôn lão quỷ. Ngay tại hắn cân nhắc phải chăng muốn lấy thần vật tướng thay, thừa cơ đi đường thời điểm, chính là tiên hoàng xuất thủ, lúc này mới hóa giải nguy cơ. Bây giờ hắn thành công chứng đạo vì hoàng, tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Huống hồ, đoạn đức biết rõ, cho dù mình thành đạo, cũng không phải tiên hoàng địch thủ. May mắn, hắn cùng tiên hoàng có cũ, luôn luôn cũng quan hệ mật thiết, ngược lại là không có cái gì quá lớn lo lắng. Gặp đây, chư tôn cũng sáng tỏ, người kia thành đạo, không chỉ có sẽ không cùng tiên hoàng đối nghịch, thậm chí còn có thể trở thành cái sau trợ lực. Bất quá, tin tức tốt duy nhất là, cho dù người kia chứng đạo vì hoàng về sau, cũng chưa hiện ra cái gì muốn đem minh tôn đạo quả dung hội quán thông dấu hiệu, ngược lại để chư tôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã chuyện chỗ này, chư tôn tự nhiên cũng chỉ có thể riêng phần mình trở lại. Mà chư thiên vạn giới, tại kinh lịch đoạn đức chứng đạo phong ba về sau, cũng rốt cục nên đón một đoạn thời gian rất dài bình thản. Minh hoàng thành đạo. Đại sự như thế, tại trong vũ trụ nhắc lên thao thiên ba lan, thậm chí ẩn ẩn không tại ngày xưa tiên hoàng, thông thiên phá diệt vạn đạo song song thành hoàng phía dưới. Bây giờ, tiên hoàng ẩn cư thiên đỉnh, minh hoàng thống soái địa phủ, thật khiến cho người ta tựa như thân ở giống như mộng ảo, giống như là về tới thần thoại thời đại. Mà vạn vực sôi sùng sục, cho dù sau đó trong mấy trăm năm, đông đảo tu sĩ cũng vẫn tại thảo luận việc này, làm không biết mệt. Thậm chí không ít người còn tại chờ mong, tiên hoàng cùng minh hoàng ở giữa, phải chăng cũng sẽ buộc phát viên mãn cực đạo chi chiến. Vô luận chúng sinh như thế nào ác ý suy đoán, nhưng bọn hắn nguyện vọng chỉ sợ nhất định thất bại. Sâu trong vũ trụ, một mảnh thật lớn minh thổ chìm nổi. Tại đoạn đức thành đạo, lấy minh hoàng danh nghĩa lại lần nữa thống ngự địa phủ về sau, địa phủ uy thế ngày càng hưng thịnh, coi là thật có thể nói là quân lâm thiên hạ. Vạn cổ thần đế, ẩn vào hư không bên trong nhiều năm minh thổ, tự nhiên cũng lại lần nữa hiển hóa thế gian. May mắn, tại đoạn đức cướp thúc giới, địa phủ âm binh âm tướng chờ chỉ chú ý tại đào móc thần thoại trước đó di tích, thăm dò cổ lão mộ táng, đối đương thời người ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Nay cũng khiến trong vũ trụ không ít sinh linh cảm nghiệm minh hoàng ân đức. Giờ phút này, minh thổ chỗ sâu, một tòa từ vạn năm minh thạch đúc thành bên trong đại điện. Đoạn đức ngồi xếp bằng bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, có từng sợi đạo ngân xen lẫn, ẩn ẩn truyền đến đại đạo thiên âm vang minh. Mà đoạn đức đối diện, ngồi xếp bằng một người khác, quanh thân phóng xuất ra bao trùm chư thiên vạn giới vô địch khí thế, còn tại minh hoàng phía trên, chính là Chu Lạc. Hai con mắt của hắn bên trong có tiên quang chói lọi, trực tiếp nhìn về phía Đoạn Đức phương vị, giống như là muốn khám phá hết thảy bí ẩn. Tại Đoạn Đức chứng đạo về sau, chỗ mi tâm xuất hiện một cái thần bí ấn ký. Hơi cảm ứng, ở trong giống như là có vô lượng tiên kiếp đang cuộn trào mấy liệt, lại như cùng một cái thế giới tại luân hồi. Chu Lạc cảm thấy hiểu rõ, cái này chỉ sợ chính là Đoạn Đức thế này lấy được vô thượng đạo quả biểu tượng. Nếu như chờ đến hắn nguyên thần tịch diệt, liền sẽ ngưng kết ra thuộc về vô thượng chí tôn mới có thể dựng dục ra luân hồi ở tới. Mà bây giờ, thể nội đã có hai đạo thánh khiết vô cùng vòng sáng, nghĩ đến chính là độ kiếp thiên tôn, minh tôn hai lần mai táng bản thân thành quả. Giây lát, Chu Lạc thu hồi ánh mắt, mà Đoạn Đức cảm ứng được ngoại giới biến hóa, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh đạo về sau, ngươi nhưng từng nhớ lại kiếp trước đủ loại. Tiên hoàng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền đến, quen quần tại cổ lão trong cung điện. Chương 329, luân hồi ấn huyền bí. To lớn mà cổ lão trong cung điện, yên tĩnh y mắng. Chỉ có hai đạo chí cao vô thượng thân ảnh tương đối, ở giữa có huyền ảo không hiểu đạo vận lưu truyền. Tiên hoàng uy nghiêm thanh âm, phản phất vẫn còn vang ở cổ lão trong cung điện. Thật lâu, đối diện Đoạn Đức mới nhẹ nhàng thở dài, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dứt khoát quyết nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Chu Lạc trong hai mắt. Thế này nếu không có tiên hoàng ngươi che chở, đạo sĩ ta chỉ sợ cho dù cần luyện khổ tu, cũng không cách nào chứng đạo vì hoàng. Lần này Đoạn Đức, tuyệt không dám quên. Đã là tiên hoàng ngươi muốn hỏi, đạo sĩ ta tự nhiên đoạn sẽ không giấu giếm. Gặp Đoạn Đức một bộ trịnh trọng như vậy bộ dáng, Chu Lạc cũng là thu liễm thần sắc, như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ lại, ngươi làm thật nhớ lại ngày xưa Minh Tôn chuyện cũ đến. Nghe vậy, Đoạn Đức lại chậm rãi lắc đầu, chủ động giải thích nói, mặc dù ta cùng Minh Tôn nên là cùng một thân thể, nhưng cho dù thành công chứng đạo, đạo sĩ ta như trước vẫn là mình, cũng không nhận Minh Tôn lão quỷ ảnh hưởng. Nói đến đây, Đoạn Đức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, từ khi tại thành tiên địa bên trong tiếp nhận Minh Tôn di tặng, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, sợ hãi mình sẽ trở thành Minh Tôn trở về dựa vào, mất đi bản thân. Bây giờ, chứng đạo là hoàng hậu, thấy rõ càng nhiều bí ẩn, Đoạn Đức ngược lại để trong lòng tới. Trước đây, hắn còn một mực do dự, muốn hay không đem như thế liên quan đến thành tiên lớn bí hướng tiên hoàng nói ra. Càng nghĩ, Đoạn Đức cuối cùng vẫn quyết định toàn bộ đỡ ra. Vừa đến, thế này là hắn đem tiên hoàng đào ra, mặc dù cùng cái sau gặp nhau không tính quá nhiều, nhưng đối Chu Lạc hiện ra nhân phẩm vẫn có chút tiến tâm. Thứ hai, Đoạn Đức đã phát giác được tiên hoàng mở chi đạo hoàn toàn khác biệt, tất nhiên có mình đặc biệt thành tiên chi pháp, chưa hẳn coi trọng hắn pháp môn này. Ba nha, chính là hắn cái này thành tiên chi pháp hãy còn có thật nhiều cần hoàn thiện địa phương, nếu là có thể để tiên hoàng cùng hắn cùng một chỗ lĩnh hội, cho là làm ít công to. Nghĩ như vậy, Đoạn Đức không do dự nữa, cắn răng nói, không dối gạt tiên hoàng, này có nhục thân tại ta, cùng Minh Tôn trước đó, còn có một thế. Chính là thần thoại thời đại chứng đạo vị thứ nhất thiên tôn, độ kiếp thiên tôn, mà chúng ta ban sơ tu hành, đều là độ kiếp thiên công. Đoạn Đức vậy mà chủ động nói ra tự thân lai lịch, này cũng khiến Chu Lạc cũng có chút ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, ngựa khí dừng dưng nói, bản hoàng đã sớm biết. Nghe vậy, Đoạn Đức trong mắt đều kém chút trừng ra, bộ kia kinh ngạc biểu lộ giống như là đang nói ngươi đây đều biết. Thấy thế, Chu Lạc cười một tiếng, hơi vận chuyển thiên công, chợt liền có Đoạn Đức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khí tức lan tràn ra. Minh hoàng thế nhưng là quên, bản hoàng ngày xưa đã từng làm qua địa phủ chi chủ, càng là có đại cơ duyên, đạt được hoàn chỉnh độ kiếp thiên công cùng minh kinh. Minh Tôn lai lịch mặc dù thần bí, nhưng lại cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đoạn Đức giật mình, hắn ngược lại là suýt nữa quên mất, trước mắt tiên hoàng cũng là khoác qua áo lót, đạo phạt thiên tôn tại thần thoại những năm cuối thế nhưng là rực rỡ hào quang. Bất quá, Đoạn Đức cũng không phải thường nhân, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đã, tiên hoàng biết đến xa so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn, thế thì cũng tiết kiệm được hắn không ít thời gian. Năm đó, độ kiếp thiên tôn mai táng bản thân, nguyên thần tịch diệt. Gần trăm vạn năm về sau, nhục thân thông linh lại xuất hiện thế gian, tức là Minh Tôn. Minh Tôn tu vi vượt xa ngày xưa độ kiếp thiên tôn, muốn siêu thoát ra, khai sáng minh kinh cùng nguyên điện, cũng thành lập địa phủ, nghiên cứu thành tiên chi pháp. Cứ việc, hắn niết bàn lộ sắc thành công mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy hy vọng thành tiên. Cổ lao trong cung điện, Đoạn Đức chậm rãi giảng thuật liên quan tới độ kiếp thiên tôn cùng Minh Tôn lớn bí, mà duy nhất người nghe, tự nhiên chính là Chu Lạc. Trong lòng biết, đây cũng không phải là Đoạn Đức khôi phục trí nhớ kiếp trước, nên là hắn căn cứ một chút dấu vết để lại, làm ra hợp lý suy đoán. Đoạn Đức ngẩng đầu, trong hai mắt ánh mắt thâm thúy. Cuối cùng, vẫn là trăm sông đổ về một biển, Minh Tôn quyết định tiếp tục độ kiếp thiên tôn chặn đường cất của, xác định cựu thế thành tiên chi pháp, khiến nguyên thần cùng nhục thân tịch diệt, dựng dục ra luân hồi ấn đến, đợi đến hậu thế nhục thân thông linh, liền phá rồi lại lập, từ đầu tu hành, vòng đi vòng lại. Cuối cùng, đợi cho tập hợp đủ chín đạo luân hồi ấn, liền có thể cựu thế hợp nhất, hồng trần thành tiên. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Đức chủ động bung ra đối nhục thân cấm chế, khiến ẩn tàng trong đó hai cái luân hồi ấn hiện hiện. Kia là hai đạo thần thánh trắng loáng vòng sáng, ở trong phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Mặc dù đã sớm biết đại khái, nhưng từ Đoạn Đức miệng nói đến, Chu Lạc nhưng như cũ cảm khái. Độ kiếp thiên tôn cùng Minh Tôn, coi là thật phi phàm. Nghe vậy, Đoạn Đức trên mặt vẫn không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái, hơi làm trầm ngâm, mới mở miệng nói: "Đạo sĩ ta có một chuyện, nghĩ mời tiên hoàng giải hoặc." Chu Lạc không có suy nghĩ nhiều, chỉ chọn một chút đầu. "Chúng ta nhục thân duy nhất, nhưng mỗi một thế thức tỉnh, nhưng đều là mới nguyên thần, lẫn nhau vì độc lập cá thể. Cho dù cuối cùng cựu thế luân hồi thành tiên, đến lúc đó thành tựu, đến tột cùng là mỗi một cái ta, vẫn là vẹn vẹn là nhất sau người kia làm áo cưới." Vượt quá Chu Lạc dự kiến, Đoạn Đức vậy mà hỏi dạng này một vấn đề tới. Không để lại dấu vết địa lường Đoạn Đức một chút, chỉ gặp cái sau thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên là sớm có câu hỏi này. Lắc đầu, Chu Lạc thành thật trả lời. Bản hoàng cũng không biết được. Cho dù là hắn thông hiểu tương lai, nhưng cũng không cách nào khẳng định, cuối cùng thành tiên, đến cùng là có được cựu thế ký ức một cái khác tồn tại, vẫn là bọn hắn bản nhân hợp nhất. Nghe được Chu Lạc trả lời, Đoạn Đức cũng không hề cỡ nào ngoài ý muốn. Dù sao, tiên hoàng cuối cùng, cũng giống như hắn, dù sao cũng là hồng trần tranh độ người. Vạn cổ thần đế. Gặp Đoạn Đức tựa hồ có chút trầm thấp, Chu Lạc trong hai con ngươi lại bộc lộ dị dạng quang thải, đưa khí thần bí nói: "Bất quá, nếu là Minh Hoàng tin được ta, nguyện ý để cho ta lấy bí pháp thần thông thăm dò luân hồi ấn, có lẽ có thể thay ngươi giải khai nghi hoặc cũng có nói. Chuyện này là thật?" Đoạn Đức trừng lớn hai mắt, rất có điểm không thể tin được. Chí ít có năm thành năm chắc. Chu Lạc trầm giọng nói: "Trên thực tế, trong lòng của hắn là 89 phần 10, nhưng cũng lo lắng lời nói được quá vẹn toàn, đến lúc đó làm cho người thất vọng sẽ không tốt." Nghe vậy, Đoạn Đức miệng đều muốn ngoác đến mang tai rồi, quét qua trước đây vẻ lo lắng, hồng quang đầy mặt nói: Năm thành liền đã không tệ. Nếu là thật sự có thể phân rõ con đường phía trước, cho dù là một thành khả năng, đạo sĩ ta cũng muốn thử một lần. Tiên hoàng ngươi cứ việc hành động." Đoạn Đức ngược lại là ngoài ý liệu thoải mái cùng dứt khoát, trực tiếp để hai cái luân hồi ấn ngắn ngủi rời đi nhục thể của hắn, trôi nổi tại Chu Lạc trước mắt. Khoảng cách gần cảm thụ loại khí tức kia, cho dù là Chu Lạc cũng bị xúc động mạnh. Hắn tự nhiên cũng không dây dưa dài dòng, thế là lúc này ngồi xếp bằng trong hư không, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ gặp Chu Lạc nhục thân phát sáng, ngũ đại bí cảnh cùng nở ra tiên huy. Đặc biệt là hắn đạo cung chỗ, chuyến ra tựa như cựu thiên tri thượng thần lôi chợt vang lên tiếng oanh minh, càng có kinh văn đầy trời, phù văn khắc dấu vào trong hư không, thậm chí còn chuyển đến hư vô mở mịt luân hồi khí tức, khiến tinh thông đạo này Đoạn Đức cũng không khỏi lông tơ dựng ngược. Chương 330, người khiêu chiến đến nhà. Địa phủ chỗ sâu, cổ lão minh điện bên trong, vô số sương ngủ hiện hiện, đem nơi đây bao phủ. Chu Lạc ngồi xếp bằng trong hư không, tự có tiên huy lan tràn ra, vạn đạo thủy thải bốc hơi. Trong cõi u minh, càng có luân hồi khí tức hiện hiện, để một bên minh hoàng cũng ánh mắt nghiêm trọng. Trên thực tế, luận đến đối luân hồi lĩnh ngộ, Chu Lạc mảy may không kém Đoạn Đức. Thậm chí, bởi vì hắn từng tự mình đạp vào luân hồi đường, loại kia thể nộ còn muốn càng thêm khắc sâu. Chỉ tiếc, trước đây, tượng đất đối Chu Lạc đủ loại hành vi biểu thị ra bất mãn, trong thời gian ngắn luyện ngục thế giới nên là sẽ không lại đối với hắn mở ra. Nếu không, Chu Lạc nhất định phải mang lên Đoạn Đức tại luân hồi trên đường đi một lần, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, Chu Lạc đem những cái kia dâu ria sự tỉnh tạm thời đè xuống. Oanh! Chỉ gặp hư không bên trong, có 6 mảnh mênh mông vô biên thế giới hiện hiện, mông lung. Luân hồi khí tức tràn ngập, ở trong giống như là có vô số sinh linh đang lưu chuyển. Chu Lạc chợt giơ lên hai tay, vào hư không bên trong phát họa huyền ảo vết tích, đại đạo cũng theo đó mà động, phát ra cơ hồ muốn vang vọng chư thiên oanh minh. 6 mảnh thật lớn thế giới dần dần biến mất, chợt hóa thành một cái tựa như lưu ly 7 màu đúc thành bảo luân, lặng lặng địa nằm tại Chu Lạc trong lòng bàn tay, lưu chuyển huyền ảo vô cùng đạo vận. Đại đạo bảo luân thành, Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, không ngạc nhiên chút nào xem đến Đoạn Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói: "Đây là bản hoàng khai sáng lục đạo luân hồi thần thông. Dựa vào cái này, là có thể thăm dò luân hồi ấn huyền bí mà sẽ không đối bản thân tạo thành nguy hại." Nghe vậy, Đoạn Đức rung động trong lòng đồng thời, nhưng cũng đối Chu Lạc chuyến này càng thêm có lòng tin. Cũng không nhiều lời, lục đạo bảo luân tăng vọt, đem hai cái luân hồi ấn đều bao phủ trong đó, mông lung. Một bên khác, từ Chu Lạc luân hải bên trong, một đạo nguyên thần đạo niệm hiện ra, trực tiếp chui vào luân hồi ấn bên trong. Đoạn Đức toàn thân run lên, cũng không có cái gì phá lệ cảm giác. Bảo luân chuyển động, màu sắc rực rỡ, nương theo lấy thần diệu huyền ảo ba động khuyết tán ra tới. Mà Chu Lạc tâm thần thì sớm đã đắm chìm trong đó. Đây là một chỗ giống như là hoàn toàn do nguyên thần cùng pháp tác đúc thành thế giới, nhưng không có mảy may sinh cơ tồn tại. Nơi đây vạn cổ yên tĩnh, xâm nhập ở trong Chu Lạc ngược lại không hợp nhau. Nguyên thần đạo niệm hội tụ thành thực thể, nhưng khi bên trong nhưng không có chút nào ba động chuyển ra. Nguyên thần cũng không phải là khô kiệt, mà càng giống là lâm vào sâu nhất ngủ say, đang đợi một cơ hội đem nó tỉnh lại. Chu Lạc đảo mắt một vòng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nơi này giống như là một tòa lồng giam, đem Đoạn Đức mỗi một thế nguyên thần cùng ký ức đều giam cầm ở trong đó, nhưng cũng bảo đảm bọn chúng sẽ không tịch diệt cùng tiêu tán. Nếu như không phải hắn khai sáng lục đạo luân hồi thần thông phi phàm, lại thêm Đoạn Đức chủ động phối hợp, lồng giam thẳng đến tan rã ngày đó cũng sẽ không bị ngoại nhân xâm nhập. Hơi cảm ứng, Chu Lạc liền tìm được Đoạn Đức trí nhớ của kiếp trước chỗ. Tại xác nhận sẽ không đối tạo thành hư hao về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí tiến hành xem. Từ trong mộ lớn thức tỉnh, lại đến mai táng bản thân, ở trong đủ loại, như hàng cắt xuống số, nhưng lại giống như là nhìn thoáng qua. Tại đọc qua Đoạn Đức ký ức đồng thời, Chu Lạc cũng thấy rõ một cái lớn bí. Mỗi một thế nguyên thần tịch diệt về sau, đại bộ phận đều giam cầm tại luân hồi ấn bên trong, mà một số nhỏ thì tràn lan tại nhục thân bên trong. Mà quá trình này cũng bị rõ ràng khắc sâu tại luân hồi ấn bên trong. Chu Lạc vì xác nhận việc này, phân biệt tiến vào hai cái luân hồi ấn bên trong, thấy không kém nhiều. Khác biệt duy nhất chính là Minh Tôn một đời kia, thể nội tràn lan nguyên thần so với độ kiếp thiên tôn một đời kia phải nhiều hơn rất nhiều. Trong đầu linh quang hiện lên, Chu Lạc sát na minh ngộ. Khó trách nguyên tắc bên trong, Đoạn Đức cửu thế luân hồi, càng đi về phía sau, luân hồi cần thiết thời gian càng ngắn. Trừ ra quen tay hay việc nguyên nhân bên ngoài, nhất định là bởi vì theo mỗi một thế luân hồi, thể nội có khả năng ngưng tụ nguyên thần càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng, cửu thế luân hồi quý nhất, hồng trần vị tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Đoạn Đức mỗi một thế mới nguyên thần, kỳ thật đều là tại cũ nguyên thần trên cơ sở thai nghén mà ra, hai đồng căn đồng nguyên, không phân khác biệt. Cũng liền khó trách, Đoạn Đức mỗi một lần tân sinh, một thân cách, tính nết đều không sai biệt nhiều. Bởi vì, truy nguyên, bọn hắn đều là cùng một tồn tại. Minh tất điểm này về sau, Chu Lạc mục đích của chuyến này đã đạt thành. Hắn phân biệt đem Đoạn Đức hai đời ký ức lạc ấn mà xuống, chợt liền thoát ly luân hồi ấn. Ngoại giới, Đoạn Đức chỉ gặp một đạo thần hồng từ luân hồi ấn bên trong xông ra, chợt chui vào Chu Lạc thể nội. Cái sau chợt mở hai mắt ra, ở trong toát ra có chút thần thái kỳ dị tới. Xin hỏi tiên hoàng, nhưng có thu hoạch? Đoạn Đức một mặt vội vàng, nhưng lại lo lắng, sợ hai việc này chân tướng làm cho người bất đắc dĩ. Đem đối phương thần thái thu hết vào mắt, Chu Lạc chợt khỏe miệng cười một tiếng. Chu Lạc không có chút nào giấu giếm, đem hắn chuyến này chứng kiến hết thảy, từng cái hướng Đoạn Đức nói tới. liên quan tới luân hồi ấn, cùng tràn lan nhục thân bên trong nguyên thần một chuyện, càng là cường điệu cường điệu. Thật lâu, Đoạn Đức trên mặt mới lộ ra từ đáy lòng mừng rỡ thân sắc, rộng mở trong sáng, gông xiềng giết hết, lại không mê mang. Lại ngẩng đầu, Đoạn Đức trong hai mắt là ngang dương đấu trí, lại quỷ dị cho người ta triều khí phồn thịnh cảm giác. Bản hoàng thế muốn thành tiên. Gặp đây, Chu Lạc cũng vui mừng gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền hiện hiện một viên thần tinh. Đem mới in dấu xuống túc thế ký ức rót vào trong đó về sau, Chu Lạc đem nó tặng cho Đoạn Đức. Bản hoàng đã ở trong đó rót vào hai ngươi thế ký ức, mà ngươi thế này viên tịch trước đó, cũng có thể đem thế này ký ức rót vào trong đó. Đợi cho thân thể ngươi thông linh, lại xuất hiện thế gian, xem trong đó nội dung, có thể tự thông hiểu kiếp trước. Sau đó, lại đem ký ức cùng nhục thân tu vi cùng nhau chém tới, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi làm thế tu hành. Đoạn Đức như nhặt được chí bảo, cảm kích nhận lấy. Đối với quá khứ kinh lịch, hắn lại không là hoàn toàn không biết gì cả. Thời gian nhâm nhiễm, tuế nguyệt vô tình, lại là hơn 2000 năm qua đi. Thế gian vương triều thay đổi, cho dù là trong giới tu hành từ lâu là nhất đại người mới thay người cũ. Chu Lạc 4000 tuổi. Cho dù là đối với thánh nhân tới nói, cái tuổi này cũng muốn bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng mà, Chu Lạc thậm chí vừa mới bắt đầu leo lên, xa chưa đến đời này đỉnh cao nhất. Huyết khí của hắn ngập trời, tràn đầy như đại dương mênh mông, nguyên thần đại nhật sáng chói, tựa như một tôn bất hủ thần lô, giống như là sẽ không bao giờ dập tắt. Tiên một kỳ duyên. Nhiều năm trước tới nay, ngồi xếp bằng thiên đỉnh di tích chỗ sâu, cũng thường thường có tiên quang ngút trời, xé rách đại vũ trụ hư không, khiến vạn đạo gào thét, chư thiên cộng hưởng. Chu Lạc cường đại xưa nay hiếm thấy, cho dù là nhìn hết tầm mắt của kim, cũng tìm không được mấy cái đối thủ. Tiên hoàng không dạy chân thế, minh hoàng cũng ẩn cư trong địa phủ. Rõ ràng thế này có nhân chứng đạo vì hoàng, nhưng chư thiên vạn giới lại phảng phất tất như bình thường. Đương nhiên, hai hoàng cùng tồn tại tuyệt không là giả. Sinh mệnh cấm khu lặng im, đại viên mãn thánh linh, cửu u tà quỷ chờ không dám xuất thế, cửu thiên thập địa một mảnh tường hòa, chính là lớn nhất chứng minh. Vâng. Một ngày này, sâu trong vũ trụ, truyền đến vang vọng chư thiên oanh minh. Phàm là thánh nhân trở lên đều ngẩng đầu, nhìn về phía duy nhất cổ lộ phương hướng. Chỉ gặp một đạo tiên huy mông lung, mộng ảo mê ly thân ảnh hiện hiện, nương theo lấy trí cường vô song khí tức quyết tán, một bước liền bước qua kim sắc cấm kỵ chi hải, hoành ép một thế vô thượng tiên hoàng, rốt cục nên đón người khiêu chiến. Chương 331, chí tôn thần chủ. Cổ lao thiên đỉnh, rộng rãi mà bằng bạc. Nơi đây sương mù bốc hơi, tiên hà chói lọi, muôn hình vạn trạng, càng có hoàn chỉnh không thiếu sót cực đạo đại trận bao phủ, coi là thật không người có thể mạo phạm. Nhưng mà hôm nay, một đạo phát ra thần huy, chí thần chí thánh thân ảnh hiện hóa, xuyên qua sương mù hỗn độn, giáng lâm đến thiên đỉnh tiên môn trước. Vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, liền một cách tự nhiên có rung động chư thiên khí tức tràn ngập, khiến hư không run rẩy, vô số tinh đấu rơi xuống. Loại khí tức kia, tuyệt đối là cấm khu chí tôn cái này một đẳng cấp chí cường giả. Người tới giống như là bị nhật nguyệt chỗ trông, tinh hải vần quanh, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, sáng chói vô cùng, thể nội huyết khí tràn đầy như biển, chảy xuôi thiên hạ. Chỉ gặp kia thần bí thân ảnh lập thân trước cổng trời, không tiến thêm tốc nào nữa, chợt liền có êm thai tiên âm truyền đến. Vạn bối tham kiến tiên hoàng. Tiếng như côn sơn ngọc nát, giống như là cựu thiên chi thượng tiên tử lâm trần, nhưng khi bên trong nhưng lại ẩn chứa phảng phất có thể phá diệt chư thiên thần năng, khiến kim sắc cấm kỵ chi hải cuộn cuộn. Thiên đình di tích trước đó có một đạo vĩ ngạn thân ảnh nơi này ngồi xếp bằng, chính là Chu Lạc. Nghe vậy, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, không hề bận tâm địa ở trước mắt người trên thân đảo qua, chợt gợn sóng nói: không tệ, đã xem như khác loại thành đạo. Tiên hoàng thanh âm uy nghiêm mà hùng vĩ, cũng không có bất kỳ che giấu, trực tiếp truyền ra cổ lộ, hạo đạn hướng vũ trụ bát hoang. Phàm là nghe nói lời ấy đại thánh, chuẩn hoàng chợt đều biến sắc, trong lòng kinh chấn. Khác loại thành đạo là bực nào cảnh giới, sao chưa từng nghe qua? Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cái này tuyệt không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đến bí mật, nhưng đã có thể được đến tiên hoàng khích lệ, càng có thành đạo hai chữ, hiển nhiên định không phải bình thường. Mà rất nhiều cường tộc, đại giáo bên trong, không ít sắp sửa mục nát tồn tại lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gọi là khác loại thành đạo, là tại đương thời có nhân chứng đạo trước đây tình huống dưới, về sau tu sĩ có khả năng đạt tới cực đỉnh. Nửa người bước vào hoàng đạo trong lĩnh vực, nếu không phải thế này có người trước một bước thành đạo, hắn cũng có thể chứng đạo vì hoàng. Lượt lịch của kim, theo có văn bản rõ ràng ghi chép, tới mức độ này cường giả cũng chỉ có thần thoại những năm cuối, thiên đình thứ nhất thần quân, cùng bất tử thiên hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng. Chưa từng nghĩ đến, thế này tại tiên hoàng, minh hoàng cùng tồn tại tình huống dưới, lại cũng có người tới mức độ này, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vâng. Cuối con đường cổ, thiên đình tiên môn trước đó, bạo phát ra rung động hư không ba động, khiến vạn giới chư thiên chập chờn. Có khi chỉ riêng mảnh vỡ xông ra, bị ngoại giới rất nhiều chuẩn hoàng bắt được. Chỉ gặp một đạo lượn lờ thần uy, thánh khiết vô cùng thân ảnh hiện hiện, toàn thân bao trùm chiến giáp, cầm trong tay một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm. Đám người không chút nghi ngờ, tùy ý tràn ra một sợi khí cơ, đều có thể đem vô số tinh hà sụp ra. Thần nữ, trong hư không truyền đến chuẩn hoàng nói nhỏ, làm cho người sợ hãi thần rung động. Đúng là thần nữ khác loại thành đạo. Bây giờ ngay tại khiêu chiến tiên hoàng. Khi tin tức kia cấp tốc truyền ra, chư thiên vạn giới đều sôi sùng sục. Thế này chính là một cái thời đại vàng son, ra đời đến không hết thiên kiêu nhân kiệt, mà cho dù là tại vạn tộc tất cả anh kiệt bên trong, thần nữ đều có thể xưng nóng ánh nhất chói mắt một viên minh châu. Tại kinh lịch ngắn ngủi chấn kinh về sau, đám người lấy lại tinh thần, lẽ ra như thế mới là. Đối với người khiêu chiến thân phận lại không nghi hoặc. Đám người bắt đầu chờ mong cái sau đến tột cùng có thể lấy được như thế nào chiến quả. 10 chiêu, 5 chiêu, 3 chiêu, lại hoặc là có thể hay không để tiên hoàng vận dụng mình đạo binh. Nói tóm lại, cơ hồ không có người cho rằng thần nữ có thể chiến thắng tiên hoàng, đây cũng là rất nhiều chuẩn hoàng chung nhận thức. Nhưng mà, cổ lộ cuối cùng, bị ngạn thiên đình bên trong tình hình chiến đấu, xa so với đám người trong dự đoán còn tàn khốc hơn. Thần lực đại dương mênh mông, giống như là ngưng tụ chư thiên tinh đấu chi lực, chiếu rọi thỏa đáng bên trong thần nữ càng như một tôn nữ chiến thần, thánh khiết mà siêu nhiên. Cầm trong tay một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm, cực đạo thần uy tứ ngược, chợt nương theo lấy một đạo kinh khủng vô biên thần quang tích rơi mà xuống. Vạn đạo hỗn độn mênh mông, che khuất bầu trời, khiến thiên đình đại trận cũng có một nháy mắt ngầm đạm. Đối mặt cái này kinh thế một kích, Chu Lạc chỉ hơi ngẩng đầu, khóe miệng cười một tiếng, ngay sau đó, chậm rãi nô ra một chỉ tới. Cùng kia phảng phất có thể xé rách màn vũ, xuyên thủng càn khôn thần kiếm so sánh, Chu Lạc ngón tay lộ ra là như vậy nhỏ bé mà yếu ớt. Nhưng mà, kia tựa như ngọc thạch điêu thành ngón tay rơi xuống thần nữ trong mắt, lại làm nàng vô cùng trịnh trọng, giống như là đối mặt chống trời chi trụ sụp đổ, muốn đem nàng chôn vùi. Tâm tư chuyển động, thần nữ sau đầu chợt hiện hiện một vòng chói lọi quang hoàn, ở trong giống như là ẩn chứa một cái chân thực đại vũ trụ. Cùng lúc đó, thần nữ ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quang hoa, thịnh đại thiên âm minh minh, kinh văn đầy trời, khắc dấu vào trong hư không. Chí tôn đạo tắc, vô biên thần năng, cuối cùng đều hóa thành bất hủy phù văn, lượn lờ thần kiếm phía trên, mang theo lật trời chi lực chấn áp mà xuống. Đương, ngay tại Chu Lạc ngón tay sắp chạm tới kiếm mang sát na, cái sau lại bấm tay thở dài, xé rách vũ trụ hư không, rơi thẳng vào thần kiếm bản thể bên trên. Êm hai tiên âm vang lên, nương theo lấy cựu sắc chói lọi, tại thần kiếm mặt ngoài nổ tung. Cái sau phát ra một tiếng thê lương gào thét, chợt bay ngược mà ra, trực tiếp nện vào vô tận chỗ cao, không có vào hỗn độn bên trong. Phúc. Khí cơ dẫn dắt, thần nữ tại trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, trong hư không có vô số đếm không hết bóng ánh bảo huyết vẩy xuống. Trên thực tế, nếu không phải Chu Lạc cố ý lưu thủ, cái sau nguyên thần sau nhục thân đều đã sớm chôn vùi vào hư vô. Ông, thần kiếm tranh minh từ trên bầu trời bay trở về, trôi nổi tại chủ nhân trên đỉnh đầu. Thần kiếm bên ngoài thân trải rộng vết rạn, nhưng cuối cùng không có vỡ nứt, mà từ kia kẽ nứt bên trong càng có óng ánh sáng chói xích hồng thần liên quấn quanh, chậm rãi tu bổ, khép lại. Hiển nhiên, gen đúc thần kiếm trong tài liệu có hoàng huyết xích kim, trừ cái đó ra, cũng đều là đủ để luyện chế cực đạo hoàng binh tiên liệu, so với rất nhiều cổ hoàng binh cũng tuyệt không kém. Hư không bên trong, thần huy bốc hơi, huyết khí tràn ngập, đem thần nữ thân ảnh bao phủ ở trong đó, mà thương thế của nàng thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chi hào sụp đổ. Trong cơ thể của nàng giống như là chất chứa có một tôn chân chính thần minh, đang vì nàng hóa giải thai ách, tu bổ nhục thân cùng nguyên thần. Trường sinh tiên tôn giả tự bí, thể nội còn có không chỉ một loại cựu bí khí tức, thực sự quá mức quen thuộc, Chu Lạc trong nháy mắt liền đem nó nhận ra, có chút thưởng thức gật gật đầu. Có thể có được nhiều loại cựu bí, vốn là nói rõ vấn đề, tất nhiên thân có đại khí vận. Trước mắt thần nữ, tuyệt đối có cổ hoàng chi tư. Thật lâu, thần nữ khôi phục như lúc ban đầu, mở hai mắt ra, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Lạc phương vị. Cái sau chợt đứng dậy, cung kính hành lễ nói: "Vạn bối cảm ơn tiên hoàng chỉ điểm." Mới, Chu Lạc lấy một đạo tiên tắc đem thần kiếm, cùng thần nữ nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều đánh vỡ, nhưng lại lưu lại một chút hy vọng sống. Không chỉ có không có thương tổn đến cái sau căn bản, càng là lưu lại một loại đạo vận. Đối với cái này, thần nữ lòng dạ biết rõ, từ đấy lòng cảm kích. Mà nhận thức được nàng cùng Chu Lạc chênh lệch, tựa như hồng câu lệch trời, tự nhiên cũng không còn xuất thủ ý nghĩa. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, tại thần nữ cùng kia chí tôn thần kiếm phía trên lướt qua, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi cùng hỗn độn thể trao đổi kinh văn." Nghe vậy, thần nữ trong lòng kịch chấn, chợt lại thoải mái. Tiên hoàng là bực nào tu vi, cho dù chỉ cùng mình đối một kích, tự nhiên cũng có thể thấy rõ tất cả. Nghĩ thông suốt điểm này, thần nữ cúi đầu, cung kính hồi đáp: "Không dối gạt tiên hoàng, đúng là như thế. Ta hai người vì cố gắng tiến lên một bước, hoàn toàn chính xác trao đổi tự thân khai sáng công pháp, đều thu hoạch không ít." Đối với cái này, Chu Lạc cũng nhẹ gật đầu. Nếu là dạng này, nghĩ đến hỗn độn thể nên cũng khác loại thành đạo mới là. Hơi suy tư, Chu Lạc gợn sóng địa liếc qua trước người thần nữ, mở miệng nói: "Nữ chi thiên tư không tầm thường, nếu là nguyện ý lưu lại chờ hậu thế, chưa chắc không có càng lớn cơ duyên." Nghe vậy, thần nữ cũng hỉ, chật lễ bái nói: "Cảm ơn tiên hoàng chỉ điểm." Chu Lạc tự nhiên cũng liền điểm đến là dừng, về phần ngày sau đến tuột cùng như thế nào, còn phải xem nàng tự thân tạo hóa. Trận chiến này đã, vậy liền trở lại đi. Thoại âm rơi xuống, không đợi thần nữ làm ra phản ứng, Chu Lạc phất ống tay áo một cái sau liền biến mất không thấy. Trầm mặc một lát, hắn không khỏi dương mắt, nhìn phía sâu trong vũ trụ, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, truyền đến Chu Lạc một tiếng cười khẽ. Hai mắt hơi khép, lại lần nữa lâm vào nội đạo tu hành. Chương 332, thần tộc. Duy nhất cuối con đường cổ, bị ngạn về sau, vạn cổ khó gặp chí tôn chiến hạ màn. Ngoại giới tinh hải bên trong, rất nhiều chuẩn hoàng, đại thánh các loại, đều thoáng nhìn một đạo chói lọi thần hồng, tung hoành thiên vũ, ở trong bao vây lấy một đạo mỹ lệ vô hạn, toàn thân chạy xuôi tiên huy bóng hình xinh đẹp. Đại chiến kết thúc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiên hoàng vô địch, thần nữ nhưng lại rối trí rời đi. Đương nhiên, thần nữ kỳ thật cũng đã đầy đủ người tiên, tại hai hoàng cùng tồn tại niên đại vẫn như cũ phá vỡ hoàng đạo gông cùng xiềng xích, khác loại thành đạo, gần như có thể gọi là công tham tạo hóa. Nhưng mà, đối thủ của nàng là tiên hoàng, cho dù là thần thoại đế tôn, bất tử tiên hoàng khôi phục, sợ rằng cũng phải đẫm máu. Thần nữ khó lường, có thể tại tiên hoàng cùng minh hoàng hai vị vô thượng hoàng giả đại đạo áp chế xuống đi đến một bước này, tuyệt không kém kẻ đắc đạo chân chính bao nhiêu. Mở miệng, là cái nào đó đại giáo lao giáo chủ, tóc thưa thớt, huyết khí khô bại, nhưng lại cũng không người nào dám kinh thị. Bởi vì, tại vài ngàn năm trước chính là một tôn chuẩn hoàng, quan sát vô số tinh vực. Đúng vậy, nghe nói thần nữ chiến lược thông thiên, khiến tiên hoàng cũng muốn chăm chú đối đãi. Có người từng nhìn thấy bất hủ tiên môn hoành không, đem thần nữ trấn áp. Như thế nói đến, thần nữ cũng coi là vô miệng chi hoàng. Tinh không bên trong, liên quan tới trận chiến này nghe đồn là xôn xao, chúng thuyết phân vân, thật thật giả giả, nhưng phần lớn là bình thường tu sĩ tại nói chuyện say xưa. Mà truyền thừa xa xưa thế lực lớn các loại, đối chí tôn cấp bậc chiến lực có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Đồng thời môn phái bên trong nội tình đã từng mượn nhờ thiên nhãn các loại, chiếu rọi ra đại chiến bộ phận quan cảnh, đều đối với cái này giữ kín như bưng. Nhưng vô luận như thế nào, thần nữ khác loại thành đạo, tiến đến khiêu chiến tiên hoàng, đạt được cái sau tán dương. Cứ việc cuối cùng là bại, nhưng cũng là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, bị rất nhiều chuẩn hoàng nhất trí nhận định là hoàng đạo phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ, tiến đến thần nữ tu hành cổ tinh triều bãi người nối liền không dứt, thậm chí càng vượt qua duy nhất cổ lộ. Đương nhiên, đây cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì tu vi của nàng thực lực. Rất nhiều cường tộc, cổ giáo đại phái đến nhà, muốn vì chính mình trong tộc thiên tiêu cầu hôn thần nữ. Tin tức truyền tới về sau, trên đời xôn xao. Trên thực tế, trước đây liền có chuẩn đế tiến đến cầu hôn, kết quả lại bị thần nữ đánh sắp xuất hiện đến, ngược lại thành toàn cái sau hung danh. Nhưng bây giờ, thần nữ khác loại thành đạo, còn dám tới cầu hôn, tự nhiên không tầm thường. Toàn vũ trụ tuấn kiệt tiên tiêu đều mong mỏi cùng trông mong, nhìn về phía thần nữ bế quan cổ tinh. Vô ngần trong hư không, là tiên quang tung hành, thậm chí không thiếu đại thánh cấp bậc giao long, loan phượng chờ kéo động chiến xa đích thần tới. Thậm chí, đám người còn gặp được một ngụm bùn đất quan tài, ở trong nằm vị gần đất xa trời lão giả. Đối mặt như thế ma huyễn trang cảnh, lại không một người dám lên tiếng. Bởi vì, kia là một vị đã từng sắp thành đạo người, bây giờ là tại hiệu bảng thần thoại cổ thiên tôn, linh hội đại đạo. Có can đảm đến nhà, không khỏi là trong vũ trụ từ xưa phồn thịnh đến nay, trong tộc hoặc môn phái bên trong chuẩn hoàng chưa hề đoạn tuyệt siêu nhiên thế lực. Thậm chí, tin tức ngầm truyền ra, có hoàng tộc đến nhà, vì cổ hoàng thân tử cầu hôn. Mà chỗ trình lên xính lễ, không khỏi là hoàng giả cũng muốn động tâm hiếm thấy tiên chân, càng có chính miệng hứa hẹn, nguyện ý đem trong tộc hoàng binh giao cho thần nữ trưởng quản. Làm sao có thể? Phàm là nghe nói này chuyện ngôn người, đều cảm thấy hoang đường. Đây chính là ngày xưa nhất đại vô địch hoàng giả lưu lại đạo thống, ngày bình thường từ trước đến nay là mắt cao hơn đầu, quan sát và tộc. Huống chi, cho dù yêu cầu thân, nhưng truyền ra cái gì đem hoàng binh giao cho thần nữ trưởng quản nghe đồn, không khỏi làm cho người bật cười. Ngay tại mọi người đối với cái này khịt mũi coi thường, chuẩn bị cười trừ thời điểm, lại thật sự có người thấy được quang minh tộc lao tộc trưởng mang theo vũ hóa thanh kim đúc thành thần ấm đến nhà. Chẳng lẽ nghe đồn đúng là thật? Nhìn thấy trước mắt, kinh điệu một chỗ cái cảm, phàm là chú ý việc này người đều kinh ngạc. Hừ, các ngươi biết cái gì? Có lai lịch thần bí, tu vi ngạo thế thiên kiêu mở miệng chào phúng. Thần nữ khác loại thành đạo, có thể chiến cấm khu bên trong tồn tại, cho dù là cổ hoàng thân tử cũng không nhất định xứng với đâu. Huống hồ, nghe nói thần nữ còn luyện chế được một kiện đạo binh, vì vô thượng chí tôn khí, đủ để cùng hoàng binh tranh phong. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nếu là có ai đã cưới thần nữ, không chỉ có tương đương với trong tộc có chí tôn tọa chấn, càng có thể được đến một kiện không thua gì hoàng binh truyền thế thần khí. Khó trách liền ngay cả cổ hoàng tộc cũng điên cuồng như vậy, nhao nhao muốn đem thần nữ cột vào bọn hắn trên chiến xa. Mà đối diện với mấy cái này người, cho dù là thần nữ cũng không có chút nào khinh thị, toàn bộ thiết kiến, lấy đó đối siêu nhiên đám thế lực lớn tôn trọng, chỉ cũng không nhận lấy bất luận cái gì lễ vật. Hai ca tiểu thuyết. Nhưng nói tóm lại, song phương đều có chút thể diện. Dù vậy, tiến về nên tinh trí cường giả như cũ nối liền không dứt, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trong lúc hoàng hốt, lại có loại nơi đây trở thành trong vũ trụ ảo giác. Cuối cùng, cho trận này quấy chư thiên nháo kịch dội cho chậu nước lạnh, là một thì làm cho người rung động tin tức. Có người nhìn thấy thần nữ bí mật xuất hành, cuối cùng tiến vào một chỗ hỗn độn thần thổ. Nghe nói, thần nữ cùng hỗn độn thể cùng nhau hiện thân vào chỗ nào đó cổ địa bên trong. Biết được tin tức rất nhiều cường tộc, đại giáo bên trong, trưởng sự tình người đều nhíu mày. Như thế tin đồn thất thiệt nghe đồn, bọn hắn từ trước đến nay sẽ không để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này truyền ra, khó tránh khỏi không phải tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Rất nhiều siêu nhiên thế lực đều không hẹn mà cùng địa ngừng tiến về thần nữ chỗ cổ tinh bước chân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà, cuối cùng chờ đến không phải thần nữ cùng hỗn độn thể tin vui, mà là khiến một kiện rung động chư thiên sự kiện lớn. Thần tộc độc lập. Một ngày này, thần nữ hiện thân, tuyên bố sẽ xuất lĩnh tộc nhân của nàng thoát ly nhân tộc, tự lập môn hộ. Mà nàng, tự xưng là thần tộc chi chủ, sẽ tại thần tộc tổ tinh bên trên tiếp nhận chư thiên vạn tộc triều bái. Tin tức này vừa ra, trên đời xôn xao. Mọi người đều không biết, vì sao thần nữ rõ ràng là nhân tộc, vì cái gì càng muốn khác lập môn hộ. Mà các đại cường tộc, cổ phái đại giáo bên trong, nhân vật trọng yếu cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Ta đã biết, thần nữ đúng là loại này huyết mạch. Có người kiến thức bên bác, nói ra một chút bí mật. Nghe đồn, vô tận tuế nguyệt trước đó, giới này có chân chính thần linh tồn tại, thống ngự chư thiên vạn giới. Thời gian nhâm nhiễm, tuế nguyệt vô tình, thuộc về thần tộc huy hoàng đã sớm bị mai táng tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Nhưng có quan hệ chư thần hậu đại nghe đồn, lại một mực tại thế gian lưu truyền. Ai cũng không ngờ rằng, đương kim thần nữ lại chính là như vậy tồn tại. Bây giờ nàng khác loại thành đạo, cơ hồ tái hiện ngày xưa thần linh tại dưới trời sao bất hủ huy hoàng, tự nhiên muốn lại lập thần tộc. Vô luận trong lòng mọi người ra sao ý nghĩ, rất nhiều cường tộc đại giáo các loại đều hướng thần tộc tổ tinh phái ra sứ giả tiến đến chúc mừng. Về phần cầu hôn một chuyện, tất cả mọi người ăn ý không nhắc lại. Hỗn độn chỗ sâu lại có một tòa nguy nga thần sơn đứng sừng sững, sương mù mông lung, kỳ dị mà mỹ lệ. Mà phương hoa tuyệt đại, thánh khiết không tì vết thần nữ, chính đoan ngồi tại một trường trước khay trà, cười nhẹ nhàng đem một chén tiên trà đưa cho đối diện người kia. Trước đây, đa tạ đạo huynh. Chương 333, hỗn độn bị ca. Hỗn độn như biển, trong đó có một tòa nguy nga to lớn thần sơn chìm nổi. Nơi đây tiên hà bốc hơi, thủy thải tràn ngập, coi là thật tựa như nhân gian tiên thổ. Mà trong núi, càng có so với chân chính tiên tử cũng tuyệt không kém thần nữ ngồi ngay ngắn, giống như là đặt mình vào mộng cảnh. Đối mặt thần nữ đưa tới tiên trà, đối diện người kia vẫn không khỏi nhíu mày. Đây là một vị anh vĩ thanh niên, tài hoa xuất chúng, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền tự nhiên mà vậy có cực đạo thần uy quyết tán, ẩn ẩn cùng đối diện thần nữ địa vị ngang nhau. Quanh thân lượn lờ huy quang, huyết khí ngập trời, nguyên thần chói lọi, giống như là một tòa bất hủ thần lô, trong hư không thỉnh thoảng có hỗn độn tiên quang quan tới, chủ động không có vào nhục thân bên trong. Chính là trước đây, trước hết nhất hướng tiên hoàng phát ra khiêu chiến không chọn vẹn hỗn độn thể, hỗn chiêu. Có truyền ngôn hắn cùng thần nữ quan hệ tâm đầu ý hợp, bây giờ thấy, tựa hồ cũng không là giả. tiện tay đem thần nữ đưa tới nước trà tiếp nhận, Hôn Chiêu chợt uống một hơi cạn sạch. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hôn Chiêu mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn về phía đối diện thần nữ, chợt lông mày lại hơi nhíu lên, mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu nói: "Bất quá là chút cũng không đắc đạo chuẩn hoàng, ở tại chúng ta trong mắt cùng sâu kiến không khác, thần nữ ngươi không khỏi cũng quá mức cẩn thận a." "Hừ, nếu là quả thật chọc giận ngươi, trực tiếp đánh giết một hai người chính là, giết gà dọa khỉ, nhìn còn có ai còn dám đến mạo phạm." Phốc phốc. Hôn Chiêu vừa dứt lời, đối diện thần nữ vẫn không khỏi cười khẽ một tiếng, chợt lại xin lỗi nói: "Đạo huynh chớ trách, mới là ta đường đột. Bất quá, cũng có thể nhìn ra, quan hệ của hai người thật là không tệ, cho dù không phải ngoại giới theo như đồn đại đạo lữ, cũng nên là hảo hữu chí giao." Bị thần nữ cho cười, Hôn Chiêu cũng không giận, ngược lại một mặt chỉnh trọng biểu lộ, chắp tay hỏi: "Nếu là tại hạ lời nói có gì không ổn, còn xin đạo hữu vạch." Nghe vậy, thần nữ lắc đầu, trầm giọng nói: "Đạo huynh lời nói cũng đều thỏa, cái này đích xác là phương pháp đơn giản nhất, bất quá, tại hạ và đạo huynh khác biệt." Nói đến đây, thần nữ dương mắt, nhìn về phía Hôn Chiêu. "Bây giờ, ta tại thế gian sưng tôn, thần tộc tất nhiên là phong quang vô hạn. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, đợi cho ta tỏa hóa, hoặc là tự phong về sau, thần tộc lại muốn như thế nào tại vũ trụ trong vạn tộc đặt chân đâu?" Hôn Chiêu cũng không phải là người tầm thường, trước đây bất quá là bởi vì xuất thân hỗn độn thần thổ, lại chuyên tâm nhào vào trên tu hành, giờ phút này tự nhiên là một điểm liên thông, cảm khái nói: "Cũng không như đạo hữu ngươi xem lâu dài." Thần nữ mỉm cười, chợt có ý riêng nói: "Như ngày sau hỗn độn tộc hiện thế, có thể cùng ta thần tộc hai bên cùng ủng hộ, vậy thì càng tốt cực kỳ." Nghe nói lời ấy, Hôn Chiêu trong hai mắt cũng toát ra thần thái kỳ dị, chợt đã tính trước nói: "Chắc chắn có ngày đó đến." Gặp đây, thần nữ lấy trà thay rượu, lại kính Hôn Chiêu một chén. Cái sau đem nó uống một hơi cạn sạch, chợt thần sắc trịnh trọng nhìn về phía thần nữ: "Không biết đạo hữu cùng tiên hoàng giao thủ, có gì cảm thụ?" Thần nữ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo tia chế nhạo: "Sớm biết huynh chắc chắn có câu hỏi này, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong." Nghe thần nữ như vậy trêu chọc, dù là Hôn Chiêu cũng có chút xấu hổ, lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Thần nữ cũng không thừa nước đục thả câu, chợt tố thủ nhẹ giơ lên, một điểm thần thức đạo niệm chợt hiện hiện lòng bàn tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm sáng màu vàng nóng chợt bay về phía Hôn Chiêu phương hướng. Cái sau không chút do dự, trực tiếp đem nó đặt vào mi tâm tiên đài chỗ, hai mắt hơi khép. Gặp đây, thần nữ ngược lại là rất có kiên nhẫn, vừa uống trà, một bên thưởng thức khó gặp hỗn độn chi cảnh, không có chút nào vội vàng sao động. Thật lâu, Hôn Chiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra, ở trong là hết sức vẻ mặt nghiêm trọng. Thần nữ giọng nói nhẹ nhàng, tùy ý nói: "Cảm giác như thế nào?" "Thâm bất khả trắc, khó mà ước đoán." Nghe vậy, thần nữ cũng gật gật đầu, Hôn Chiêu mặc dù luôn luôn mắt cao hơn đầu, tự xưng là cổ kim vô địch, nhưng cũng không mù quáng. "Ta cùng tiên hoàng quyết đấu." Nói đến đây, thần nữ trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, lắc đầu: "Trước đây tiên hoàng chỉ điểm, cũng không đem hết toàn lực, liền đã để cho ta có thần hồn muốn nứt cảm giác, nếu không phải vốn không sắc ý, ta sớm đã chôn vùi vào hư vô. Dù vậy, đạo huynh ngươi còn muốn cùng tiên hoàng một trận chiến sao?" Thần nữ hiếu kỳ nói. Hôn Chiêu ngẩng đầu, trong hai con ngươi là hoàn toàn như trước đây hừng hực chiến ý, chợt ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha, nếu là như vậy ta liền e sợ chiến, làm sao đảm chứng được vô thượng đại đạo." "Tốt." Thần nữ cũng có chút thản nhiên nói: "Ngày khác đạo huynh phó ước, ta cũng ổn thỏa tiến đến xem lễ." Ầm ầm. Một ngày này, giống như là cựu thiên chi thượng chống trận bị gióng lên, nổ thật to tiếng vang triệt chư thiên. Nương theo lấy hỗn độn chi hải phô thiên cái địa mà đến, che mất không biết nhiều ít cô quạng tinh vực. Chẳng lẽ có người tại nếm thử chứng đạo? Thần chủ, chúng sinh sợ hãi, không khỏi làm ra suy đoán. Cuối cùng, mọi người nhìn thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đứng ở hỗn độn triều tịch phía trên, hướng về duy nhất cổ lộ phương hướng mà đi. Hỗn độn thể. Mọi người trong nháy mắt minh ngộ, tuyệt không phải là muốn nếm thử chứng đạo, mà là như là ngày xưa thần chủ, phải hướng tiên hoàng khiêu chiến. Trên thực tế, từ khi thần chủ khiêu chiến tiên hoàng lạc bại về sau, chư thiên vạn giới các cường giả chờ đợi ngày này đã rất lâu. Bọn hắn chờ mong trong truyền thuyết hỗn độn thể có thể dù là phân đi một sợi thuộc về tiên hoàng hào quang. Đương nhiên, bọn hắn trong lòng biết, Hôn Chiêu cũng không đắc đạo, cũng không phải viên mãn vô hạ hỗn độn thể. Tất nhiên không cách nào như là thần thoại thời đại chưa thành đạo hỗn độn thể như vậy, lấy được lôi đi viên mãn tiên tôn nửa cái mạng huy hoàng chiến quả. Một đạo bao phủ tại thần thánh huy quang bên trong thân ảnh hiển hóa, xuất hiện tại duy nhất cổ lộ trên, ngóng nhìn bị ngạ. Chính là thần chủ. Bành. Chí tôn cấp bậc quyết đấu không hề có điểm báo trước bắt đầu. Mênh mông trong hỗn độn, có sáng chói tới cực điểm thần tắc chói lọi, xé rách vũ trụ hư không. Ở trong truyền gia hỗn độn thể bất khuất gầm thét, từ sông ra mảnh vỡ thời gian bên trong, đám người gặp được một bộ làm cho người sợ hai thần rung động hình tượng. Một bàn tay cực kỳ lớn rơi xuống, năm ngón tay giống như là hóa thành thần sơn, đem hỗn độn thể trấn áp hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hôn Chiêu giống như là đánh vỡ vĩnh hằng hỏi bất hủ, chém ra kinh diễm một đao, phá toái hư không vạn đạo, có thể từ đó thoát thân. Tiên hoàng thế mà tự mình xuất thủ cũng không có thể đem Hôn Chiêu cầm xuống, hỗn độn thể cường đại tựa hồ viễn siêu thần chủ. Nhưng mà, chân tướng của sự thật lại không phải như thế. Thần chủ lập thân cấm kỵ chi hải bờ bên kia, cơ hồ xem như tự thân tới chiến trận. Nàng mở ra thần linh nhãn, thấy rõ không ít bí ẩn. Tiên hoàng tựa hồ cố ý đem tự thân tu vi áp chế, lại khắp nơi lưu thủ. Bên trong chiến trường, Chu Lạc đem một cái tay gánh vác sau lưng, chỉ lấy một trường đối địch. Mà đối diện Hôn Chiêu, cho dù lần lượt bị Chu Lạc đánh bại, chiến ý nhưng như cũng không giảm, lại lần nữa cùng nhiệt địa phóng tới tiên hoàng. Hỗn độn pháp tắc bắn ra, ngưng tụ thành một tôn lại một tôn tiên linh, vồ giết về phía đối diện tiên hoàng. Thiên tâm đại đạo xúc động, hạ xuống vạn đạo mênh mông, hội tụ thành pháp tắc triều tịch, muốn đem Chu Lạc bao phủ trong đó. Đối mặt rất nhiều tiên thuật diệu pháp, Chu Lạc đều lấy một trường đối địch. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, chôn vùi hết thể thần tắc. Chu Lạc cố ý quan sát Hôn Chiêu, cái sau thể nội, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi nguyên thần vận chuyển đều thu hết vào mắt. Đến cuối cùng, Hỗn Chiêu thân ảnh đã biến mất, giống như là dung nhập vạn đạo bên trong, hóa thành căn nguyên nhất đại đạo chi lực, tại cùng Chu Lạc chém giết. Hai ca tiểu thuyết, nếu là hắn đối diện cũng không phải là Chu Lạc, mà là đổi lại một vị bình thường kẻ thành đạo, chỉ sợ thật sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Đáng tiếc, nội địa, Chu Lạc nhẹ nhàng thở dài, khiến Hỗn Độn chi hải cũng sát na ngưng kết. Dù sao, Hỗn Chiêu chỉ là cái có thiếu hỗn độn thể, cuối cùng không cách nào chân chính dung nhập vạn đạo, mượn tới trời xanh vô tận vĩ lực. Mà Hỗn Chiêu chi đạo, Chu Lạc đã hoàn toàn thấy rõ, liền không còn tiếp tục chơi đùa cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng cười một tiếng. Có qua có lại, bản hoàng cũng đánh ra một chiêu đến, ngươi hãy nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc trong lòng bàn tay lập tức hiện hiện một đoàn chói lọi vô cùng tiên quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Ở trong giống như là bao dung vạn vật, chất chứa vô thượng tạo hóa diệu lý, nhưng cũng quỷ dị toát ra phá diệt khí cơ. Ông Chu Lạc nô ra một trường, đem tia tiên quang chậm rãi đẩy ra. Ba động kỳ dị khuyết tán ra đến, thiên địa đại đạo cũng giống như là gặp khắc tinh, tất cả đều phát ra gào thét, chủ động né tránh. Chỉ gặp nguyên bản uy thế ngập trời hỗn độn đại dương mênh mông, lại một chút xíu điệu tan rã. Cũng không phải là bị thần lực đánh vỡ, cũng không phải là bị phân giải, mà là cứ như vậy quy về hư vô nguyên điểm. Ở trong truyền gia hôn chiêu gầm thét, ra sức đánh ra kinh thế thần tắc, nhưng cũng tại tiên quang bên trong chôn bụi. Oeng, giống như là thời gian tại đảo lưu, vạn vật từ có đến không. Mênh mông hỗn độn chi hải giống như là về tới vũ trụ mở mới bắt đầu, chợt quy về nguyên điểm, tịch tĩnh hư không. Cổ lộ bị ngạ, thiên đỉnh di tích trước đó, chỉ có một đạo chí cao thân ảnh đứng sừng sững, không còn gì khác. Chương 334, Minh Hoàng kinh ngạc. Cuối con đường cổ, bị ngạn tiên cung trước đó, có yên hà lưu chuyển, mây trưng sương mù quấn, thủy thải cùng tường huy tràn ngập. Càng có bạch hổ, chu tước chờ trong truyền thuyết tiên linh hư ảnh hiển hóa, không thẹn với cổ thiên đình uy danh hiển hách. Nhưng mà, giờ phút này, tại tiên hoàng đánh ra kia thông thần gần tiên một kích về sau, vạn sự vạn vật đều giống như một lần nữa quy về hư vô, hư không cũng theo đó nghiêm một chút. Lâu dài bao phủ nơi đây sương mù tiêu tán, mênh mông vô ngần hỗn độn đại dương mênh mông cũng theo đó không thấy, giống như là chưa hề xuất hiện tại đây. Mà đã mất đi sương mù hỗn độn che lấp, cổ lộ cuối cùng, thiên đình phía trước quang cảnh, rõ ràng hiện ra tại ngóng nhìn nơi đây trước mắt mọi người. Không chỉ có thần chủ, liền ngay cả chư thiên vạn giới chuẩn hoàng nhóm cũng nhìn được một màn này, không khỏi chấn động trong lòng. Hỗn độn thể, vẫn lạc. Đây là hiện hiện tất cả mọi người trong tim cộng đồng nghi vấn. Hừ, tiên hoàng cái thế, lượn lịch cổ kim cũng khó tìm được thủ, đừng nói là một cái có thiếu hỗn độn thể, cho dù là chân chính hỗn độn thể thành đạo, cũng muốn tại tiên hoàng trước mặt cúi đầu. Lại vẫn dám khiêu chiến tiên hoàng, coi là thật không biết tự lượng sức mình. Hỗn Chiêu, tại duy nhất cổ lộ trên, chiến bại vạn tộc thiên kiêu, vì cổ lộ trên hoàn toàn xứng đáng mấy vị tuổi trẻ chí tôn. Nhưng chứng đạo quá trình bên trong lại không khỏi rất nhiều huyết tinh sát phạt, cùng trong vũ trụ không ít thế lực lớn, chí cường giả kết thủ kết toán. Nếu là hỗn độn thể còn tại thế, tự nhiên không người dám như thế làm cản, mở miệng mạo phạm. Nhưng bây giờ, thiên đình di tích trước đó, chỉ có tiên hoàng độc lập, quan sát chư thiên. Như vậy Hỗn Chiêu hạ tràng, đương nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng, trước đây thần chủ đã từng đi khiêu chiến tiên hoàng, cũng không phải là kết quả như thế a, tiên hoàng không chỉ có tán thưởng thần chủ, chiến hậu còn mặc kệ rời đi. Mà, trừ ra cùng hỗn độn thể có đám người, càng nhiều cường giả nhưng cũng tỉnh táo phân tích, phát giác được không hợp lý chỗ. Trước đây mở miệng niệm mai người cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng chợt liền khôi phục chấn định, lạnh lùng nói: "Hừ, nhất định là hắn đối tiên hoàng nói năng lô mãng, có nhiều mạo phạm, chứ không có gì đáng tiếc." Nghe vậy, những người còn lại không khỏi lắc đầu, khó mà gật bừa. Hỗn độn thể cho dù tự ngạo, nhưng tuyệt không phải không biết trời cao đất rộng cùng đồ. Bây giờ sinh tử chưa biết, người này liền như thế không kịp chờ đợi bắt đầu chửi đối, thực sự rất là không khôn ngoan. Và anh, ngay tại ngoại giới nhằm vào hỗn độn thể đến tột cùng phải chăng vẫn lạc một chuyện liên náo túi bụi thời khắc, thiên đình phía trước lại truyền đến một tiếng rung động chư thiên oanh minh. Trong hư không đột địa hiện hiện một điểm kim quang, sau đó chính là cựu sắc chói lọi, thủy thải vạn đạo. Soạt. Hỗn độn mênh mông, đại đạo thần tắc đều như sóng to gió lớn, từ kia nhỏ bé nguyên điểm bên trong xung ra, phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt che mất cổ lộ bị ngạn chỗ, khiến bất luận cái gì thiên nhãn cũng khó có thể nhìn xuyên. Mà cấm kỵ chi hải bên bờ, bao phủ ở ngoài sáng chỉ toàn huy quang bên trong thần chủ trên mặt, vẫn không khỏi hiện hiện vẻ vui mừng. Mới, nàng từ kia sóng lớn bên trong, cảm ứng được khí tức quen thuộc, nỗi lòng lo lắng không khỏi rơi xuống. Thần chủ sóng mắt lưu chuyển, chợt mỉm cười. Quả nhiên, tiên hoàng đại đức đối với chúng ta hậu bối cất chỉ điểm chi ý, như thế nào lại đi diệt tuyệt sự tình. Chu Lạc đứng chắc tay, mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt hỗn độn triều tịch, trong hai con ngươi giống như là có một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ tại vận chuyển, đem trong hỗn độn biến hóa thu hết vào mắt. Kia sôi trào mãnh liệt hỗn độn sóng cả, một khi tới gần chỗ, liền sẽ một cách tự nhiên tan rã. Hỗn độn trong biển rộng, có sáng chói chói lọi thần hoa bay múa, giống như là có tiên ba muốn nở rộ. Càng về sau, liền ngay cả mênh mông vô biên hỗn độn, lại cũng bị không biết không hiểu đạo lực cho nhóm lửa. Có cựu sắc mút trời, lưu động mộng ảo mê ly hào quang, tựa như cựu trọng thiên phía trên tiên hỏa đang thiêu đốt. Vâng. Cuối cùng, hỗn độn cùng tiên quang nổ tung, hóa thành rực rỡ nhất quang vũ về xuống. Ở trong chậm rãi hiển hiện một thân ảnh, tài hoa xuất chúng, anh tư vĩ ngạn, chính là Hỗn Chiêu. Cũng không tại Chu Lạc uy nguyên một kích phía dưới vẫn lạc, giờ phút này lại xuất hiện thế gian. Coi như không tệ, ngược lại là không có cô phụ bản hoàng kỳ vọng. Tiên hoàng mở miệng, uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng tiên cung trước đó, khiến còn hơi có hoảng hốt Hỗn Chiêu trong nháy mắt thanh tỉnh, thần thức thanh minh. Cái sau trong hai con ngươi chợt toát ra vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nửa quỳ dưới đất, cùng kính thi lễ một cái. Hỗn Chiêu, cảm ơn tiên hoàng chỉ điểm. Chu Lạc thì khoát tay áo, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay hành động thôi. Nội địa, giống như là nghĩ tới điều gì, Chu Lạc cười hỏi. So với thần chủ, ngươi chiến ý tựa hồ muốn cường thịnh rất nhiều. Trước đây, thần nữ đến đây khiêu chiến, bất quá là mang cung kính chi ý, muốn ma luyện tự thân. Mà trước mắt Hỗn Chiêu, lại là coi là thật đem hết toàn lực, sử xuất tất cả vô liếng, giống như là mang quyết tâm quyết tử, cho dù không cách nào đánh bại tiên hoàng, cũng muốn làm bị thương đối phương. Đối với dạng này tâm thái, Chu Lạc ngược lại cũng không ghét. Không bằng nói, nếu như đối mặt tu vi cao hơn đối thủ của mình liền đã mất đi chiến ý, ngược lại sẽ làm hắn thất vọng. Tiên hoàng rủ xuống tuân, Hôn Chiêu không khỏi ngẩng đầu lên, trong hai mắt mang theo tia buồn bã cớ, càng nhiều thì là phức tạp. Giây lát, chậm rãi mở miệng, là mang theo chua xót ngữ khí. Không dám lừa gạt tiên hoàng, Hôn Chiêu muốn cứu tộc nhân thoát ly khổ hải, đối mặt tiên hoàng tự nhiên không dám không đem hết toàn lực. Thì ra là thế. Chu Lạc than nhẹ một tiếng. Hôn Chiêu xuất thân hỗn độn thần thổ, chính là ngày xưa Chu Lạc cùng Nguyên Hoàng tìm được một chỗ bí địa, về sau tự nhiên bị bọn hắn luyện hóa vào duy nhất cổ lộ trên, là một chỗ trọng yếu sân huấn luyện. Hỗn độn nhất tộc mặc dù phi phàm, nhưng đối mặt chư thiên vạn tộc thiên kiêu, cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong. Bây giờ, Hôn Chiêu khác loại thành đạo, đương nhiên sẽ không nhận cổ lộ đại trận trói buộc, nhưng tộc nhân lại tùy tiện khó mà thoát thân. Nguyên nhân chính là đây, hắn cổ luyện tu hành một đại động lực, chính là muốn đánh bại tiên hoàng, từ đó để hỗn độn nhất tộc thoát ly cổ lộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Lạc cười một tiếng, chợt ngữ khí không hiểu nói: "Ngươi làm sao biết, nếu là muốn nhờ, bản hoàng sẽ không đáp ứng đâu." Nghe vậy, Hôn Chiêu chấn kinh ngẩng đầu, trên mặt là không che giấu được kinh ngạc cùng mừng rỡ thân sắc, chợt tất cung tất kính nói: "Tiên hoàng ở trên, Hôn Chiêu khẩn cầu, cho phép ta dẫn đầu tộc nhân thoát ly cổ lộ." Gặp đây, Chu Lạc gật gật đầu. "Này tuy là việc rất nhỏ, nhưng cũng cần ngươi cầm đồng giá chi vật đến trao đổi." Hôn Chiêu sững sờ, hắn mặc dù cũng là khác loại thành đạo, nhưng cho dù là quý báu nhất chân tàng, chỉ sợ so ra kém tiên hoàng mảy may mới đúng. Hơi suy tư, Hôn Chiêu cẩn thận từng ly từng tí dương mắt, ngữ khí âm vang nói: "Vô luận tiên hoàng có gì cầu, Hôn Chiêu nhất định xông pha khói lửa, cũng ở đây không tiếc." Lườm mặt mũi tràn đầy chân thành Hôn Chiêu một chút, Chu Lạc gợn sóng nói: "Bản hoàng yêu cầu cũng là đơn giản, chỉ là muốn ngươi ngày sau đều nơi này tu hành, bản hoàng cũng sẽ thỉnh thoảng tìm kiếm." Nghe vậy, Hôn Chiêu trong đầu linh quang lóe lên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, duy nhất khả năng bị cái sau coi trọng, liền chỉ có cái này không chọn vẹn hỗn độn chi thể. Vạn cổ thần đế. Hôn Chiêu suy đoán, tiên hoàng nhất tâm hướng đạo, chỉ sợ nhất định là muốn thông qua quan sát hỗn độn thể đến thể ngộ vô thượng đại đạo. Trên thực tế, phỏng đoán cùng chân tướng vẫn là hơi có xuất nhập. Chu Lạc nhưng còn có cái chân chính hỗn độn thể đồ đệ, mà sở dĩ lưu Hôn Chiêu ở đây thì là muốn cẩn thận quan sát, đến tột cùng là như thế nào hướng hoàn chỉnh hỗn độn thể diễn hóa. Bất quá những này, Chu Lạc tự nhiên là sẽ không hướng về sau người nói ra. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, Chu Lạc ngồi xếp bằng thiên đỉnh trong di tích, nội đạo tu hành. Thỉnh thoảng tự mình quan sát Hôn Chiêu nhục thân cùng nguyên thần, thể ngộ tu hành đạo pháp, đối với hỗn độn đại đạo cùng hỗn độn thể lĩnh ngộ có căn bản tính biến hóa. Một ngày này, Chu Lạc hai mắt hơi khép, tinh tế thể ngộ lấy gần đây đến nay đạt được. Trong hư không, từng sợi đạo văn xen lẫn, bất hủ kinh văn hiển hóa. Ông có ba động kỳ dị vượt qua vô tận thời không khuyết tán mà đến, nương theo lấy một đạo tiên quang rơi xuống Chu Lạc trước người. Cảm ứng được loại kia quen thuộc ba động, Chu Lạc cũng không có ngăn cản. Một đạo tiên quang nổ tung, chuyến ra đoạn đức rất có điểm tức hồn hệ thanh âm. "Còn xin tiên hoàng mau tới tương trợ, hôm nay quả nhiên là tức chết bần đạo." Chương 335, thần gia quỷ không có. Tiên quang nổ tung, đoạn đức kia tức hồn hệ thanh âm không ngừng mà tiếng vọng tại cổ thiên đỉnh di tích chỗ sâu, khiến hư không rung động, chư thiên đại đạo gào thét. Nghe nói lời ấy, cho dù là Chu Lạc cũng không khỏi nhíu mày. Đoạn đức luôn luôn là đầy mình ý nghĩ xấu, chưa hề chỉ có hắn lắc lư người khác phần. Bây giờ, hắn càng là chứng đạo vì hoàng, tu vi càng thêm tinh thâm. Thống ngự địa phủ, vũ trụ bát hoang đều túi đầu xương thần, cho dù là sinh mệnh cấm khu, cũng tuyệt không dám cùng chi tranh phong. Trừ cái đó ra, còn có ai có thể làm đoạn đức như thế tức hồn hiện đâu? Trong lòng suy nghĩ chập trùng, Chu Lạc trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng lại đem đè xuống. Bởi vì việc này liên quan đến Minh Hoàng, có lẽ phía sau còn liên lụy cái khác kẻ thành đạo, thô sơ giản lược suy tính xuống tới, Chu Lạc cũng không có cái gì mặt mày. Còn nữa, cứ việc đoạn đức ngoài miệng nói nghiêm trọng, nhưng từ hắn còn có nhàn hạ đưa tin với mình cũng có thể thấy được, nên cũng không lo ngại. Bất quá, Chu Lạc nơi này thanh tu cũng đã hơn nghìn năm, lâu không dậy trần thế, đúng lúc đoạn đức hướng hắn cầu trợ, cũng là thời điểm xuất thế, đi lại một phen. Trong lòng hạ quyết tâm, Chu Lạc trong hai con ngươi có dị dạng thần thái lấp lóe, chợt khoe miệng cười một tiếng, hóa thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không còn tăm tích. Tinh không rộng lớn, vũ trụ vô ngần. Một chỗ xa xôi hoang vu trong tinh vực, thiên địa nguyên khí mỏng manh, sớm tại không biết nhiều ít vạn năm trước liền đã bị tu sĩ vứt bỏ, không có chút nào sinh mệnh ba động truyền đến. Ông hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, ở trong dần dần hiện hóa ra một thân ảnh tới. Bên ngoài nhìn qua là cái tuổi tác không lớn thanh niên, người mặc cổ lao phức tạp đạo bào, cũng không cái gì khiếp người khí cơ tản ra, nhưng lại tự có một cỗ huyền diệu đạo vận lưu truyền. Vừa mới xuất hiện, liền tự nhiên mà vậy trở thành thiên địa đại đạo hải tâm. Liền ngay cả cách này không biết nhiều ít tinh hà bên ngoài, duy nhất một viên sắp tắt chưa tắt thái dương tinh cũng bốc hơi ra thái dương tiên quang đến, trực tiếp nhìn về phía nơi đây. Nhưng mà Chu Lạc ánh mắt nhưng lại chưa rơi vào xa xa tinh hà cùng trên thái dương, mà là ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú lên trước mắt viên này thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ muốn mục nát sao trời. Cứ việc nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá là khắp nơi có thể thấy được phế khí tinh thần, nhưng trên thực tế lại có nhìn bằng mắt thường không thấy, một lớp bụi mịt mở sương mù bao phủ trên đó. Hoàn chỉnh hoàng cấp đại trận, mà lại không chỉ một tòa. Trừ ra đoạn đức kia quen thuộc sáo lộ bên ngoài, Chu Lạc còn từ kia lít nha lít nhít trận văn bên trên phân biệt ra được cái khác kẻ thành đạo vết tích, nên là thần thoại niên đại cổ tôn. Gặp đây, Chu Lạc như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ minh bạch đoạn đức vì sao lại đến dạng này một cái chim không gậy phân địa phương tới. Không đợi hắn tiến một bước đem đại trận phá giải, chỉ gặp trong hư không hiện hiện một ngụm thâm thúy lô đen, khiến chung quanh tinh vực tinh quang cũng không khỏi tự chủ đầu nhập trong đó. Cảm ứng được ở trong truyền đến đoạn đức khí tức, Chu Lạc không do dự, trực tiếp không có vào trong đó. Xuyên qua đường hầm không thời gian, hiện lên ở trước mắt là một chỗ hạo không bờ bến bí cảnh. Chu Lạc thần niệm mãnh liệt, tại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh. Chỉ gặp sông lớn cuồn cuộn, chảy xiết vào biển, sơn nhạc nguy nga, nối liền không dứt, càng có cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ không tươi. Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều tràn ngập phiêu miểu trắng đoán sương mù, coi là thật tựa như thế ngoại tiên thổ. Từ trung ương nhất là nguy nga tòa kia thần sơn bên trên cảm ứng được đoạn đức khí tức, Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chợt liền hóa thành một đạo thần hồng, không có vào bên trong ngọn thần sơn. Thần sơn chi đỉnh, nơi này có một tòa to lớn đại cao. Liếc nhìn lại, là vô số quan tài đang nằm. Nhưng khi bên trong tuyệt đại bộ phận đều đã bị mở ra, trong đó lại không có vật gì. Mà nơi đây duy nhất vật sống là cái dáng người cổng kềnh đạo sĩ béo, chính cao mày địa đứng tại trung ương cố kia màu đen cự quan tài trước đó. Gặp đây, Chu Lạc mỉm cười, chợt rơi xuống đạo sĩ kia bên cạnh, ngựa khí rêu rêu nói: "Đoàn đạo trưởng, quả nhiên là hồi lâu không thấy. Sao, ngươi thành đạo về sau, nhưng lại làm lên cái này nghề cũ tới?" Tựa hồ đã sớm biết Chu Lạc đến, Đoạn Đức cũng không kinh ngạc, chỉ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. "Tiên hoàng ngươi cũng đừng trêu chọc nói sĩ ta. Những năm gần đây, đạo sĩ ta thâm cư không ra ngoài, thúc đẩy địa phủ âm binh âm tướng xuất nhập các vực, vì cái gì còn không phải liền là vĩ đại khảo cổ sự nghiệp." Nói đến đây, Đoạn Đức đột nhiên liền không kèm được, lộ ra một bộ giận sôi lên, lửa giận công tâm bộ dáng. "Vô lượng đạp ngửa cái thiên tôn, đạo gia ta trộm mộ nhiều năm, lại cũng bị người nhanh chân đến trước, quả nhiên là để cho người ta trộm được tổ tông trên đầu đến rồi." Đem Đoạn Đức tức hồn hệt bộ dáng thu hết vào mắt, Chu Lạc cũng không khỏi ghé mắt. Xem ra là thật đem Đoạn Đức bị chọc tức, cái gì đường hoàng lý do thoái thác đều không giả, mở miệng một tiếng trộm mộ. Hơi suy tư, Chu Lạc chợt trêu ghẹo nói: "Đoàn đạo trưởng ngươi bây giờ là bực nào tu vi, chẳng lẽ còn có cái gì tặc là nhất định phải bản hoàng tới giúp ngươi bắt?" Đoạn Đức cười khổ lắc đầu: "Tiên hoàng ngươi đến xem liền hiểu." Tại Đoạn Đức dẫn dắt dưới, Chu Lạc cùng hắn đi tới nơi đây, trừ ra trung ương cự quan tài bên ngoài huyền diệu nhất một bộ quan tài trước đó. Trên đó trận văn đã sớm bị Đoạn Đức phá giải, cái sau nhẹ nhõm đem nó xốc lên. Đập vào mi mắt là một kiện vết dỉ pha tạp của mình, giống như là không biết nhiều ít vạn năm trước liền đã mục nát, thành sắt vụn. Nhưng mà, cảm ứng được loại khí tức kia, Chu Lạc lại ánh mắt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Cực đạo binh khí." Theo lý thuyết, một kiện cực đạo binh khí, dù là chủ nhân đã tọa hóa, cho dù trăm vạn năm trôi qua, nên cũng sẽ không lưu lạc như thế mới đúng. Thậm chí, chỉ cần ở trong thần chỉ còn tại, cực đạo binh khí cũng có thể như là bất tử thần dược, trường tồn cùng thế gian. Nhưng trước mắt cái này cực đạo binh khí, ở trong thần chỉ sớm đã không biết tung tích, mà lại rèn đúc nó tiên kim thần liệu các loại, tinh hoa cũng tất cả đều sói mòn. Đạo sĩ ta tốn sức khổ tâm, mới tìm được dạng này một tòa chưa từng bị khai quật thần thoại của mộ, kết quả khó khăn lắm mấy trăm năm trước lại bị người nhanh chân đến trước. Đoạn Đức một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Chu Lạc cùng phán đoán của hắn không kém nhiều. Cứ việc nhìn qua cực đạo binh khí đã mục nát thật lâu, nhưng trên thực tế, kỳ sổ trăm năm trước còn hoàn hảo không chút tổn hại, là bị người cướp đoạt tiên tinh. Nhưng cổ quái nhất là, đạo sĩ ta phá vỡ lớn mộ thời điểm, trận văn, phong ấn chờ cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu tắc kia đến tột cùng là như thế nào chui vào? Chẳng lẽ, này mộ không chỉ một chỗ mệnh môn? Không để ý đến Đoạn Đức nói một mình, Chu Lạc thần niệm sớm đã khuyết tán, đem tiêu cực đạo binh khí bao phủ, cẩn thận quan sát. Cuối cùng, vẫn là bị Chu Lạc phát hiện mánh khỏe. Chói lọi tạo hóa tiên quang hiện, trực tiếp không có vào trong hư không nơi nào đó. Chợt, giống như là một đám tiên hỏa đang thiêu đốt, ở trong chiếu rọi ra cựu sắc chói lọi, càng có lệnh hơn người rung động không hiểu khí cơ tràn ngập ra. Thật lâu, tạo hóa tiên quang tán đi, kia đã từng bị người chôn vùi vào hư vô chi vật lại xuất hiện. Đây là? Đoạn Đức một mặt kinh nghi, chợt liền đem vật kia hút tới. Chỉ gặp, Đoạn Đức trong lòng bàn tay, lặng lặng địa nằm một túm tóc đỏ, quỷ dị mà yêu diễm, giống như là mới còn tại trong vũng máu ngâm, có điểm xấu khí tức tràn ngập. Tiểu Su Tịnh, là gặp được vật này, Chu Lạc trong lòng đã có mặt mày. Đoạn Đức thì còn nhìn chằm chằm kia tóc đỏ, như có điều suy nghĩ. Đây là đem trong mộ tiên chân nuốt quái vật dấu vết lưu lại. Chu Lạc gợn sóng nói: "Quái vật?" Mà đối diện Đoạn Đức, đối Chu Lạc lần này thuyết pháp tựa hồ cũng không tán đồng, nhỏ giọng đều thì thầm nói: "Ta thế nào cảm giác, ngược lại càng giống là trong cổ tịch ghi lại một loại nào đó thần minh." Nghe vậy, Chu Lạc lắc đầu, chợt rêu rêu nói: "Bất luận là quái vật cũng tốt, thần minh cũng được, Đoàn đạo trưởng ngươi vẫn là trước hết nghĩ ngươi tới chỗ này là làm gì đi." "Không được." Đoạn Đức mãnh địa vỗ trán một cái, thần sắc trên mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. "Bảo bối của ta." Hắn không có đi nhìn chung quanh cái khác quan tài, trực tiếp đi tới trung ương màu đen cự quan tài trước đó. Nơi đây chân quý nhất bảo vật, khẳng định ngay tại mộ chủ nhân quan tài bên trong. Cứ việc Đoạn Đức trước đây đã đủ kiểu xác nhận này quan tài không ngại, nhưng người nào biết có thể hay không sớm đã bị quái vật vào xem, một cọng lông đều không có còn lại. Nghĩ được như vậy, Đoạn Đức lại không chần chờ, chợt mời Chu Lạc cùng nhau mở quan tài. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời khắc, lúc này mới chú ý tới này quan tài chất liệu là thủ. Đồ ách thổ. Cự quan tài nhìn qua đen nhánh thâm thúy, thường thường không có gì lạ, nhưng trong đó lại giống như là có vô số tiên tinh lấp loé. Vốn cho rằng là từ một loại nào đó tiên kim thần liệu chế tạo thành, không nghĩ tới lại là loại này chân quý trình độ còn tại thần kim phía trên tiên thổ. Nghe nói, nếu là đem tự thân táng nhập độ ách thổ bên trong, liền có thể vượt qua thế gian hết thảy kiếp nạn. Hai người không khỏi liếc nhau. Thần thoại cổ tôn đem tự thân táng nhập độ ách thổ đúc thành nghê quan bên trong, sở cầu vì sao, không cần nói cũng biết, tự nhiên là muốn vượt qua vạn vật sinh linh đều không có cách nào né qua sinh sát đại kiếp. Quét sạch là quan tài cũng đã là như thế chân quý chi vật, ở trong chỉ sợ còn có càng kinh người bố trí. Nghĩ tới đây, Chu Lạc cùng Đoạn Đức cũng không khỏi mong đợi. Cho dù kia cổ tôn khi còn sống công tham tạo hóa, lưu lại bố trí thông thiên, nhưng ở đường kim trên đời cường đại nhất hai người trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Oeng, nắp quan tài rơi xuống, chợt chính là màu xám xương mù sôi trào mãnh liệt mà ra, phô thiên cái địa. giống như là muốn bao phủ hết thảy, lại giống là muốn đoạt đi vạn linh sinh cơ. Cực đạo thi khí. Đối với cái này, Chu Lạc cùng Đoạn Đức đã sớm chuẩn bị. Mà cực đạo nhân vật nhục thân hư thối mà hóa thi khí, đối bọn hắn tới nói, không tạo được tổn thương chút nào. Đoạn Đức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời sương mù xám ngưng tụ, cuối cùng bị hắn phong ấn tiến một viên ngoan thạch bên trong. Thi khí hóa tận, còn lại chính là tiên khí mờ mịt, vạn trượng quang hoa chiếu rọi cửu thiên thập địa. Đoạn Đức cùng Chu Lạc không hẹn mà cùng mở ra thiên nhãn, trực tiếp nhìn về phía nê quan nội bộ. Chỉ gặp, đáy quan tài có lưu một đạo gợn sóng hình người là gấn, chí cao huyền diệu ý vị lưu truyền. Mà ở trong sinh trưởng một gốc quái dị thực vật, giống như là một gốc tiên ba, nhưng từ lâu biến thành bằng đá, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Trừ cái đó ra, liền không có vật gì khác nữa. Chương 336, Thần Minh Hoa, Trường Sinh Pháp. Lớn mộ chỗ sâu, nguy nga thần sơn trên đài cao, vô số quan tài đang nằm. Bây giờ, ở trong kia hùng vi nhất huyền diệu, từ trong truyền thuyết độ ách thổ đúc thành nghe quan bị để lộ. Có vô tận tiên khí tốc thẳng vào mặt, lưu hà tràn thụy, sương mù mông lung, giống như là muốn phi thăng lên trời. Hỗn độn cùng tiên quang xen lẫn, ngưng tụ thành chân long cùng thần hoàng chi hình, ở nơi này chìm nổi, càng tăng thêm một phần thần bí cùng kỳ dị. Mà giờ khắc này, đang có hai đạo chí cao vô thượng thân ảnh sừng sững màu đen nghe quan trước đó, tự có bao trùm chư thiên, hoành ép cổ kim tương lai vô địch khí thế tràn ngập ra. Mặc cho tiên hà chói lọi, hỗn độn mãnh liệt, cũng vô pháp che đậy cảm giác của bọn hắn. Chu Lạc cùng Đoạn Đức mắt sáng như đuốc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xem đến trong quan tài tình cảnh. Chỉ có đáy quan tài có lưu một đạo nhân hình là cấn, ở trong quỷ dị sinh trưởng một gốc bằng đá tiên ba, trừ này liền không có vật gì khác nữa. Ai? Thở dài một tiếng, xuất từ Đoạn Đức miệng. Cái sau lúc này thần sắc có chút phức tạp. Vẹn vẹn lấy đời này mà nói, hắn trộm qua lớn mộ liền đã nhiều không kể xiết, gặp được không biết nhiều ít khi còn sống bệ nghệ chư thiên chí cường giả, sau khi chết lưu lại các loại bố trí, chờ mong lấy thi giải, hoặc là vũ hóa thăng tiên. Nhưng mà, khi hắn lần lượt xốc lên quan tài về sau, thấy không phải toàn thân mọc đầy lông dài, diện mục dữ tợn nhiều năm lão thi, chính là hôi thối sông và mũi, không rõ quỷ dị thi khí, nào có cái gì tiên đạo khí tượng. Bây giờ mở quan tài, nhìn thấy thần thoại thời đại cổ tôn cũng là kết quả giống nhau, không khỏi cảm hoài. Cho dù là cao cao tại thượng nhất đại kẻ thành đạo, cuối cùng cũng bất quá là vạn trượng trong hồng trần tranh độ người. Bất quá, một bên Chu Lạc ngược lại là không có Đoạn Đức như vậy cảm động lây. Hắn đi vào trong mộ, nhìn thấy trừ ra Đoạn Đức dấu vết lưu lại bên ngoài, nơi đây hết thảy bố trí như trước, liền biết kia thần thoại cổ tôn kết cục. Nếu là lưu lại bố trí, chuẩn bị ở sau thật có hiệu lực, trăm vạn năm dài dằng dặc thời gian quá khứ, cho dù là đế thi thông linh cũng đã sớm lại xuất hiện thế gian. Mà nơi đây nhưng không có mảy may bị phá hư dấu hiệu, liền có thể thấy đốn. Đoạn Đức dù sao cũng không phải cái gì trách trời thương dân thánh hiền người, một phen ai thán đã là hiếm thấy. Giây lát, liền khôi phục như thường, chất đầy dữ tợn trên mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, hơi khép lấy hai mắt, đánh giá quan tài bên trong, không ở nhỏ nói thầm. Coi như cổ tôn nhục thân biến thành thi khí, tiên ba cũng khô héo, nhưng trừ này ngoài ra lông đều không có, vị này thần thoại thời đại đạo hữu cũng quá keo kìa ta. Đoạn Đức một bên phàn nàn, một bên nhưng lại đang suy tư. Chẳng lẽ, này quan tài từ lâu bị quái vật kia vào xem, chôn cùng tiên chân đều bị nó cướp đi. Nghe vậy, Chu Lạc chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói ra. Trong quan tài cảnh tượng, tuyệt không phải quái vật cái gọi là. Dừng một chút, Chu Lạc tiếp tục lấy thần niệm cảm giác, xác nhận không thể nghi ngờ. Đế thi biến thành thi khí, cho dù là chí tôn cũng không nguyện ý dính dáng tới. Quái vật kia cảnh giới, tuyệt sẽ không cấp số này. Mà trong quan tài cũng không có giống trước đây phong ấn cực đạo binh khí trong quan tài như thế, có lưu vết tích. Đoạn Đức lắng nghe, chợt gật gật đầu. Đối với Chu Lạc phán đoán, hắn tự nhiên là không chút nghi ngờ. Nói như vậy, này trong quan tài nguyên bản cũng chỉ có chôn cổ tôn cùng kia tiên ba. Trong đầu các loại suy nghĩ chập trùng, Đoạn Đức hiểu rõ bí ẩn so với Chu Lạc cũng không kém cỏi nhiều ít, đối mặt trong quan tài chi cảnh, tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Đoạn Đức ánh mắt tại nhân hình nọ lạc ấn cùng hóa đá cây bên trên lướt qua, lại nhìn chung quanh bốn phía đông đảo quan tài một vòng. Hoa này giống như là một gốc bất tử thần dược, kia cổ tôn tất nhiên là tại nếm thử một loại nào đó trường sinh pháp, chỉ tiếc cuối cùng thất bại, nhưng cũng liên lụy cái này gốc bất tử dược cũng tàn lụi. Vì hoàng đạo nhân vật thi khí gây thương tích, cho dù là bất tử dược, chỉ sợ cũng lại khó tái hiện sinh cơ. Đoạn Đức ám đạo đáng tiếc, chợt nô ra tay đến, liền muốn đem kia tiên ba lấy xuống. A, tại sắp muốn chạm tới cái sau sát na, bằng đá cây trong nháy mắt giải thể, chôn vùi vào hư vô. Chỗ cũ chỉ để lại một viên sáng chói chói lọi hạt giống, có thể có lớn chừng trái nhãn, muốn phá vỡ hư không bỏ chạy. Nhưng mà, lập thân nơi đây, chính là hai vị vang dội cổ kim vô thượng hoàng giả, Đoạn Đức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái sau chợt rơi vào lòng bàn tay. Tiên lặng cảm ứng, Đoạn Đức lộ ra kinh nghi thần sắc. Chẳng lẽ nói, cổ tôn cũng không hoàn toàn thất bại, còn để lại sinh cơ. Chu Lạc đem kia kỳ dị hạt giống từ Đoạn Đức trong tay tiếp nhận, tinh tế cảm ứng, chợt trầm giọng nói, đây cũng không phải là bất tử dược, mà là một loại khác chân quý trình độ không thua gì tiên dược kỳ hoa, thần minh hoa. Liền ngay cả Chu Lạc cũng không ngờ rằng, lại sẽ ở nơi đây nhìn thấy cái này gốc tiên ba. Hắn sở dĩ một chút liền nhận ra cái sau, tự nhiên là bởi vì chính mình từng gặp cùng nó làm bạn mà thành một bụi khác tiên ba, Tử Vi Đế Thần Hoa. Hai nguồn gốc rất sâu, bản nguyên khí tức cũng cực kỳ tương tự, không khó phân biệt. Còn bên cạnh Đoạn Đức, nghe vậy, vẫn không khỏi nhíu mày. Thần Minh Hoa mặc dù lai lịch kinh người, ẩn chứa lớn bí, nhưng trong đó tiên giới pháp tắc nơi này giới nhận lấy cực lớn áp chế. Cứ việc đẹp đến mức tận cùng, nhưng cũng có chút gân gà. Hiển nhiên, Đoạn Đức đối với cái này thần hoa cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chính như hắn nói, Thần Minh Hoa nở rộ thời khắc, trừ ra đẹp đến mức tận cùng bên ngoài, tại Trường Sinh tựa hồ cũng không đặc dị. Chu Lạc không có trả lời, chuyên tâm cảm ứng đến viên hạt giống kia, muốn thấy rõ cổ tôn bố trí, cùng cái sau phải chăng còn có sinh cơ. Thật lâu, Chu Lạc mới mở hai mắt ra, ở trong là khó nén kinh ngạc, từ đáy lòng thở dài. Vị này cổ tôn cũng làm thật sự là đại khí phách. Nói đến chỗ này, Chu Lạc lườm bên cạnh Đoạn Đức một chút. Giống độ kiếp thiên tôn cùng Minh Tôn, lấy nục thân độ kiếp, nguyên thần tịch diệt, lưu lại chờ ngày sau lại xuất hiện. Mà kia cổ tôn thì là phương pháp trái ngược, bỏ nhục thân, lấy nguyên thần cùng thần minh hoa tương hợp. Cái sau, tuy là hao tổn tinh thần chi hoa, nhưng cũng ẩn chứa gần tiên nguyên thần chi năng, nói không chừng thật có thể khiến cho nguyên thần bất hủ. Phương pháp này cùng trong nguyên tắc huyết hoàng sơn cổ hoàng nếm thử chi pháp tướng bảng. Chỉ bất quá, một cái là lựa chọn nguyên thần nhập đế binh, một cái khác thì là cùng thần minh hoa tương hợp, ai cao ai thấp lại là khó mà nói. Nghe nói lời ấy, một bên Đoạn Đức trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, liền hỏi: "Vậy hắn thành công không?" Chu Lạc liếc qua trong tay tiên chủng, nhưng cũng không dám vọng kết luận, chỉ mỉm cười. "Vậy sẽ phải đợi đến ngày sau thần minh hoa lại lần nữa nở rộ, mới có thể thấy rõ ràng." Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc không khách khí chút nào đem thần minh hoa nhận lấy. Hắn còn chưa quên, Tử Vi Đế thần hoa bị hắn phong ấn tại Cửu Long kéo quan tiểu thế giới bên trong. Bây giờ mình lại gặp được nàng tỷ muội, Chu Lạc cũng muốn biết cái này hai gốc kỳ hoa trùng phùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân, gặp Chu Lạc đối thần minh hoa yêu thích không buông tay, Đoạn Đức tự nhiên cũng không sẽ cùng chi tranh đoạt, con ngươi đảo một vòng, liền nhào tới kia độ ách thổ đúc thành nê quan bên trên. Cái này quan tài, bản tôn chắc chắn phải có được, ai cũng đừng đến đoạt ta. Gặp Đoạn Đức một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn phương vị, Chu Lạc khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, một mặt im lặng nói: "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi?" Lúc nói lời này, Chu Lạc tựa hồ hoàn toàn quên đi, ban đầu ở độ kiếp thiên tôn trong mộ lớn, mình đem bùn đất quan tài thuận đi một chuyện. Trung quanh còn lại quan tài tự nhiên cũng bị hai người từng cái mở ra. Không ra bọn hắn sở liệu, cổ tôn nguyên bản lưu cho phục sinh sau mình rất nhiều thiên tài địa bảo tất cả đều bị lấy đi, trong quan tài chỉ có quỷ dị tóc đỏ lưu lại. Gặp đây, Đoạn Đức quả nhiên là phổi đều muốn tức nổ tung, đầy mặt đỏ bừng, nghĩa vẫn điền đứng nói: "Thiên tôn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tặc này a." Nghe vậy, Chu Lạc hơi suy tư, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Đối với cổ mộ bị người nhanh chân đến trước, hắn cũng không có gì cảm thụ. Chỉ là, đối với quái vật kia bản thân, Chu Lạc lại là cảm thấy rất hứng thú. Chương 337, Nguyên Thần Nguyên Quỷ, gặp lại Thái Sơ. Hai người đạt thành chung nhận thức. Chợt, Đoạn Đức liền đem lưu lại tại rất nhiều quan tài bên trong quỷ dị tóc đỏ hút tới. Trên thực tế, trước đây hắn sớm đã thử qua thôi diễn quái vật kia chỗ. Chỉ tiếc, thiên cơ hỗn độn, cái sau giống như là đạt được trong cõi u minh đại đạo che chở, cho dù là thân là cực đạo hoàng giả, tùy tiện cũng khó có thể khám phá mê vụ. Đây cũng là vì cái gì Đoạn Đức muốn phát ra tin tức, mời tiên hoàng tới đây nguyên nhân, đích thật là cần phải mượn người khác chi lực, cộng đồng tôi diễn. Mà tiên hoàng không chỉ có công tham tạo hóa, tiền thân đạo phạt thiên tôn, càng là tiền tự bí người khai sáng, giỏi về nguyên thần tôi diễn, bói toán chi đạo. Về tình về lý, đều không có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Hạ quyết tâm, hai lướt nhau, chợt liền xếp bằng ở thần sơn chi đỉnh, diễn phần mình vận chuyển vô thượng tiên công. Trong chốc lát, trên đài cao gió nổi mây phun, không trung có huyền diệu chí cao đạo vận lưu chuyển, giữa thiên địa một mảnh quang ảnh pha tạp. Soạt. Trong hư không có thần bí ba đạo quyết tán, ngay sau đó, cái này đến cái khác kim sắc sáng chói phù văn nhảy ra, vào hư không bên trong sắp xếp. Mệnh số phiêu miểu, hành tung khó định. Nhưng trước mắt hai người, là làm đương thời bên trên duy hai nhân vật cái thế. Ngay bình thường, một người xuất thủ, liền đủ để hoành ép vũ nội bát hoang. Huống chi, bây giờ là hai người liên thủ, cộng đồng thi triển cấm kỵ thủ đoạn. Sức chấn động kia, phản phất muốn làm thời không rối loạn, phá vỡ cổ kim tương lai. Trong hư không, giống như là có thần lôi chợt vang, lại giống là có vô số cổ lão thần ma hiển hóa, đang thì thầm ngâm sướng. Ông nương theo lấy một đạo yếu ớt vụ vù âm thanh, hư không dần dần chiếu rọi làm ra một bộ kỳ dị tràng cảnh đến, nhìn không rõ ràng. Chỉ gặp hai đạo mô hình hồ thân ảnh cùng tồn tại, thánh khiết vô cùng tiền quang cùng huyết sắc ma vân giao hòa, quỷ dị nhưng lại hài hòa. Mà tại hai người đối diện, thì là một tòa nguy nga to lớn thanh đồng cung điện, xen lẫn lít nha lít nhít đạo văn, cùng hai giằng co. Tìm được. Đoạn Đức hai mắt tỏa sáng, chợt hét lớn. Mà bên cạnh Chu Lạc, nhìn thấy kia thanh đồng cung điện một cái mắt, chấn động trong lòng. Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ, Đoạn Đức liền đã không kịp chờ đợi xé rách hư không, chạy tới giữa không trung chiếu rọi ra địa điểm chỗ. Hơi suy tư, Chu Lạc tiếp theo một cái chớp mắt cũng phá toái hư không, đuổi kịp Đoạn Đức bước chân. Thời thế hiện nay, bằng hai bọn họ tu vi, lại có gì trô đi không được. Tại trước mặt bọn hắn, cho dù là sinh mệnh cấm khu, cũng chỉ có chờ mặc. Oanh! Tinh không chấn động, vô số ngôi sao chập chờn, cơ hồ muốn rơi vào tinh hải bên trong. Chu Lạc cùng Đoạn Đức thân ảnh hiện hiện, ánh vào hai người tầm mắt, là một viên tựa như thần tinh đúc thành, phóng ánh sáng chói sinh mệnh nguyên tinh, Minh Lam cổ tinh. Hơi làm suy tính, quái vật kia ẩn nút chi địa, cũng không phải là tại Minh Lam cổ tinh mặt đất, mà là xâm nhập lòng đất không biết nhiều ít vạn dặm một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Hai lướt nhau, trong nháy mắt hoa thành ảo ảnh trong mơ, tiêu tán vô hình. Kỳ dị mà mỹ lệ thế giới dưới lòng đất bên trong, Long đỉnh tổ mạch hóa thành một đầu đốn lượn trường hà, ở dưới đất trào lên, bốc hơi xuất ra đạo đạo long khí, ngưng tụ thành tử kim chân long chi hình. Vạn long bay lên, chiếu rọi đến nơi đây phảng phất nhân gian tiên thổ. Chu Lạc cùng Đoạn Đức hiển hóa, nhìn thấy chính là dạng này một bộ tràng cảnh. Nhưng mà, một mực hấp dẫn hai ánh mắt, thì tại long mạch sông lớn trên không, ngay tại kịch liệt đối kháng song phương. Cảm ứng được ngoại nhân tiến vào khí tức, song phương cũng không khỏi tạm thời thu tay lại, toát ra để phòng cùng thử thần niệm ba động. Thật can đảm, chính là các ngươi chiếm bản hoàng bảo bối. Đoạn Đức tới đây, vốn là vì bắt tặc. Hơi cảm ứng, trong nháy mắt khóa chặt kia trộm lấy trong mộ chân bảo quái vật, trận một trưởng nô ra. Cảm ứng được Đoạn Đức trên thân truyền đến viên mãn vô khuyết cực đạo hoàng giả khí tức, hai cái quái vật không coi ôm mảy may may mắn tâm lý, trong nháy mắt xé rách hư không, liền muốn bỏ chạy. Lúc đầu tự tin 10 phần chắc chín, Đoạn Đức liền cũng không có xin nhờ Chu Lạc xuất thủ, huyền ảo đạo văn hiện hiện, muốn đem hư không phong tỏa, nhưng mà, bạch. Hai cái quái vật hợp lực, trong nháy mắt bộc phát ra đủ để náo động càn khôn uy thế đến, mà lại bọn hắn đối với thiên địa đại đạo trưởng không thậm chí không kém Đoạn Đức, trong nháy mắt đem cái sau phong ấn khóa bài trừ, liền muốn biến mất tại lộng lẫy đường hầm không thời gian bên trong. Oeng, ước vạn sợi tiên quang nở rộ, bất hủ thần huy mông lung. Mới còn tại cùng hai cái quái vật rằng co thanh đồng tiên điện, hiển hiện hư không kẽ nước bên trong, chậm rãi trấn áp mà xuống. Thanh đồng tiên điện lựa chọn vượt quá hai cái quái vật dự kiến, liền ngay cả Đoạn Đức cũng lộ ra sắc mặt khác thường, chợt lườm bên cạnh Bình Chân như vại Chu Lạc một chút. Một bàn tay cực kỳ lớn hoành không, tựa như chống trời ngọc trụ khuynh đảo, lại giống là tuyên cổ nguy nga thần sơn áp đỉnh, tại trong nháy mắt đem hai con quái vật vững vàng cầm tù trong đó. Mặc cho trong lòng bàn tay tiên hà chói lọi, cấm kỵ thần tắc bay múa, cũng trốn không thoát Đoạn Đức ngũ chỉ sơn. Gặp đây, kia thanh đồng tiên điện nhưng lại chưa mượn cơ hội bỏ chạy, ngược lại xé rách hư không, trong nháy mắt hiện hiện Đoạn Đức cùng Chu Lạc trước người. Bên trong tiên điện, có yếu ớt thần niệm ba động lan tràn ra. Cảm ơn hai vị cứu giúp tri ân. Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Đằng sau câu kia, mang theo rõ ràng cảm khái, thì là hướng về phía Chu Lạc mà đi. Đoạn Đức giật mình, nguyên lai là tiên hoàng người quen cũ, khó trách sẽ giúp đỡ hắn. Ánh mắt tại thanh đồng tiên điện phía trên lướt qua, ám đạo đáng tiếc. Trước tiên, Đoạn Đức liền đã phát hiện, đây chính là kiện hàng thật giá thật tiên khí, bất quá xem ra nhất định là muốn rơi vào tiên hoàng trong tay. Cảm ứng được thanh đồng tiên điện bên trong cái kia đạo khí tức quen thuộc, Chu Lạc cũng mỉm cười. Thái sơ, cứ việc còn có không ít sự tình muốn hỏi đối phương, nhưng Đoạn Đức trong lòng bàn tay, kia hai con quái vật tiếp tục phản kháng, sôi trào mãnh liệt thần năng hạo đãng, thậm chí nhiều lần đều kém chút liền để kỳ thành công đào thoát. Cuối cùng, vẫn là Chu Lạc lấy vô thượng pháp lực, đem kia cơ hồ muốn hòa làm một thể hai con quái vật tách ra, riêng phần mình phong ấn, cái sau khí tức trong nháy mắt liền suy yếu không ít. Rơi vào vô thượng hoàng giả trong tay, hai lại không may mắn. Đối mặt Chu Lạc thẩm vấn, đành phải một năm một mười địa đạo tới. Quả nhiên, kia nuốt trong mộ tiên chân quái vật chính là nguyên thần cùng nguyên quỷ. Cái trước thần thánh vô cùng, chói lọi chói mắt, cái sau lại toàn thân mọc đầy tóc đỏ, dữ tợn kinh khủng. Cái này hai con quái vật tương hợp, còn có thể thể hiện ra cấp chí tôn đếm được chiến lược tới. Một bên, thanh đồng tiên điện bên trong truyền đến Thái Sơ lời nói: "Nếu không phải có chí tôn cấp bậc chiến lực, có tiên điện che chở, như thế nào lại bị bọn chúng vây ở nơi đây?" "Ta đã biết." Một bên, Đoạn Đức hồi lâu chưa từng lên tiếng, nhìn chằm chằm kia hai con quái vật, như có điều suy nghĩ. Bây giờ đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kích động. "Thi hào sụp ổ." Không sai được, thật là loại kia sinh linh. Đoạn Đức giống bưng lấy hiếm thấy chân bảo, hai mắt tinh quang đại phóng, lại giống là thèm nhỏ nước dai bộ dáng, khiến nguyên thần cùng nguyên quỷ không khỏi run lẩy bẩy. Không đợi Chu Lạc mở miệng, Đoạn Đức liền chủ động giải thích nói: "Trong truyền thuyết, tạo hóa nguyên nhãn không chỉ có thể diện hóa xuất một phương chân thực vũ trụ, thậm chí còn có thể dựng dục ra thần minh. Rất nhiều cổ tôn đều từng đối với cái này tiến hành qua thôi diễn, nhưng cuối cùng không có nhìn thấy." Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu, toàn tức nói: "Nói như vậy, bọn hắn chính là tạo hóa nguyên nhãn dựng dục ra thần minh." "Không tệ." Tâm tình kích động hơi bình phục, nhưng Đoạn Đức vẫn như cũ thần thái sáng láng. Bọn hắn cùng thánh linh cùng loại, đều là tự nhiên thai nghén. Bất quá, bọn hắn cũng không thai nghén viên mãn nói chuyện, tùy thời đều có thể xuất thế, cũng có thể tiếp tục tu hành. Đồng thời, bởi vì là tạo hóa vạn vật nguyên nhãn biến thành, đối vạn vật bản nguyên, thiên địa pháp lý lĩnh ngộ đều có chỗ độc đáo. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu không phải đụng phải chính là cấp chí tôn đến bên trên tồn tại, bọn chúng đối vạn tộc sinh linh đều có khắc chế. Gặp Đoạn Đức một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, Chu Lạc tự nhiên không có cùng hắn tranh đoạt ý tứ. Huống hồ, chuyến này có thể gặp lại Thanh Đồng Tiên Điện cùng Thái Sơ Tiên Thai, đã xem như niềm vui ngoài ý muốn. Liên tưởng đến trước đây Bất Tử Thiên Hoàng thoát thân lúc từng đánh ra qua tiên chuông lạc ấn, Chu Lạc không khỏi nhìn về phía tiên điện, trầm giọng hỏi: "Tiên chuông bây giờ ở đâu?" Chương 338, bạn cũ đều tìm tới. Minh Lam cổ tinh, địa mạch chỗ sâu không gian kỳ dị bên trong. Long đỉnh tổ mạch biến thành sông lớn tuôn trào không ngừng, tràn lan ra đại địa nguyên khí hóa thành tử kim chân long, xoay quanh không gian kỳ dị bên trong, thỉnh thoảng thông qua địa mạch khuyết tán mà ra, hàm dưỡng cả viên cổ tinh. Tiên hà lượn lờ, thủy thải tràn ngập, Chu Lạc cùng Đoạn Đức sừng sững hư không bên trong, viên mãn vô khuyết cực đạo thần uy hạo đãng. Mà tại hai người đối diện, một tòa to lớn thanh đồng cung điện đứng sừng sững, tràn ngập ra không chút thua kém tiên đạo uy thế. Chỉ vì, chính là nhân gian có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên khí, vị chư tôn nhìn thấy đều muốn đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt hiếm thấy thần bảo. Tiên hoàng kia uy nghiêm hạo lớn thanh âm, tựa hồ còn tại bên tai tiếng vọng. Bên trong tiên điện, thuộc về Thái Sơ tiên thai thần niệm ba động chập trùng không ngừng, tựa hồ không biết bắt đầu nói từ đâu. Năm đó, đế tôn vẫn lạc, thiên đình băng, tiên trung giúp ta từ trường sinh tiên tôn trong tay giải thoát, ta liền cũng theo đó cùng một chỗ ẩn nút Thái Sơ cổ quán bên trong. Tựa như hoàng trung đại lữ vụ vụ âm thanh truyền đến, đúng là thanh đồng tiên điện thần chỉ mở miệng, tướng đến sự tình em hay nói. Chu Lạc cũng không có sốt ruột địa thúc dục, chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, một bộ mong đợi bộ dáng nhìn về phía thanh đồng tiên điện, chờ đợi đến tiếp sau. Nguyên bản, có ta cùng tiên trung hai cùng nhau che lấp nhân giới đại đạo thiên cơ, khiến Thái Sơ cổ quán tại hỗn độn trong hư không phiêu lưu, tuyệt sẽ không lưu lại mảy may vết tích. Cho dù là đương thời kẻ thành đạo, cũng quả quyết không thể nào thôi diễn. Lời tuy như thế, nhưng Thái Sơ cổ quán kết cục như thế nào, Chu Lạc đã sớm biết. Huống chi, tiên điện cùng Thái Sơ thần thai lưu lạc nơi đây, liền liền đối này không lắm quen thuộc Đoạn Đức cũng trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn tất nhiên là gặp kiếp nạn. Không ra Chu Lạc sở liệu, thanh đồng tiên điện bên trong chợt truyền đến thần chỉ hơi có vẻ xa suốt thanh âm. Cũng trách ta cùng tiên trung thực sự quá mức tự phụ, lơ là sơ suất, cuối cùng lại bị người khác tính toán. Ngày đó, có cường giả tuyệt thế tại trong vũ trụ bày ra thông thiên đại trận, càng là xuất lĩnh một đám tự chém chí tôn, đem Thái Sơ cổ quán gây khốn, quả nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cho dù bây giờ chuyện xưa nhắc lại, thanh đồng tiên điện thần chỉ vẫn như cũ không khỏi sợ hãi, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi. Người cầm đầu kia công tham tạo hóa, tuyệt đối từng đi tới nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất, nếu là tại loạn cổ hoặc là tiên cổ, tất nhiên có thể trở thành một tôn chân tiên. Nếu là không có người kia tồn tại, cho dù là rất nhiều tự chém cổ hoàng đích thân tới, cũng tuyệt đối không cách nào đem bọn hắn lưu lại, thậm chí có thể lôi cuốn Thái Sơ cổ quán phong dong rút đi. Nghe vậy, đối diện Chu Lạc khẽ miệng lại toát ra vẻ mỉm cười, ngữ khí dừng dưng nói: "Bản hoàng cũng từng cùng người kia giao thủ, thật phi phàm. Nếu không phải sắp sửa mục nát, đoạn sẽ không dễ dàng như thế có thể bắt được. Người kia thế mà đã rơi vào Thiên Tôn chi thủ." Thanh đồng tiên điện bên trong, truyền ra Thái Sơ khó có thể tin thanh âm. Cùng lúc đó, tiên điện thần chỉ cũng truyền tới kịch liệt ba động mênh mông thần niệm. Trên thực tế, bản hoàng không chỉ có thể bắt được, mà lại cái sau còn vì bản hoàng thế này kiên cố đạo cơ làm ra không thể xóa nhòa công hiến. Đương nhiên, điểm này, Chu Lạc là sẽ không chủ động nói ra. Từ Chu Lạc chỗ đạt được khẳng định thần niệm hồi phục, tiên điện cùng Thái Sơ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sở dĩ đông tránh ít rét, lo lắng đến từ Thái Sơ cổ quang chí tôn ngấp nghé cũng là một nguyên nhân quan trọng. Bây giờ, biết được sớm đã vẫn lạc tại Chu Lạc chi thủ, vui mừng đồng thời, cũng không khỏi đối bây giờ đạo phạt thiên tôn nhìn với con mắt khác. Hơi chút trầm ngâm, tiên điện thần chỉ tiếp tục nói: "Cuối cùng, là Thái Sơ tự đoạn bản nguyên, dẫn động cổ mỏ bên trong tiên quang bạo động, hóa thành vô lượng triều tịch, chúng ta ba mới lấy thoát thân." Lúc này, Thái Sơ cũng mở miệng, trong giọng nói là từ đáy lòng cảm kích, ngay sau đó nói: "Ta tự đoạn bản nguyên, lúc đầu nguy cơ sớm tối, may mà có thiên tôn ngày xưa chỗ thụ bổ thiên chi pháp, lúc này mới khó khăn lắm lưu đến một mạng, nhưng cũng không thể không thu lấy thiên địa bản nguyên chi lực, tu dưỡng khôi phục. Ta cùng tiên chung một đạo, che chở Thái Sơ, ẩn hiện từng cái nơi bắt nguồn sinh mệnh, còn có hỗn độn thần thổ bên trong, hấp thu tiên tinh thần hoa, cũng tịnh không có gì đáng ngại." Thẳng đến, tiên điện thần chỉ thanh âm dừng lại, Chu Lạc ánh mắt nghiêm trọng, nhíu mày: "Là ta kia đồ nhi tìm tới cửa." Tiên điện cùng Thái Sơ đều chuyển đến khẳng định ba động. Chợt, thần chỉ giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Lúc đó, kia tiên hoàng đã bị quỷ dị sinh linh phụ thân, muốn đem ta hai cầm xuống, cung cấp thúc đẩy." Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu, ra hiệu mình đã biết được việc này. Kia tiên hoàng tu vi còn tại trước đây bày ra cạm bẫy ra hỏa phía trên. May mà, thần chí cuối cùng chưa từng mẫn diệt, cùng cái kia quỷ dị đối kháng, không cách nào hiện ra hoàn chỉnh chiến lược. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng khó có thể thoát thân. Dừng một chút, Thái Sơ hơi có vẻ cô đơn thanh âm truyền đến: "Cuối cùng, là tiên trung xả thân lấy nghĩa, bất kể đại giới lấy tự thân kéo dài, làm chúng ta có thể chạy thoát, mà hắn lại cuối cùng đã rơi vào cái kia quỷ dị chi thủ." Nghe tiên điện cùng Thái Sơ như vậy nói tới, chân tướng của sự thật ngược lại là cùng Chu Lạc suy đoán không kém nhiều. Có thể xác định chính là, tiên trung hoàn toàn chính xác đã từng đã rơi vào quỷ dị chi thủ, nhưng bây giờ phải chăng còn tại, lại muốn đánh cái thật to dấu chấm hỏi rồi. Dù sao, ngày xưa quỷ dị tương trợ thông thiên thời khắc, cho dù nguy cơ sớm tối, nó cũng chỉ là đánh ra tiên trung là ấn, cũng không gặp bản thể. Huống hồ, liền Chu Lạc đối tiên trung hiểu rõ, cái sau tuyệt không phải dễ tới bối. Mà quỷ dị phụ thân tiểu phượng hoàng, tự nhiên cũng cần biết bản. Tiên trung rất có thể đã sớm tìm cơ hội thoát thân. Nhưng có lẽ là lo lắng quỷ dị đối bắt, lúc này mới không có lựa chọn đi tìm tiên điện, Thái Sơ tụ hợp. Trước tiên, ngược lại là có mấy cái tiên trung có lẽ sẽ ẩn thân địa phương, hiện lên ở trong đầu hắn. Chu Lạc tạm thời đem nó đè xuống, lưu lại chờ đến tiếp sau đi truy tầm. Bây giờ, tiên hoàng đắc đạo, quan sát chư thiên vạn giới, tiên điện cùng Thái Sơ lại cùng hắn có cũ, tự nhiên thuận lý thành chương nhờ bao che với hắn. Bên cạnh Đoạn Đức, mặc dù hâm mộ chảy nước miếng đều muốn chảy xuống, nhưng cũng không nói gì thêm. Vừa nghĩ tới Nguyên Thần, Nguyên Quỷ đã rơi vào trong tay mình, Đoạn Đức trong lòng ngược lại là trong nháy mắt thăng bằng. Chuyện chỗ này, Chu Lạc liền cùng Đoạn Đức tạm biệt, cái sau tự nhiên là quay lại địa phủ. Mà Chu Lạc, nghĩ cùng Thái Sơ tiên thai bản nguyên thiếu thốn, cũng không hoàn toàn khôi phục, liền đem nó đưa vào Bất Tử Sơn Côn Luân bên trong tiên trì, Thanh Đồng Tiên Điện cũng cùng nhau lưu ở nơi đây. Sau đó, hắn không có lựa chọn trước tiên quay lại thiên đỉnh, mà là giáng lâm mê hoặc cổ trong hải nhãn. To lớn vô biên táng thổ không còn ngày xưa yên tĩnh, sớm đã băng liệt vì vô số khối, âm minh khí hơi thở cũng suy yếu không ít. Ngày xưa, Thông Thiên giáo chủ quán Thông Linh Bảo Thiên Tôn lục thế đạo quả, nơi đây chôn giấu thi thể tự nhiên cũng nổ tung, thành tựu viên mãn. Mà Chu Lạc tới đây, thì là nghĩ đến trong nguyên tắc, hậu thế Bất Tử Thiên Hoàng cùng Tiên Trung đều ở nơi này lưu lại đạo ngân, nghĩ đến này thử thời vận. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là không có đơn giản như vậy. Lắc đầu bất đắc dĩ, Chu Lạc vốn muốn cứ thế mà đi, nhưng lại thoáng nhìn rách nát táng thổ bên trong, có một vật cũng không hủy đi, vẫn như cũ huyền ảo vô cùng. Tiểu Su Tịnh, là kia là một tòa bị lật ngược to lớn thạch quan, cứ việc cổ pháp mà thô ráp, nhưng trên đó lại khắc rõ sơn xuyên đại địa, nhật nguyệt tinh đấu, viễn cổ tiên dân, tất cả đều sinh động như thật, lưu chuyển vô thượng đạo vận. Hoang Thiên Đế thạch quan quả nhiên phi phàm. Chu Lạc trong lòng thở dài, mặc dù thứ này hắn không dùng được, nhưng vì để tránh cho bị âm thần thi quỷ chờ lợi dụng, di họa hậu thế, hắn vẫn là vui vẻ đem nó lấy đi. Ngay sau đó, Chu Lạc lại tuần tự đi đến có Côn Luân di tộc ở lại mấy chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh, thậm chí về tới địa cầu, nhưng cũng không có tìm tới mảy may manh mối. Hắn trong cõi u minh sinh ra dự cảm đến, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không thể tìm được tiên trung. Ý thức được điểm này, Chu Lạc lại thoải mái địa cười một tiếng. Bây giờ, tồn thế mấy đại tiên khí không phải rơi vào trong tay hắn, chính là tùy thời có thể lấy một tới. Tiên trung với hắn mà nói, cũng không phải là ắt không thể thiếu. Nghĩ đến cái sau bây giờ nên cũng không cái gì trở ngại, Chu Lạc liền cũng tạm thời hơi thở tìm kiếm tâm tư của nó. Duy nhất cuối con đường cổ, bị ngạn trong thiên cung, nơi đây là Chu Lạc tu hành chỗ, ngày bình thường trừ ra hỗn chiêu, không có người nào nữa. Nhưng hôm nay, lại có một đạo như rất giống ma thân ảnh sừng sững hỗn độn mãnh liệt 36 cái cột đá về sau, giống như là tại cẩn thận quan sát lấy cái gì. Chu Lạc trở về, nhìn thấy chính là dạng này một hình ảnh. Nốt địa, người kia giống như là cảm ứng được Chu Lạc khí tức, chợt ngẩng đầu, một mặt kích động trông lại. Đạo phạt đạo hữu, lão hủ nơi này chờ ngươi đã lâu a. Còn thật sự là vị lão bằng hữu, Chu Lạc trên mặt hiện hiện mỉm cười. Tiêu giao ngươi cũng đừng đến không việc gì a. Chương 339, đế tôn xuất thế. Thiên đình trước đó, vô biên hỗn độn cuộn, muôn hình vạn trạng. Nghe nói Chu Lạc chi ngôn, đối diện Tiêu Giao Thiên Tôn cũng mỉm cười, chậm chạp tay nói: "Nắm Tiên Hoàng chi phúc, uy áp đương thời, khiến lục đạo an bình, chư thiên vạn giới thái bình, chúng ta tự nhiên cũng chung một cân đức." "Khá lắm." Tiêu Giao dừng lại cầu vồng cái giấm thổi xuống đến, liền ngay cả Chu Lạc đều bất ngờ, không khỏi lé mắt, trầm giọng nói: "Tiêu Giao đạo hữu, nói quá sự thật a." Chu Lạc vừa nói, một bên rơi xuống Tiêu Giao trước người. Cái sau mới thưởng thức, chính là trước đây hắn khắc họa ở đây, liên quan tới như thế nào hóa thánh linh trưởng sinh pháp môn. Trong lòng lập tức có manh mối, Chu Lạc trên mặt không hiện, ngược lại mang theo chế nhạo nói: "Bản hoàng lâu dài thâm cư không ra ngoài, từ trước đến nay không hỏi thế sự, đối với ngươi trở làm sao đến cái gì ân đức có thể nói a?" Tiêu Giao Thiên Tôn cười lắc đầu: "Cũng không phải, cũng không phải. Tiên hoàng thế nhưng là quên, trước đây Thông Thiên giáo chủ cấu kết địa phủ, ý đồ đại tế chư thiên. Nếu không có tiên hoàng ngươi đã sớm chuẩn bị, chúng ta chẳng lẽ không phải sớm thành trong vạn tiên trận xương khô? Bây giờ, tiên hoàng ngươi mặc dù không xuất thế, nhưng chỉ cần như cũng ngồi xếp bằng ở trong thiên đình, cho dù thọ nguyên gần, sinh mệnh không nhiều, đám đạo trích kia cũng không dám thăm dò." Tiêu Giao Thiên Tôn tựa hồ có ý riêng, ngược lại là khiến Chu Lạc ngoài ý muốn. Hơi suy tư, Chu Lạc mang theo thổ thức, nửa thật nửa giả nói: "Chỉ tiếc, thế gian chưa bao giờ truyền thừa bất hủ, tồn tại vĩ đại đến đâu cũng muốn hạ màn kết thúc. Bản hoàng tự tin có thể bảo vệ cái này chư thiên vạn giới một thế, lại hậu thế họa phúc cuối cùng khó liệu." Chu Lạc thoại âm rơi xuống, đối diện Tiêu Giao Thiên Tôn thì lộ ra gợn sóng ý cười, chủ động mở miệng nói: "Lão hủ mặc dù cao tuổi, mắt thấy nhanh không mấy năm tốt sống được, nhưng cũng nguyện ý vì vạn giới chúng sinh, tận chính mình một phần sức mọn." Nghe nói lời ấy, Chu Lạc rốt cục nhịn không được dương mắt, trong hai con ngươi bộc lộ thần thái khác thường, trực tiếp dò xét Tiêu Giao Thiên Tôn. Thật lâu, Chu Lạc nhưng cũng không khỏi thở dài. Ngày xưa, hắn tiến đến bắt đầu chiêm ngưỡng, bị Tiêu Giao ngăn lại. Lúc đó, Tiêu Giao vẫn là phong độ nhẹ nhàng, tự tại thoải mái trung niên nhân bộ dáng, không phụ danh tiếng của nó hảo. Mà bây giờ xem ra, huyết khí sớm đã suy bại, đen nhánh óng ánh sợi tóc cũng xen lẫn sẩm trắng, tiên đài nguyên thần chi hỏa hơi có vẻ yếu ớt. Đây là bản nguyên tự nhiên suy bại bố trí, cũng không phải là đạo pháp nhân lực có thể thay đổi. Tiêu Giao mặc dù còn xa không có đến dần dần già đi trạng thái, nhưng hoàn toàn chính xác cũng nên phòng ngừa chú đáo. Trên thực tế, Tiêu Giao tại thần thoại lúc đầu đắc đạo, cùng trường sinh tướng bảng. Nhưng cái sau dù sao tinh thông đạo này, duyên thọ có phương pháp, trạng thái so với Tiêu Giao ngược lại là tốt hơn không biết bao nhiêu. Trong nguyên tắc, Tiêu Giao nên đã đi lên đoạt xá người khác, nguyên thần dung hợp, chiếm cứ đạo quả khác loại con đường trường sinh. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Chu Lạc đến, sinh ra biến hóa vi diệu. Lấy từ tiên vực rơi xuống chân hoàng tiên dược luyện dược, đế tôn luyện thành cửu chuyển tiên đan, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng nên đều viễn siêu lúc đầu. Dựa vào cái này, cho dù đến thái cổ trung kỳ, Tiêu Giao huyết khí vẫn như cũ còn tương đối sung túc. Trừ cái đó ra, nguyên thần đoạt xá chi pháp cũng không phải thượng sách, chung quy là bất đắc dĩ chi tuyển. Bây giờ, Chu Lạc đưa ra hóa thánh linh chi pháp, không chỉ có thể trường tồn cùng thế gian, càng có thể đền bù khuyết điểm, quay về viên mãn. Đây đối với tự chém chí tôn lực hấp dẫn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Chu Lạc chợt nhìn về phía Tiêu Giao, thần sắc không hiểu, trầm giọng nói: "Tiêu Giao đạo hữu ý đồ đến, bản hoàng đã biết được, nhưng bản hoàng làm sao biết Tiêu Giao đạo hữu ngươi chính là chân tâm thật ý, mà không phải có mưu đồ? Nếu là vì ngươi kéo dài tính mạng, làm sao biết sẽ không di họa hậu thế?" Chu Lạc chi ngôn, có thể nói không lưu tình chút nào, nói ra trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ. Đối với trường sinh, Tiêu Giao chờ trong nguyên tắc cũng không tính chính phái nhân vật, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối còn có một tia khúc mắc tồn tại. Nhưng Chu Lạc nhưng cũng người biết chuyện tính hay thay đổi. Như trường sinh, Tiêu Giao, bọn hắn ngày xưa đều từng bị kính vì thiên tôn, thủ hộ chư thiên vạn giới, tuyệt không phải ngay từ đầu liền vì lãnh huyết vô tình hạng người. Thêm nữa Chu Lạc rất nhiều cử động, có lẽ bọn hắn đời này cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội trầm luân. Nghe nói Chu Lạc chi ngôn, Tiêu Giao Thiên Tôn thu liễm tự thân thần sắc, dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên đình di tích. "Ta vì thiên tôn, cũng từng thống ngự chư thiên, vạn tộc cộng tôn, tự biết mọi loại sinh linh đều có linh tính. Bản tôn mặc dù dục cầu phi tiên trường sinh, nhưng nếu muốn độc hại chúng sinh, lấy phục một mình ta chi mệnh. Như thế tà đạo, không tu cũng được." Tiêu Giao lời ấy, âm vang hữu lực, như thần lôi oanh minh, đại đạo cộng hưởng. Lấy Chu Lạc bây giờ tu vi, còn có bao trùm chư thiên vạn giới mênh mông thần niệm, tự nhiên có thể đánh giá ra Tiêu Giao xuất phát từ nội tâm. Còn nữa, Tiêu Giao chính là nhất đại thiên tôn, có tự thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Hôm nay đã nơi này lập thệ, đoạn không đổi ý đạo lý. Hơi chút trầm âm, Chu Lạc mỉm cười: "Đạo hữu thực sự không cần như thế. Chúng ta ngày xưa có cộng sự tình nghĩa, bản hoàng như thế nào lại không rõ đạo hữu gốc dễ tâm?" Tiêu Giao lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đã Tiêu Giao chủ động tới ném, cũng biểu lộ tự thân thành ý, Chu Lạc tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chợt liền đem Thánh Linh Bổ Thiên Pháp truyền thụ cho Tiêu Giao. Phương pháp này không chỉ có liên quan đến sớm xuất thế thánh linh như thế nào tu hành pháp môn, đối thánh linh bản nguyên tìm tòi nghiên cứu càng là đâu ra đó. Trừ cái đó ra, Chu Lạc còn đem hắn, Nguyên Hoàng, Thư Thiên Cổ Tôn rất nhiều cảm ngộ cũng cùng nhau truyền thụ. Thật lâu, Tiêu Giao Thiên Tôn mới mở hai mắt ra, ở trong là hết sức hào quang lóng ánh, hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Tiêu Giao không khỏi thở dài, chợt cung kính hướng Chu Lạc nói lời cảm tạ: "Đắc đạo bạn tương trợ, lão hủ là có thể tại thế gian này dừng lại thêm nữa bên trên một khoảng thời gian." Chu Lạc thản nhiên thụ cái này thi lễ, chợt trêu ghẹo nói: "Đạo hữu chớ có bi quan như vậy, nói không chừng ngày sau thiên địa lại biến, nhân gian hóa thành tiên thổ, đến lúc đó, trường sinh cựu thị cũng không phải là người si nói ngọng." Nghe vậy, Tiêu Giao nhưng cười không nói, coi là đây chỉ là Chu Lạc lời nói đùa, cũng không coi là thật. Gặp Tiêu Giao huyết khí coi như tràn đầy, thọ nguyên sung túc, Chu Lạc căn dặn còn muốn tích lũy tự thân kinh nghiệm cảm ngộ, cần thỉnh thoảng tiến về Linh Sơn quan sát, cũng phải yên lặng nghiên tập hóa thánh linh chi pháp, không cần nóng lòng nhất thời. Cái sau đêm này nhớ kỹ, cuối cùng là hài lòng rời đi. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Chu Lạc vẫn như cũ ngồi xếp bằng tiên đỉnh di tích bên trong. hắn tinh tiến tự thân đạo pháp đồng thời, thỉnh thoảng còn đi thăm dò hỗn chiêu diễn hóa hỗn độn thể huyền bí, cũng có không ít thu hoạch. Mà chính như Tiêu Giao lời nói, tại Chu Lạc Thôi diễn bên trong, có ít người thọ nguyên sắp hết, nhưng cuối cùng không có lựa chọn xuất thế, không biết là dùng bí pháp gì kéo dài hơi tàn. Đối với cái này, Chu Lạc cũng không có ý tưởng gì. Nếu như khả năng thuận theo tự nhiên tọa hóa liền thôi, còn nếu là ý đồ bất chính, hỏa loạn thương sinh, Chu Lạc cũng có tự tin, có thể trấn áp hết thảy. Thời gian chảy xuôi, tuế nguyệt trường hà vô tình, mang đi không biết nhiều ít bi thương. Thoáng chớp mắt, nhân gian lại là hơn 2000 năm qua đi. Đại thế kết thúc, năm đó hoàng kim nhất đại đã sớm trở thành trong vũ trụ chí cường giả. Mà tại cái này xưa nay hiếm thấy thịnh thế kết thúc trước, không ngờ nên đón một đoạn ngắn ngủi huy hoàng. Vô số vạn tộc tiên tiêu đều lựa chọn bước lên duy nhất cổ lộ trung cực thí luyện. Cứ việc tiên hoàng lâu không dạy trần thế, nhưng uy danh truyền khắp cửu thiên thập địa, liền ngay cả trong hồng trần cũng được biết vô thượng tôn tên. Từ đấu la bắt đầu lãng nhân. Oeng. Một ngày này, sâu trong vũ trụ truyền đến một tiếng tựa như trời sập to lớn nổ vang. Nương theo lấy dáng mây xanh đầy trời, cực đạo thần uy phô thiên cái địa, bất hủ tiên quang giống như là muốn chiếu phá vĩnh hằng, xé rách đại đạo hoàn vũ. Sinh mệnh cấm khu bên trong, rất nhiều cổ lão tồn tại ở sát na thức tỉnh, mở hai mắt ra, cảm ứng được loại kia quen thuộc, làm cho người run sợ khí tức, không khỏi kinh hãi. Đế tôn, từng đạo tiên quang ngút trời, từ sinh mệnh cấm khu chỗ sâu mà đến, quán xuyên giữa thiên địa. Cùng lúc đó, từng tôn như rất giống ma to lớn hư ảnh đứng sừng sững, đại biểu cho trí cao vô thượng tồn tại, quan sát 3000 thế giới. Mà bọn hắn đều không hẹn mà cùng địa ngóng nhìn hướng cùng một phương vị. Ở nơi đó, có vô biên hỗn độn cuộn, vạn đạo mênh mông, thủy thải bốc hơi. Đương, cùng loại trung đỉnh tranh minh thanh âm hạo đãng, truyền khắp chư thiên vạn giới. Nương theo lấy dáng mây xanh đầy trời, một tôn cổ pháp lục đỉnh tại bất hủ tiên quang bên trong chìm nổi, chiếu rọi ra tinh tú ngàn vạn, sông núi cổ địa, vạn linh hư ảnh, ở trong giống như là dựng dục một cái chân thực đại vũ trụ. Tiên khí, vạn vật nguyên đỉnh. Chương 340, trợ đế tôn giải thoát. Vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, to lớn nổ vang truyền khắp cửu thiên thập địa, khiến vạn linh chúng sinh sợ hãi sợ hãi. Phàm là thánh nhân trở lên tu sĩ, đều sinh ra cảm ứng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía cùng một cái phương vị. Cứ việc không cách nào nhìn xuyên vô ngần hư không, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được, tại sâu trong vũ trụ, có bao trùm chư thiên vạn giới vô thượng uy nghiêm đang cuộn trào. Ông, một tiếng run rẩy, lục đồng đỉnh lưu động thánh khiết quang huy, rủ xuống vạn đạo hỗn độn mênh mông, tựa như một tràng lại một tràng ngân hà rơi thẳng cửu thiên. Vạn vật nguyên đỉnh giống như là vượt qua thời gian trường hà, tại thần thoại những năm cuối biến mất không còn tăm tích, mấy chục vạn năm sau mới ở đời này hiện hóa. Đế tôn đỉnh, thiên đỉnh thành tiên phi a. Một tiếng kéo dài thở dài, từ sinh mệnh cấm khu bên trong truyền ra, ở trong lẫn chứa cực kỳ phức tạp không hiểu cảm xúc. Vạn vật nguyên đỉnh lại xuất hiện, cũng tỉnh lại cấm khu chí tôn kia phủ bụi đã lâu ký ức. Ngày xưa, đế tôn hai đời vi tôn, thống ngự chư thiên. Về sau càng là tiến đánh Côn Luân Tiên Sơn, luyện liền thành tiên đỉnh, sau đó rộng mời chí tôn xuất thế, tự tay sáng lập thần thoại những năm cuối chư tôn cùng tồn tại huy hoàng đại thế. Trên thực tế, bây giờ cấm khu bên trong, không ít tồn tại đều từng cùng năm đó cướp lấy tiên đỉnh chiến quả mấy vị chí tôn trao đổi, dùng qua cựu chuyển tiên đan. Bởi vậy, cho dù là hậu thế đắc đạo rất nhiều cổ hoàng, cũng có thể được gặp ngày xưa thần thoại đế tôn, vô thượng tiên đỉnh bộ phận phong thái. Tiên quang ngút trời, từng đạo đỉnh tiên lập địa to lớn hư ảnh đứng sừng sững, trong lòng sóng cả chập trùng, thật lâu lặng im không nói. Lúc trước, tiên lộ sinh biến, đế tôn vẫn lạc, vạn vật nguyên đỉnh che chở thiên đỉnh dương nghiệt, tránh né chư vị chí tôn, từ đó liền từ trên đời biến mất. Vì sao, bây giờ nhưng lại chủ động lại xuất hiện thế gian? Có cổ lão tồn tại, tương tự mình trải qua thần thoại những năm cuối sự tình, đối ở trong chi tiết vô cùng rõ ràng, giờ phút này không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, đế tôn thật nếu lại hiện thế ở giữa? Lời vừa nói ra, không ít chí tôn trong hai con ngươi bộc phát ra sáng chói diệu thế hào quang, khiến chư thiên đại đạo chập chờn, pháp tắc gào thét. Vâng. Không có cho bọn hắn tìm kiếm cơ hội, từ bắc đầu đông hoàng bạo phát ra càng thêm hùng vĩ ba động. Thần thánh mà cổ lão hắc sắc sơn mạch bên trong, một tòa 9 tầng cổ tháp ngút trời, tràn ngập vĩnh hằng bất hủ tiên quang, tại trong chốc lát xé rách vũ trụ hư không, giáng lâm đến sâu trong vũ trụ, cùng vạn vật nguyên đỉnh đặt song song. Hoang tháp, thô giáp mà cổ pháp thân tháp cùng chia 9 tầng, chảy xuôi vạn cổ hồng hoang lực lượng, giống như là như nói loạn cổ thời kỳ bi thương. Nhưng mà hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng không phải là cái này cổ lão thần bí thiên khí, mà là một đạo vĩ ngạn mô hình hồ thân ảnh từ hoang tháp nội bộ chậm rãi chiếu rọi mà ra. Chư giới thứ nhất bởi vì người kia đầu đội thiên đế quan, người khoác đại đạo áo trời, chân đạp thần giày. Cứ việc dung mạo có chút phổ thông, nhưng ánh mắt sắc bén, anh tư vĩ ngạn, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Vừa mới xuất hiện, liền tự nhiên mà vậy trở thành chư thiên vạn giới tiêu điểm, tinh đầu đầy trời, đại đạo pháp ly đều quay trùng quanh chuyển động. Đế tôn, cho dù là thường thấy thương hải tăng điển, sớm đã không có chút rung động nào cấm khu chí tôn, khi nhìn rõ kia quen thuộc dung mạo về sau, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, một mặt khó có thể tin. Ngày xưa, đế tôn vẫn lạc tại rất nhiều chí tôn liên thủ, càng có tiên trùng, tiên điện trấn áp, chôn vùi vào hư vô, tuyệt không là giả. Không biết hắn lại là như thế nào man tiên quá hải, nghịch tiên lại xuất hiện. Cũng không phải là đế tôn, mà là đông hoàng. Có khác cổ lão mà thanh âm uy nghiêm vang lên, truyền đến chấn định mà thanh âm trầm thấp. Sắc bén vô song ánh mắt từ hoang tháp bên trên đảo qua, tiên kia chí tôn gợn sóng nói: "Tháp này từng tại thông thiên chiến dịch bên trong hiện thân, chính là vì tiên hoàng nắm giữ, cho lá xuất từ bất tử sơn. Chỉ là không nghĩ tới chính là, sớm đã không dạy trần thế nhiều năm đông hoàng, lại liền ẩn nút tại hoang tháp bên trong, mà lại." Nói đến đây, tiên kia chí tôn trên mặt nhưng cũng lộ ra kinh nghi thần sắc. Tựa hồ cũng không tự chém, vẫn như cũ tuyệt thế cường đại. Nhân tộc vị thứ nhất hoàng giả, đông hoàng còn tại nhân gian, lại cũng không tự chém. Đông hoàng chân thân hiện hóa trong hư không, đứng chắp tay, cũng không có chút nào che giấu ý tứ. Chư thiên vạn giới, vô số cường tộc, cổ giáo chuẩn hoàng đều lấy bí bảo ngắm nhìn, nhìn thấy cái này một bức tranh. Thân là nhân tộc trong một đoạn thời gian rất dài duy nhất vô địch hoàng giả, chân dung bị rất nhiều đại giáo chân tàng, bây giờ so sánh, trên đời xôn xao. Đông Hoàng cũng không mất đi, lại tại mấy chục vạn năm sau lại hiện. Bây giờ xuất thế, lại là vì sao? Không có đi để ý vạn linh chúng sinh suy đoán nhau nhau, Đông Hoàng đảo mắt một vòng, cẩn thận đánh giá cái này đã từng thủ hộ qua vũ trụ, quen thuộc mà xa lạ. Giây lát, Đông Hoàng ánh mắt hừng hực, nhìn phía bắt đầu. Đương, tiếng chuông ung dung, giống như là quán xuyên vạn cổ thời không, một kiện thần binh xé rách hư không, trực tiếp từ bắt đầu bay tới, không có vào trong lòng bàn tay. Tiếng chuông không dứt, ở trong truyền gia thần chỉ kích động mà thân thiết thần niệm ba độ tới. Toàn thân xanh biếc, dáng mây xanh đầy trời, chính là Đông Hoàng Trung. Giờ phút này, Đông Hoàng Trung giáng lâm ở đây, lại cùng vạn vật nguyên đỉnh ở giữa sinh ra cảm ứng đến, tiên hà giao hòa, thần uy cái thế. Trông thấy một màn này, rất nhiều chí tôn trong hai mắt lưu động không hiểu thần sắc, có người trầm giọng nói: "Cứ nghe, Đông Hoàng không chỉ dung mạo cùng năm đó đế tôn không khác nhau chút nào, rèn đúc hoàng binh vật liệu cũng cùng vạn vật nguyên đỉnh đồng nguyên. Bất quá, lúc trước rất nhiều cổ tôn cộng đồng xuất thủ, cứ việc thôi diễn không ra lai lịch, nhưng hắn nhục thân cũng không phải là đế tôn đạo thể, nguyên thần cũng hoàn toàn khác biệt." Có chí tôn mở miệng, nói ra bí ẩn: "Chẳng lẽ lại, Đông Hoàng chính là đế tôn kia một Đông Hoa tương tự? Bây giờ khôi phục trí nhớ của kiếp trước, lúc này mới dẫn động vạn vật nguyên đỉnh như thế." Như thế suy đoán, quả thực hoang đường. Nhưng cho dù là Đông Đảo lúc đầu không tin luân hồi chí tôn, giờ phút này nhưng trong lòng cũng đang đánh trống. Chợt không hẹn mà cùng, nhìn về phía trong hư không cái kia đạo bệ nghệ chư thiên thân ảnh. Hẳn là quả nhiên là đế tôn luân hồi chuyển thế trở về. Oanh. Chư tôn trong lòng kinh nghi, nhưng không đợi bọn hắn suy nghĩ rõ ràng, trong vũ trụ lại lần nữa bộc phát ra ngập trời uy thế tới. Đen nhánh óng ánh bảo luân, từ một mảnh thật lớn trong minh thổ xung ra, thần thánh cùng u minh khí tức xen lẫn, tung hoành trên bầu trời. Một dáng người cồng kềnh, hồng quang đầy mặt đạo sĩ không đội không chậm, hướng về nơi đây mà tới. Chính là Minh Hoàng. Duy nhất cuối con đường cổ, vô số hỗn độn thần sơn chậm rãi tách ra, khiến thiên đỉnh di tích lại xuất hiện thế gian. Một đạo bao phủ tại tiên huy bên trong trí cao thân ảnh hiện hiện. Nương theo đứng dậy, đại đạo thiên tâm cũng phát ra gào thét, chư thiên vạn giới đồng thời chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ nhất bước phóng ra, thiên ngai chế thước, tại trong nháy mắt giáng lâm sâu trong vũ trụ. Tiên Hoàng. Từ xưa đến nay, cường đại nhất mấy vị tồn tại đặt song song, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên khí nơi này chỉ nổi. Loại kia giống như là muốn đánh vỡ hồng trần, gõ hỏi chư thiên vô địch khí thế tràn ngập, tại trong chốc lát xé rách vũ trụ, đảo loạn thời không. Nơi này giống như là tại lại mở ra đất trời, vạn đạo hỗn độn mênh mông, vô tận tiên quang bành trướng, trong nháy mắt che mất hết thảy. Chu Lạc chợt ngẩng đầu, mang trên mặt gợn sóng ý cười, đảo mắt một vòng. Các vị đạo hữu, hôm nay nơi này gặp nhau, chính là muốn trợ đế tôn đánh vỡ gông xiềng, lại xuất hiện thế gian. Chương 341, tiên đỉnh cuối cùng nức, đế tôn phát thân. Sâu trong vũ trụ, nơi này tiên hà chói lọi, thủy thải bốc hơi. Hỗn độn mênh mông, vạn đạo cũng giống là bị nhen lửa, hóa thành nhất là hừng hực tiên hỏa. Ở trung tâm, là cổ pháp khí quyển vạn vật nguyên đỉnh chìm nổi, chậm rãi chuyển động, chảy xuôi tiên đạo ý vị. Nhưng mà, ở trong thần chỉ lại giống như là như cũ đang ngủ say, khiến lục đồng đỉnh không cách nào hoàn toàn khôi phục, không có loại kia độc thuộc về tiên khí uy thế quyết tán. Cùng lúc đó, ba đạo chí cao vô thượng thân ảnh phân lập, đem vạn vật nguyên đỉnh vần quanh. Viên mãn vô khuyết cực đạo khí tức đè ép tiên vũ, chấn động cổ kim tương lai. Khiến hoang vu trong tinh vực không biết nhiều ít đại tinh chập chờn, giống như là muốn rơi xuống tinh hải bên trong. Chu Lạc đảo mắt một vòng, đem hai người khác thần sắc thu hết vào mắt. Chỉ gặp, Đoạn Đức lộ ra một bộ kinh dị biểu lộ, thẳng tắp nhìn về phía Đông Hoàng, còn không ngừng đánh giá đối phương. Mặc dù chưa hề chân chính gặp qua đế tôn, nhưng trước đây Chu Lạc trợ hắn từ luân hồi ấn bên trong in dấu xuống trí nhớ của kiếp trước, rót vào thần tinh bên trong. Ở trong thuộc về Minh Tôn một đời kia ký ức, Đoạn Đức tự nhiên đã xem qua, hiểu rõ tại tâm. Bây giờ, trước mặt Đông Hoàng cùng ngày xưa đế tôn bộ dáng không khác nhau chút nào, không khỏi khiến Đoạn Đức kinh ngạc. Một bên khác, Đông Hoàng ngược lại là lộ ra có chút trầm tĩnh, chỉ gợn sóng địa lường bên cạnh Thông Thiên Minh Bảo một chút, toàn tức nói: "Minh Tôn." Dừng một chút, Đông Hoàng giống như là nhớ tới cái gì, khóe miệng bộc lộ ý cười. "Là, ngươi cũng không phải là Minh Tôn, chỉ là nhục thân thông linh, lại xuất hiện thế gian, sớm đã không có trí nhớ của kiếp trước." Nói đến đây, Đông Hoàng không khỏi một mặt tiếc rẻ lắc đầu. Đoạn Đức mặt đen lại, đang muốn mở miệng, một bên đen nhánh bảo luân lại trước tại bay ra, chợt liền vòng quanh Đông Hoàng chậm rãi dò xét. Mặc dù Đông Hoàng ngược lại là một mặt bình tĩnh, không có làm ra phản ứng gì, nhưng Đông Hoàng trung lại cảm nhận được mạo phạm, muốn tự hành hộ chủ. Hừ, tiếng chuông hạo đãng, nương theo lấy dáng mây xanh đầy trời, thần uy chấn thế. Thông Thiên Minh Bảo dừng bước, không có lựa chọn cùng Đông Hoàng Trung đối kháng, ở trong truyền gia Minh Bảo thần chỉ hơi có vẻ hồ nghi thanh âm. Loại khí tức này, có chút quen thuộc. Ngươi làm thật không phải đế tôn. Vô luận là Đông Hoàng bản nhân, vẫn là hoàng binh, khắp nơi đều để lộ ra cùng đế tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác nhục thân cùng nguyên thần nhưng lại rõ ràng không phải. Không chỉ có như thế, Thông Thiên Minh Bảo bản thân cũng tại hướng về tiên khí tiến hóa, thần giác thông u, bén nhạy đã nhận ra có chút cảm giác quen thuộc, chỉ là thiên cơ mông lung, khó mà thấy rõ. Gặp đây, Chu Lạc không khỏi mỉm cười, chợt thân niệm như nước, đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Lực chú ý của chúng nhân một cách tự nhiên liền tụ tập đến Chu Lạc trên thân, cái sau cũng chưa ra vẻ cao thâm, ngược lại chủ động mở miệng giới thiệu nói: "Vị này chính là nhân tộc đản sinh vị thứ nhất hoàng giả, Đông Hoàng." Đồng thời, dừng một chút, Chu Lạc trong hai mắt giống như là có hào quang sáng chói lấp lóe, tiếp tục nói: "Hắn cũng là thành tiên đỉnh thần chỉ, siêu thoát mà ra, hóa thành độc lập tồn tại." Chu Lạc ngữ khí bình đạm, giống như tùy ý địa đạo ra quy tắc này kinh thiên lớn bí. "Là ngươi, lại là ngày xưa thành tiên đỉnh khí linh." Thông Thiên Minh Bảo một tiếng kinh hô, trong đầu rộng mở trong sáng, khó trách nàng từ sau người trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc, nguyên lai đúng là thành tiên đỉnh thần chỉ. Hắn lại bỏ tiên khí chi thân, siêu thoát mà ra, trở thành một con người thực sự. Mà nàng vẫn còn đang cố gắng hướng về tiên khí tiến hóa. Nghĩ tới đây, Thông Thiên Minh Bảo bên trong không khỏi truyền ra kịch liệt thần niệm ba động. Một bên khác, Đoạn Đức đồng dạng bị tin tức này cho chấn kinh, chậm nhưng lại kịp phản ứng, trừng lớn hai mắt. Đã Đông Hoàng là tiên đỉnh thần chỉ, như vậy, bây giờ thành tiên đỉnh bên trong. Minh Bảo cùng Đoạn Đức trong đầu hiện ra cùng một cái danh tự. Đế Tôn. Có thể thần không biết quỷ không hay thay thế tiên đỉnh thần chỉ, mà sẽ không làm tất cả mọi người phát giác, trừ ra Đế Tôn, không làm hắn muốn. Đoạn Đức như có điều suy nghĩ. Khó trách mới tiên hoàng nói muốn trợ Đế Tôn đánh vỡ gông xiềng, nguyên lai ngay tại thành tiên đỉnh bên trong. Mà một bên Thông Thiên Minh Bảo, càng là tự mình tham dự qua thần thoại tiên lộ một trận chiến, thấy tận mắt Đế Tôn vẫn lạc. Nhưng bây giờ xem ra, phía sau còn có không muốn người biết bố cục. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Minh Bảo thở dài một tiếng. Thiên Tôn, coi là thật giấu giếm đến chúng ta thật đáng a. Chỉ gặp Chu Lạc hai con ngươi đóng mở, tinh quang chợt hiện, gợn sóng nói: "Việc này liên quan đến lớn bí, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Bất quá, Minh Bảo ngươi cũng đều có thể yên tâm, bây giờ ngươi đến đây tương trợ Đế Tôn thoát khốn, hắn tất nhiên sẽ không ghi hận ngươi ngày xưa tại trên tiên lộ mối thù." Đối với cái này, Thông Thiên Minh Bảo ngược lại cũng không thế nào lo lắng. Bây giờ, không chỉ có là nàng, toàn bộ địa phủ đều đã xem như hoàn toàn cột vào tiên hoàng trên thuyền, Đế Tôn đương nhiên sẽ không ra tay với nàng. Hú hồn. Minh Bảo lườm bên cạnh Đoạn Đức một chút. Nàng cùng Minh Tôn hậu thế thân giao hảo, Đế Tôn làm sao cũng phải cấp chút mặt mũi. Trong đầu suy nghĩ khó phân, Minh Bảo đều tạm thời đè xuống. Nàng tâm tư chuyển động, đại khái hiểu tiên hoàng mời mọi người tới đây nguyên nhân, thế là trầm giọng nói: "Hẳn là Đế Tôn nguyên thần tiến vào tiên khí bên trong, bây giờ bị tiên khí đồng hóa, muốn biến thành chân chính khí linh rồi." Lựa Khang Hy, không hổ là Thông Thiên Minh Bảo. Chu Lạc đưa tới một cái tán thưởng ánh mắt. Cái sau cũng không hiểu rõ sự thật, lại có thể đem đại khái chắc vá ra, thậm chí tiếp cận chân tướng. Nghe vậy, Chu Lạc gật gật đầu. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần địa mượn tiên khí ẩn nút, Đế Tôn còn tại bên trong tiên đỉnh tu hành, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hồng trần thành tiên. Chỉ tiếc, theo đạo pháp tinh thâm, cảnh giới viên mãn, Đế Tôn cùng tiên đỉnh liên hệ nhưng cũng càng thêm chặt chẽ, nếu là tiếp tục, chỉ sợ thật sẽ châm luân. Minh Bảo cùng Đoạn Đức phải sợ hãi. Không hổ là Đế Tôn. Cho dù giả chết thoát thân, may mắn lưu đến tính mệnh, nhưng như cũng còn muốn bí quá hóa liệu, mở ra lối riêng. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau ra tay đi. Một bên chuyển đến Đông Hoàng thúc dục. Hắn tự nhiên đã sớm biết được Đế Tôn ẩn nút tại Vạn Vật Nguyên đỉnh bên trong, mà giờ khắc này hết sức lo lắng trạng thái. Nghe vậy, Chu Lạc đảo mắt một vòng, Đoạn Đức cùng Minh Bảo tự nhiên không có dị nghị. Oeng. Chu Lạc ngũ đại bí cảnh cùng nở ra quang hoa, nương theo lấy đại đạo thiên âm minh minh, tựa như thần lôi chập vang. Đạo cung bên trong, có 6 mảnh thật lớn thế giới hư ảnh hiện hiện, cuối cùng hóa thành một cái thần dị bảo luân, màu sắc rực rỡ, lưu chuyển huyền diệu vô cùng đạo vận. Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảo luân chậm rãi chuyển động, bất hủ tiên quang rơi xuống, chiếu rọi hướng ở trong Vạn Vật Nguyên đỉnh. Nắp đỉnh trong suốt, chợt trở nên hư ảo phiêu miểu, chiếu rọi ra bên trong quang cảnh. Chỉ gặp, ở trong một đạo bóng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly đúc thành thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm. Tướng mạo cùng Đông Hoàng không khác nhau chút nào. Mà trong đỉnh càng có vô số tiên liên thần tắc đô ra, giống như là muốn đem nó chân chính dung luyện nhập trong đỉnh. Đế Tôn. Đông Hoàng quát khẽ một tiếng, nương theo lấy lục đạo bảo luân chuyển động, huy quang tràn ngập, Đế Tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đó sát na mê mang, nhưng ở thấy rõ chung quanh người bộ dáng về sau, trong nháy mắt bộc phát ra sắc bén nhất ánh mắt. Cuối cùng, Đế Tôn nhìn về phía Chu Lạc, chậm rãi mở miệng nói: "Thiên Tôn." Chu Lạc tùy ý địa khoát tay áo, ra hiệu mẫu cần nhiều lời. Bây giờ Đế Tôn tỉnh dậy, song phương nội ứng ngoại hợp, là có thể thuận lợi phá vỡ tiên đỉnh. "Oan, không cần cho chuyện, mọi người ở đây không khỏi là một đời nhân kiệt, hoành ép một thế, tự nhiên rõ ràng nên làm những gì." Giờ phút này, đối mặt với Vạn Vật Nguyên đỉnh, Đoạn Đức, Đông Hoàng, cùng ở đây tất cả thần minh, tất cả đều đánh ra tự thân nhất là chói lọi thần tắc. Từ xưa đến nay cường đại nhất một nhóm tồn tại liên thủ, đánh ra tiên quang giống như là muốn như thế, khiến ngoại giới vũ trụ cũng sinh ra cảm ứng, đại đạo phát ra gào thét. Nếu không phải nơi đây bị tiên hoàng bao phủ, cho dù là một sợi khí cơ tiết ra ngoài, đều có thể khiến không biết nhiều ít sinh mệnh cổ địa chôn vùi vào hư vô. Chu Lạc sừng sững tại chỗ, chỉ có tu vi của hắn chí cao, có thể đem chư tôn hợp lực đánh ra tiên quang tiếp dẫn mà đến, cuối cùng lấy lục đạo bảo luân vì bằng bảo, dự bị phối hợp với trong đỉnh Đế Tôn cùng nhau công phạt. A, Đế Tôn thế giải. Giờ phút này, hắn đem đại mộng vạn cổ cùng từ hư chuyển thực tích lũy đạo quả hòa làm một thể, cực điểm thăng hoa, giống như là muốn siêu việt tiên khí thần chỉ cực hạn, chân chính bước vào tiên đạo trong lĩnh vực. Nhưng cuối cùng vẫn là kém không ít, nhục thân chợt trải rộng cái nước. Nhưng mà đây chính là muốn đạt tới kết quả. Giác xem xét, Đế Tôn lúc này thân là tiên đỉnh thần chỉ, Vạn Vật Nguyên đỉnh phía trên tự nhiên mà vậy cũng hiển hiện với dạng. Chu Lạc bắt lấy thời cơ này, trong tay lục đạo bảo luân tách ra hóng ánh nhất tiên quang, rốt cục đánh rất mà xuống. Với anh, Vạn Vật Nguyên đỉnh cuối cùng nổ tung, vô số tiên đạo pháp tác hóa thành vô số thần quang, nương theo lấy lục đỉnh mạnh vỡ, muốn phóng tới vũ trụ các nơi. May mà Chu Lạc đã sớm chuẩn bị, thần bí cổ pháp tạo hóa tiên môn hiện hiện, đem tất cả mảnh vỡ tất cả đều thu nhập trong đó. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người sớm đã tụ tập tại nguyên bản Vạn Vật Nguyên đỉnh chìm nổi địa phương. Bây giờ, nơi đó là một đoàn chói mắt thần mang. Giây lát, tiên quang thu lại, hiện lên ở trước mắt mọi người, là một ánh mắt sắc bén, khí thế ép người thanh niên. Bên ngoài mạo cùng một bên Đông Hoàng không khác nhau chút nào, chính là Đế Tôn. Hắn thành công địa tránh thoát ra, một lần nữa trở thành một cái độc lập sinh linh. Đế Tôn đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Chu Lạc trên mặt, không khỏi lộ ra ý cười, cung kính chắp tay nói: "Quả nhiên là làm phiền Thiên Tôn." Mà đối mặt một mặt vui mừng Đế Tôn, Chu Lạc lại hiện ra nét mặt cổ quái, chân mày hơi nhíu lại, mang theo ghét bỏ nói: "Bản hoàng còn tưởng rằng gặp được một cái trắng trắng mập mập tiểu tử đâu, làm sao vẫn là ngươi à?" Nghe vậy, Đế Tôn mặt trong nháy mắt sụt xuống, chợt đầy sau đầu hắc tuyến, nhất thời im lặng ở. Giây lát, vẫn là Đế Tôn hít sâu một hơi, chủ động giải thích nói: "Bản tôn đại mộng và cổ, từ hư chuyển thực, mặc dù cũng không hoàn toàn thành công, nhưng cũng có thu hoạch, cho dù siêu thoát ra, tự nhiên cũng sẽ không lại từ hài nhi bắt đầu tu hành." Thì ra là thế. Chu Lạc gật gật đầu, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng không khỏi ám đạo đáng tiếc. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 342, ngắn ngủi trùng phùng, lại đem rời đi. Gặp đạo phạt thiên tôn tựa hồ lâm vào trong suy tư, Đế Tôn lắc đầu, chợt dương mắt, nhìn về phía ở đây những người còn lại. Đang ánh mắt chạm tới như thế mạo cùng mình không khác nhau chút nào kẻ thành đạo về sau, cho dù là Đế Tôn cũng không khỏi trong lòng run lên. Tôn thượng. Đông Hoàng trên mặt là không che giấu được kích động thần sắc, hướng kính trọng hành lễ một cái. Năm đó, may mắn được có thiên tôn trông nom, ta mới có thể thuận lợi chuyển sinh làm người. Đồng thời cũng phải lấy lửa gạt được cấm khu chí tôn hai mắt, không có bị bọn hắn nhìn ra ta theo hầu. Bởi vì Đế Tôn ngủ say vạn vật nguyên đỉnh bên trong nhiều năm, không dậy trần thế, bởi vậy Đông Hoàng lúc này mới chủ động hướng miêu tả kinh nghiệm bản thân. Nghe vậy, Đế Tôn nhẹ gật đầu, ngữ khí không hiểu, từ đáy lòng cảm khái nói: "Bây giờ, người ta đều từ vạn vật nguyên đỉnh bên trong siêu thoát mà ra, quả nhiên là tuyệt không thể tả." Vạn vật nguyên đỉnh chính là từ Đế Tôn tự tay rèn đúc, ở trong thần chỉ cùng tự nhiên quan hệ chặt chẽ. Cho dù bây giờ Đông Hoàng đã là một cái độc lập sinh linh, nhưng vẫn cũ đối Đế Tôn lòng mang sùng kính. Tới đối đầu, một bên khác Đoạn Đức liền lộ ra rất có điểm lúng túng. Theo lý thuyết, Minh Tôn cùng Đế Tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, tương giao tâm đầu ý hợp, nhưng hắn dù sao chỉ là nhục thân thông linh, lại xuất hiện thế gian. Cứ việc có Minh Tôn ký ức, nhưng cũng khuyết thiếu loại kia chân thực cảm thụ. Có lẽ là cảm ứng được Đoạn Đức tâm tư ba động, Đế Tôn chợt trông lại, khóe miệng hiện hiện ý cười. "Đế Tôn ở đây, cảm ơn đạo hữu lần này xuất thủ tương trợ." Gặp đây, đối diện Đoạn Đức cũng có vẻ rất có điểm chân tay luống cuống, cuối cùng chỉ chắp tay nói: "Đế Tôn nói quá lời, bần đạo bất quá là ứng tiên hoàng chi gọi mà đến thôi, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến." Dừng một chút, giống như là cảm thấy còn có điều không đủ, Đoạn Đức lập tức lại bổ sung: "Huống hồ, tiền thân cùng Đế Tôn quan hệ không ít, bần đạo nhận tình này nghị, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Nghe vậy, Đế Tôn trong hai con ngươi lại bộc lộ hết sức hào quang sáng chói, thần tác đạo ngân xen lẫn, thẳng tắp nhìn về phía Đoạn Đức, giống như là muốn đem nó nhục thân nhìn xuyên. Cái sau trong lòng biết, Đế Tôn ánh mắt nhìn về phía, là kia hai đạo thánh khiết vô cùng luân hồi ấn. Thật lâu, Đế Tôn mới thu hồi ánh mắt, chợt ấy nay chắp tay. Nhìn thấy đạo hữu, liền không khỏi nghĩ cùng cố nhân, nhất thời mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đoạn Đức tất nhiên là thoải mái mà tỏ vẻ không ngại. Một bên, Thông Thiên Minh Bảo cùng trước đây so sánh ngược lại là lộ ra hết sức yên tĩnh, giống như là cố ý giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Đế Tôn tự nhiên cũng sẽ không quên nó, lạnh lùng ánh mắt đảo qua, cuối cùng cũng là chỉ hử một tiếng, cũng không truy cứu cái gì. Thông Thiên Minh Bảo chợt nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh lại. Ùng ùng ùng. Ngay tại Đế Tôn lại xuất hiện thế gian, cùng rất nhiều cố nhân trò chuyện, gặp nhau thật vui lúc. Trong hư không, một đôi nguy nga to lớn, hào hùng khí thế tiên môn chính tại hỗn độn chi hải bên trong chìm nổi. Trên đó, rất nhiều tiên thú, vạn vật sinh linh sinh động như thật, nhật nguyệt tinh đấu, sông núi biển hồ rõ ràng, càng có bất tử dược, đông đảo tiên khí khắc họa hạ trí cao huyền ảo đạo ngân. Cửa này chính là Chu Lạc lấy hỗn độn tiên tinh, chín đại thần kim, vạn vật nguyên khí, luân hồi thạch trở vô thượng tiên liệu đúc thành, vì vô thượng tiên đế khí. Mà theo lấy Chu Lạc tu vi tinh tiến, ngày khác cũng nhất định có thể tiến hóa làm chân chính tiên khí. Giờ phút này, tiên môn trần thế, hạo đãng ra vô lượng thần uy, đại đạo minh ngông, hóa thành từng cái ngân hà buông xuống. Cảm ứng được từ trong tiên môn truyền đến ba động, Chu Lạc ngẩng đầu, khoe miệng mỉm cười, chợt vây vây tay. Ngược lại là suýt nữa quên mất người. Tiên môn có linh, cùng Chu Lạc tương thông, tại trong nháy mắt xé rách hư không, chậm rãi đã rơi vào trong lòng bàn tay. Thế là, ánh mắt của mọi người tự nhiên liền bị Chu Lạc trong lòng bàn tay cổ pháp mà thần bí tiên môn hấp dẫn. Này khí dụng liệu phi phàm, xưa nay hiếm thấy, cho dù so với Đế Tôn tiên đỉnh cũng không chút thua kém, khiến Đoạn Đức, Đông Hoàng, Đế Tôn cũng không khỏi tán thưởng. Xì lù kẻ. Con. Mà Thông Thiên Minh Bảo, Đông Hoàng trung cùng cấp vị thiên đế binh khí, cảm thụ thì càng sâu. Tiên môn phía trên khắc họa đạo ngân, bên trong chứa thần tắc, đều hiển lộ rõ ràng đưa ra tiềm lực thâm hậu, khó mà đánh giá. Liền ngay cả hoang thác bên trong, cũng truyền ra thần chỉ cũng không bình tĩnh ba động. Oanh. Tại mọi người nhìn chăm chú, bất hủ tiên môn chậm rãi mở ra. Chỉ gặp hoàn toàn mông lung, phía sau giống như là thật tồn tại một cái thật lớn trường sinh thế giới, có tiên hà chảy xuôi, vạn đạo oanh minh. Ở trong ngồi xếp bằng một bóng người, dung mạo cùng tiên hoàng không khác nhau chút nào, tự nhiên chính là tiên môn thần chỉ. Trong tiên môn thần chỉ dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm nghị không sợ, không chút nào né tránh địa nhìn thẳng nơi đây rất nhiều chí cường giả trông lại ánh mắt. Mà tại thần chỉ hai tay ở giữa, thì nâng một đoàn sáng chói chói lọi như tinh vân thần mang. Dáng mây xanh đầy trời, ẩn ẩn có đại đạo tiên âm truyền đến. Chính là trước đây bị thu nạp, vạn vật nguyên đỉnh tất cả mảnh vỡ. Chu Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia như tinh vân lục đỉnh mảnh vỡ chợt bay lên, thoát ly tiên môn phạm vi ba phủ, lại lần nữa rơi vào nhân gian. Chỉ gặp, cựu sắc tiên quang mờ mịt, sương mù tràn ngập, ở trong thì là một khối lại một khối tựa như bị ăn mòn đồng xanh mảnh vỡ, lưu động tiên đạo thần vấn. Chu Lạc cũng không nói thêm cái gì, chỉ một chỉ điểm ra, nương theo lấy đồng dạng chói lọi vô cùng tiên quang mãnh liệt mà ra. Ở trong giống như là bao hàm vạn vật, có tạo hóa bất hủ uy năng. Tiên quang hóa thành một tôn lò luyện, lại giống như là muốn một lần nữa rèn đúc vạn vật nguyên đỉnh. Đương nhiên, tiên đỉnh mặc dù vỡ vụn, nhưng vô luận là thân đỉnh, vẫn là tiên đạo pháp tắc mảnh vỡ đều tất cả đều bị tiên môn thu nạp, không mảy may rơi. Bởi vậy, Chu Lạc lấy tạo hóa tiên quang tu bổ, cũng là không thế nào phí sức. Ông. Vẹn vẹn giây lát về sau, một tiếng run rẩy truyền đến, nương theo lấy dáng mây xanh đầy trời, rủ xuống vạn đạo hỗn độn khí, vạn vật nguyên đỉnh lại xuất hiện thế gian. Chỉ bất quá, ở trong hai vị khí linh đều đã thoát ly, mà tiên khí thần chỉ cũng không phải là ngoại nhân tùy tiện có thể đúc lại, bởi vậy bây giờ vạn vật nguyên đỉnh uy năng đại giảm. Nhưng dù vậy, vẫn là viễn siêu phổ thông cực đạo binh khí. Đem vạn vật nguyên đỉnh tại trong tay thưởng thức một phen, Chu Lạc không lưu luyến chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục đồng đỉnh liền hiện lên ở đối diện đế tôn trước người. Đế tôn tựa hồ sửng sốt một chút, chợt mỉm cười, chỉ rũi ra một chỉ, điểm vào vạn vật nguyên đỉnh bên trên, ngự khí cao thâm khó lường nói: "Cảm ơn tiên tôn hảo ý bất quá nha, cái này bảo đỉnh, vẫn là lưu tại nơi này tốt." Nghe vậy, Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, phất ống tay áo một cái, liền đem vạn vật nguyên đỉnh thu hồi, nhưng cuối cùng không khỏi nghi ngờ nói: "Đế tôn ngươi đây là ý gì?" Gặp đây, đế tôn vội vàng nói: "Thiên tôn chớ hiểu lầm. Bản tôn bất quá là nghĩ đến, đã muốn rời đi, mang theo này khí không khỏi có chỗ không tiện." Nói đến chỗ này, đế tôn dừng một chút, trong hai mắt ánh mắt không hiểu, thấp giọng nói: "Huống hồ, đem bảo đỉnh lưu lại, có lẽ có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tôn thượng ngươi muốn đi?" Đông Hoàng một mặt kinh ngạc, chợt nghĩ đến cái gì. Tôn thượng có thể là lo lắng cấm khu chí tôn. "Hừ, lại không xách tiên hoàng công tham tạo hóa, bọn hắn nếu là dám làm cản, ta cái thứ nhất liền muốn đi tìm bọn hắn suối quẩy." Gặp Đông Hoàng một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, đế tôn lộ ra nụ cười vui mừng, khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần như thế. Chợt, đế tôn trong hai mắt ánh mắt hừng hực, để lộ ra bệ nghệ chư thiên, khinh thường cổ kim vô địch khí thế. Chỉ là kéo dài hơi tàn tự chém hạng người, còn vẫn không thể vào bản tôn pháp nhãn. Loại kia tự tin vô địch, hoành ép cổ kim tín niệm truyền đến, khiến Đông Hoàng cũng không khỏi hồi tưởng lại thần thoại những năm cuối cao chót vót tuyết nguyệt. Giây lát, đế tôn thu hồi ánh mắt, khôi phục lại bình tĩnh, gợn sóng nói: "Chỉ là, bản tôn từng đáp ứng tiên tôn, muốn đi hướng một chỗ, vì vạn thế chi mưu. Không biết, đến tột cùng ra sao chỗ? Nếu là tiên hoàng an bài, Đông Hoàng cứ việc không bỏ, nhưng cũng không trở ngại cản chi ý, chỉ hiếu kỳ hỏi." Đế tôn đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến, Chu Lạc nhẹ gật đầu. "Bản tôn muốn đi hướng một cái càng tiếp cận tiên vực to lớn thế giới." "Cái gì?" Thoại âm rơi xuống, một bên lập tức chuyển đến kinh hô thanh âm. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 343, cùng phó thế giới kỳ dị. Ý, sâu trong vũ trụ, vạn đạo hỗn độn mênh mông. Nơi đây giống như là tại lại mở ra đất trời, thời không rối loạn, vô tận tiên quang sôi trào mấy liệt, chém mất hết thảy. Phía sau, tiên hoàng đại đạo khí tức càng là từ đó chỗ tràn ngập ra, cuối cùng giải đầy toàn bộ vũ trụ. Đây là một loại uy hiếp, cũng là im ắng cảnh cáo. Cho dù là từ trước đến nay mắt cao hơn đầu cấm khu chí tôn, tại kinh lịch thông thiên chi họa về sau, cũng không thể không thừa nhận, cực đạo chí tôn, xa không phải tu hành điểm cuối cùng. Đế tôn, bất tử thiên hoàng, thông thiên, tiên hoàng, thậm chí lúc trước Đông Hoàng, chỉ sợ đều đã tương đương với bước vào một cái khác cảnh giới. Bởi vậy, đang nhìn ra đây là tiên hoàng cố ý che lấp thiên cơ về sau, tự nhiên cũng không có chí tôn có can đảm tiến đến nhìn trộm. Xin hỏi trường sinh đạo hữu, ngươi có biết tiên hoàng cử động lần này ý muốn như thế nào a? Bắt đầu, đế tử thần khư chi chủ nghi vấn truyền ra, hạo đạn hướng tiên lăng, ngược lại là không có lưu truyền hướng phàm trần tục thế. Thân là tiên lăng chi chủ, trường sinh thiên tôn tự nhiên sớm đã thức tỉnh. Lại bởi vì trường sinh thiên tôn cùng tiên hoàng tiền thân, đạo phạt thiên tôn rất có giao tình, thế này đã từng trợ lực tiên hoàng, bởi vậy thần khư chi chủ mới có cái này hỏi một chút. Nghe vậy, chân thân ngồi xếp bằng thanh kim trên chiến xa trường sinh thiên tôn gợn sóng cười một tiếng, trên mặt thì là một bộ cao thâm mạn chắc thần sắc, chậm trả lời: "Tiên hoàng làm việc, tự có đạo lý riêng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ." Gặp hắn bộ này diễn xuất, chư tôn cũng là đoán không được đến tột cùng phải chăng đã sớm biết việc này. Vạn vật nguyên đỉnh dị động, không chỉ có đương thời kẻ thành đạo tiên hoàng, minh hoàng hiện thân, liền nối tới đến ẩn vào bất tử sơn bên trong, thâm cư không ra ngoài không hỏi thế sự Đông Hoàng cũng xuất thế, có thể thấy được việc này tuyệt đối không thể coi thường a. Có cổ tôn nóng nhìn sâu trong vũ trụ, không khỏi phát ra cảm thán. Rất nhiều đỉnh thiên lập địa, như rất giống ma to lớn hư ảnh cùng nhau trầm mặc, hiển nhiên trong lòng cũng là không sai biệt làm ý nghĩ. Chẳng lẽ, quả nhiên là đế tôn lại đem quân lâm thế gian? Có chí tôn lại lần nữa đưa ra như thế hoang đường suy đoán, trong lúc nhất thời, nhưng cũng không người dám làm ra khẳng định phán đoán. Tiên hà mở mịt bên trong, mấy đạo chí cao vô thượng thân ảnh đứng sừng sững. Tại đế tôn nói ra, muốn tiến về cái nào đó tiếp cận tiên vực to lớn thế giới về sau, một bên hoang tháp bên trong lại chuyển đến thần chỉ kinh hô. Lần này vạn vật nguyên đỉnh xuất thế, chạy đến nơi đây, chẳng lẽ cùng đế tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ người hoặc binh khí? Chỉ có cái này hoang tháp cùng đế tôn không thân chẳng quen, kế hoạch thậm chí còn có ngày xưa bị ngăn chặn tiến vào tiên vực thủ cũ. Bất quá là bởi vì hoang tháp bị quản chế tại Đông Hoàng, lúc này mới bị động thuận theo đến chỗ này xuất lực. Cũng bởi vậy, cho dù mới chư tôn trò chuyện vui vẻ, nó cũng thật lâu trầm mặc, cũng không mở miệng. Mà bây giờ, đang nghe đế tôn đề cập một cái thế giới khác về sau, nó cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Hoang tháp chính là trong truyền thuyết hoang thiên đế vũ khí, thân là thế này lưu truyền đến nay cổ xưa nhất tiên khí một trong, rất có sắc thái thần bí. Giờ phút này, chư tôn một cách tự nhiên đều hướng quăng tới ánh mắt. Sao, hoang tháp ngươi lại cũng biết được thế giới kia? Đông Hoàng cũng một mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi. Bởi vì hoang tháp xem như bị hắn cùng Nguyên Hoàng cưỡng ép thuyết phục, lúc này mới lưu tại bất tử sơn bên trong, lại mình thời gian dài chiếm cứ hoang tháp nội bộ tiểu thế giới, muốn diện hóa nhân gian tiên thổ, cho nên hoang tháp thần chỉ đối bọn hắn luôn luôn cũng không quá cảm mạo, chưa có phản ứng. Dẹn luận là bây giờ hoang tháp lại chủ động phát ra thần âm vang lên ầm ầm, không phải do Đông Hoàng không ngoài ý muốn. Bất quá tại Đông Hoàng hỏi thăm về sau, hoang tháp nhưng lại khôi phục trầm mặc, một bộ thủ khẩu như bình bộ dáng. Gặp đây, bên cạnh Chu Lạc mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Bản hoàng ngược lại là từng nghe qua một chút chuyện cũ, nghe nói chân chính tiên vực đã sớm tổn hại, đại đạo pháp tắc cũng thiếu thốn, mà hoang thiên đế vì tu bộ tiên vực, người vì diễn hóa ra đại thế giới, muốn đền bù khuyết tổn tiên vực, có lẽ chính là nơi đây. Chu Lạc trong lòng biết, Hoang Thiên Đế diễn hóa thế giới tại Cửu Long Kéo Quan bên trong, về phần thế giới kỳ dị đến cùng có phải hay không Hoang Thiên Đế lưu lại, liền ngay cả hắn cũng không dám khẳng định. Lập tức, hắn đem như thế bí ẩn nói ra, không khỏi khiến Đoạn Đức cùng Đông Hoàng đều kinh ngạc. Đối với Hoang Thiên Đế, bọn hắn luôn luôn chỉ coi làm nhân vật trong truyền thuyết, chỉ có một tòa hoang tháp truyền thế, lại không bất cứ chuyện gì dấu vết lưu truyền. Nhưng Tiên Hoàng lại nói chắc như đinh đóng cột, tiên vực có thiếu, năm đó là Hoang Thiên Đế vì đền bù tiên vực, mặt khác diễn hóa một chỗ thế giới kỳ dị ra. Nghe nói lời ấy, Hoang Tháp cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, ở trong truyền gia thần chỉ hơi có vẻ chần chờ thanh âm. Có lẽ, thật là Hoang Thiên Đế lưu lại thế giới cũng nói không nhất định. Xin nhờ, có lầm hay không? Ngươi không phải Hoang Thiên Đế binh khí sao? Ngươi ngược lại tốt, trái lại hỏi chúng ta tới. Thông Thiên Minh Bảo từ trước đến nay không tính là người tốt lành gì, lúc này tự nhiên là nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Có lẽ là binh khí ở giữa tự có trung đụng đạo lý, bị Thông Thiên Minh Bảo cái này một kích, Hoang Tháp cũng ngồi không yên. Hừ, bản tọa thân là tiên khí, tự nhiên là Hoang Thiên Đế tự tay luyện chế. Chỉ bất quá, ngày xưa ra chút đường rẽ, dẫn đến bản tọa đã mất đi bộ phận căn cơ, ký ức cũng không hoàn toàn. Nói đến đây, Hoang Tháp quanh thân phóng thích ra quang mang lúc sáng lúc tối, cho thấy thần chỉ trong lòng cũng không bình tĩnh. A, cái gọi là Hoang Tháp, nguyên lai thật là vứt bỏ chi vật. Thông Thiên Minh Bảo muốn ăn đòn thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như là cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Ngươi, chín tầng bảo tháp quanh mình, chạy xuôi tuế nguyệt hồng hoang lực lượng, làm cho này địa đại đạo chấn động. Đủ rồi. Cuối cùng, vẫn là Chu Lạc xuất thủ, ngăn lại cái này náo cho kịch. Đế tôn thụ ta nhờ, hoàn toàn chính xác muốn tiến về cái kia kỳ dị thế giới, sớm bố trí. Chu Lạc mở miệng, đối với cái này hơi làm giải thích. Xin hỏi Tiên Hoàng, thế giới kia nhưng có gì nguy hiểm? Một bên Đông Hoàng đặt câu hỏi. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc cũng chỉ có thể chi tiết nói tới. Thế giới kia tình huống cụ thể, bản hoàng cũng không rõ ràng. Bất quá, có thể khẳng định là trong thế giới kia trường sinh vật chất xa nhiều hơn nhân giới, lại đại đạo thiên tâm cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng tuyệt đối có thể sinh ra hoàng đạo trở lên cao thủ. Nghe vậy, Đông Hoàng cao mày, vẹn vẹn hơi suy tư, Đông Hoàng chợt trầm giọng nói: "Nhược quả đúng như Tiên Hoàng lời nói, kia thế giới kỳ dị bên trong tất nhiên có cực đạo chí tôn, thậm chí không thiếu chúng ta cái gọi là thiên đế cấp cường giả, đối với bây giờ tôn thượng tới nói, thực sự cũng không phải là đất lành." Chu Lạc còn chưa mở miệng, một bên Đế Tôn lại trước không vui: "Thế nào, ngươi là cảm thấy bản tôn không được?" Đông Hoàng vội vàng xin lỗi: "Ta tuyệt không ý này, chỉ là Tôn thượng bây giờ mới từ vạn vật nguyên đỉnh bên trong siêu thoát, nguyên khí đại thường, nếu là trên một người đường, song quyền mặc dù dung manh vẫn như cũ, nhưng lại chưa hẳn có thể địch qua không biết cụ thể số lượng đối thủ. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Đế Tôn lần này vì từ bên trong tiên đỉnh siêu thoát, làm sao có thể không trả giá đắt. Bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì cấp chí tôn tu vi, đều đã xem như vạn hạnh. Ta nguyện bồi Đế Tôn một đạo tiến về." Xung phong nhận việc người, chính là Hoang Tháp. Ngoài miệng mặc dù nói không rõ ràng nơi đó phải chăng vì Hoang Thiên Đế lưu lại thế giới, nhưng động tác cũng rất thành thật. "Hừ, không ai để ý ngươi ý nghĩ." Một bên Thông Thiên Minh Bảo không chút lưu tình ít kỳ sự thật này. Hoang Tháp nghẹn lời đồng thời, Đế Tôn lại quay đầu lại, cười cười. Nơi đó thế nhưng là một cái so với nhân giới thêm gần tiên thế giới, không biết Minh Bảo ngươi là có hay không có hứng thú. Cái này, ăn ngay nói thật, Thông Thiên Minh Bảo tự nhiên là đối với cái này có chút ý động, chỉ tiếc, vừa đến, nó sợ Đế Tôn công báo tư thủ, chờ đến nơi đó thật là chính là để cho mỗi ngày không nên, tiêu đất đất chẳng hay, chẳng lẽ không phải muốn mặc kệ trả đạm. Thứ hai, Minh Bảo thân là thiên đế khí, cũng không thọ nguyên chi lo, mà lại hắn đã lục lọi ra một đầu thích hợp bản thân tiến hóa chi lộ. Thực sự không cần bỏ gần tìm xa. Ngay tại Minh Bảo trầm mặc thời khắc, một bên Đông Hoàng lại giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, dứt khoát kiên quyết nói: "Ta nguyện theo Tôn thượng cùng nhau đi tới, còn xin Tiên Hoàng đáp ứng." Nghe vậy, Chu Lạc dương mắt, nghiêm túc dò xét cái sau. Gặp hai mắt trong suốt, ánh mắt hừng hực, lại thần niệm thông thấu vô cùng, hiển nhiên cũng không cái gì ý khác. Tôn thượng thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, ta cùng nhau đi tới, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ, đối với hoàn thành Tiên Hoàng ngươi nhắc nhở cũng càng có nắm chắc. Đông Hoàng lời ấy ngược lại là nói tiến vào Chu Lạc đáy lòng. Bây giờ thế giới kỳ dị bên trong đến tột cùng là bực nào tình huống, không người có thể nói rõ được. Vẹn vẹn dựa vào Đế Tôn một người, quả thực có chút mạo hiểm. Mà Đông Hoàng dễ chính Miêu Hồng, tuyệt đối là Chu Lạc cùng Đế Tôn đều tin qua được người. Hơi suy tư, Chu Lạc trên mặt chợt lộ ra ý cười. Nếu như thế, ngươi liền cùng Đế Tôn cùng nhau tiến đến đi. Lượng bên cạnh Hoang Tháp một chút, Chu Lạc tiếp tục nói. Đã Đế Tôn muốn đem vạn vật nguyên đỉnh lưu tại nhân giới, vậy liền đem Hoang Tháp cũng cùng nhau mang lên đi. Cảm ơn Tiên Hoàng. Đông Hoàng cùng Hoang Tháp bên trong giai truyền đến kịch liệt thần niệm ba động, Đế Tôn cũng mỉm cười chắp tay. Bây giờ, Lục Đồng Đỉnh, Tiên Kiếm, Tiên Điện đều xem như tại trong lòng bàn tay, một tòa Hoang Tháp đích thật là không quan trọng gì. Huống chi, luyện hóa thế giới kỳ dị cũng là chân chính hạng nhất đại sự. Trong lòng suy nghĩ Chu Toàn, Chu Lạc lại không lo nghĩ, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một chương tựa như nhật nguyệt tinh chỉ riêng đúc thành đồ quyển hiện hiện lòng bàn tay, mà đổi thành một bên thì là toàn thân trắng như tuyết, như ngọc điêu thành thần thụ. Hai vừa mới xuất hiện, liền chiếu rọi đến nơi đây thủy thải tràn ngập, giống như là muốn phi thăng lên trời. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn, có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 344, vạn cổ một cái chớp mắt, đạp trời mà đi. Chu Lạc trong tay có tiên quang lấp lóe, nhưng cũng không phải là cỡ nào sáng chói chói lọi. Kia là một bức sách cổ, giống như là nhật nguyệt tinh huy ngưng tụ mà thành, trong sáng mà thần thánh. Vào tay chỗ vô cùng nhu hòa, trên đó càng có ánh sao lấp lánh, có ánh sáng long lanh, không khỏi làm cho người tâm động. Cái này tiên chân đồ là ngày xưa Chu Lạc từ độ kiếp thiên tôn nơi chôn cất bên trong đoạt được. Giờ phút này, Chu Lạc đem nó trải rộng ra, đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt, chính là phía sau một chỗ đại long bay lên, bảo vệ một châu lạc ấn, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá vỡ hồng trần, phi thăng tiên vực bên trong. Côn Luân 90 Cửu Long Sơn. Mọi người ở đây, đối nơi này cũng không tính là lạ lẫm, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có cỡ nào để ý. Nhưng trừ cái đó ra, càng có hai đạo hư vô mờ mịt, mông lung lạc ấn hiển hóa, chỉ dẫn hướng trong cõi u minh chân thực tồn tại đại thế giới. Không phải khác, chính là tiên vực cùng thế giới kỳ dị hư không tọa độ. Cái trước là thần thoại những năm cuối, đế tôn mở tiên lộ lúc lạc ấn mà xuống. Mà cái sau thì là vài ngàn năm trước, thi hoàng tại thông thiên cổ tinh trước âm thầm khắc họa xuống tới. Không cần biết ra sao, chỉ dựa vào cái này hai nơi hư không tọa độ tồn tại, tiên chân đồ đều có thể xưng vô giới chi bảo. Nếu là lan truyền ra ngoài, nếu như cấm khu chí tôn đánh nhau vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt chí bảo. Thì ra là thế, ngươi lại đã sớm đem chỗ kia thế giới kỳ dị tọa độ khắc họa mà xuống, khó trách. Hoang tháp bên trong truyền đến ông Minh Chi Thành, ở trong thần chỉ cảm khái. Vô luận là nếu muốn đánh tiến vào nhập tiên vực, vẫn là thế giới kỳ dị con đường, không có chính xác tọa độ lời nói, cho dù công tham tạo hóa, cũng tùy tiện khó mà đạt thành. Bây giờ, có này tiên đồ nơi tay, đã coi như là thành công một nửa. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên khác, kia là một gốc toàn thân tựa như bạch ngọc điêu thành thần thụ. Tràn đầy như đại dương mênh mông sinh mệnh thần năng khuyết tán ra đến, càng có trường sinh bất hủ khí cơ tràn ngập. Thông thiên thần mục trạng thái có chút kỳ dị, sinh cơ tự nhiên cũng không đoạn tuyệt, nhưng cũng được luyện chế thành cùng loại với bí bảo loại hình tồn tại. Lại thêm nhiều năm trước tới nay, Chu Lạc lúc nào cũng tế luyện, càng là khiến cho càng thêm thông linh gần tiên. Giờ phút này, từ thông thiên thần mục bên trên để lộ ra khí tức, cho dù là cực đạo chí tôn cũng muốn ghé mắt. Trong truyền thuyết, này cây từ xưa liền lớn ở thông thiên cổ tinh sở tại địa giới, năm đó càng là có thể thẳng tới tiên vực bên trong. Bây giờ, có nó nơi tay, đế tôn cùng Đông Hoàng tiến vào thế giới kỳ dị, đương lại không cách trở. Hiển nhiên, xem trí nhớ kiếp trước, Đoạn Đức đối cái này bí ẩn đã sớm rõ ràng trong lòng. Nghe vậy, Chu Lạc đảo mắt một vòng, chợt khẽ mỉm cười nói: "Muốn tiến về thế giới kỳ dị, nếu là chư vị đều có thể xuất thủ tương trợ, đương sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền khai thiên đường đi." Kia là tự nhiên. Ở đây Chí Tôn cùng Bình Khí cùng nhau đáp lại nói: "Thế giới kỳ dị là thủ, cho dù biết tọa độ cụ thể, không có thiên đế cấp bậc chiến lực, tùy tiện cũng khó có thể đánh xuyên qua thế giới hàng rào, xuyên qua ra một cái thông đạo tới. Mà đám người đồng loạt xuất thủ, tự nhiên liền có thể dùng ít sức không ít." Hạ quyết tâm, Chu Lạc cùng Đông Hoàng một ngựa đi đầu, hai người lẫn nhau, chợt đấm ra một quyền. Đế Tôn, Đoạn Đức, Minh Bảo, Hoang Tháp chờ theo sát phía sau, cộng đồng đánh ra tự thân chói mắt nhất tiên tác. Ầm ầm. Thế này cường đại nhất một đám tồn tại cùng tồn tại, cho dù là chân tiên lâm trần, nói không chừng cũng muốn nuốt hận. Vẹn vẹn một kích phía dưới, vũ trụ bình chướng liền vỡ vụn, xuyên qua ra một đầu đường hầm to lớn tới. Chỉ một thoáng, nơi đây hỗn độn mênh mông, có tiên quang bay múa, thủy thải vạn đạo. Tiên lộ cuối cùng thì là một cái to lớn vô biên thế giới chân thật tại chìm nổi. Cùng lúc đó, nổ thật to vang vọng trong đại vũ trụ. Giống như là thiên băng địa liệt, thiên tâm vạn đạo cũng nổ tung. Chí cao vô thượng, làm cho người sợ hãi thần rung động khí tức, từ sâu trong vũ trụ truyền đến, lan tràn hướng lục hợp bát hoang. Chư thiên vạn giới, phàm là có linh tồn tại, đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía cùng một cái phương vị. Đây là, trước đây, vạn vật nguyên đỉnh hiện thế, chư tôn sớm đã thức tỉnh, thời khắc chú ý nơi đó biến hóa. Bây giờ, thịnh đại ba động quyết tán, tận thế khí tức giải đầy toàn bộ vũ trụ. Cho dù tiên hoàng lại là công tham tạo hóa, nhưng cũng không cách nào che lấp cái này chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ thần uy. Đối với loại ba động này, chư tôn cũng không lạ lẫm. Thần thoại thời đại từng gặp, vài ngàn năm trước thông thiên chuyện cũ cũng rõ mồn một trước mắt. Tuyệt đối là có người đánh xuyên qua thế giới hàng rào. Chẳng lẽ nói, tiên hoàng thật đạt đến khó mà ước đoán cảnh giới? Dù cho cũng không phải là thời gian chính xác, địa điểm chính xác, hắn cũng muốn nghịch thiên thành tiên. Có chí tôn phát ra khó có thể tin kinh hô, chỉ cảm thấy thân ở mộng ảo bên trong. Không nên quên, ngoại trừ tiên hoàng bên ngoài, còn có Minh Hoàng, Đông Hoàng, cùng vạn vật nguyên đỉnh cùng hoang tháp hai kiện tiên khí. Như thế chiến trận, thật có khả năng bị bọn hắn mở ra tiết lộ. ISV đút họ vừa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả chí tôn đều lâm vào chấn kinh. Có người tỉnh táo phân tích nói, nghe nói lời ấy, không ít chí tôn đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thậm chí, không ít chí tôn trong hai con ngươi đều bộc lộ tinh quang. Đặc biệt là Trường Sinh, Tiêu Giao chờ cùng Tiên Hoàng quan hệ cũng không tệ lắm chí tôn, đã tại mặc sức tưởng tượng, nếu là cái sau thành công quán thông tiết lộ, bọn hắn phải chăng cũng có thể thuận đường đi dựng cái xe tiện lợi. Vô luận ngoại giới chư tôn như thế nào ước đoán, Chu Lạc đều cũng không thèm để ý. Giờ phút này, hắn đã đem thông thiên thần mục kích hoạt. Nương theo lấy cổ lão mà huyền ảo chú ngôn vang lên, thần mục mãnh liệt địa hấp thu tiên quang, hỗn độn nguyên tinh, bắt đầu sinh trưởng tốt. Vâng. Lại thêm có Chu Lạc đám người nâng lên cùng thôi động, chỉ một cái chớp mắt, thần mục liền trưởng thành đến trong truyền thuyết có thể thông thiên tình trạng, tham dò vào trước đây chư tôn xuyên qua ra trong thông đạo đi. Tê lạc, không có chút nào cách trở, thần mục đỉnh trực tiếp thăm dò vào thế giới kỳ dị bên trong. Đến tận đây, thông thiên thần mục liền thành công hóa thành một cây cầu, vắt ngang tại lượng giới ở giữa. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ cần có thể chịu đựng được ven đường cũng không tính đặc biệt mãnh liệt hỗn độn, tiên quang thủy triều, bất kỳ người nào đều có thể trải qua này tiến vào thế giới kỳ dị bên trong. Nhìn trước mắt một màn này, bao quát Chu Lạc ở bên trong, tất cả mọi người thỏa mãn gật gật đầu. Đế Tôn bước lên phía trước, Đông Hoàng cùng Hoang Tháp thì theo sát phía sau. Lưỡng giới ở giữa, cách ngàn tỷ lớp hỗn độn chi hải, không hết tiên quang sôi trào mấy liệt. Giờ phút này, bất quá là đám người bằng vào tu vi, cùng thông thiên thần mục tương trợ, ngắn ngủi đem lượng giới quán thông, khó mà bền bỉ. Một bước phóng ra, đặt ở kiên cố thông thiên thần mục phía trên, Đế Tôn cùng Đông Hoàng cũng không khỏi quay đầu, trong hai con ngươi ẩn chứa phức tạp tình cảm. Ánh mắt rơi xuống Chu Lạc trên thân, Đế Tôn thở dài, chậm chỉnh trọng chắp tay nói: "Lần này đi thế giới kỳ dị, định không phụ thiên tôn nhờ vả." Đế Tôn ngữ khí âm vang, tràn ngập tự tin vô địch tín nhiệm. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực, tương trợ tôn thượng. Một bên Đông Hoàng cũng mở miệng, cho thấy kiên định quyết tâm. Về phần Hoang Tháp thì vẫn như cũng là bình chân như vậy, giống như là chuyện không liên quan tới hắn. May mắn, mọi người tại đây vốn là không đối hắn ôm lấy cái gì chờ mong. Chỉ cần hắn có thể tận tốt làm binh khí chức trách, phát huy ra tiên khí uy năng liền có thể. Có hai vị lời nói này, bản hoàng tự nhiên cũng là vô cùng an tâm. Gặp đây, Chu Lạc cũng thần sắc trịnh trọng, hướng hai người truyền đạt tín nhiệm của mình. Gật gật đầu, Đế Tôn ánh mắt liền nhìn về phía một bên Đoạn Đức, cười cười nói: "Ngày khác lại gặp lại, nhất định phải cùng đạo hữu tự thần thoại chuyện xưa." Nghe vậy, Đoạn Đức đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng ánh mắt, trầm giọng nói: "Ngày khác gặp lại, chúng ta tất nhiên đều đã đăng lâm tiên đạo, đến lúc đó, lại nối tiếp chưa xong chi chiến." Nghe Đoạn Đức nói như vậy, Đế Tôn đầu tiên là kinh ngạc, chợt ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha ha, tốt, bản tôn chắc chắn chờ lấy ngày đó tiến đến." Nguyên bản nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly quét sạch sành sanh, Đế Tôn cũng không quay đầu lại, cùng Đông Hoàng, Hoang Tháp một đạo, hóa thành nhất là chói lọi thần hồng, thoáng qua biến mất tại thần mục cuối cùng. Ông, một tiếng run rẩy truyền đến, thần mục hơi rung, thế giới kỳ dị hàng rào phía trên nổi lên đạo đạo gợn sóng. Thuộc về Đế Tôn, Đông Hoàng thân ảnh cùng khí tức khó tìm nước kiếm. Và anh, nhân giới trong vũ trụ, bộc phát ra nhất là thịnh đại văn minh, nơi đây tiên quang nổ tung, hỗn độn lan lộn, cũng không còn cách nào che lấp. Chiếu rọi tại chư tôn tầm mắt bên trong, là Tiên Hoàng, Minh Hoàng chí cao vô thượng thân ảnh. Tại trước người bọn họ, là đã dần dần khép kín to lớn cái nước, ở trong còn có không hết tiên quang tràn lan ra. Ai cũng không ngờ rằng, lại sẽ là kết cục như vậy. Cuối cùng, tin tức rốt cục truyền ra, là Đông Hoàng xuất thế, tại thế này lại xuất hiện, xâm nhập tiên lộ bên trong. Chương 345, sau cùng huy hoàng. Vô luận là Tiên Hoàng, vẫn là các lớn sinh mệnh cấm khu, đều không có đối tin tức này có chút che giấu ý tứ, mặc cho chuyển hướng trong vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Trước đây, vạn vật nguyên đỉnh xuất thế, chư thiên vạn giới chuẩn hoàng đều có thể nhìn thấy. Nhưng mà, đương Tiên Hoàng, Minh Hoàng, Đông Hoàng chờ tuần tự giáng lâm, đại đạo mênh mông, chế mất hết thảy. Chỉ có cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, thoáng nhìn cuối cùng tiên lộ biến mất quang cảnh. Nhân tộc đệ nhất hoàng, đế tôn tại thế. Những này nặng nề vô cùng xưng hảo, chỉ hướng chỉ có một người, Đông Hoàng. Đương Đông Hoàng xuất thế, tái chiến tiên lộ tin tức truyền ra về sau, không khỏi gọi lên vô số cường tộc, cổ giáo phủ đuổi nhiều năm hồi ức. Mấy chục vạn năm trước, có một vị cái thế nhân kiệt hành không xuất thế, thành đạo trước đó liền dẫn tới cấm khu tồn tại chú mục cùng truy sát. Nhưng mà, dù vậy, nhưng như cũng bị chạy thoát, cuối cùng thành đạo, một thế độc tôn. Không chỉ có như thế, tại Đông Hoàng thống ngự chư thiên thời đại, cấm khu uy nghiêm cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Hắn xuất nhập cấm khu, cùng cổ tôn thanh toán, giết chết không chỉ một vị như thế tồn tại. Càng là xâm nhập Bất Tử Sơn, đạt được lịch thiên tạo hóa, lấy đế tôn ngày xưa luyện tiên khí còn sót lại thần liệu làm căn bản, đúc thành mình cực đạo hòa minh. Trên thực tế, bởi vì dung mạo cùng ngày xưa thần thoại đế tôn không khác nhau chút nào, tại Đông Hoàng đắc đạo trước đó liền có đế tôn tái thế nghe đồn. Lại thêm binh khí cũng cùng đế tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ, không khỏi khiến thế nhân các loại phỏng đoán. Mà ngồi vững Đông Hoàng vô thượng thần uy, là hắn có chút bình đạm mà tưởng hòa kết cục. Chính là tại Đông Hoàng cung trong thọ hết chết giả, hóa đạo mà kết thúc. Có lẽ thế gian không có lưu truyền, nhưng các đại cường tộc cổ giáo chân quý nhất trong điện tịch tất nhiên có ghi chép. Xưa nay cũng không phải là không có làm thế hoàng giả uy lẫm cấm khu, nhưng đều không ngoại lệ, tại lúc tuổi già huyết khí khô bại về sau, đều tao ngộ xưa nay hiếm thấy đại khủng bố, huyết tinh mà hắc ám. Mà Đông Hoàng lúc tuổi già lại như thế bình đạm, không có vang dội cổ kim náo động, cũng không có chém giết cùng đổ máu. Không khác, chính là bởi vì công tham tạo hóa, cho dù tuổi già sức yếu, cấm khu bên trong vô thượng tồn tại cũng không dám mạo hiểm bất luận cái gì phong hiểm, ra tay với hắn. Đương nhiên, bây giờ xem ra, có lẽ là bởi vì chí tôn đều biết, Đông Hoàng cũng không chân chính mất đi, mà là ẩn giấu đi cũng nói không nhất định. Nhưng vô luận như thế nào, như thế mạo phạm cấm khu uy nghiêm, cuối cùng như cũng được kết thúc yên lành Đông Hoàng, thần uy cái thế, không người hoài nghi. Vốn cho rằng, thế này có Tiên Hoàng, Thông Thiên đắc đạo phía trước, Minh Hoàng lịch thiên thành công ở phía sau, đã xem như khiến một thế này huy hoàng đến cực đỉnh. Nhưng là, Đông Hoàng mang theo Hoang Tháp lại xuất hiện, tại thế này đánh xuyên tiết lộ, càng là lưu lại khiến hậu nhân khó mà coi nhẹ, một trang nổi bật. Chúng sinh sôi sùng sục, sau đó trong mấy trăm năm vẫn như cũng làm không biết mệnh thảo luận lấy cái đề tài này. Đông Hoàng thành công không? Không người biết được. Có người nói, tại tiên lộ khép kín sát na, thấy được một cái hư ảo mông lung, nhưng to lớn vô biên thế giới. Cũng có người nói, hắn gặp được tiên khí không trọn vẹn mảnh vỡ, phiêu phủ ở vũng máu bên trong, nương theo lấy cụt tay cụt chân, tấu vang lên một khúc thịnh thế bi ca. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có ở đây Tiên Hoàng, Minh Hoàng biết được. Liền ngay cả cấm khu chí tôn, cũng thản nhiên tiếp nhận thuyết pháp này. Dù sao, Đông Hoàng cùng Hoang Tháp biến mất, là sự thật không thể chối cãi. Mà có lòng nghi ngờ, đối vạn vật nguyên đỉnh cùng đế tôn một chuyện còn không chừng hàng người. Đang nghĩ đến bao trùm chư thiên vạn đạo phía trên Tiên Hoàng về sau, cũng đành phải không cam lòng đè xuống nội tâm sao động, tiến tĩnh như cũ. Chư giới thứ nhất bởi vì tuế nguyệt thay đổi, thời gian trôi mau mà đi, lại là gần ngàn năm quan cảnh. Đây là một cái sáng chói đến cực hạn đại thế, chòm sao long lánh, giống như giếng phun, các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết huyết mạch hàng thế. Không chọn vẹn hỗn độn thể, thần chủ, bất diệt kim thân, thương thiên phách thể các loại, cái này đến cái khác địa của thời. Nếu là đổi lại từ xưa đến nay bất luận cái gì thời đại, ngay trong bọn họ không ít người đều đem chứng đạo vì hoàng, hưởng một thế chí cao vô thượng đạo quả. Nhưng mà, giáng sinh tại một thế này, là vận may của bọn hắn, nhưng lại là bất hạnh. May mắn là, bọn hắn chứng kiến thần thoại khai sáng, Tiên Hoàng cùng Thông Thiên Cổ Hoàng phá diệt vạn đạo, song song thành hoàng, cho thấy viễn siêu cực đạo hoàng tôn kinh khủng chiến lực, làm hậu thế người tu hành chỉ dẫn ra càng khoáng đạt con đường phía trước. Mà bất hạnh chỗ cũng ở đây. Tiên Hoàng lâm trần, coi là thật tựa như cựu thiên tri thượng đế quân, hoành đè người thế gian, lượt lịch cổ kim cũng tìm không được mấy cái địch thủ. Cho dù về sau Minh Hoàng nghịch thiên đắc đạo, cũng khó mà phân đi quá nhiều quan mang. Càng không cần nhắc tới các loại thành đạo thần chủ, hỗn độn thể các loại, lộ ra càng thêm ngầm đạm, nhất đại vô địch huyết mạch triệt để biến thành vật làm nền. Đây là nhân gian một cái đại thế, lại chỉ lóe ra thuộc về một người quan mang. Hắn sang chói lóa mắt đến cực hạn, sừng sững thần sơn chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Từ Đông Hoàng sông tiên lộ biến mất đến nay, tiên hoàng càng thêm thâm cư không ra ngoài, ngồi xếp bằng cổ thiên đỉnh di tích chỗ sâu, chỉ có ngẫu nhiên xông ra bất thế tiên quang, hiện lộ rõ ràng cho dù không xuất thế, vẫn như cũ quân lâm thiên hạ. Đoạn này tuế nguyệt bên trong, có linh tinh mấy người xuyên qua cấm kỵ chi hải, đến bị ngạn, nhưng cũng không thể thành công nhất kiến tiên hoàng. Tới đối đầu, một vị khác hoàng giả thống trị, theo một ý nghĩa nào đó, so với tiên hoàng càng thêm làm cho người khác sâu ấn tượng. Đạt được nguyên thần, nguyên quỷ về sau, đoạn đức ngộ đạo nhiều năm, đối pháp lý đạo tắc vận chuyển, thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đều càng lên hơn một tầng bậc thang. Tại hắn xuất lĩnh phía dưới, địa phủ âm binh âm tướng dốc toàn bộ lực lượng, tại chư thiên vạn vực bên trong đào móc ra một chỗ lại một chỗ thần thổ. Bên trong, có là cổ nhân lưu lại vô chủ tăng địa, tiểu thế giới các loại, càng nhiều thì là thiên địa tạo ra bản nguyên thần thổ, sinh ra đến nay cũng không bị thế nhân tìm được. Bây giờ, lại đều đã rơi vào địa phủ chi thủ. Đào móc di tích quá trình bên trong, không khỏi sẽ lan đến gần sinh tại nên khỏa cổ tinh phía trên đông đảo sinh linh. May mắn, tại đoạn nước ước thúc giới, địa phủ hành động cũng không đối đương thời người tạo thành ngoài định mức ảnh hưởng. Chỉ bất quá, thường thường địa phủ đại quân qua đi, cổ lao trong di tích đều như cá giết sang sông, bị cướp sạch không còn, mà thai ngén tiên tài địa bảo thần thổ, cũng thường thường mười tồn một hai, không khỏi khiến chúng sinh ghé mắt. Đối với cái này, đoạn đức ngược lại là không thèm để ý chút nào, hồng quang đầy mặt, ra vẻ cao thâm địa thở dài nói. Trời xanh có đức yêu sinh, bần đạo làm việc, quả thật không bàn mà hợp tiên đạo, đối vạn sự vạn vật đều có lưu một chút hy vọng sống. Thân là đương thời hoàng giả, đương nhiên sẽ không có người có can đảm đi nói cái gì, nhưng đợi toàn hóa, việc dấu vết tự nhiên cũng sẽ chi tiết lưu truyền nhân gian. Vâng. Một ngày này, Chu Lạc ngồi xếp bằng ở trong thiên đỉnh, cũng không như thường ngày tu hành. Đạo pháp nguyên thần sớm đã thông u, trong cõi u minh sinh ra dự cảm đến, có chút chờ mong người kia đến. Huyết khí ngập trời, tràn đầy như biển. Một đạo bị quang huy bao phủ thân ảnh, sáng chói sinh hà, uy nghiêm vô thượng một cách tự nhiên tràn ngập ra, khắc vạn đạo gào thét, đan dệt ra từng sợi đạo ngân. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía người kia nhục thân, giống như là muốn thấy rõ bản nguyên. Chỉ gặp bóng ánh sáng long lanh, tựa như lưu ly đúc thành bảo trong cơ thể, bảo huyết xích hồng hoàn mỹ, ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng. Chương 346, đại thế kết thúc, minh hoàng tọa hóa. Bây giờ, Chu Lạc đã gần 8000 tuổi. Đối với bình thường chuẩn hoàng tới nói, đã dầu hết đèn tắt, tiếp cận nhân sinh điểm cuối cùng. Liền ngay cả các loại thành đạo thần chủ, năm gần đây cũng đã rất ít xuất thế. Mọi người đều suy đoán, không lâu liền muốn tự phong, thế này đương sẽ không lại hiện. Nhưng mà, lúc này Chu Lạc vẫn như cũ sợi tóc có ánh, cơ thể sinh huy, huyết khí vọt tận trời cao. Tại hắn cảm ứng bên trong, thậm chí còn xa chưa đến đời này đỉnh điểm, hay còn ở vào mạnh mẽ lên cao thời kỳ. Như thế bí văn nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ chư thiên vạn giới sinh linh đều sẽ không khỏi sợ hãi thần rung động. Nhưng mà, Chu Lạc lại cảm thấy lẽ ra như thế. Kiếp trước, hắn lấy đạo phạt tiên tôn nhục thân đúc xuống kiên cố nhất đạo cơ, cứ việc bị thần thoại tiên đao ma diệt, nhưng cuối cùng bảo lưu lại bộ phận bản nguyên. Phía sau, hắn là bị bất tử thiên hoàng lấy vô thượng thủ đoạn tỉnh lại, thế này căn cơ quả thực được xưng tụng là vang dội cổ kim. Không chỉ có như thế, hắn khai sáng tạo hóa tiên kinh càng là trực chỉ tiên đạo trường sinh, bản thân liền có thần quỷ khó lường uy năng. Cho dù là giờ phút này, 9 tầng tiên đài đỉnh chót, bất hủ tiên môn có chút mở ra, trường sinh khí hơi thở lúc nào cũng chạy xuôi, khiến cho thọ nguyên kéo dài, viễn siêu còn lại thiên đế cấp từng giả. Bởi vậy, khi thấy người tới niên kỷ cùng mình không khác nhau chút nào, lại huyết khí đồng dạng kinh người lúc, liền ngay cả Chu Lạc cũng không khỏi thở dài. Không hổ là hậu thế trong truyền thuyết đại thành thánh thể, mà thái cổ thời kỳ, loại thể chất này còn vẫn được xưng là bất diệt kim thân. Đúng vậy, đến đây khiêu chiến người, chính là một thế này đản sinh bất diệt kim thân. Năm đó, chiến bại đại địch Thương Thiên Phách Thể lúc, Chu Lạc tiến đến nhìn qua, định ra trận chiến này. Bây giờ, chính là đến đây thực hiện ước định. Một đầu kim quang đại đạo tung hoành vũ trụ bên trong, khí huyết ngưng tụ thành màu đỏ đại dương mênh mông chìm nổi, hạo đãng ra viên mãn vô hạ cực đạo thần uy. Tiên hoàng vô địch. Đây là bao quát cấm khu chí tôn ở bên trong, tất cả chí cường giả chung nhận thức, trước đây thần chủ cùng hỗn độn thể kết cục đã nói rõ hết thảy. Nhưng mà, tiên hoàng quân lâm thế gian gần hơn 6000 năm, vậy mà lại lần nữa nghênh đón người khiêu chiến. Là hắn, bất diệt kim thân. Năm đó cùng thế hệ thiên kiêu bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người lựa chọn tự phong, hoặc là như vậy mất đi, còn có người còn tại nhân gian, quan sát rất nhiều cổ tinh vực. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra lúc trước đặt xuống uy danh hiển hách bất diệt kim thân tới. Không đúng, loại khí tức này, cùng hỗn độn thể, thần chủ cũng khác nhau, chẳng lẽ hắn lại chứng đạo sao? Lời vừa nói ra, trên đời xôn xao. Đặc biệt vẫn là xuất từ một vị cao giai chuẩn hoa miệng, ngày xưa từng cùng hỗn độn thể, thần chủ chờ tranh phong, sống tiếp được. Càng tăng thêm một phần sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái a. Có sắp sửa mục nát hóa thạch sống hiện thân, trong mắt thần sắc nghiêm trọng, nói nhỏ. Bất luận ngoại giới nghị luận như thế nào, bất diệt kim thân một bước phóng ra, thoáng qua liền đi tới thiên đỉnh trước đó. Chu Lạc mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn người tới, chậm nhẹ gật đầu. Sinh huyết hoàn mỹ, đích thật là thánh thể đại thành. Mà lại, còn xa không chỉ như vậy. Người trước mắt đạo pháp hòa hợp, ngũ đại bí cảnh trọn vẹn hoàn mỹ, nửa người đã thăm dò vào cực đạo lĩnh vực bên trong, chính là hàng thật giá thật khác loại thành đạo. Thánh thể lấy nục thân lấy xương, đại thành về sau, liền có thể so sánh đế thể, mà hắn lại khác loại thành đạo, chân chính thăm dò vào một cái kia cảnh giới, nguyên thần pháp tắc các loại, tuyệt đối không thua kém chân chính hoàng tôn, có thể đánh ra vô thượng cực đạo thần uy tới. Thánh thể đại thành, lại thêm các loại thành đạo, cho dù lượt lịch cổ kim tương lai, bài trừ Diệp Phàm, mạnh nhất thánh thể bên trong nên cũng có một chỗ của hắn. Dạng này một vị nhân kiệt, chân thực chiến lực còn tại thần chủ cùng không chọn vẹn hỗn độn thể phía trên. Nếu để cho hắn cùng một kẻ thành đạo liều chết chém giết, thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Đây chính là khác loại thành đạo đại thành thánh thể uy thế. Chỉ tiếc, hắn đối diện là Chu Lạc, sớm tại thành đạo trước đó liền đã đổ qua cực điểm thăng hoa của hoàng. Bây giờ, liền ngay cả chính hắn cũng không thể xác định chiến lực của mình đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Vạn bối, gặp qua tiên hoàng. Đại thành thánh thể chủ động mở miệng, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái. Trận chiến này kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn sớm tại trước khi lên đường đã có minh ngộ. Không cần lưu thủ, để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Chu Lạc khẽ miệng mang theo ý cười, bình thản dừng nói. Thoại âm rơi xuống một cái mắt, đại thành thánh thể trong hai mắt chợt bộc phát ra hừng hực ngang dương chiến ý.